Chương 134, nhập thần ngồi chiếu, 1, chương 134, nhập thần ngồi chiếu, 1. Hoàng tứ Hỷ cầm lại Phật châu sau, đi đến chân núi một chỗ đỉnh nghỉ mát, ngồi xếp bằng xuống, xem đọc châu văn. Quân Hào chỉ coi hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cho sắp buộc phát đại chiến làm chuẩn bị, liền không đi quấy rầy hắn. Phương Chứng đại sư vốn là muốn mời Quân Hào tiến về đỉnh núi, tới trước trong tự viện tạm thời nghỉ chân, đã thấy Hoàng tứ Hỷ không muốn leo núi, hắn liền cứ gọi đến tăng đồ, đi trong chùa thu xếp đồ ăn cùng thanh thủy, chọn xuống núi đến, cho Quân Hào bổ sung thể lực. Quân Hào biết rõ chính ma đại chiến đã không thể tránh né, cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị lên chiến. Bất quá cái bang mấy vị trưởng lão vô tâm chuẩn bị chiến đấu, kết bạn đi vào đỉnh nghỉ mát phụ cận, dự định cùng Hoàng tứ Hỷ tự ôn chuyện. Nhưng Hoàng tứ Hỷ xem đọc Phật châu nhập thần, tạm thời không rảnh để ý tới bọn hắn liền biết điều đứng tại đỉnh vừa chờ đợi. Lúc trước Hoàng tứ Hỷ tại Hắc Mộc Nhai tìm tới Phật châu lúc, đã từng cảm thấy lẫn lộn, châu bên trên thu nhận sử dụng chỉ là kim cương kinh kinh văn, đó cũng không phải một bộ Phật môn võ học, hắn không biết rõ kế thừa về sau đối với mình có tác dụng gì. Chờ hắn đem châu văn kỹ càng quan sát một lần, vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Thì ra, bộ này kim cương kinh chính là La Ma võ học bên trong Phật pháp chí lý. Ta đọc xong kim cương kinh kinh văn, lập tức cùng La Ma võ học dung hội quán thông, có thể làm cho ta tại vận chuyển ra ma nội tức lúc, đặt thành nhập thần ngồi chiếu cảnh giới. Đến cùng là cái gì là nhập thần ngồi chiếu? Hoàng tứ Hỷ nhớ tới Liên Thành Quyết thời đại thượng thừa nội công thần chiếu kinh bộ này kỳ công có cải tử hồi sinh thần hiệu, dù là tắt thở gần nửa canh giờ, cũng có thể cứu sống trở về. Hoàng tứ Hỷ đem kim cương kinh cùng ra ma nội công dung hợp sau, đã có thần chiếu kinh trị liệu uy lực. Từ nay về sau, hắn thân thể nếu là lại bị hao tổn tổn thương, khép lại tốc độ sẽ xuất hiện mấy lần tăng vọt, dù cho mệnh môn cùng yếu hại bị đánh trúng, cũng không cách nào giết chết hắn. Mặc kệ lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần hắn kịp thời vận chuyển ra ma nội lực chữa trị vết thương, liền có thể nối lại sinh cơ. Lúc trước hắn theo Lama Di thể bên trên tìm hiểu ra dạ ma nội tức pháp môn, nếu như nội tức thuật luyện, có thể trị liệu vết thương, nếu nội tức nghịch luyện thì có thể ôn dưỡng thân thể, vĩnh bảo thanh nhan. Nhưng dưỡng nhan điều kiện tiên quyết là mỗi ngày đều muốn nghịch luyện nội tức, nhường dạ ma nội lực chạy qua kỳ kinh bát mạch, nếu như hắn có một ngày vung lỏng hoặc lười biếng, dưỡng nhan hiệu quả chính là đánh mất. Bây giờ hắn dung hợp kim cương kinh dạ ma nội lực dưỡng nhan hiệu quả cũng tại tăng lên, về sau cách mỗi mấy ngày nghịch luyện một lần đều không có vấn đề. Đương nhiên tác dụng trọng yếu hơn còn tại ở, hiện tại Hoàng tứ Hỷ đem bản mới dạ ma nội tức pháp môn truyền thụ cho người ngoài luyện được dạ ma nội lực sau, đã có thể có chữa thương cùng dưỡng nhan uy lực. Tại Mưa Kiếm Giang hồ lúc, dạ ma nội tức pháp môn sớm đã bị người trong võ lâm phá giải đi ra, chủ yếu là quay chúng quanh thần phòng, linh hư, mệnh phủ, khí hải, hạ tam truy trong tiến hành hơi thở tuần hoàn. Bất quá Tằng Tĩnh rõ ràng nói qua, mong muốn tu hành La Ma võ học, trước hết nhập Phật môn, lĩnh hội Phật pháp, nếu không coi như nắm giữ dạ ma nội công khẩu quyết tâm pháp, tập luyện sau cũng sẽ không có uy lực. La Ma võ học bên trong thiếu khuyết đối ứng Phật pháp, người ngoài bất kể thế nào luyện đều không dùng được. Bởi vì Hoàng tứ Hỷ có thôn vệ võ học thiên phú, hắn trực tiếp theo La Ma Di thể bên trên kế thừa dạ ma nội tức pháp môn, bản thân hắn cũng không chịu Phật pháp hạn chế. Nhưng hắn rời đi Mưa Kiếm Giang hồ lúc, đem La Ma võ học chuyển thụ cho Tằng Tĩnh, nếu như Tằng Tĩnh chính mình tìm không thấy đối ứng Phật pháp, dù cho học được La Ma võ học cũng không có bất kỳ cái gì uy lực. Tình huống bây giờ đã không giống, hỗn hợp kim cương kinh La Ma võ học, bất luận kẻ nào tu luyện đều có thể như Hoàng tứ Hỷ như thế, có chữa thương cùng dưỡng nhan song trọng hiệu quả. Hoàng tứ Hỷ không khỏi nghĩ thầm, dạ ma nội công uy lực tăng gấp bội, kỳ thật vừa vặn khắc chế Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại binh khí là Tú Hoa Châm, hắn sát chiêu là kim châm, mà kim châm tạo thành thương tích cực nhỏ, loại thương thế này đối với người bình thường có lẽ có thể lấy chí mệnh, đối ta lại cấu bất thành uy hiếp, rất khó suy yếu lực chiến đấu của ta. Đây cũng không phải là Hoàng tứ Hỷ nói ngoa. Lấy Tú Hoa Châm thể tích, mặc kệ đâm trúng Hoàng tứ Hỷ thân thể bất kỳ bộ vị, chỉ cần Hoàng tứ Hỷ vận chuyển ra ma nội lực trị liệu, liền có thể trong nháy mắt ổn định vết thương, cho dù không cách nào đem vết thương khép lại như lúc ban đầu, lại có thể bảo chứng nội lực của hắn vận chuyển tự nhiên, sức chiến đấu sẽ không giảm bớt đi nhiều. Bất quá Hoàng tứ Hỷ chuyển niệm lại nghĩ, Đông Phương Bất Bại nội lực thâm hậu, nếu như Tú Hoa Châm toàn lực thi phát, đủ để bắn thủng người thân thể, nếu như ta lại cùng hắn đối chiến, cần muốn bảo vệ tốt đầu, chỉ cần đầu không bị hắn đánh trúng, cơ bản liền không có gì đáng ngại. Hoàng tứ Hỷ cảm thấy, dù cho Tú Hoa Châm bắn trúng trái tim của hắn đều không có quan hệ. Sở dĩ phòng bị đầu lâu, đây là bởi vì Tú Hoa Châm nhập sau đầu, sẽ tạo thành Hoàng tứ Hỷ hôn mê. Một khi Hoàng tứ Hỷ lâm vào hôn mê, không cách nào kịp thời vận chuyển ra ma nội lực chữa thương, làm theo sẽ mất mạng tại chỗ. Chờ Hoàng tứ Hỷ đem hoàn toàn mới ra ma nội công vận chuyển một lần, hắn đối kích bại Đông Phương Bất Bại đã có nắm chắc hơn. Thậm chí là, hắn có thể sử dụng thân thể mình làm mồi dụ, hấp dẫn Đông Phương Bất Bại kim châm hắn yếu hại, sau đó tuyệt địa phản sát, một trưởng đánh chết Đông Phương Bất Bại cũng không khả năng. Tống trưởng lão, Tân trưởng lão, cái bang tuyển ra mới bang chủ không có. Hoàng tứ Hỷ xem đọc xong Phật Châu Châu Văn, đem dạ mạ nội công cùng kim cương kinh lĩnh ngộ thấu chết sau, hắn rủ xuống Phật Châu, tìm cái bang chấp pháp trưởng lao Tống Cảnh Bình cùng truyền công trưởng lao Tân Thiện Nguyên tra hỏi. Tống Cảnh Bình chậm rãi lắc đầu, chúng ta tìm khắp trong bang chư túi đệ tử, không có người có thể đảm nhiệm chức bang chủ. Hoàng công tử, ngươi cùng cái bang nguồn gốc từ sâu, lão phu một mực hướng vào ngươi đảm nhiệm cái bang ban chủ, đến nay như cũng là như vậy cái nhìn. Hắn chỉ bên người Tân Thiện Nguyên, lại nói, lúc trước Tân trưởng lão duy trì giải phóng, hướng Hoàng công tử ép hỏi Hàng Long trưởng tâm pháp, hắn tự biết làm việc lỗ mãng, dự định từ nhiệm chuyển công trưởng lão chức vụ, cũng toàn lực ủng hộ Hoàng công tử thống lĩnh cái bang. Hiện nay, cái bang chư vị trưởng lão đều đã đạt thành chung nhận thức, hy vọng Hoàng công tử kế nhiệm cái bang chi chủ, đương nhiên nếu như Hoàng công tử vẫn đối trước kia sự tình canh cánh trong lòng, vậy chúng ta tự không còn dám hướng Hoàng công tử phát ra mời. Tống Cảnh Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hoàng tứ Hỷ là cái bang bang chủ không có hai nhân tuyển, hắn duy trì Hoàng tứ Hỷ quyết tâm chưa bao giờ có lung lay. Nhưng Tân Thiện Nguyên là ra ngoài thế cục bức bách, mới bằng lòng toàn lực ủng hộ Hoàng tứ Hỷ. Dù sao bây giờ ma giáo thế lớn, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành một khi liên thủ, chính đạo cực khả năng toàn quân bị diệt, cái bang xem như chính đạo nhân tài kết xuất, khẳng định sẽ trở thành ma giáo ưu tiên đả kích mục tiêu. Hiện tại có năng lực che chở cái bang người chỉ có Hoàng Tứ Hỷ, Tân Thiện Nguyên lúc này mới không nể mặt mặt, cùng Tống Cảnh Bình cùng một chỗ thuyết phục Hoàng Tứ Hỷ tiếp nhận cái bang chức bang chủ. Không chờ Hoàng Tứ Hỷ cho thấy thái độ, chính đạo quần hào chợt bộc phát ra kịch liệt bạo động. Đại gia mau nhìn, ma giáo đến đây tấn công núi. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành quả thật đã liên thủ, mỗi người bọn họ thống lĩnh một chi ma giáo đại quân, đây là định đem chúng ta chính đạo một mẹ hốt gọn. Làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm gì? Trong nháy mắt, khủng hoảng liền bắt đầu tại chính đạo chư phái ở giữa lan tràn. Hoàng Tứ Hỷ chợt rời đi đình nghỉ mát, cùng đi Phương Chứng đại sư cùng chư phái trưởng môn, cùng đi cùng ma giáo thương lượng. Giữa song phương cách mấy chục trượng khoảng cách, nhao nhao dừng bước lại. Chương 134, nhập thần ngồi chiếu, 2, chương 134, nhập thần ngồi chiếu, 2. Hoàng Tứ Hỷ hướng phía trước dò xét, chỉ thấy ma giáo đội ngũ hàng trước nhất, buộc chặt mấy chục vị chính giáo bên trong người, trong đó bao quát trước sớm phái đi ra người mang tin tức, Côn Luân trưởng môn Trấn Sơn Tử cùng Hàng Sơn phái Nghi Lâm. Lệnh Hồ Sung mặc dù không tại buộc chặt hàng ngũ, nhưng hắn bị cưỡng ép tại Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên bên người, đã mất đi hành động tự do. Trước sớm Hoàng Tứ Hỷ cùng Phương Chứng đại sư đều đồng ý nhường Lệnh Hồ Sung đảm nhiệm người mang tin tức, đây là gửi hy vọng Lệnh Hồ Sung có thể giả ý đầu hàng Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, tùy thời truyền lại tin tức, cũng nghĩ cách cứu viện Nghi Lâm. Nhưng Lệnh Hồ Sung hiển nhiên có phụ trông cậy, hắn cũng chưa hoàn thành phó thác, ngược lại thất thủ tại Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên chi thủ. Tại Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên xem ra, Lệnh Hồ Sung độc cô cựu kiếm là một đại sát khí, đã Lệnh Hồ Sung một mình rời đi Thiếu Thất Sơn, kia chính đạo chư phái lực lượng liền sẽ gặp phải nghiêm trọng suy yếu. Chờ bị bắt cầm Lệnh Hồ Sung sau, chính đạo chiến lược mạnh nhất chỉ còn lại Hoàng Tứ Hỷ cùng Phương Chứng đại sư, ma giáo trên dưới nhất trí nhận định, Hoàng Tứ Hỷ cùng Phương Chứng đại sư liên thủ, đã không cách nào đối kháng Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành. Thế là Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành bắt đầu ngả bài, binh lâm Thiếu Thất Sơn hạ, chuẩn bị cùng chính đạo chư phái một quyết xuống mái. Ma giáo một phương đỉnh tiêm chiến lực là Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành. Chính đạo một phương đỉnh tiêm chiến lực là Hoàng Tứ Hỷ cùng Phương Chứng đại sư. Nếu như bốn người từng đôi chém giết, chính ma song phương đều cảm thấy ma giáo phần thắng lớn hơn một chút. Lại nhìn chính ma song phương nhất lưu cao thủ, ma giáo có Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương, Lục Trúc ông tam đại trưởng lão. Lúc trước Nhậm Ngã Hành theo Hàng Châu Tây Hồ thoát khốn về sau, Hắc Mộc Nhai nhận được tin tức, lập tức điều động Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành, Tăng Tam Nương bốn đại trưởng lão tiến đến Hàng Châu trợ giúp Mai Trang Tứ Hữu, bọn hắn tám người tất cả đều là ma giáo nhất lưu cao thủ. Dương Liên Đình bị Đào Cốc Lục Tiên ngộ sát về sau, Bảo Đại Sở bốn đại trưởng lão cùng Mai Trang Tứ Hữu tập thể đầu hàng Nhậm Ngã Hành, phục dụng Nhậm Ngã Hành đặc chế Tam Thi Nao Thân Đan, trở thành Nhậm Ngã Hành tuyệt đối tâm phúc. Như thế tính toán xuống, ma giáo nhất lưu cao thủ có ít nhất hơn 10 vị. Chính đạo chư phái nhất lưu cao thủ lại có bao nhiêu đâu? Tính được chỉ có Võ Đang Xuân Hư, Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh, Hàng Sơn Ba Định, Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng. Phổ thông đệ tử số lượng, ma giáo càng là so chính đạo nhiều gấp đôi. Vô luận như thế nào tương đối chiến lực, ma giáo đều vững vàng áp chế chính đạo một bậc. Chờ chính ma song phương đối mặt sau, Hướng Vấn Thiên xem như ma giáo đại biểu, hướng chính đạo một phương gọi hàng, gần nhất nửa năm ở giữa, Hoàng Tứ Hỷ đều chờ tại Hàng Long Sơn Trang, chuyên môn cho Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo đồ trị liệu thương thế, hắn xem như nửa cái người trong thần giáo. Nhớ ngày đó, hắn trước hết giết cái bang bang chủ Giải Phong, lại giết Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền, khẳng định đối với các ngươi chính đạo căm thù đến tận xương thủy, đợi lát nữa đại gia đánh nhau, hắn bảo đảm trước tiên rút lui chiến trường, tuyệt đối sẽ không che chở các ngươi chính đạo. Hướng Vấn Thiên giảng căn bản là sự thật. Hoàng Tứ Hỷ chuyên môn trị liệu người trong ma giáo, đây là xác thực. Hoàng Tứ Hỷ giết chết Giải Phong cùng Tả Lãnh Thiền, chính đạo chư phái rõ như ban ngày. Nếu nói Hoàng Tứ Hỷ không sẽ thay chính đạo liều mạng, chính đạo quần hào hơn phân nửa tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy, Hướng Vấn Thiên để lộ Hoàng Tứ Hỷ nội tình, đến tột cùng là dụng ý gì đâu? Chỉ nghe Hướng Vấn Thiên tiếp tục hướng chính đạo quần hào gọi hàng, hôm nay Đông Phương giáo chủ cùng Nhậm giáo chủ cùng nhau mà đến, trong thiên hạ không người nào có thể ngăn cản, nhưng hai vị giáo chủ lòng mang từ bi, không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, quyết định cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Trong các ngươi, bất luận kẻ nào, chỉ cần bằng lòng đầu hàng thần giáo, ăn vào thần giáo Tam Thi Nao Thân Đan, hai vị giáo chủ đem cam đoan an toàn của các ngươi, tuyệt sẽ không ra tay với các ngươi. Hướng Vấn Thiên nói xong lời nói này, chính đạo quần hào đã hiểu được, đây là một loại tâm lý chiến. Hướng Vấn Thiên trước nâng lên Hoàng Tứ Hỷ nội tình, chính là vì tan rã chính đạo chư phái ý chí chống cự. Nếu như chính đạo chư phái đầu hàng ma giáo, sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn chống cự ma giáo. Hướng Vấn Thiên một câu rơi thôi, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, chư phái cũng bắt đầu thận trọng suy tính được mất. Chỉ chốc lát sau, Thanh Thành phái Dư Thương Hải trước một bước tỏ thái độ, chúng ta Thanh Thành phái bằng lòng đi theo Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau này chỉ cấp thần giáo hiệu lực. Dư Thương Hải cùng rất nhiều môn đồ, tất cả đều dùng qua Tam Thi Nao Thân Đan, vì cầm tới giải dược giữ được tính mạng, bọn hắn quyết định tập thể đầu hàng. Lúc mới đầu Thanh Thành đệ tử hậu nhân anh cùng giả nhân đạt, cực lực giật dây Dư Thương Hải đầu hàng ma giáo, lúc ấy Dư Thương Hải không hề giống ý, đây là bởi vì đao phủ thủ gác ở trên cổ, đầu hàng là chết, không đầu hàng cũng là chết, đã như vậy, không bằng kiên cường một chút, còn có thể trong chính đạo thắng được một cái hảo hiệp thanh danh. Bây giờ thế cục có biến, ma giáo đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Dư Thương Hải cân nhắc qua lợi ích được mất, cho rằng đầu hàng ma giáo mới có đường sống, thế là hắn quả quyết đầu hàng. Hắn nói chuyện thời điểm, đã ra hiệu Thanh Thành chư đệ tử, hướng ma giáo một phương chạy gấp mà đi. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Thanh Thành phái đầu hàng, nhao nhao lộ ra trêu tức ý cười, tại tử vong trước mặt, chính đạo lũ ngụy quân tử, tất cả đều muốn lộ ra ti tiện nguyên hình. Hướng Vấn Tiên không ngừng cố gắng, Thanh Thành phái đồng đạo đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành hai vị giáo chủ thượng khách, nếu như còn có vị kia đồng đạo bằng lòng quy thuận thần giáo, còn mời sớm làm quyết đoán, nếu như chậm thêm bên trên một bước, chờ hai vị giáo chủ hạ đạt giáo sát mệnh lệnh, các ngươi muốn quy thuận liền không có cơ hội. Chúng ta nguyện hàng. Tung Sơn phái trưởng môn Lạc Hậu bỗng nhiên hô to, Tung Sơn đệ tử bằng lòng cùng nhau đầu nhập vào thần giáo, sau này thần giáo sáng có mệnh lệnh, chúng ta Tung Sơn đệ tử không có không theo. Lạc Hậu đầu hàng hoàn toàn là ra ngoài kiêng kỵ Hoàng Tứ Hỉ. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ giết chết Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Hiển, cùng Tung Sơn phái đã kết xuống không hiểu thù hận, đợi lát nữa chính ma song phương một khi khai chiến, Hoàng Tứ Hỉ tuyệt đối sẽ không che chở Tung Sơn đệ tử, ngược lại sẽ tùy thời phá đổ Tung Sơn phái. Tung Sơn đệ tử cân nhắc xong được mất, nhất trí nhận định đầu hàng ma giáo, bọn hắn sống sót cơ hội mới lớn nhất. Cái này về sau, lại có mấy tòa tiểu môn phái, đầu hàng đi ma giáo một phương. Chính đạo chỉ còn lại Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang, Hàng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn cùng Hoa Sơn bảy phái kiên quyết không hướng ma giáo thỏa hiệp. Cái này bảy trong phái người cực kỳ kiên cường, tình nguyện hôm nay chiến tử tại Thiếu Thất Sơn hạ, cũng sẽ không tham sống sợ chết. Bất quá Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quân ít nhiều có chút do dự, hắn tiếp mệnh như kim, trong lòng lên đầu hàng suy nghĩ, tự mình đối Ninh Trung Tắc nói rằng, Sung Nhi cùng Nhậm Ngã Hành có giao tình, nếu như chúng ta đi cùng Sung Nhi đoàn tụ, dù cho phục dụng Tam Thi nào thân đan, chắc hẳn Sung Nhi cũng biết thay chúng ta tìm tới giải dược. Ninh Trung Tắc nhất thời ngẩn ra mắt, nàng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, đường đường Hoa Sơn phái trưởng môn vậy mà lại nói ra dạng này không muốn mặt lời nói đến. Nàng nổi giận nói, thà rằng ngọc nát, không làm nói lành. Ngươi lại có đầu hàng chi tâm. Nhạc Bất Quân mặt lộ vẻ xấu hổ, nghĩ thầm đại trượng phu co được giãn được, cái này cũng không có gì lớn lao. Đúng lúc này, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên ra khỏi hàng, hướng ma giáo một phương hô, ta có thể đem các ngươi thể nội Tam Thi nào thần đan tháo rời ra, để các ngươi miễn bị Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nô dịch, chỉ muốn các ngươi mang theo con tin tìm nơi nương tựa chính đạo, ta lập tức thay các ngươi giải trừ Tam Thi nào thần đan. Chương 135, hiệp nghĩa chi đạo, 1, chương 135, hiệp nghĩa chi đạo, 1. Nhạc Bất Quân nghe xong Hoàng Tứ Hỉ lại có giải trừ Tam Thi nào thần đan phương pháp xử lý, chắc hẳn có thể xúi dục một nhóm ma giáo cao thủ, đến lúc đó chính đạo thế cục liền sẽ nên đón cơ hội xoay chuyển. Hắn tự nhiên không cần phải gấp đầu hàng, tranh thủ thời gian hướng Ninh Trung Tắc giải thích, sư mọi người không cần tức giận, ta kỳ thật cũng là vì San Nhi suy nghĩ, hai người chúng ta có thể chết tử, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn San Nhi cũng mất mạng ma giáo chi thủ. Ninh Trung Tắc cũng không đáp lời. Nàng mặc dù là một giới nữ lưu, lại tính tình cương liệt, vừa rồi kia phiên đầu hàng ngôn ngữ, đổi thành những người khác nói ra, nàng khẳng định phải trở mặt, bởi vì đã bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng hết lần này tới lần khác có lòng đầu hàng người là trượng phu nàng Nhạc Bất Quần, cái này khiến nàng sinh lòng bi thương, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh quân tử kiếm chẳng lẽ là tham sống sợ chết tiểu nhân. Nàng thực sự không nguyện ý tin tưởng, kiên quyết hướng Nhạc Bất Quần tỏ thái độ, sư minh, nếu như ngươi muốn lấy đầu hàng ma giáo đổi lấy tham sống sợ chết, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi, tuyệt sẽ không sống lâu không bao giờ. Nhạc Bất Quần trong lòng rất không cao hứng, đây là buộc hắn không có đường lui. Hắn nghĩ thầm, lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành có giao tình, kế tiếp song phương khai chiến, chỉ cần hắn không giết Nhậm Ngã Hành thuộc hạ, Nhậm Ngã Hành xem ở lệnh Hồ Xung trên mặt mũi, sau đó cũng không đến mức làm khó hắn cùng Hoa Sơn phái. Cho dù hắn không làm ra đầu hàng tiến hành, đoán chừng cũng có thể an toàn thoát thân. Hắn liền cười gật đầu, sư muội yên tâm đi, Hoa Sơn phái cùng ma giáo thủ sâu như biển, đợi lát nữa đánh nhau, ta cùng bọn hắn liều mạng chính là. Ninh Trung Tắc tạm thời thở dài một hơi, trong lòng lại còn tại bất ổn, chỉ cảm thấy thật là khó chịu. Giờ phút này chính đạo quần hào toàn đang chăm chú Hoàng Tứ Hỉ, căn bản không người lưu ý Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng mật nghị. Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi gọi hàng, như là sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại ma giáo trong đám người. Ta có thể đem các ngươi thể nội Tam Thi nào thần đan tháo rời ra, để các ngươi miễn bị Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nô dịch, chỉ muốn các ngươi mang theo con tin tìm nơi nương tựa chính đạo, ta lập tức thay các ngươi giải trừ Tam Thi nào thần đan. Ở đây ma giáo giáo đồ có hơn 1000 nhiều, cơ hồ tất cả chư đường trưởng lão cùng chư cờ kỳ chủ, tất cả đều phục dụng Tam Thi nào thần đan, bọn hắn không phải ăn Đông Phương Bất Bại độc đan, chính là ăn Nhậm Ngã Hành, cũng hoặc là đồng thời ăn hai viên. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ thật có thể giải trừ Tam Thi nào thần đan nguy hại, như vậy ma giáo đầu mục lớn nhỏ sẽ cân nhắc tập thể bạo động, tham dự phản loạn Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành. Vấn đề là Hoàng Tứ Hỉ lời nói có mấy phần tin được độ. Tại chân tướng hoàn toàn biết rõ trước đó, kia trên dưới 100 vị phục đan ma giáo trưởng lão cùng kỳ chủ, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tạm thời cũng không dám hướng Hoàng Tứ Hỉ tra hỏi, bởi vì chỉ cần bọn hắn dám mở miệng chứng thực, thế tất lọt vào Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành trọng trừng phạt. Bất quá bọn hắn ở trong cũng không thiếu hào dũng người. Mai Trang Tứ Hữu lao đại Hoàng Trung Công, không chút do dự xông ra ma giáo đám người, không tiếc một cái giá lớn tìm nơi nương tựa Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Trung Công bên người giam giữ lấy một vị người thanh niên chất, cái này con tin là Côn Lôn phái trưởng môn Chấn Sơn Tử Đích truyền cháu trai, thân phận cực kỳ trọng yếu. Hoàng Trung Công cảm thấy chỉ cần hắn đem người chất đưa đến chính đạo một bên, Hoàng Tứ Hỉ khẳng định sẽ thay hắn áp chế Tam Thi Nao Thần Đan. Sớm tại Hoàng Trung Công đi theo Nhậm Ngã Hành tiến về Hàng Long Sơn Trang cầu viện lúc, đã nghe nói Hàng Long Công tự y thuật, cho dù không cách nào đem Tam Thi Nao Thần Đan theo trong cơ thể hắn trừ bỏ, lại có thể thay thế giải dược, áp chế thi trùng phát tác. Đáng tiếc Hoàng Trung Công mang theo con tin trốn đi, khinh công tốc độ sách không đi lên. Hắn thân thể vừa mới hướng phía trước cứ bay, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành đã đồng thời ra tay. Đông Phương Bất Bại bóp ra một cái tú hoa trầm, Nhậm Ngã Hành theo bên cạnh Nhậm Doanh Doanh bên hông rút ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị ném bay ra ngoài, chặn đường Hoàng Trung Công cùng con tin. Bất quá hai vị giáo chủ phát chiếu lúc, Hoàng Tứ Hỉ đã có chuẩn bị, hắn tay trái tay phải đều nắm một ngọn phi đao, hướng phía trước xoay người một vòng, song đao cùng nhau tụ tay, thẳng đến Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành vào tới. Bởi vì song phương cách xa nhau khá xa, phi đao chạy vội tới hai vị giáo chủ trước mặt lúc, 2000 còn thừa không có mấy, Đông Phương Bất Bại nắm kim chân một nhóm, Nhậm Ngã Hành huy kiếm đón đỡ. Hai ngọn phi đao đã bị kích rơi xuống đất, nhưng là thừa dịp hai vị giáo chủ cản trong đao khe hở, Hoàng Trung Công đã mang theo con tin vọt tới trước hai xa hơn 10 trượng, Hoàng Tứ Hỉ cũng tại hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ đã tiếp ứng tới trước mặt hai người, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên hắc hắc bật cười, hai cái tú hoa châm đồng thời rời tay bay ra, chỉ nghe phốc, phốc, hai tiếng, tú hoa châm đã vững vàng trúng đích, bắn không có Hoàng Trung Công cùng con tin hậu tâm. Lại nghe bay nhảy một chút, Hoàng Trung Công cùng con tin theo giữa không trung rơi xuống, té toàn thân sủi lơ, không rõ sống chết. Hoàng Tứ Hỷ cũng theo hạ xuống bên cạnh hai người. Hắn giờ phút này đứng thẳng vị trí, vừa vặn ở vào chính ma hai phái đám người ở giữa, hai phái tiếng người vào hết hắn trong hai. Vân Nhi, Côn Lôn phái trưởng môn Chấn Sơn Tử bị điểm huyệt đạo, giam giữ tại Hướng Vấn Thiên bên người, hắn giờ phút này đã là lòng nóng như lửa đốt. Hoàng Trung Công mang theo dẫn con tin là hắn nhất mạch đơn chuyển cháu trai ruột, nếu như chết ngay tại chỗ, vậy hắn cũng liền không có sống tiếp tưởng niệm. Mai Trang Tam Hữu Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh giống nhau lòng như lửa đốt, bọn hắn nhìn thấy Hoàng Trung Công bên trong kim châm rơi xuống đất, nhao nhao gấp hô, đại ca. Hướng Vấn Thiên chợt lườm bọn họ một cái, thế nào? Các ngươi cũng nghĩ phản bội thần giáo? Mai Trang Tam Hữu mặt lộ vẻ bi phẫn, nhất thời cương tại nguyên chỗ, không biết rõ hẳn là đi theo Hoàng Trung Công bước chân, vẫn là lưu tại ma giáo tiếp tục hiệu lực. Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên vung tay lên, ra hiệu Hướng Vấn Thiên không cần uy hiếp. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhu cầu cấp bách ổn định ở đây ma giáo đầu mục, uy hiếp cùng bức bách chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nhậm Ngã Hành cười nhạt một tiếng, hướng chung quanh phục dụng Tam Thi Nao Thần Đan thuộc hạ nói, cái này một vị Hoàng Tứ Hỷ công tử, hắn căn bản phá giải không được Tam Thi Nao Thần Đan, nhiều nhất là áp chế thi trùng, không đến nỗi phát thôi. Không tin các ngươi có thể hỏi huyện chuyển, hắn Hàng Long Sơn Trang chính là huyện chuyển hỗ trợ che lại, huyện chuyển đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tạm đạm, kỳ thật từ khi nàng lúc trước tiến về Hàng Long Sơn Trang cầu viện, mời Hoàng Tứ Hỷ cùng một chỗ tìm kiếm Nhậm Ngã Hành, bị Hoàng Tứ Hỷ cự tuyệt sau, nàng tâm tình liền vô cùng xa xót, từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp qua. Mới đầu nàng nghĩ mãi mà không rõ, Nhậm Ngã Hành chỉ là một cái bị giam giữ hơn 10 năm tù phạm, trên giang hồ chưa từng việc xấu, nàng cũng không nhường Hoàng Tứ Hỷ vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, Hoàng Tứ Hỷ vì cái gì không nguyện ý theo nàng đi giúp Nhậm Ngã Hành? Theo tình thế diễn biến đến bây giờ, Nhậm Ngã Hành vì mưu cầu tự thân sinh tồn, trước bắt Nghi Lâm cùng Đáo Cốc Lục Tiên, lại tìm Đông Phương Bất Bại hòa đàm liên thủ, ý đồ hủy diệt chính đạo chư phái. Nhậm Doanh Doanh mới rốt cục nghị thông suốt, có lẽ Hoàng Tứ Hỷ đã sớm ngờ tới Nhậm Ngã Hành một khi thoát khốn, liền sẽ cho võ lâm mang đến gió tanh mưa máu. Nhậm Doanh Doanh hề phải nghĩ thầm, Hoàng Tứ Hỷ thiện ác rõ ràng, trong mắt không vỏ mảy may hạt cát, coi như lúc trước Hoàng Tứ Hỷ bằng lòng nàng, cùng đi tìm Nhậm Ngã Hành, đợi khi tìm được về sau, chỉ sợ Hoàng Tứ Hỷ cũng sẽ tìm cơ hội giết chết Nhậm Ngã Hành, chấm dứt ác mắc. Nàng thấy phụ cận ma giáo trưởng lão toàn đưa ánh mắt trông lại, chờ lấy nàng giới thiệu Hoàng Tứ Hỷ tình huống. Nàng không khỏi chần chờ, cũng sinh lòng khổ sở, thân làm nữ nhi, ta nhất định phải giúp đỡ cha, nhưng nếu cha làm chuyện là sai, ta lại nên như thế nào tự xử? Không giúp là bất hiếu, giúp là bất nghĩa, ai? Trong nội tâm nàng đống nhiên tuôn ra sinh một cố đại nghịch bất đạo ý nghĩ, nếu như Nhậm Ngã Hành một mực giam giữ tại Tây Hồ nhà giam, có lẽ đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, bao quát Nhậm Ngã Hành chính mình ở bên trong, an an bỏ bớt ở tại trong lao ngục, có thể là kết cục tốt nhất. Ta cùng Hoàng Công Tử kết giao trong lúc đó, chỉ gặp qua Hoàng Công Tử áp chế Tam Thi Nao Thần Đan, chưa hề gặp hắn cho ai nhiếp đi ra Tam Thi Nao Thần Đan. Nhậm Doanh Doanh ăn ngay nói thật, trước kia Hoàng Công Tử trần trị một lần, có thể áp chế thi trùng 3 năm, không cần phục dụng giải dược, hắn ý thuật sắc thực không tầm thường. Chờ hôm nay đại chiến kết thúc, ta sẽ cầu mời cha cho chư vị 10 năm kỳ giải dược, cái này so Hoàng Công Tử trị liệu càng có hiệu quả. Chương 135, hiệp nghĩa chi đạo 2, chương 135, hiệp nghĩa chi đạo 2. Đã tuyển chuyển cầu mời, lão phu tự không chuẩn đạo lý, chỉ cần hôm nay diệt chính đạo, lão phu cam đoan các ngươi đều có thể cầm tới 10 năm giải dược. Nhậm Ngã Hành lúc này phối hợp, không những như thế, lão phu sẽ đem luyện chế giải dược trách nhiệm tất cả đều giao cho huyện chuyển trên tay, lấy nàng thuận tiện, tương lai thay các ngươi hoàn toàn giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan chi mắc, cũng là có nhiều khả năng. Nhậm Doanh Doanh đi qua xác thực thay tà đạo nhân vật cầu qua giải dược, ở đây ma giáo trưởng lão biết tất cả Nhậm Doanh Doanh trước kia việc thiện, nhưng là đối với Nhậm Doanh Doanh, bọn hắn càng muốn tin tưởng Hoàng Tứ Hỷ. Mặc kệ Nhậm Ngã Hành như thế nào hảo ngôn lôi kéo, bọn hắn tất cả đều không hề lay động, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, đều tại khát vọng Hoàng Tứ Hỷ xuất ra giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan chứng cứ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những cái kia đi theo Đông Phương Bất Bại bọn thuộc hạ cũng đều sinh ra dị tâm. Đông Phương Bất Bại không thể không tiến hành trấn an, chờ trận chiến này rơi thôi, ta sẽ công khai luyện chế Tam Thi Nao Thần Đan phối phương, về sau giải dược các ngươi có thể tự hành luyện chế, rốt cuộc không cần chịu người chế trụ. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Nhưng bọn thuộc hạ căn bản không tin tưởng Đông Phương Bất Bại lời nói. Nếu quả thật có công khai phối phương suy nghĩ, nên hiện tại công khai, mà không phải chờ đến đại chiến kết thúc. Đông Phương Bất Bại lại có khổ khó nói, hắn như hiện tại công khai phối phương, bọn thuộc hạ toàn bộ chạy hết đi luyện chế giải dược, ai còn thay hắn bán mạng? Cũng trách Tam Thi Nao Thần Đan quá mức là thủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền bối sáng chế Tam Thi Nao Thần Đan sau, lịch đại giáo chủ đều dùng cái này đan khống chế lòng người, đan này một khi nhập thể, liền sẽ vĩnh cửu tiềm phục tại thể nội, căn bản là không có cách bóc ra, chỉ có thể sử dụng giải dược tiến hành áp chế. Đông Phương Bất Bại thật không tin Hoàng Tứ Hỷ hiểu được bóc ra phương pháp. Hắn lại hướng bọn thuộc hạ hô, Hoàng Tứ Hỷ lời mới vừa nói, hoàn toàn là châm ngòi ly gián, cố ý để các ngươi cùng thần giáo nội bộ lục đục. Dưới mắt chính đạo ở vào thế yếu, thần giáo chỉ cần nhất cổ tác khí, là có thể đem người chính đạo ngựa toàn bộ cầm xuống, thẳng nếu các ngươi chịu Hoàng Tứ Hỷ mê hoặc, thần giáo có khả năng bị chính đạo cho hoàn toàn diệt đi, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát. Đáng tiếc lòng người đã tản, đội ngũ không tốt mang. Ma giáo trên trăm vị đầu mục lớn nhỏ, tất cả hấp tấp dò xét Hoàng Tứ Hỷ, muốn thấy một lần Hoàng Tứ Hỷ bóc ra Tam Thi Nao Thần Đan thần kỹ, bọn hắn tập thể không nhìn Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành mệnh lệnh. Giờ phút này coi như Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành hạ lệnh tiến công chính đạo, cũng sẽ không có người xuất lực. Chỉ dựa vào Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành hai người, dù cho mệt chết bọn hắn, cũng giết không hết người trong chính đạo. Thân làm đường đường giáo chủ, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành đều toát ra nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, bọn hắn ngầm hiểu ý đạt thành chung nhận thức, bắt đầu du thuyết Hoàng Tứ Hỷ. Đông Phương Bất Bại trước nói, Hoàng công tử, nghe nói ngươi từng giết cái bang bang chủ Giải Phong cùng Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiển, khẳng định là không quen nhìn chính đạo giả Mù Sa Mưa Ngụy quân tử diễn xuất. Hôm nay trận đại chiến này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi bây giờ rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhậm Ngã Hành tiếp lấy hứa hẹn, ngươi cũng không cần lo lắng sau đó Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ trả thù. Trong chính đạo có người tốt, nhưng cũng có hèn hạ gian ác chi đồ. Thần giáo bên trong ác nhân sát thực không ít, nhưng lão phu đã quyết tâm tiến hành chỉnh đốn, đem những cái kia làm nhiều việc các bại hoại cho toàn bộ thanh trừ. Về sau thần giáo lại so với chính đạo càng thêm hành hiệp trượng nghĩa. Hoàng công tử ngươi cùng tiểu nữ huyền chuyển quen biết lâu như vậy, lão phu bằng lòng nhường nàng cùng ngươi cùng rời đi. Lấy đó lão phu thành tâm thực lòng. Nhậm Doanh Doanh sau khi nghe xong, đông nhiên có lớn lao trở mong. Nếu Hoàng Tứ Hỷ thật rời đi, vậy cũng rất tốt. Nhưng nàng dư quang liếc nhìn Đông Phương Bất Bại bên cạnh thân Nghi Lâm lúc, chợt lại lắc đầu, khoe miệng lộ ra đắng chát, nghĩ thầm, lúc trước Hoàng công tử vì bảo hộ Hàng Sơn phái, một mình tại Hàng Sơn ở nửa năm, không cứu trở về Nghi Lâm tiểu sư thái, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Hoàng Tứ Hỷ nghe thấy Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành gọi hàng, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ thấy hắn đem Hoàng Trung Công cùng con tin đỡ dậy thân, nửa ngồi dưới đất, hai tay nhấn tại hai người hậu tâm, giống như là tại vận công chữa thương. Tại Hoàng Tứ Hỷ phía sau, chính đạo chư phái mấy trăm vị hào kiệt, giờ phút này tất cả đều tóm lấy tâm, sợ Hoàng Tứ Hỷ bằng lòng Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, vứt bỏ bọn hắn tự mình rời đi. Cái bang truyền công trưởng lão Tân Thiện Nguyên nhịn không được áp lực, hướng Hoàng Tứ Hỷ hô, Hoàng công tử, chúng ta cái bang trưởng lão tập thể mời ngươi đảm nhiệm cái bang ban chủ, ngươi đã bằng lòng kế nhiệm, coi như muốn đi, cũng phải mang theo chúng ta cái bang huynh đệ nhà. Tân Thiện Nguyên nghĩ thầm, nếu như Hoàng Tứ Hỷ thực có can đảm một mình rời đi, vậy hắn cũng chỉ có đầu hàng một đầu đường có thể đi. Chấp pháp trưởng lão Tống Cảnh Bình nguyễn hắn một cái, nghĩ thầm Hoàng công tử lúc nào thời điểm đồng ý gia nhâm ban chủ, vốn muốn mở miệng bắt bỏ, lại nghe bên cạnh Định Giật nói rằng, nếu như Hoàng sư điệt làm cái bang ban chủ, tương lai có hy vọng nhường chính đạo tập hợp lại, coi như Thiếu Lâm Võ đang cùng Ngũ Nhạc mấy phái toàn diện, ma giáo cũng không cách nào nhất thống giang hồ, cái này cũng rất không tệ. Định Giật theo Kim Bổn Tẩy Thủ Đại Hội bắt đầu, liền cùng Hoàng Tứ Hỷ kết bạn, nàng cùng Tống Cảnh Bình như thế, từ đầu đến cuối đều đúng Hoàng Tứ Hỷ ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm, nàng cũng sẽ không vì chính mình cầu sinh, liền yêu cầu Hoàng Tứ Hỷ lưu lại cùng ma giáo liều mạng. Bất quá Sung Hư lại có khác biệt cái nhìn, chen vào một câu, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành bằng lòng thả Hoàng sư đệ rời đi, đây chỉ là kế hòa bình, chúng ta mấy phái hủy diệt sau, ma giáo sẽ lập tức truy sát Hoàng sư đệ, không có khả năng bỏ mặc Hoàng sư đệ đi đón quản cái bang Đông Sơn tái khởi. Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn mấy phái trưởng môn nhao nhao gật đầu, đều là như vậy cái nhìn, nhưng bọn hắn tất cả cũng không có mở miệng thuyết phục Hoàng Tứ Hỷ. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ một mình sau khi rời đi, hoàn toàn có thể cùng cái bang, chính đạo phân rõ giới hạn, từ đây bắt đầu ẩn cư, đến lúc đó liền có thể an an ổn ổn sống hết một đời. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ quyết định tự mình rời đi, cái này thuần thục người bình thường phản ứng. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ bằng lòng lưu lại cùng chính đạo chư phái cùng tiến thối, kia trong giang hồ bất kỳ hiệp nghĩa chi sĩ, tất cả đều muốn tại Hoàng Tứ Hỷ trước mặt tạm đạm phai mờ. Chính đạo chư phái hơn phân nửa bài xích Hoàng Tứ Hỷ, Hoàng Tứ Hỷ đều có thể đối bọn hắn không quan tâm, nhưng Hoàng Tứ Hỷ ra ngoài đạo nghĩa, như cũng không có coi thường tính mạng bọn họ. Phương Chứng đại sư nghe chung quanh đồng đạo nhóm nghị luận, không khỏi về nhớ ngày đó là Thủy Đại hội, hắn cùng Giải Phong là hảo hữu chí giao, nghe nói Giải Phong mất mạng Hoàng Tứ Hỷ chi thủ, liền cảm giác Hoàng Tứ Hỷ cũng không phải là người trong chính đạo, thế là đồng ý Tạ Lãnh Thiền hướng Hoàng Tứ Hỷ nổi lên. Chờ Hoàng Tứ Hỷ giết chết Tạ Lãnh Thiền sau, Phương Chứng đại sư ý thức được vũ lực đã không cách nào chế được Hoàng Tứ Hỷ, sợ Hoàng Tứ Hỷ đại khai sát giới, đến lúc đó nguy hại đem so với ma giáo càng lớn. Dù sao ma giáo cùng chính đạo giao phong nhiều năm như vậy, chưa hề giết qua nào đó chính phái trưởng môn, Hoàng Tứ Hỷ mới xuất đạo liền giết hai cái, khó tránh khỏi nhường Phương Chứng đại sư kiêng kỵ. Bất quá giờ này phút này, Phương Chứng đại sư mới ý thức tới, hắn quá khứ đối Hoàng Tứ Hỷ lo lắng thực không cái gì tất yếu. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỷ đơn co tay một cái, thoát ly Hoàng Trung Công phía sau lưng. Hoàng Trung Công từ từ mở mắt, lỗ mũi bỗng nhiên nóng lên, chảy ra một vũng máu nước đọng, vết máu bên trong bọc lấy một quả viên đan dược. Hắn lập tức quay đầu, kích động nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, "Hoàng đại hiệp, ngươi thay ta tách ra Tam Thi Não Thần Đan." Hoàng Tứ Hỷ nói, ta đã làm hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Hắn ánh mắt lập tức hướng ma giáo đám người chớp chớp. Hoàng Trung Công hiểu ý, đưa tay nắm viên đan dược, đứng người lên, hướng ma giáo đám người la lên, trong cơ thể ta Tam Thi Não Thần Đan đã bị Hoàng Đại Hiệp nhấp ra, ta võ công còn tại, cũng không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Hoàng Đại Hiệp quả thật có giải trừ thi trùng bản lĩnh, chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn cả một đời lo lắng hãi hùng, thời điểm gặp thi trùng tra tấn sao? Hắn một câu rơi thôi. Ở đây phục dụng độc đan ma giáo đầu mục, cùng nhau phi thân vọt lên, mang theo trong tay con tin, chen chúc xông về Hoàng Tứ Hỷ. Lần này Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành tất cả cũng không có ngăn cản, bởi vì ngăn cản đã tới không kịp, huống hồ cũng không biết hẳn là chặn đường vị kia, phản địch thực sự nhiều lắm. Đừng nhìn đầu mục chỉ có trên dưới 100 vị, nhưng mỗi một vị đều có một đám tâm phúc, theo lấy bọn hắn cùng kêu lên gào to, ở đây hơn ngàn vị ma giáo giáo chúng, lại có một nửa công nhiên làm phản đầu hàng địch. Chương 136, ba trận chiến, 1, chương 136, ba trận chiến, 1. Theo mấy trăm ma giáo giáo chúng đầu hàng chính đạo, song phương tình cảnh trong nháy mắt xuất hiện lịch chuyển. Nguyên bản cùng đồ mặt lộ chính đạo chư phái, trong chớp mắt liền phong hồi lộ chuyện, bắt đầu chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bất quá ưu thế lực lượng toàn bộ nắm giữ tại Hoàng Tứ Hỷ cái nhân thủ bên trên. Đến đây đầu hàng giáo chúng bên trong, thuộc về Mai Trang Tứ Hữu, Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành, Tăng Tam Lương tám người này võ công tối cao, bọn hắn chen chúc tại Hoàng Tứ Hỷ bên người, trước giao phó con tin. Hoàng đại hiệp, lúc trước ma giáo bắt con tin tổng cộng có 42, chúng ta mang về 40, chỉ có Nghi Lâm tiểu sư thái cùng Trấn Sơn trưởng môn còn tại Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành trên tay. Nghi Lâm tiểu sư thái cùng Đào Cốc Lục Tiên vốn là bị Nhậm Ngã Hành cưỡng ép, Nhậm Ngã Hành vì cùng Đông Phương Bất Bại hòa đàm, hắn đem Nghi Lâm tiểu sư thái cùng Đào Cốc Lục Tiên giao cho Đông Phương Bất Bại, nói là triệt tiêu Dương Liên Đình mỡ máu. Đông Phương Bất Bại khảo vấn sau biết được Dương Liên Đình là mất mạng Đào Cốc Lục Tiên chi thủ, liền tự tay xử tử 6 người này. Lúc đầu Đông Phương Bất Bại cũng muốn giết Nghi Lâm tiểu sư thái, biết được Nghi Lâm tiểu sư thái võ công là Hoàng Đại Hiệp ngươi truyền thụ, Đông Phương Bất Bại liền đem Nghi Lâm tiểu sư thái giam giữ ở bên người, lượng trước là vì áp chế Hoàng Đại Hiệp ngươi. Đông Phương Bất Bại tự mình trông giữ Nghi Lâm tiểu sư thái, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên tự mình trông giữ Chấn Sơn Trường Môn, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện cũng bất lực. Hoàng Tứ Hỉ do xét ở đây 40 vị con tin, tất cả đều là người mang tin tức cùng Côn Lôn phái đệ tử. Trước sớm Hoàng Trung Công cứu trở về thanh niên cùng những đệ tử này đều là đồng môn, Hoàng Tứ Hỉ để bọn hắn cùng đi tìm Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng. Chờ đem người chất đuổi rời đi, Hoàng Tứ Hỉ đối Hàn Mộ Tuyết, các ngươi đem người chất mang về chính thành, cử động lần này đủ để chứng minh các ngươi đã cùng ma giáo tan vỡ, ta khẳng định sẽ giữ đúng hứa hẹn, thay các ngươi giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan. Tăng Tam Nương bỗng nhiên cắt ngang hắn, khẩn trương hỏi một câu, ta đã sớm từng nghe nói Hàng Long công tử sự tích, ngươi trước kia giúp không ít trong giáo đồng đạo áp chế thi trùng phát tác, nhưng ngươi cũng có trị người chết tiền lệ, giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan chắc hẳn so áp chế thi trùng càng khó khăn, nếu như ngươi cho chúng ta trị liệu thất bại, chúng ta còn có mạng sống cơ hội sao? Hoàng Tứ Hỉ hỏi ngược lại, các ngươi vừa rồi vì cái gì không trước hỏi thăm một chút vấn đề này? Tăng Tam Nương cùng Hàng chúng lẫn nhau liếc mắt một cái, trả lời, coi như Hàng Long công tử ngươi chữa trị sát suất thành công không cao, vậy cũng không chuyện gì, chúng ta bằng lòng cùng ngươi kề vai chiến đấu, tiến đến cầm nã Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, chờ chúng ta cầm tới Tam Thi Nao Thần Đan giải dược phối phương, như cũ có thể sống sót. Ngược lại bọn hắn đã hạ quyết tâm khởi xướng phản loạn. Nếu như tiếp tục đuổi theo Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, về sau hàng năm đều muốn cầu xin giải dược, mỗi năm lo lắng hãi hùng, cả đời bị uy hiếp nô dịch, lại không xoay người chỗ trống, thật không bằng buông tay đánh cược một lần, cái nào sợ chết cũng đáng được. Bọn hắn đầu hàng Hoàng Tứ Hỉ trước đó, kỳ thật đều đã làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu Hoàng Tứ Hỉ có nắm chắc thay bọn hắn hoàn toàn giải trừ thi trùng uy hiếp, vậy thì xin Hoàng Tứ Hỉ hỗ trợ, nếu như Hoàng Tứ Hỉ không có nắm chắc, bọn hắn liền cùng Hoàng Tứ Hỉ liên thủ đối phó Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ ngay trước hơn ngàn ma giáo đệ tử mặt, phách không đả thương Đông Phương Bất Bại, cho bọn hắn chiến thắng Đông Phương Bất Bại lòng tin. Bây giờ bọn hắn mấy trăm người tập thể đầu hàng, lại thêm chính đạo chư phái những cao thủ, bọn hắn chỉnh thể binh lực đã vượt qua Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành gấp đôi, có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoàng Tứ Hỉ thẳng thắn nói cho bọn hắn, ta giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan, tuyệt đối không có thất bại khả năng, chỉ muốn các ngươi bằng lòng để cho ta trị liệu, ta cam đoan đem thi trùng theo các ngươi thể nội nhiếp đi ra. Bất quá. Bất quá cái gì? Hàng chúng đồng thanh hỏi. Ta mỗi trị liệu một người sẽ hao tổn đại lượng nội lực, hơn nữa muốn hao phí thời gian rất lâu. Hoàng Tứ Hỉ chỉ ở đây hoàn cảnh. Bây giờ đang là thời gian chiến tranh, các ngươi mấy trăm người đều phục dụng Tam Thi Nao Thần Đan, dù cho ta ngày đêm không ngừng trận trị một tháng đều chưa hẳn có thể đem các ngươi trận trị một lần. Không có mấy trăm người, chúng ta chỉ có vài chục người phục dụng Tam Thi Nao Thần Đan, cộng lại tuyệt đối không cao hơn 100. Hàng chúng tranh thủ thời gian giải thích. Nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, mặc kệ bệnh hoạn có bao nhiêu vị, khẳng định là trận trị càng chậm mới càng tốt. Dù sao bóc ra Tam Thi Nao Thần Đan là tinh tế sống, việc quan hệ tính mạng bọn hắn đều hy vọng Hoàng Tứ Hỉ cẩn thận trận trị, mà không phải mau mau cầu thả cầu thả. Coi như Hoàng Tứ Hỉ một ngày chữa trị một người, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bọn hắn thương lượng qua sau, cùng nhau ô quyền, hướng Hoàng Tứ Hỉ tỏ thái độ, chúng ta bằng lòng trước thay Hoàng Đại Hiệp tác chiến, chờ đánh bại Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành về sau, lại mời Hoàng Đại Hiệp mở xem bệnh. Lấy thế cục bây giờ, bọn hắn không có khả năng buộc Hoàng Tứ Hỉ trận trị, vạn nhất hao tổn không Hoàng Tứ Hỉ nội lực, nhường Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nắm lấy cơ hội giết chết Hoàng Tứ Hỉ, đến lúc đó bọn hắn suốt đời đều không thể giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan. Lúc này chính đạo chư phái đã vây tụ tới, nghe gặp bọn họ bằng lòng dắt tay tác chiến, không khỏi là ý chí chiến đấu sục sôi. Bây giờ ma giáo tinh nhuệ đã đầu hàng một nửa, chỉ cần đem dư nửa dưới cho tiêu diệt, ma giáo liền phải xóa tên tại giang hồ, về sau trong chốn võ lâm cũng chỉ có chính đạo hành tẩu ở thiên hạ, lại không ma giáo gây sóng gió. Đáng tiếc không chờ chính đạo chư phái thổi lên phản công kẻ lệnh. Chợt nghe một hồi tiếng ồn ào vang lên, đại gia mau nhìn, lại có viện binh trợ giúp đến đây. Quân hào cùng nhau lên núi bên ngoài nhìn lại, thình lình phát hiện ma giáo đội ngũ hậu phương lớn, hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh, bọn hắn phục sức cách ăn mặc các có khác biệt, cũng không phải là xuất từ giang hồ môn phái, nhưng là số lượng đông đảo, ít ra cũng có 1-2 ngàn chi chúng. Bọn hắn đi đến ma giáo đội ngũ số bên ngoài hơn 10 trượng lúc, toàn bộ dừng bước, đều nhịp hô to, Hàng Long công tử. Hàng Long công tử. Nghe xong Hàng Long công tử danh hiệu, chính ma song phương không hẹn mà cùng nhìn phía Hoàng Tứ Hỉ, quần hào đều biết Hoàng Tứ Hỉ đế xây Hàng Long sơn trang, Hàng Long công tử chính là Hoàng Tứ Hỉ bản nhân, quần hào đều mớn, chẳng lẽ những người kia là đến trợ giúp Hoàng Tứ Hỉ. Lam Phượng Hoàng đi cả nhắc nhìn về nơi xa, hé miệng nở nụ cười, hóa ra là Thiên Hà bang chủ Hoàng Bá Lưu, Trường Kinh đạo chủ Tư Mã Đại, còn có Lao đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi, bọn hắn khẳng định là nghe Văn công tử tại Thiếu Lâm tự đánh trận, đến đây trợ quyền. Lam Phượng Hoàng vẻ mặt nhẹ nhõm, cho chính đạo chư phái giới thiệu, chư vị yên tâm, những cái kia nhân mã tất cả đều thiếu công tử thiên đại nhân tình, bọn hắn là đến trợ giúp công tử, cộng đồng đối phó ma giáo, cùng chúng ta là người một nhà. Nàng vừa dứt lời, Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại liền đã trong đám người đi ra, hướng chính ma song phương hô, chúng ta đều là Hàng Long công tử sinh tử chi giao, hôm nay coi như hoàng đế lão nhi dám cùng Hàng Long công tử khó xử, chúng ta cũng huyết chiến đến cùng, thế không bỏ qua. Bọn hắn vốn là bị Hoàng Tứ Hỉ sơ tán, toàn bộ đi thuyền đi Hoàng Hà đường sông bên trên, nhưng Đông Phương Bất Bại dẫn binh tiến đánh Thiếu Lâm tự, tin tức này đã quét sạch Trung Châu. Bọn hắn thân làm Trung Châu địa đầu xà, thu hoạch tình báo càng thêm tỉ mỉ xác thực. Tại bọn hắn biết được Hoàng Tứ Hỉ bị nhốt Thiếu Lâm tự sau, lập tức triệu tập bang chúng chạy đến trợ giúp. Chính đạo quân hào nhìn gặp bọn họ là vì Hoàng Tứ Hỉ mà đến, lập tức vui mừng quá đỗi, thì ra là người một nhà, thật sự là quá được rồi. Đạo nhân mã này số lượng đông đảo, vừa vặn phá hỏng ma giáo đường lui, chỉ cần chúng ta trước sau giác công, nay thiên ma giáo có hy vọng toàn quân bị diệt. Quân hào lập tức ma quyền sát trưởng, dự định vây công ma giáo hơn người. Chương 136, ba trận chiến, 2, chương 136, ba trận chiến, 2. Lại nhìn Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, cơ hồ tới chúng bạn xa lánh tình trạng. Đông Phương Bất Bại bên người ngoại trừ mấy trăm vị ma giáo đệ tử, chư đường trưởng lão cùng kỳ chủ không dư thừa một vị, đã không có cao thủ có thể dùng. Nhậm Ngã Hành mới từ Tây Hồ thoát khốn không lâu, tâm phúc chỉ có nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, trưởng lão Hướng Vân Thiên, Lục Trúc Ông cùng Khúc Dương tôn nữ Khúc Phi Yên. Nguyên bản giết chết Dương Liên Đình sau, Nhậm Ngã Hành chiêu hàng Mai Trang Tứ Hữu cùng Tang Tam Nương bốn vị trưởng lão, còn có một nhóm ma giáo lâu la, kết quả toàn bộ phản loạn đi Hoàng Tứ Hỉ bên kia. Lúc này dù cho Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành tận hết sức lực liên thủ, cũng đã thủ thắng vô vọng, bọn hắn có thể hay không tại chính đạo vây giết bên trong giữ được tính mạng, trước mắt tới nói đều đã là vấn đề khó khăn không nhỏ. Mắt thấy ma giáo thực lực càng ngày càng yếu, trước sớm đầu hàng ma giáo Thanh Thành phái cùng Tung Sơn phái chờ chính đạo hàng binh, bỗng nhiên lộ ra hối hận dị thường. Sớm biết thế cục sẽ diễn biến thành loại tình trạng này, bọn hắn cần gì phải ruồng bỏ chính đạo. Buồn bực nhất thuộc về Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỉ vậy mà có thể giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan, vì cái gì không nói sớm? Dư Thương Hải lại muốn, nếu như hắn dẫn Thanh Thành môn đồ lại lần nữa quy thuận chính đạo, không biết là có hay không còn có cơ hội. Giờ phút này, ma giáo một phương đã là quân tâm đại loạn. Nhậm Ngã Hành quay đầu nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, trầm giọng hỏi, họ Hoàng có thể giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan, ngươi dĩ nhiên thẳng đến không biết rõ. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa hề đối ta nói qua, ta cũng không có gặp hắn cho bất luận kẻ nào bóc ra qua Tam Thi Nao Thần Đan. Nàng nghĩ thầm, Lam Phượng Hoàng cực khả năng đã sớm bóc ra thành công. Lúc trước Lam Phượng Hoàng mang theo ngũ độc giáo gia sản đầu nhập vào hàng Long Sơn Trang, lại tự hạ thân phận phục thị Hoàng Tứ Hỉ Tả Hưu, nàng vẫn cho là Lam Phượng Hoàng vì dễ dàng cho áp chế thi trùng mới làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Lam Phượng Hoàng có phải là vì báo đáp Hoàng Tứ Hỉ tình điểm? Nàng trước kia cũng nghĩ không thông, rõ ràng nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ nhận biết càng lâu, Hoàng Tứ Hỉ vì cái gì cùng Lam Phượng Hoàng như vậy thổ lộ tâm tình, từ đầu đến cuối khách khách khí khí với nàng. Cho tới bây giờ Nhậm Doanh Doanh mới hiểu được, hắn một mực đối ta có phòng bị, nếu như hắn đem Tam Thi Não Thần Đan nội tình hướng ta nói thẳng ra, ta khẳng định sẽ giảng cho cha biết, vậy hắn hôm nay liền xúi dục không được người trong thần giáo. Chờ Nhậm Doanh Doanh nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, trong lòng càng phát ra vẻ bại, Hoàng Tứ Hỉ theo lần thứ nhất nhìn thấy nàng lên, có vẻ như đã xem thấu lai lịch của nàng, lúc này mới đối nàng kính nhi viễn chi. Đông Phương Bất Bại ở bên lườm nàng một cái, gặp nàng thất hồn lạc phách, liền cười nói, kỳ thật vị này hoàng công tử mới là người làm đại sự, không nhận sắc đẹp mê hoặc, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, hắn mặc dù là đối thủ, ta lại bội phục hắn. Huyền chuyển đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, chưa từng mê hoặc qua ai. Nhậm Ngã Hành lập tức mở miệng niệm ai, Đông Phương Bất Bại, năm đó ngươi nhọc lòng như đoạt giáo chủ chi vị, kinh doanh hơn 10 năm lâu, kết quả là bên người liền một cái tâm phúc đều không có, ngươi cướp đoạt giáo chủ thì có ích lợi gì? Đông Phương Bất Bại từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, hắn đã hiểu rõ năm không hỏi trong giáo sự tình, cả ngày chờ tại Thâm Cung Thế Hoa, giáo chúng chưa hề cùng hắn đã gặp mặt, không có chịu qua hắn mảy may ân huệ, coi như toàn bộ phản loạn hắn, vậy cũng chẳng có gì lạ. Đông Phương Bất Bại đưa tay một chỉ, ngươi mặc cho đại giáo chủ tâm phúc lại còn lại mấy cái. Nhanh nhìn, Lục Trúc Ông cùng Khúc Dương cũng dự định dồn bỏ ngươi mà đi. Nhậm Ngã Hành nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lục Trúc Ông tung người xông vào người chính đạo nhóm, cùng Mai Trang Tứ Hữu, Tang Tam Nương chư trưởng lão đứng chung một chỗ, cũng hướng Hoàng Tứ Hỉ nửa quỳ biểu trung, bằng lòng thay Hoàng Tứ Hỉ chinh chiến hiệu lực. Cái này một vị Lục Trúc Ông, hắn sư tổ cùng Nhậm Ngã Hành là sư huynh đệ, dựa theo bối phận, hắn là Nhậm Doanh Doanh sư điệt, nhưng chính là bởi vì hắn cùng Nhậm gia quan hệ mật thiết, Đông Phương Bất Bại thay thế Nhậm Ngã Hành sau, liền bức bách hắn ăn vào Tam Thi Nao Thần Đan. Hắn trước kia ra ngoài sư môn tình nghĩa, tiến về Lạc Dương bảo hộ Nhậm Doanh Doanh, giải dược tự không cần phải lo lắng, nhưng Nhậm Doanh Doanh không cách nào trợ giúp hắn giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan. Bây giờ ma giáo đại thế đã mất, Lục Trúc Ông quả quyết dồn bỏ Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh, tìm nơi nương tựa đi Hoàng Tứ Hỉ, làm người không vì mình, trời chu đất diệt, cái này không có lỗi gì. Về phần Khúc Dương, người này là ma giáo tư cách sâu nhất một nhóm trưởng lão, địa vị cùng Đồng Bách Hùng không sai biệt lắm, lúc trước Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nội chiến lúc, Khúc Dương cũng không có xếp hàng, hắn liền không có phục dụng Tam Thi Nao Thần Đan. Cân nhắc tới ma giáo sắp bị diệt tới nơi, Khúc Dương vì tôn nữ Khúc Phi Yên tương lai, quyết định thật nhanh thoát ly cùng ma giáo liên hệ. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên liên thủ cứu đi lệnh Hồ Sùng, cùng một chỗ tìm nơi nương tựa đi Hoa Sơn phái. Nhậm Ngã Hành bên người chỉ còn lại Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vân Thiên, cùng con tin Trấn Sơ Tử. Đông Phương Bất Bại tiếp tục chế giễu, mặc cho đại giáo chủ, Nhậm Doanh Doanh là ngươi con gái ruột, nàng không có khả năng phản bội ngươi, nhưng Hướng Vân Thiên coi như khó nói. Hướng Vân Thiên đem ngươi theo Tây Hồ cứu ra, tuyệt đối không phải đối ngươi trung tâm, hắn chỉ là ở ta nơi này nhi không chiếm được mảy may coi trọng, mới nghĩ đến cứu ngươi thoát khốn, để tương lai trọng trưởng tả hữu sứ giả quyền thế. Hướng Vân Thiên lạnh lùng nói, hiện tại là đại nạn lâm đầu, ngươi còn nghĩ nội chiến sao? Ai gặp nạn, ai không có khó, kia cũng nói không chính xác. Đông Phương Bất Bại không tiếp tục để ý Hướng Vân Thiên, hướng Hoàng Tứ Hỉ hô, rút đi nhân mã của ngươi, thần giáo sẽ rời đi Thiếu Thất Sơn, từ nay về sau chúng ta song phương bình an vô sự. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lại, chính đạo quân hào nhao nhao giận dữ mắng mỏ, ma giáo đã bị vây quanh, chắp cánh cũng khó thoát, hôm nay không đem các ngươi tiêu diệt sạch sẽ, ngày sau chính đạo tất nhiên chịu các ngươi độc hại. Đông Phương Bất Bại nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ, tiếp tục cảnh cáo, chỉ cần ngươi rút đi phía sau đám người kia ngựa, ta liền thả cái này tiểu Nico. Nếu như ngươi dám khởi xướng vây công, ta trước hết giết tiểu Nico tế cờ. Nhậm Ngã Hành nói tiếp, mặc dù các ngươi người đông thế mạnh, nhưng các ngươi muốn giữ lại lão phu, lại là muôn vàn khó khăn, nếu như nhường lão phu chạy trốn, hôm nay các ngươi tất cả mọi người khó tránh khỏi bị trả thù, mau mau đem đường tránh ra, đại gia đường ai nấy đi. Hai vị giáo chủ đồng thời khởi xướng đe dọa, chính đạo quần hào lập tức hành quân lặng lẽ, lấy võ công của bọn hắn, tuyệt khó ngăn lại Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, nếu như hôm nay thật cho hai cái giáo chủ cho chạy thoát, đồng phát động trả thù, bọn hắn tất cả môn phái đều phải tao ương. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư. Lại nghe Hoàng Tứ Hỉ trả lời, ngươi trước thả Nghi Lâm, ta liền rút đi nhân mã, cam đoan sẽ không vây công các ngươi. Đông Phương Bất Bại chỉ là lắc đầu, con tin nhất định phải nắm giữ trên tay, mới có lật bản chỗ trống. Đông Phương Bất Bại không nguyện ý trước thả người. Hoàng Tứ Hỉ cũng không giới khiến vây công, song phương lập tức bắt đầu giằng co. Mắt thấy song phương các không thỏa hiệp, Sung Hư đạo trưởng mở miệng nói rằng, dạng này thôi, chúng ta không dựa đa số thắng, các ngươi cũng không nên thương tổn con tin, đại gia công công thường thường, dùng võ công quyết thắng bại, đại gia quyết chiến ba trận, nếu như các ngươi có thể lấy thắng, chúng ta liền thả mặc cho các ngươi rời đi, thẳng nếu các ngươi là bại, vậy thì giao ra con tin, như thế nào? Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nhìn nhau, nghĩ thầm nếu như có thể tại quyết chiến bên trong giết chết Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư, lúc trước đầu hàng chính đạo ma giáo giáo chúng, cực khả năng lại lần nữa phục phản, đến lúc đó liền có thể thay đổi bị động thế cục. Đông Phương Bất Bại chợt hỏi, Sung Hư đạo trưởng có thể đại biểu Thiếu Lâm tự cùng Hoàng công tử? Chương 137, Giang Cầm, 1, chương 137, Giang Cầm, 1. Sung Hư nghe thấy Đông Phương Bất Bại tra hỏi, hắn xoay người lại, tìm Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư thương nghị, bần đạo đề nghị hội chiến ba trận, chỉ cần đánh thắng hai trận liền coi như thủ thắng. Liên từ bần đạo đối chiến Đông Phương Bất Bại, Phương Chứng đại sư cùng Hoàng sư đệ, có thể theo Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên bên trong, các chọn một người đối chiến, các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Chứng đại sư lập tức gật đầu, đạo trưởng đề nghị rất không tệ, liền từ Lao Nạp cùng Hoàng thí chủ trước xuất chiến, nếu như có thể lấy thắng, trận thứ ba liền không cần lại so. Nếu như Phương Chứng đại sư cùng Hoàng Tứ Hỉ giao đấu Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, đánh thua khả năng cực thấp, chờ thủ thắng về sau, trước tiên đem Nghi Lâm đổi lại, lại đối phó Đông Phương Bất Bại cũng không muộn. Hoàng Tứ Hỉ giống nhau không có ý kiến, vấn đề là Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành có đồng ý hay không dạng này hội chiến an bài. Sung Hư chợt hướng Đông Phương Bất Bại gọi hàng, đem ba trận hội chiến trình tự nói một lần. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành thương lượng sau, đưa ra dị nghị, các ngươi chính đạo một phương từ Phương Chứng đại sư, Hoàng công tử cùng Sung Hư đạo trưởng xuất chiến, cái này không có vấn đề, nhưng chúng ta hội chiến nên giảng cứu thế lực ngang nhau, nếu không liền không tính là công bằng. Nhậm Ngã Hành nói tiếp, giao chiến thứ tự cần đổi một cái, liền từ phía bên phải làm đối chiến Sung Hư đạo trưởng, Nhậm Mộ đối chiến Phương Chứng đại sư, Đông Phương giáo chủ đối chiến Hoàng công tử, các ngươi thấy thế nào? Sung Hư cực lực phản đối, Hoàng sư đệ chỉ là hậu bối, Đông Phương giáo chủ cùng hắn đối chiến, đây là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, chuyện này đối với Hoàng sư đệ không công bằng, nhường hắn đối chiến Hướng Vấn Thiên mới thích hợp nhất. Đông Phương Bất Bại cười nói, chúng ta người trong võ lâm, một khi lên lôi đài, nào có cái gì tiền bối hậu bối, chỉ có võ công cao thấp. Hoàng công tử đã từng một trưởng đánh chết Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền, võ công chi cao không thua gì ta, thực có cùng ta đối chiến bản lĩnh. Hắn nhìn về nơi xa Hoàng Tứ Hỉ, lại khích tướng một câu, nếu như Hoàng công tử e sợ chiến, vậy ta có thể đối mặt với thiên hạ anh hùng lập thệ, bất luận trận chiến này kết quả như thế nào, ta cam đoan không thương tổn Hoàng công tử tính mệnh, đại gia công bằng luật bản, điểm đến là dừng. Lời nói này nói ra, lúc trước tham gia Lạc Thủy đại hội chính đạo quần hào, tất cả đều cảm giác là lạ, Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền trên lôi đài khiêu chiến Hoàng Tứ Hỉ lúc, cũng là khẩu xuất của ngôn, chạm đến là thôi, tuyệt đối không thương tổn Hoàng Tứ Hỉ tính mệnh, kết quả đánh tới cuối cùng, Tả Lãnh Thiền bị Hoàng Tứ Hỉ một trường gỗ chết. Bất quá Tả Lãnh Thiền võ công cùng Đông Phương Bất Bại so sánh, kia là kém xa tích tắc. Theo 10 năm trước bắt đầu, Đông Phương Bất Bại liền đã lên ngôi thiên hạ đệ nhất cao thủ danh vị. Lần này Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ, tổng cộng đánh 3 cầm. Thứ nhất cầm giao đấu Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên liên thủ, kết quả toàn thắng, lúc ấy Lệnh Hồ Sùng cũng đi theo Nhậm Ngã Hành bên người, nhưng Lệnh Hồ Sùng mới thoát khỏi con tin thân phận, bị thương mang theo, chỉ có thể theo bên cạnh kiểm chế, cũng không đảm nhiệm chủ lực. Thứ hai cầm là tại Thiếu Lâm tự giao đấu Phương Chứng đại sư cùng Lệnh Hồ Sùng liên thủ, lúc này Lệnh Hồ Sùng đã thương thế khôi phục, lại như cũ tài nghệ không bằng người, Đông Phương Bất Bại sử dụng Tú Hoa châm đâm bị thương Phương Chứng đại sư, bởi vì Thiếu Lâm tăng nhân cùng vây công, Đông Phương Bất Bại mới tạm thời rút đi. Thứ ba cầm là tại Thiếu Thất Sơn hạ giao đấu Hoàng Tứ Hỉ cùng Sung Hư liên thủ, kết quả là Đông Phương Bất Bại thua một chiêu, chúng Hoàng Tứ Hỉ một trưởng long chiến vũ dã. Nhưng Đông Phương Bất Bại từ đầu đến cuối không cho rằng Hoàng Tứ Hỉ có thể chiến thắng hắn, lần trước bên trong một trưởng, chỉ là thua ở đối Hoàng Tứ Hỉ không hiểu rõ. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành hợp như sau, đã theo Nhậm Doanh Doanh trong miệng kỹ càng tìm hiểu Hoàng Tứ Hỉ tình huống, bao quát Hoàng Tứ Hỉ cùng Giải Phong, Tả Lãnh Thiền đối chiến trải qua. Nếu như song phương đơn độc đọ sức, Đông Phương Bất Bại tự nhận có thể trên lôi đài trực tiếp đánh chết Hoàng Tứ Hỉ. Và trong chiến đấu, Đông Phương Bất Bại đối đầu Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy mình chắc thắng. Nhậm Ngã Hành đối đầu Phương Chứng đại sư cảm thấy mình không có khả năng thua, Hướng Vấn Thiên đối đầu Sung Hư đạo trưởng cảm thấy mình phần thắng tại 5 năm số lượng. Mấu chốt là như vậy hội chiến trình tự, chính đạo một phe là không sẽ đồng ý. Đông Phương Bất Bại thấy Hoàng Tứ Hỉ, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng chậm chạp không trả lời, lại lui nhường một bước, vừa rồi Sung Hư đạo trưởng nói, nếu như chúng ta đánh thua, liền đem con tin trả lại, hiện tại ta có thể làm ra hứa hẹn, liền coi như chúng ta đánh thắng, cũng biết đem người chất trả lại cho các ngươi. Nhậm Ngã Hành tiếp tục làm áp lực, thẳng nếu các ngươi còn không đồng ý, kia liền trực tiếp đến đây vây công, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi ai nguyện ý đến cho lão phu cho cùng. Đối với Nhậm Ngã Hành dạng này võ học cao thủ, chính phái phổ thông đệ tử căn bản lưu không được hắn, nhất định phải trưởng môn cấp bậc nhân vật mới có năng lực giao thủ. Vây công Đông Phương Bất Bại thì càng khó, chính đạo trưởng môn một khi tới gần Đông Phương Bất Bại, chỉ sợ kết quả cũng là mấy chiêu liền chết. Nhưng cục diện dưới mắt, chính đạo chư phái đã không có đường lui, nếu như hôm nay không thể giết chết Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, tương lai nhất định hậu hoạn vô tận. Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần mở miệng nhắc nhở Hoàng Tứ Hỉ, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng, ma giáo giết người như ngoé, chúng ta không tất yếu cho bọn họ giảng đạo nghĩa, trực tiếp vây công mới là tốt nhất sách lược. Ba vị là chúng ta chính đạo mạnh nhất hảo thủ, thẳng nếu các ngươi tham gia biết võ, vạn nhất bỏ mình tại chỗ, đến lúc đó ai đi áp chế Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành. Nhạc Bất Quần cảm thấy ba người đều là cổ hủ hạng người, nếu như hắn có Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư võ công cùng hy vọng, đã sớm ra lệnh một tiếng, đem Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành chặt thành thịt nát. Nhạc Bất Quần lại khẳng khái phân trần, nếu như ba vị xuất hiện sơ suất, chúng ta thật vất vả thay đổi ưu thế, liền phải không còn sót lại chút gì, đến lúc đó chúng ta chính đạo lại muốn nghênh đón hủy diệt nguy cơ. Ba vị mời nhìn một chút, chính đạo chỉ còn lại chúng ta bảy phái tại chống đỡ cục diện, giả như hôm nay toàn bộ mất mạng ở chỗ này, toàn bộ võ lâm liền phải hoàn toàn bị ma giáo chiếm lấy, thiên hạ lại không công đạo có thể nói, thời khắc mấu chốt, ba vị có thể ngàn vạn phải thận trọng làm việc a. Hắn giảng câu câu đều có lý. Thái Sơn phái Thiên Môn đạo trưởng phụ họa một câu, Bần đạo cũng không tán thành biết võ, vẫn là trực tiếp vây giết Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành cho thỏa đáng, Bần đạo cùng Thái Sơn phái đệ tử bằng lòng đi theo Hoàng sư điện, cùng một chỗ đối phó Đông Phương Bất Bại, chúng ta mỗi người đâm bên trên một kiếm, mệt mỏi cũng có thể đem Đông Phương Bất Bại cho mà chết. Làm gì bởi vì nhỏ mất lớn, đi gặp võ đơn đấu. Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh nói tiếp, mặc dù chúng ta triển khai vây công sau sẽ dẫn đến Nghi Lâm sư điệt mất mạng, nhưng hy sinh một mình nàng có thể cứu vãn chúng ta toàn bộ chính đạo võ lâm, cái này rất đáng được. Hắn nói xong nhìn về phía Hàng Sơn Ba Định, Nghi Lâm là Hàng Sơn phái đệ tử, nếu như Hàng Sơn Ba Định cũng tỏ thái độ có thể hy sinh Nghi Lâm, kia lại nói phục Hoàng Tứ Hỉ, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng liền càng thêm dễ dàng. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, Định Nhàn trưởng môn lại không có chủ ý, chỉ mong hướng Hoàng Tứ Hỉ, chuyện này tất cả từ Hoàng sư điệt quyết đoán, nếu như Hoàng sư điệt cảm thấy hẳn là chiếu cố đại cục, kia Hàng Sơn phái cũng sẽ không phản đối. Nghi Lâm sở dĩ lấy tới bị bắt tình trạng, là vì hoàn lại lệnh Hồ Sung cứu mạng ân tình, coi như nàng chết cũng chết có ý nghĩa. Hoa Sơn phái đệ tử nghe thấy lời nói này, đều có chút xấu hổ, không khỏi cúi đầu. Chương 137, Giang Cầm 2, chương 137, Giang Cầm 2. Chính đạo trưởng môn lần lượt tỏ thái độ sau, ánh mắt tập trung vào Hoàng Tứ Hỉ trên mặt, tất cả đều hy vọng Hoàng Tứ Hỉ không cần đang quản Nghi Lâm tính mệnh. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu Nghi Lâm. Hắn vòng nhìn chính đạo quân hào, thẳng nếu các ngươi lo lắng biết võ đánh thua, có thể hiện tại rút lui Thiếu Thất Sơn, tương lai chỉ cần bắt đầu ẩn cư, liền không cần lo lắng bị ma giáo tai họa. Định Giật nghe xong Hoàng Tứ Hỉ quyết định, trong lòng rất là cảm động, cảm xúc nhất thời đem không bất ổn, suýt nữa chảy ra nước mắt đến, Nghi Lâm là nàng đệ tử, nàng tuyệt không hy vọng nhìn xem Nghi Lâm chết ở chỗ này. Nhưng nàng cũng biết Hoàng Tứ Hỉ làm ra quyết định như vậy, cần gánh chịu phong hiểm lớn bao nhiêu. Quân Hào thấy Hoàng Tứ Hỉ khẩu khí kiên quyết, tất cả đều biểu hiện cực kỳ bất đắc dĩ. Hoàng Tứ Hỉ nắm giữ lấy hiện trường nhiều nhất binh lực, mặc kệ hắn làm ra cái gì quyết đoán, người ngoài đều không sửa đổi chỗ trống. Bất quá Nhạc Bất Quần vẫn đang tranh thủ, hy vọng Hoàng Tứ Hỉ có thể thay đổi chủ ý, vừa rồi lệnh Hồ Sung đã bị Khúc Dương mang về, ma giáo bên kia đã không có đường lui, hắn nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế nhường chính đạo một phương thủ thắng không thể. Nhạc Bất Quần nhìn về phía Lam Vương Hoàng, nói một câu, lúc trước Đông Phương Bất Bại cưỡng ép Thanh Thành phái làm con tin lúc, cô nương ngươi đồng ý bỏ qua con tin, liên thủ vây công ma giáo, hiện tại chúng ta lại bị người chất chỗ trói, còn mời cô nương khuyên một chút Hoàng công tử, trước diệt ma giáo làm trọng a. Lam Vương Hoàng phi một tiếng, Thanh Thành phái đầu hàng ma giáo rồi, ta đồng ý bỏ qua bọn hắn có cái gì không đúng? Hiện tại mặc kệ công tử muốn làm gì, ta đều kiên quyết ủng hộ hắn, không cần ngươi Nhạc đại trưởng môn ở chỗ này loạn nghĩ kế, Nghi Lâm sư thái bị bắt tất cả đều là ngươi hảo đồ đệ gây họa, làm phiền ngươi đi trước quản đồ đệ, Võ Lâm đại cục tự do Thiếu Lâm Võ đang hai vị tiền bối làm chủ, ngươi vẫn là đừng lại quản, bởi vì ngươi chỉ có thể càng quản càng xấu. Nhạc Bất Quần nghe nàng lời nói lộ trào phúng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngay tức khắc không lên tiếng nữa. Lam Phượng Hoàng hướng Hoàng Tứ Hỉ nhìn một cái, trong nội tâm nàng kỳ thật đồng ý Nhạc Bất Quần, không hi vọng Hoàng Tứ Hỉ đi cùng Đông Phương Bất Bại biết võ, nhưng Hoàng Tứ Hỉ vì nghĩ cách cứu viện Nghi Lâm mới lựa chọn mạo hiểm. Lam Phượng Hoàng nghĩ thầm, tương lai ta nếu là bị người ngoài cưỡng ép, công tử chắc hẳn cũng sẽ như vậy cứu ta, ta đương nhiên muốn duy trì công tử, nếu như hắn thật bởi vì biết võ gặp bất trắc, ta bồi tiếp hắn chết chính là. Trong nội tâm nàng chẳng những không có cái gì lo lắng, ngược lại có không nói ra được vui vẻ. Ở đây giống nhau vui vẻ còn có Phương Chứng đại sư, mặt đối với con tin áp chế, Hoàng Tứ Hỉ làm cùng hắn đồng dạng quyết đoán, hắn cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ là đáng tin cậy cùng phó thác bạn tri kỷ người. Đáng tiếc hắn hiểu được điểm này hơi trễ. Lúc này Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành đã bắt đầu dẫn hơn người hướng về sau rút lui, không nguyện ý tiếp tục chờ đợi Hoàng Tứ Hỉ. Sung Hư đạo trưởng lên đường, Hoàng sư đệ, trước hết để cho Bần đạo cùng Hướng Vấn Thiên đối chiến, Phương Chứng đại sư cùng Nhậm Ngã Hành giao đấu, nếu như hai trận chiến đều có thể thủ thắng, chúng ta có thể trực tiếp đổi về Nghi Lâm, trận thứ ba không cần lại so. Nếu như hai cuộc chiến trước đánh thua một trận, đến lúc đó Hoàng sư đệ ngươi suy nghĩ thêm phải trang vây công, kia cũng không muộn, chúng ta trước cản bọn họ lại, không thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Hắn ý tứ là chỉ đánh hai trận, không cho Hoàng Tứ Hỉ đi giao đấu Đông Phương Bất Bại mạo hiểm. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ một mực tọa trấn đại cục, liền có thể chỉ huy ở đây ma giáo hàng chúng cùng ta đạo nhân vật, như vậy chính đạo một phương thế cục liền có thể nắm vững thắng lợi. Sung Hư đạo trưởng như thế một dạng, Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư đều không phản đối. Ba người thấy Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành ý đồ trốn xa, cùng nhau nhảy vọt, ngăn ở phía sau trên đường. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành thấy ba người cùng nhau mà đến, đều là cười một tiếng, các ngươi đồng ý biết võ quyết thắng thua. Trận chiến đầu tiên ai đánh trước? Sung Hư đạo trưởng lúc này ra khỏi hàng, làm nghe Hướng Tiên Sinh người xưng Thiên Vương lão tử nên có kinh thiên động địa năng lực, Bần đạo thẹn cư võ đang trưởng môn, tới trước thỉnh giáo Thiên Vương lão tử cao chiêu. Ma giáo cao thủ chỉ còn lại hai vị giáo chủ cùng một vị hữu sứ, Hướng Vấn Thiên không cách nào từ chối, cởi xuống bên hông như tiên, ôn quyền nói, nghe qua Sung Hư trưởng môn Thái Cực kiếm pháp thiên hạ vô song, lần này có thể cùng Sung Hư trưởng môn hội chiến, đúng là vinh hạnh. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng đứng đối nhau. Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng lui lại đến trước sớm chạy tới Tà đạo trong đám người, Hoàng Bá Lưu, Tư Ma đại, Lao đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi lập tức chen chúc bên cạnh thân. Lão đầu tử thấp giọng nói rằng, công tử, Bất Tử Hải Nhi mang theo một dương ong độc đến đây trợ trận, công tử nếu là dùng tới được, liền để Bất Tử Hải Nhi tới hiệu lực. Hoàng tứ hỉ gật đầu, trước hết để cho nàng chờ trong đám người, đợi lát nữa ta dùng tới bầy ong lúc, sẽ cho nàng phát ra tiếng hảo. Một bên khác, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành dẫn Nghi Lâm cùng Nhậm Doanh Doanh cũng lui xa một khoảng cách. Tứ phương đám người vây quanh Sung Hư đạo trưởng cùng Hướng Vấn Thiên, ngăn cách một tòa đường kính mấy chục trượng lôi đài. Lần này biết võ quan hệ trọng đại, Sung Hư đạo trưởng cùng Hướng Vấn Thiên đều toàn lực ứng phó, ra chiêu không làm mảy may giữ lại. Hai người vừa giao thủ một cái, liền đánh kình khí tung hành, cực kỳ nguy hiểm. Hướng Vấn Thiên ra chiêu cứng mãnh, công phạt hung lệ, nhưng Sung Hư đạo trưởng thái cực kiếm pháp chính là giảng cứu lấy nhu thắng cương, chỉ cần hắn đem kiếm chiêu thi triển đến cực hạn, dù là Đông Phương Bất Bại nhất thời cũng tìm không thấy sơ hở, khó mà đánh tan phòng ngự của hắn. Hai người hủy đi bên trên hơn 10 chiêu, Sung Hư đạo trưởng võ kiếm cách người mình dựng lên tầng tầng kiếm vòng, đã đứng ở thế bất bại. Hoàng tứ hỉ nhìn xong nghĩ thầm, nguyên tắc bên trong thái cực kiếm pháp sơ hở chỉ có Độc Cô Cựu Kiếm mới tìm tới, lấy Hướng Vấn Thiên vũ lực, không phá hết Sung Hư đạo trưởng kiếm chiêu. Nhưng nếu như Sung Hư đạo trưởng một mặt chỉ phòng không công, lâu tiếp tục đánh, đợi đến nội lực tiêu hao khô kiệt, đến lúc đó cục diện liền không nói được rồi. Hoàng tứ hỉ vừa mới nghĩ tới đây, Sung Hư đạo trưởng kiếm vòng phòng ngự giống như là xuất hiện lỗ thủng, Hướng Vấn Thiên rất roi thẳng tiến, chợt thấy kiếm quang lóe lên, phốc, một tiếng, Hướng Vấn Thiên cánh tay phải trực tiếp bị gọt sạch. Nhậm Ngã Hành bên kia còn không có phản ứng, người chính đạo nhóm trước vang lên một tiếng kinh hô, "Hướng đại ca!" Quân Hào lập tức trở về nhìn, trừng lệnh Hồ Sung một cái. Lệnh Hồ Sung là biểu lộ cảm xúc, hắn cũng biết giờ phút này không nên bộc lộ quan tâm Hướng Vấn Thiên suy nghĩ, chợt ngậm miệng lại, trong lòng lại đang cầu khẩn, hy vọng Sung Hư đạo trưởng có thể tha Hướng Vấn Thiên một mạng. Sung Hư đạo trưởng một kiếm chém dụng Hướng Vấn Thiên cánh tay, chợt thu kiếm, nhấc chỉ điểm đi Hướng Vấn Thiên trước ngực. "Phanh!" Một tiếng, Hướng Vấn Thiên lập tức cắm ngã xuống trên mặt đất. Sung Hư đạo trưởng cũng không có tại trước mặt mọi người giết người, ngược lại lấy ra đan dược cho Hướng Vấn Thiên trị thương. Đây cũng không phải là hắn đối ma giáo không thống hận, mà là đằng sau còn có biết võ muốn đánh, vạn nhất phương chứng đại sư bất hạnh bị Nhậm Ngã Hành kích thương, Hướng Vấn Thiên chính là trao đổi con tin. Nếu như hắn hiện tại giết Hướng Vấn Thiên, trận thứ hai liền không có đường sống. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc phương chứng đại sư sẽ không thua, nhưng trên lôi đài bất kỳ biến cố đều sẽ xảy ra. Sung Hư chiến bại Hướng Vấn Thiên sau, quay đầu quan sát Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, trận đầu này, bần đạo may mắn thủ thắng, phía bên phải làm liền từ bần đạo tạm thời giam cầm, hai vị giáo chủ có thể có ý kiến. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành tất cả cũng không có lên tiếng. Sung Hư lúc này kéo lấy Hướng Vấn Thiên đi hướng Hoàng Tứ Hỉ bên kia. Phương Chứng đại sư theo ra sân. Chương 138, Ninh Nữ Hiệp, 1, chương 138, Ninh Nữ Hiệp, 1. Nhậm Ngã Hành thấy Phương Chứng đại sư ra sân, cũng thả người nhảy lên lôi đài. Hắn không thi binh khí, nâng lên song trường, làm nghe đại sư Thiên Thủ Như Lai trưởng tinh diệu tuyệt luân, còn xin chỉ giáo. Phương Chứng đại sư lại là lắc đầu, "Nhậm thí chủ, lão nạp chiêu thứ nhất là Thiếu Lâm nội công Kim Cương Tiền sư tử hống ngươi thích hảo." Hắn môi nói một chữ, giọng nói dần dần đi cao, nội lực theo phun ra ngoài, trên mặt đất bụi đất thoáng chốc bay lên, như là mạnh sóng quét sạch Nhậm Ngã Hành. Hai người cách xa nhau bất quá mấy trượng, Nhậm Ngã Hành muốn tránh cũng không được, nhất định phải dựa vào tự thân nội công cứng rắn chống đỡ sư tử hống. Cái này sư tử hống công phu cũng dùng quang minh chính đại, không cần cận thân chiến đấu, cách không liền có thể kích địch, thích hợp nhất lớn tiếng dọa người. Lấy Phương Chứng đại sư hùng hậu nội lực, hắn như toàn lực kích phát sư tử hống, có thể đem cao thủ bình thường trực tiếp chân choáng. Dù cho đối đầu Nhậm Ngã Hành, cũng có thể tạo được hữu hiệu áp chế tác dụng. Nhậm Ngã Hành nguyên vốn đã vận khởi hấp tinh đại pháp chỉ chờ cùng Phương Chứng đại sư nối liền trường, liền bắt đầu mạnh hút Phương Chứng đại sư nội lực. Kết quả bị sư tử hống rung động, Nhậm Ngã Hành toàn thân chân lực lập tức trì trệ, lại không cách nào vận chuyển như ý. Nhậm Ngã Hành không khỏi kinh hãi, lao hòa thượng này sư tử hống vậy mà luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới, có thể trực tiếp quấy nhiễu ta vật công, ta không thể để cho hắn tiếp tục thi triển xuống dưới, nếu không một cái sơ sẩy, nhường tiếng giống xâm nhập, ta sợ có thụ thương phong hiểm, đến lúc đó không cần cận thân tiếp chiến, hắn liền có thể thắng ta. Nhậm Ngã Hành đột nhiên một tiếng hô quát, sách trưởng liền xông ra ngoài. Thân hình hắn mau lẹ vô cùng, chớp mắt lướt đến Phương Chứng đại sư trước mặt, song trưởng đủ nhấc, tập hướng Phương Chứng đại sư lực đẩy đi. Phương Chứng đại sư lập tức giơ trưởng đón lấy, ba một vàng, bốn trưởng tương giao, hai người đều thối lui một bước. Nhìn qua hai người trưởng lực dường như lực lượng ngang nhau. Nhưng Phương Chứng đại sư rút đi một bước sau lập tức vận khởi Thiên Thủ Như Lai trưởng trưởng ảnh bộc khởi sướng phản công, Nhậm Ngã Hành lại cảm giác cánh tay có chút run lên, cần ngắn làm điều tức. Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành nghiêng người lóe lên, tránh đi trưởng ảnh đánh trả, chờ bàn tay hắn khôi phục như thường, mới sách trưởng nên tiếp Phương Chứng đại sư, giao thoa tiếp chiêu. Trưởng lực tương giao phanh phanh âm thanh, trong nháy mắt vang vọng giữa không trung. Phương Chứng đại sư trưởng pháp kỳ huyễn, trưởng ảnh tầng tầng điệt điệt vòng tụ tại Nhậm Ngã Hành trung quanh, không ngừng hướng Nhậm Ngã Hành trên thân đánh ra. Nhậm Ngã Hành một đôi tay không lộ ra cực kỳ chất phát, xuất trưởng cũng có chút cứng nhắc, nhưng mặc kệ Phương Chứng đại sư trưởng ảnh từ cái kia phương vị đánh tới, kiểu gì cũng sẽ bị Nhậm Ngã Hành xuất trưởng chặn đứng. Ngoài lôi đài tứ phương quần hào, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người tiếp thân so chiêu, chỉ cảm thấy nhìn mà than thở, bất quá bọn hắn chỉ có thể nhìn náo nhiệt, Phương Chứng đại sư cùng Nhậm Ngã Hành hủy đi đấu mấy chục chiêu, theo bọn hắn nghĩ, hai người là trưởng lực tất địch, tu vi võ học không phân sàn sàn nhau. Đáng tiếc trên lôi đài Nhậm Ngã Hành, trong lòng rõ ràng chính mình đã hiển lộ vẻ bại. Nhậm Ngã Hành tuyệt chiêu là hấp tinh đại pháp, nhưng hắn vừa rồi cùng Phương Chứng đại sư đối trưởng, nhiều lần thi triển hấp tinh đại pháp lại hút không đến Phương Chứng đại sư mảy may nội lực. Hắn không khỏi nghĩ thầm, Thiếu Lâm phái hưởng danh ngàn năm, quả thật không thể coi thường, lao hòa thượng này nội công đục dày vô cùng, đã đục chế hấp tinh đại pháp cảnh giới, tiếp tục đấu nữa, ta không đả thương được hắn nửa phần, đợi ta nội lực có chút không tốt, hắn lại tùy thời có thể đem ta trọng thương. Nhậm Ngã Hành nghĩ tới đây, chợt kích một trường, chờ Phương Chứng đại sư trưởng lực đưa tới, hắn thừa cơ lui lại. Phương Chứng đại sư không biết Nhậm Ngã Hành suy nghĩ trong lòng, vô ý thức nên trước truy kích, kết quả phát hiện Nhậm Ngã Hành thối lui Đông Phương Bất Bại đứng thẳng phương vị. Phương Chứng đại sư lo lắng Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại hợp mưu chơi lừa gạt, lúc này dừng bước, chuẩn bị lại lần nữa thi triển Kim Cương Thiền Sư Tử Hống. Ai ngờ lúc này, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại vượt tay vỗ, bên cạnh Nghi Lâm đằng không bay lên, xông vào lôi đài, vừa vặn rơi vào Phương Chứng đại sư cùng Nhậm Ngã Hành ở giữa. Nghi Lâm quanh thân yếu huyệt bị điểm, nàng là bị Đông Phương Bất Bại nội lực khỏa đưa đăng lên lôi đài, sau khi hạ xuống lại là không cách nào động đậy một chút, chỉ có thể cương đứng tại chỗ cũ. Nàng giờ phút này mặt hướng Phương Chứng đại sư, đưa lưng về phía Nhậm Ngã Hành. Phương Chứng đại sư gặp người chất lên này, lúc này thu dừng sư tử hống. Nhậm Ngã Hành mãnh kích một trường, đánh về phía Nghi Lâm cái hốc, Phương Chứng đại sư thấy thế lập tức bước nhanh về phía trước, dồn dập cả xa hướng Nghi Lâm trên thân một quyển, lại một bên thân, đem Nghi Lâm bảo hộ ở trước người mình, kết quả hậu tâm bị Nhậm Ngã Hành một trường đánh trúng. Phương Chứng đại sư cũng không phản kích, cưỡng đè một ngụm chân khí, tại Nghi Lâm trên lưng đẩy, Nghi Lâm lần nữa bay lên không bay đi, vừa vặn rơi vào trước tới cứu viện Sung Hư đạo trưởng trên tay. Vừa rồi trên lôi đài kinh biến đột phát, Hoàng Tứ Hỉ cùng Sung Hư đạo trưởng cùng nhau xông lên lôi đài. Hoàng Tứ Hỉ tốc độ nhanh nhất, lại bị Đông Phương Bất Bại ngăn lại, hai người nhảy vọt đến giữa không trung giao thủ. Sung Hư đạo trưởng theo đuôi ở phía sau, thành công cứu trở về Nghi Lâm, nhưng Phương Chứng đại sư lại bị Nhậm Ngã Hành cầm nã, biến thành mới con tin. Phương Chứng đại sư vừa rồi hậu tâm trúng một trường, Nhậm Ngã Hành cũng không thừa cơ giết hắn, mà là điểm trúng hắn phía sau lưng huyệt linh đài, hắn thân thể mềm nhũn, tức đã quẳng xuống đất. Có chơi có chịu. Nhậm Ngã Hành mắt thấy chính đạo quần hào dự định cùng nhau tiến lên, một tay nhấn tại Phương Chứng đại sư ách đỉnh, tật hồ, thứ hai chiến các ngươi đánh thua, nếu như các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, Nhậm Mỗ liền trước hết giết lao hòa thượng này. Hoàng Tứ Hỉ cùng Đông Phương Bất Bại chỉ đấu một chiều, chợt dịch ra, nhao nhao hạ xuống lôi đài. Đông Phương Bất Bại cất bước đi vào Nhậm Ngã Hành cùng Phương Chứng đại sư bên người, vòng nhìn quần hào, chúng ta đã nói trước, ba cục hai thắng, hiện tại là một thắng bại một lần. Nếu như các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, đều có thể ỷ vào nhiều người đi lên vây công, nếu các ngươi bằng lòng đánh trận thứ ba, vậy thì đánh tiếp xuống dưới, ta đến phục bồi. Quần hào trợn mắt nhìn, đều cảm giác Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành âm hiểm, hiện tại bọn hắn hợp như bắt Phương Chứng đại sư, chính đạo một phương đỉnh tiêm cao thủ thiếu một vị, coi như vây công cũng khó có thể lưu bọn hắn lại. Nhạc Bất Quần hô to, các ngươi là chơi lừa gạt thắng ván thứ hai, không thể chắc chắn. Nhậm Ngã Hành hỏi lại, Nhậm Mỗ cùng Phương Chứng đại sư là công bằng đọ sức, một không có sử dụng ám tiễn đả thương người, hai không có mời giúp tay, ba không có trái với bất kỳ biết võ quy củ, ngươi cũng là nói một chút, Nhậm Mỗ chỗ nào chơi lừa gạt? Nhậm Ngã Hành xác thực không có trái với bất kỳ lôi đài quy củ, vẻn vẹn lợi dụng Phương Chứng đại sư thiệt tâm. Nhậm Ngã Hành lại hỏi Phương Chứng đại sư tự ngươi nói, trận này biết võ, chúng ta ai thắng ai bại? Phương Chứng đại sư niệm một câu A Di Đà Phật, lôi đài quyết chiến, bản liền có thể đấu trí không đấu lực, Nhậm thí chủ ngươi chủ tính thỏa đáng, lão nạp thừa nhận đánh thua. Nhưng Nhạc Bất Quần lại không tiếp thụ trận thứ hai kết quả, ngươi thủ thắng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, đây không phải chính nhân quân tử gây nên. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, các ngươi chính đạo xưng hô ta nhóm thần giáo là ma giáo, nếu như chúng ta người trong ma giáo là chính nhân quân tử, chẳng phải là muốn cùng các ngươi chính đạo thông đồng làm bậy sao? Nhạc Bất Quần lập tức nghẹn lời. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Nhậm Ngã Hành tranh luận, quay người hướng chư phái trưởng môn gọi hàng, hai cái này ma đầu dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó Phương Chứng đại sư, chúng ta cũng hẳn là ăn miếng trả miếng, coi như vây công bọn hắn, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Quần hào lại thái độ khác thường, không có hưởng ứng hắn, mà là nhìn phía Hoàng Tứ Hỉ. Chương 138, Ninh Nữ Hiệp 2, chương 138, Ninh Nữ Hiệp 2. Bây giờ Phương Chứng đại sư đã bị tóm, chỉ dựa vào chính đạo chư phái cao thủ, căn bản không để lại Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành, trừ phi Hoàng Tứ Hỉ thống lĩnh ma giáo hàng binh gia nhập vào. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ là vì Nghi Lâm mới kiên quyết phản đối vây công, bây giờ Nghi Lâm đã được cứu vớt, Hoàng Tứ Hỉ sẽ thay đổi chủ ý sao? Hoàng Tứ Hỉ hướng Sung Hư đạo trưởng khoát khoát tay, mời sư huynh xuống đài đi, ta đến đánh trận thứ ba. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành thấy Hoàng Tứ Hỉ quả quyết nên chiến, đều mười phần ngoài ý muốn, nhưng cũng chính hợp bọn hắn tâm ý, để bọn hắn nhìn thấy nghịch chuyển lật bản hy vọng. Sung Hư đạo trưởng thấy Hoàng Tứ Hỉ không có chút gì do dự, quyết tâm muốn cứu Phương Chứng đại sư, hắn cũng không quên nhủ, lúc này dẫn Nghi Lâm đi người chính đạo nhóm, đem Nghi Lâm giao còn đưa hàng sơn ba định. Nhạc Bất Quần thấy Sung Hư đạo trưởng tới, ngự trọng tâm trường nói, đạo trưởng vì cái gì không khuyên một chút Hoàng công tử, hắn hẳn là lấy võ lâm đại cục làm trọng a. Sung Hư đạo trưởng lườm Nhạc Bất Quần một cái, nghĩ thầm vị này Nhạc trưởng môn có quân tử kiếm mỹ danh, vì cái gì trên thân không có quân tử nhân hậu phong phạm, chẳng lẽ là hữu danh vô thực. Sung Hư đạo trưởng lãnh đạm trả lời, trước hết để cho Hoàng sư đệ tới trên lôi đài đánh một trận, nếu như đánh không thắng, lại vây công cũng không muộn. Không chờ Nhạc Bất Quần đáp lại, Phu Cận Lâm Bình Chi bỗng nhiên chen vào một câu, vạn nhất Hoàng công tử chết trên lôi đài làm sao bây giờ? Đến lúc đó những cái kia ma giáo hàng chúng liền sẽ phục phản, chúng ta cũng biết đánh mất vây công cơ hội. Lâm Bình Chi vẫn đang ngó chừng Thanh Thành phái cùng Dư Thương Hải, chỉ chờ Hoàng Tứ Hỉ ra lệnh một tiếng khởi xướng vây công, hắn liền đi tìm Thanh Thành phái đại khai sát giới, lấy báo gia cửu. Nhưng Lâm Bình Chi vạn vạn nghĩ không ra, hắn đợi trái đợi phải, chậm chạp không thấy Hoàng Tứ Hỉ hạ lệnh, đã cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ quá mức cổ hủ. Hắn là phẫn mà phát ra tiếng, nhất thời có chút không giữ mồm giữ miệng, Hoàng công tử rõ ràng có an ổn vây công như thế, lại vẫn cứ để cho mình đặt mình vào nguy cảnh, cử chỉ này thực sự ngu không ai bằng, quá khờ choáng váng. Ngươi nói ai ngốc? Ninh Trung Tắc đông nhiên quay người, giận dữ mắng mỏ, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ngươi cho rằng Hoàng Đại Hiệp sẽ không bảo đảm bình an. Ngươi có biết hay không hắn làm như vậy là vì cái gì? Hắn không chỉ là tại cứu Phương Chứng đại sư, cũng là tại cứu giới gầm trời này ân nghĩa, ngươi vậy mà một chút nhìn không ra. Lâm Bình Chi một chút ngộng, lộ ra không biết làm thế nào, miệng bên trong ấp á ấp úng, sư đương, ta. Ninh Trung Tắc cảm xúc giống như là đã mất khống chế, thanh âm càng hô càng lớn, nếu như chúng ta tất cả đều không cứu Phương Chứng đại sư, làm việc không từ thủ đoạn, vậy chúng ta cùng ma giáo khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cần gì phải lại để chính đạo? ma giáo có thể lạm sát kẻ vô tội, không thương tiếc nhân mạng, chúng ta không thể. Nàng kiên định cho rằng Hoàng Tứ Hỷ cách làm là đúng, trong lòng vô cùng hy vọng Nhạc Bất Quần xuất ra hiệp nghĩa phong phạm, hướng chính đạo quần hào cho thấy Hoa Sơn phái không tiếc một cái giá lớn cứu trợ Nghi Lâm cùng Phương Chứng đại sư lập trường. Cứ như vậy, lệnh Hồ Xung cùng ma giáo cấu kết chuyện, cũng có thể thắng được Hoàng Tứ Hỷ, Thiếu Lâm cùng Võ Đang thông cảm, chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ cùng Thiếu Lâm, Võ Đang không truy cứu, còn lại chính đạo môn phái lại không dám hỏi tội, đến lúc đó Hoa Sơn danh dự cũng sẽ không có hại, thậm chí lệnh Hồ Xung cũng có thể an toàn. Nhưng Nhạc Bất Quần lại không có chút nào thèm quan tâm Nghi Lâm cùng Phương Chứng đại sư tính mệnh, tập trung tinh thần chỉ cầu tự vệ, cái này khiến Ninh Trung Tắc thất vọng cực độ. Làm Lâm Bình Chi cũng biểu hiện ra cùng Nhạc Bất Quần như thế thái độ lúc, Ninh Trung Tắc cũng nhịn không được nữa, nàng ký thác kỳ vọng sắp là con rể vậy mà cũng không phải hiệp nghĩa hàng người. Nàng lại muốn, Lâm Bình Chi thân phụ thủ diệt môn, làm việc sẽ không cân nhắc hiệp nghĩa thậm chí thiện ác, cùng San Nhi không phải lương vối, như lần này có thể trở về sơn, nàng sẽ hủy bỏ Lâm Bình Chi cùng San Nhi hôn ước. Nhạc Bất Quần gặp nàng đỗng nhiên phát cuồng, cảm thấy ném đi Hoa Sơn phái mặt mũi, tại chỗ liền phải trách móc. Kết quả Ninh Trung Tắc vụt, rút ra trường kiếm, dọa Nhạc Bất Quần nhảy một cái, nghĩ thầm nàng muốn làm gì. Đã thấy Ninh Trung Tắc cầm kiếm đi hướng lôi đài, đứng tại bên lôi đài bên trên, hướng Đông Vương Bất Bại gọi hàng, ngươi đã nói trước, trận này biết võ điểm đến là rừng, không thương tổn tới Hoàng Đại Hiệp cùng Phương Chứng đại sư tính mệnh, nếu như ngươi không tuân thủ lời hứa, trên lôi đài hại chết Hoàng Đại Hiệp cùng Phương Chứng đại sư, ta nhất định sẽ thay Hoàng Đại Hiệp cùng Phương Chứng đại sư báo thù. A. Đông Vương Bất Bại mỉm cười, ngươi dũng khí đáng giá khâm phục, nhưng bằng võ công của ngươi, chỉ sợ không có báo thù năng lực, bất quá là chịu chết mà thôi. Hắn chỉ coi Ninh Trung Tắc là một quặng cỏ giới. Ninh Trung Tắc lại bền gan vững chí, Hoa Sơn phái đệ tử tuyệt không sợ chết. Mặc kệ ngươi võ công lại cao hơn, ta đều sẽ tìm ngươi liều mạng. Ninh Trung Tắc nói ra lời nói này bản ý là vì nhường Hoa Sơn phái đệ tử toàn bộ đứng ra, cùng nàng cùng một chỗ cho thấy duy trì Hoàng Tứ Hỷ, nghị cách cứu viện Phương Chứng đại sư lập trường. Đáng tiếc Hoa Sơn phái đệ tử phản ứng chậm một nhịp. Ninh Trung Tắc vừa dứt lời, phu cận ma giáo hàng chúng trước hưởng ứng, Mai Trang Tứ Hữu cùng Tang Tam Nương trở trưởng lao trước một bước chạy vội tới Ninh Trung Tắc bên người. Ninh nữ hiệp là nữ anh hùng, hôm nay chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Bọn hắn nhân thủ một cây truy thủ, vạch phá lòng bàn tay, lại hướng Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã hành hô, chúng ta lấy Nhật Nguyệt thần giáo lịch đại thần ma phát thệ, hôm nay trận thứ ba biết võ, chỉ muốn các ngươi tuân thủ điểm đến là dừng ước định, chúng ta tuyệt không lấy công. Nhưng nếu như các ngươi nói một đằng làm một nẻo, như hại Hoàng Đại Hiệp, chúng ta cận kề cái chết cũng biết trả thù. Ở đây phục dụng Tam Thi Não Thần Đan ma giáo đầu mục có trên dưới 100 vị, ngoại trừ Hoàng Trung Công bên ngoài, còn lại thi đan cũng không giải trừ, bọn hắn khẳng định phải bảo đảm Hoàng Tứ Hỷ an toàn. Bọn hắn trước kia đều là ma giáo nhân vật tinh anh, tất cả đều đoán được Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã hành suy nghĩ, khẳng định là muốn thừa dịp trận thứ ba biết võ đánh giết Hoàng Tứ Hỷ, để một lần nữa chiêu hàng bọn hắn. Nhưng bọn hắn như là đã phản loạn, liền sẽ làm phản đến cùng, bởi vì không người nào nguyện ý lâu dài bị Tam Thi Não Thần Đan nô dịch. Bên này bọn hắn biểu xong thái, Hoa Sơn phái đệ tử mới phản ứng được, kết bạn đi đến Ninh Trung Tắc bên người, nhưng là cũng không có tới toàn. Lâm Bình Chi vừa mới bị mắng, cảm xúc còn tại trong sự kích động, Nhạc Linh San ở bên an ủi hắn. Nhạc Bất Quần cảm thấy Ninh Trung Tắc làm việc lỗ mãng, mấu chốt là bất tuân phu ý, nhường hắn ném đi mặt mũi, trong lòng của hắn rất tức giận, liền đứng đây không động, bên cạnh hắn bồi tiếp nhị đệ tử Lao Đức Nặc. Đệ tử còn lại bao quát lệnh Hồ Xung ở bên trong, đều đã đi Ninh Trung Tắc bên người. Có lẽ là nhận lấy Ninh Trung Tắc lây nhiễm, Võ Đang phái cùng Hàng Sơn phái theo sát phía sau. Còn lại chính đạo quần hào thấy một lần có người dẫn đầu, lại không làm bất kỳ tranh luận, bọn hắn như vậy đạt thành ý kiến thống nhất, hôm nay kiên quyết nghe theo Hoàng Tứ Hỷ quyết định, hợp lực nghị cách cứu viện Phương Chứng đại sư. Bên kia Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại chờ hơn ngàn chúng tà đạo nhân vật, tiếng la càng thêm kịch liệt, ai dám ám hại Hàng Long công tử, chúng ta 27 bàng phái 2000 huynh đệ, nhất định thay Hàng Long công tử báo thù rửa hận, dù cho giết tới Hắc Mộc Nhai cũng sẽ không tiếc. Nhạc Bất Quần thấy thế, nghĩ thầm Linh Trung Tắc một người vậy mà cổ động phe mình mọi người đồng tâm hiệp lực, vậy hôm nay chính đạo thế cục vẫn có thể bảo đảm an ổn. Hắn trước sớm không vui đột nhiên biến mất, ra hiệu Lao Đức Nặc cùng Lâm Bình Chi Nhạc Linh San, lặng yên chạy đi Linh Trung Tắc sau lưng. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành nghe thấy ma giáo quần hào gào to, sắc mặt tất cả đều biến khó chịu, Hoàng Tứ Hỷ phá giải Tam Thi Não Thần Đan sau, bọn hắn chi phối Nhật Nguyệt Thần Giáo căn cơ đã sụp đổ. Chẳng qua nếu như có thể cầm nã Hoàng Tứ Hỷ, cũng khống chế lại, khảo vấn phá giải Tam Thi Não Thần Đan phương pháp xử lý, như cũng còn có trọng chỉnh quyền thế cơ hội. Nhậm Ngã Hành câu lấy Phương Chứng đại sư rời đi, đem lôi đài giao cho Đông Phương Bất Bại cùng Hoàng Tứ Hỷ. Chương 139, trưởng giết, 1, chương 139, trưởng giết. Trên lôi đài, Hoàng Tứ Hỷ tay cầm trọng kiếm, chân khí quán chu trong kiếm, vận sức chờ phát động. Đông Phương Bất Bại ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nắm nuốt một cây tú hoa châm, hướng Hoàng Tứ Hỷ bày ra, ta trước lấy phi châm phát chiêu, ngươi tiếp hảo. Nói xong giơ cánh tay hất lên, tú hoa châm rời tay bay ra, bắn về phía Hoàng Tứ Hỷ. Hai người cách xa nhau chừng xa hơn 10 trượng, bất luận Đông Phương Bất Bại kim châm lực mạnh hơn, đánh tới Hoàng Tứ Hỷ trước mặt cũng biết kiệt lực. Hoàng Tứ Hỷ nhẹ giơ lên trọng kiếm, đốt một vang, tú hoa châm bị nhẹ nhõm quét rơi xuống đất. Bất quá tiếp theo kim châm lập tức phóng tới. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại phát kim châm thời điểm, thân hình phiêu hốt, có như quỷ mị, bên trái nhảy một cái, bên phải lại nhảy trồn, đã lấn nhập Hoàng Tứ Hỷ ngoài thân mấy trượng phạm vi. Hắn cách Hoàng Tứ Hỷ càng gần, phi châm lực đạo tự nhiên sẽ càng mạnh. Nhưng chỉ cần hắn không tiếp thân tới Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, phi châm thế công liền sẽ bị Hoàng Tứ Hỷ sớm phát giác, trọng kiếm sẽ có sung túc đón đỡ thời gian, một khi phi châm bắn đến Hoàng Tứ Hỷ ngoài thân vài thước, tất nhiên sẽ bị trọng kiếm chặn đứng. Nếu như Đông Phương Bất Bại bồi hồi tại Hoàng Tứ Hỷ ngoài thân mấy trượng du đấu, hắn không đả thương được Hoàng Tứ Hỷ mảy may. Như thế bắn mấy kim châm, Đông Phương Bất Bại thấy thế công không có có hiệu quả. Lúc này thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng Hoàng Tứ Hỷ tới gần. Hắn thân pháp tựa như thỏ khôn, vây quanh Hoàng Tứ Hỷ qua lại nhảy vọt. Giờ phút này ngoài lôi đài quan chiến mấy ngàn quần hào, đã không nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thân thể chỗ, bọn hắn chỉ có thể trông thấy một đạo hồng ảnh tại Hoàng Tứ Hỉ chung quanh du động. Bởi vì hồng ảnh tốc độ di chuyển quá tấn mãnh, còn tựa như điện thiểm lôi hoành, dẫn đến vây xem đám người ánh mắt xuất hiện ảo giác, hồng ảnh bỗng nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, vậy mà cùng nhau vây tụ tại Hoàng Tứ Hỉ chung quanh. Liên giống với mấy đạo nhân ảnh một chút đem Hoàng Tứ Hỉ bao vây lại, biến ảo khó lường, hư thực khó phân biệt, lúc này Đông Phương Bất Bại nếu là phát chiêu ra kim châm, đã có thể dương đông kích tây, xuất kỳ chế thắng. Bên bờ lôi đài quan chiến quần hào, tất cả đều là trên giang hồ nhất đẳng hảo thủ, bọn hắn ngưng thần nhìn kỹ, từ đầu đến cuối không cách nào bắt giữ Đông Phương Bất Bại chân thân, bọn hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía, nếu như để bọn hắn cùng Đông Phương Bất Bại đơn đả độc đấu, lúc này chỉ cần phát lên một châm, chỉ sợ bọn họ liền muốn mệnh tang tại chỗ. Trong lòng bọn họ không khỏi thay Hoàng Tứ Hỉ lau một vệt mồ hôi, tại như thế mau lẹ bất luận thế công hạ, Hoàng Tứ Hỉ đến cùng có thể ngăn trở hay không Đông Phương Bất Bại phi châm. Lại nhìn bị hồng ảnh vây quanh Hoàng Tứ Hỉ, không nhanh không chậm vung lên trọng kiếm, nhìn lại hơi hợt, nhưng là trọng kiếm xẹt qua chỗ, kiếm phong trong nháy mắt quét ngang ra ngoài, hình thành một đạo đen nhánh kiếm vòng, giống như phòng ngự thành lũy giá cách người mình. Trong khoảnh khắc, hồng ảnh đã tới gần Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân hơn một trượng, đạt tới tốt nhất phạm vi công kích. Chỉ nghe siêu một tiếng, hồng ảnh dường như đồng thời phất tay, cùng nhau tung ra bốn cái phi châm, theo Hoàng Tứ Hỉ chúng quanh phân biệt bắn rơi, trực tiếp xuyên thấu kiếm vòng, đâm về Hoàng Tứ Hỉ quanh thân yếu hại. Bất quá kiếm vòng bên trong, kiếm phong quét sạch gào thét, bốn cái phi châm vừa mới phá vòng mà vào, lập tức bị kiếm phong quấy bên trong, chạy hướng xạ kích phương hướng, dù cho đâm vào Hoàng Tứ Hỉ trên thân, cũng đã dịch ra bộ vị yếu hại. Kỳ thật phi châm bị kiếm phong bao phủ lúc, kim châm nhanh đã lâm vào chậm chạp, chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ thi triển toàn lực huy kiếm, hoàn toàn có thể đem bốn cái phi châm toàn bộ ô đỡ được. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ vì kịp thời phát động phản kích, lại là không nhìn phi châm tổn thương, mặc cho phi châm đâm vào ngực bụng phía sau lưng mà mặc kệ. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải sờ hướng bên hông, một mạch gỡ xuống bốn cái kim châm bao, đồng nhiên nguyên địa một cái xoay người, bốn bao tề sạc, chia ra tấn công vào chung quanh hồng ảnh. Bởi vì Đông Phương Bất Bại từ đầu đến cuối đi khắp cách người mình hơn một trượng phạm vi, giữa hai người cách khá xa, Hoàng Tứ Hỉ thi triển phách không trường lực, rất khó đánh trúng Đông Phương Bất Bại. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ sử dụng Ngọc Phong châm phản tập, mặc kệ Đông Phương Bất Bại tốc độ lại nhanh, hắn đều nhất định sẽ bên trong kim châm. Cũng quả nhiên, Hoàng Tứ Hỉ trực tiếp tung ra bốn cái kim châm bao, mấy chục mai Ngọc Phong châm phát ra tề sạc, phốc, phốc, hai tiếng, chung quanh hồng ảnh thoáng chốc hợp nhất. Nguyên bản đang thi triển khinh công di động với tốc độ cao Đông Phương Bất Bại, bị Ngọc Phong châm một kích trúng đích, thân hình trong chốc lát dừng bước nguyên địa, hồng ảnh tán loạn, lộ ra thân thể của hắn chân dung. Hoàng Tứ Hỉ không làm mảy may chần chờ, lập tức đơn trưởng đẩy về trước, sử dụng Long Chiến Vu Gia trưởng tình cách không bổ ra, khen, chính giữa Đông Phương Bất Bại trước ngực. Đông Phương Bất Bại bị trưởng lực rung động, thừa cơ triệt thoái phía sau, một lần nữa lướt tới hơn 10 trượng có hơn, lần nữa cùng Hoàng Tứ Hỉ kéo dài khoảng cách. Đánh tốt. Ngoài lôi đài quan chiến quần hào, lúc đầu đều tại nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh, sợ Hoàng Tứ Hỉ bị Đông Phương Bất Bại một châm tuân sát. Ai ngờ hai người vòng thứ nhất giao phong, Hoàng Tứ Hỉ vậy mà vững vàng chiếm cứ thượng phong, quần hào lập tức cảm xúc khó chế, vong tình hoan hô lên. Sung Hư đạo trưởng mỉm cười, hướng chư phái trưởng môn nói rằng, Hoàng sư đệ có chuẩn bị mà đến, xem ra hắn là có giao đấu Đông Phương Bất Bại nắm chắc, nếu không sẽ không xem thường cuộc chiến thứ ba. Nhạc Bất Quần nghe Sung Hư đạo trưởng mở miệng một tiếng Hoàng sư đệ, sớm đã cảm thấy xưng hô cổ quái, hắn liền thuận miệng hỏi một câu, Hàng Sơn chư vị sư thái đối Hoàng công tử lấy sư đệ tương xứng, tại sao nói dài cùng Hoàng công tử lại lấy sư huynh đệ sắp xếp bối? Sung Hư đạo trưởng thấy chư phái trưởng môn đều đúng này có nghi hoặc, liền giải thích nói, Hoàng sư đệ cùng võ đang nguồn gốc quá sâu, võ công cùng bản phái Tam Phong tổ sư thứ năm độ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, vì thế hắn không tiếc mạo hiểm xâm nhập Hắc Mộc Ngai, truy hồi Tam Phong tổ sư di vật chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh Bần Đạo đem hắn đón vào võ đang, tất nhiên là đương nhiên. Chư phái trưởng môn thở nhẹ, à, quý phái chân võ kiếm đã mất mà được lại sao? Vậy cần phải chúc mừng đạo trưởng, xem ra ma giáo tận thế đã gần đến, sau này nên chúng ta chính đạo hưng thịnh. Sung Hư cũng không dám có chút buông lỏng, ra hiệu nói, trận này biết võ không đến cuối cùng một khắc, chúng ta liền không thể buông lỏng cảnh giác, chỉ cần mật thiết lưu ý lôi đài động tĩnh, phòng ngừa Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành lại đùa nghịch tâm lưu. Chư phái trưởng môn đều tại gật đầu, nghĩ thầm nếu như Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành còn dám chơi lừa gạt, bọn hắn sẽ lập tức cùng nhau tiến lên. Chỉ là tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa quyết chiến, bọn hắn đã lực bất tòng tâm, căn bản không có nhúng tay năng lực. Trong võ đài ở giữa, Hoàng Tứ Hỉ cùng Đông Phương Bất Bại cách xa hơn 10 trượng, đối mặt mà đứng. Vừa rồi kia một vòng giao phong, Hoàng Tứ Hỉ trúng bốn cái tú hoa châm, kim châm khí khảm nạm tại ô kim nhuyễn giáp bên trên, kỳ thực lông tóc không tổn hao gì. Đông Phương Bất Bại trúng hai cái ngọc phong châm cùng một chiêu phách không trưởng, nhưng hắn nhìn lại cũng thương thế không nặng. Mặc dù Hoàng Tứ Hỉ phách không trưởng đánh trúng tại Đông Phương Bất Bại trên thân, lại phát ra đánh trúng kim loại giòn âm. Hoàng Tứ Hỉ ám tự suy đoán, Đông Phương Bất Bại có thể là mặc vào cùng tả lãnh thiền như thế hộ tâm kính. Vì khắc chế khinh công của ta, ngươi vậy mà cũng chuẩn bị phi châm, cũng coi như nhọc lòng. Đông Phương Bất Bại coi là Hoàng Tứ Hỉ là tạm thời phân phối kim châm khí. Đông Phương giáo chủ không cần xem trọng chính mình. Hoàng Tứ Hỉ mặt có vẻ cười nhạo, ta phi châm gọi Ngọc Phong Châm, đã từng giúp ta tại trong Thiên Quân Vạn Mã giết ra khỏi chúng đây, tuyệt không phải là vì ngươi mới đánh chế ra. Cũng là ngươi, chuyên môn mặc vào phòng giáp, chẳng lẽ là kiên kỵ Hàng Long thập bát trưởng uy danh? Thật đúng là bị Hoàng Tứ Hỉ đoán trúng. Giống Đông Phương Bất Bại dạng này võ lâm danh túc, đối tiền triều võ lâm sự tích có nhiều nghe thấy, hắn biết Hàng Long thập bát trưởng đã từng danh chấn thiên hạ. Mấu chốt là Đông Phương Bất Bại bị Hoàng Tứ Hỉ đánh trúng qua một trưởng Long Chiến Vu Gia ước định song trưởng lực mạnh yếu sau, Đông Phương Bất Bại cũng không dám kinh thường. Chương 139, trưởng giết 2, chương 139, trưởng giết 2. Ngươi vậy mà theo trong Thiên Quân Vạn Mã giết ra tới qua. Vậy ngươi hẳn là thân kinh bách chiến tướng soái chi tài, cái gọi là từ không nắm giữ binh, giống là như vậy người, sẽ quan tâm chỉ là mấy đầu con tin tính mệnh. Đông Phương Bất Bại rõ ràng không tin Hoàng Tứ Hỉ lời nói, thân hình bỗng nhiên di chuyển về phía trước, lại lần nữa hướng Hoàng Tứ Hỉ công tới. Hắn vẫn như cũng là vừa rồi sách lược tác chiến, ỷ vào cao thâm kinh công, đi khắp tại Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân, tùy thời phóng ra phi châm. Bất quá lần này hắn bồi hồi tại Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân 2 trượng phạm vi, thủ tránh trước trọng kiếm kiếm phong tác động đến, tiếp theo có thể hữu hiệu phòng bị Hoàng Tứ Hỉ ngọc phong châm. Tại khoảng cách trước mắt bên trong, Hoàng Tứ Hỉ muốn dùng lại ngọc phong châm phản tập, Đông Vương Bất Bại đã có thể thông dòng tránh đi, hắn Tú Hoa châm lại có thể đối Hoàng Tứ Hỉ tạo thành tập kích quấy rối. Hắn cũng không trông cậy vào Tú Hoa châm có thể trúng đích Hoàng Tứ Hỉ yếu hại, chỉ cần chiến đấu mệt địch, chờ Hoàng Tứ Hỉ nội lực dần dần kiệt, hắn tái phát kim châm liền có thể thành thạo điều luyện. Nhưng dù cho so đấu nội lực, hắn kỳ thật cũng thắng không nổi Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ thể nội có song trọng nội lực, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì cao thủ có thể cùng Hoàng Tứ Hỉ tiến hành ngắt chiến. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, đã Đông Phương Bất Bại dự định chiến đấu, chính mình không ngại bán một sơ hở, nhìn xem phải chăng có cơ hội trọng thương Đông Phương Bất Bại. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỉ gỡ xuống mấy cái kim châm bao, hướng ra ngoài tản ra. Bởi vì Ngọc Phong châm phạm vi bao phủ cực lớn, Đông Phương Bất Bại kết thúc khinh công, tạm làm tránh né, không còn qua lại đi khắp. Hoàng Tứ Hỉ lập tức bắt được Đông Phương Bất Bại hình dáng, lúc này vận khởi trọng kiếm, ngoài thân kiếm vòng đột nhiên tránh, hướng Đông Phương Bất Bại quét sạch mà đi. Chờ tới gần Đông Phương Bất Bại ngoài thân hơn một trượng, kiếm vòng đống nhiên biến mất, Hoàng Tứ Hỉ đỉnh chỉ kiếm đội trưởng, làm ra thiếp thân gấp công Đông Phương Bất Bại tư thế. Đông Phương Bất Bại gặp hắn kiếm lực suy kiệt, tùy ý hắn trưởng lực lần tiến, đầu ngón tay nắm luốt Tú Hoa châm, thân hình qua lại nhảy vọt, muốn đi phi đông. Chờ hai người khoảng cách xa ba, năm thước, chợt nghe vụt một vang, Đông Phương Bất Bại đống nhiên vứt bỏ kim châm, lại từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, tiến quân thần tốc, công Hoàng Tứ Hỉ trước ngực. Một chiêu này biến hóa cực nhanh. Hoàng Tứ Hỉ một mực tại phòng bị Đông Phương Bất Bại Tú Hoa châm, bất luận Tú Hoa châm tiếp thân đâm tới vẫn là trong nháy mắt bay vụt, Hoàng Tứ Hỉ đều đã làm tốt chống cự chuẩn bị. Nhưng Đông Phương Bất Bại thoáng chốc đổi kiếm, mũi kiếm đột nhiên đâm ra, trong nháy mắt tới Hoàng Tứ Hỉ ngực, thế công nhanh như kinh lôi, mong muốn phòng bị đã tới không kịp. Hoàng Tứ Hỉ dứt khoát bung ra trước ngực không môn, tay trái vung lên trọng kiếm, quét ngang Đông Phương Bất Bại dưới nách, Đông Phương Bất Bại giống như là sớm có đòn trước, tay kia lại bóp một cây Tú Hoa châm, trên thân kiếm mạnh mẽ va chạm, thân kiếm lập bắn ra. Một chiêu này rơi thôi, nhuyễn kiếm đã đâm đến Hoàng Tứ Hỉ trên thân, kết quả bị một tầng vật cứng ngăn lại, nhất thời chưa thể đâm vào thân thể. Đông Phương Bất Bại khẽ nhíu mày, lúc này xoay tròn cổ tay, chân khí mạnh rót nhuyễn kiếm bên trong, hô, một quái, Hoàng Tứ Hỉ ấu kim nhuyễn giáp lại bị sinh sinh quấy mở một đạo lỗ thủng, huyết nhục chi khu bại lộ bên ngoài. Lúc này Đông Phương Bất Bại nhuyễn kiếm chỉ cần lại tiến một tấc, liền có thể đâm rách Hoàng Tứ Hỉ ra thịt, hắn liệu định Hoàng Tứ Hỉ tất nhiên sẽ triệt thoái phía sau, trước nhu cầu tránh né, bảo vệ yếu hại lại nói. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ không lùi mà tiến tới, vậy mà đón nhuyễn kiếm hướng Đông Phương Bất Bại tới gần. Cùng một thời gian, Hoàng Tứ Hỉ long hành vạn đạo trưởng lực đã tích xúc tới đỉnh phong, đột nhiên đánh ra, bổ về phía Đông Phương Bất Bại trên chắn. Cái này hiển nhiên là đồng quy vu tận đấu pháp. Cho dù Đông Phương Bất Bại nhuyễn kiếm có thể đâm vào Hoàng Tứ Hỉ lồng ngực, Phương Đông không bất bại mặt cũng phải bị Hoàng Tứ Hỉ bổ trúng. Đông Phương Bất Bại cảm thấy dạng này đối bính sẽ dẫn đến song song mất mạng, quá uổng phí. Hắn cùng Hoàng Tứ Hỉ biết võ là vì thủ thắng, không phải là vì ngọc thạch câu phần. Hắn nhuyễn kiếm đông nhiên co rụt lại, như vậy triệt bỏ tuyệt sát một chiêu. Nhưng hắn thật tình không biết, Hoàng Tứ Hỉ người mang dạ mạ nội công, coi như bị nhuyễn kiếm đâm trúng lồng ngực, cũng có nắm chắc bình yên vô sự. Lần này tiếp thân đọ sức, Đông Phương Bất Bại vốn là muốn cận thân về sau, sử dụng nhuyễn kiếm phát động tập kích bất ngờ. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ hung hãn không sợ chết, vậy mà dự định cùng hắn lấy mạng đổi mạng, hắn liền lại không nguyện ý đi hiểm. Hắn lập tức liền phải thi triển khinh công, chuẩn bị lần nữa thoát ly Hoàng Tứ Hỉ. Thật là lần này, Hoàng Tứ Hỉ đã không có ý định cho hắn chạy trốn cơ hội. Trọng kiếm đông nhiên dựng thẳng lên, ngóc đầu trở lại, chém về phía Đông Phương Bất Bại trước đỉnh. Hai người gần trong gang tấc, thân kiếm chớp mắt bổ đến, Đông Phương Bất Bại chạy trốn không kịp, vội vàng đem nhuyễn kiếm hướng lên trên lắc một cái, cuốn lấy trọng kiếm thân kiếm. Làm phong Hoàng Tứ Hỉ cận thân trước mặt, Đông Phương Bất Bại tay kia, ngón tay nhanh chóng khẽ cong, trong nháy mắt bắn ra Tú Hoa châm, hắn vốn cho rằng Hoàng Tứ Hỉ sẽ mưu cầu tránh né, lại một lần tính sai. Hoàng Tứ Hỉ căn bản là không nhìn hắn Tú Hoa châm, mặc cho kim châm nhập ngực, tay phải vận khởi Long Hành Vạn Đạo trưởng lực đột nhiên đánh ra, một trưởng bổ vào Đông Phương Bất Bại cái chán, hắn lại không trốn tránh chỗ trống. Đông Phương Bất Bại kinh hãi, vừa rồi bóp kim châm bàn tay thoáng chốc rút về, ngăn khuất mặt chỗ. Đụng. Một tiếng. Hai trưởng tương giao, Hoàng Tứ Hỉ tay phải đặt ở Đông Phương Bất Bại lòng bàn tay, lại đánh tới hướng Đông Phương Bất Bại cái chán, thế đại lực trầm. Đông Phương Bất Bại lọt vào trọng kích, trong miệng gấp nôn một vũng máu nước đọng, nhưng chịu bàn tay chống cự giảm sóc, hắn cũng không có lập tức mất mạng. Hoàng Tứ Hỉ lại cảm giác tay phải tê dần, đã thấy lòng bàn tay lộ ra một đạo mạch lỗ. Thì ra Đông Phương Bất Bại hồi với lúc, lại bóp một cái Tú Hoa châm, cất chứa tại giữa ngón tay, chờ Hoàng Tứ Hỉ một trường đánh tới, lập tức bị kim tiêm đâm trúng. Bất quá Đông Phương Bất Bại như cũng bị hàng long trưởng trọng kích, mặt mặc dù không có bị đánh nức, nhưng đầu đã biến mê man, ánh mắt mê muội, chiến lược đại suy, hắn biết hiện tại là tính mệnh du quan thời điểm, không thể lập tức rút đi. Một khi hắn hiện tại bị thương triệt thoái phía sau, khinh công không cách nào cao tốc vận chuyển, hắn sẽ trở thành Hoàng Tứ Hỉ công kích điểm đắm, một chiêu là có thể đem hắn giết chết trên lôi đài. Hắn liền cưỡng để một ngụm chân khí, bàn tay hất lên, ném ra ngoài đầu ngón tay Tú Hoa châm, bắn về phía Hoàng Tứ Hỉ con mắt. Hoàng Tứ Hỉ nghiêng đầu tránh đi, lại vận hàng long trưởng lực, kết quả không đợi hắn phát trưởng ra ngoài, Đông Phương Bất Bại bàn tay bỗng nhiên đẩy về trước, biến thành cầm nã hình dạng, bắt lấy Hoàng Tứ Hỉ tay phải. Song trưởng một phát, tạm thời giằng co. Bọn hắn tay kia trọng kiếm cùng nhuyễn kiếm vẫn đang dây dưa, giống nhau không có tách ra. Đúng lúc này, Hoàng Tứ Hỉ chợt thấy sau lưng vang lên một trận gió âm thanh. Hắn trở lại nhìn lên, chỉ thấy Nhậm Ngã Hành mánh ném một thanh trường kiếm, bắn thẳng đến hậu tâm hắn mà đến. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, bỗng nhiên giữ yên lặng, phi thân nhào vào phía sau hắn, trường kiếm phốc, một tiếng sâu lực mà qua, một kích đem Nhậm Doanh Doanh đóng ở trên mặt đất. Hoàng tứ hỉ hai tay đủ vùng, chấn khai Đông Phương Bất Bại, đầu tiên là huy kiếm trước kích, một kiếm chạm tại Đông Phương Bất Bại trước ngực, két, một vang, hộ tâm kính vỡ vụn chốc ra. Hoàng tứ hỉ thân hình lại nhoáng một cái, sử xuất Nhạc Vương thần tiễn bước xa lớn người, một chưởng bổ vào Đông Phương Bất Bại trước ngực, xương cốt đứt gãy thanh âm lập tức một vang, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy toàn thân phát lực, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Lôi Đài quần hào nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành lại đang lừa gạt, khí ức khó nhịn, nhao nhao tuôn ra lên Lôi Đài. Ma giáo Mai Trang tứ lưu trở trưởng lao phong tới Đông Phương Bất Bại, cùng nhau huy trưởng. Lúc này Đông Phương Bất Bại trùng hợp rơi xuống đất, phía sau lưng bị trưởng lão hợp lực đánh trúng, cắm đầu nằm sấp ngã xuống trên mặt đất, lại không động đậy một chút. Chính đạo quần hào phóng tới Nhậm Ngã Hành, nhưng Nhậm Ngã Hành như cũ cầm nã lấy Phương Chứng đại sư, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời nửa khắc không dám ra tay. Chương 140, Quý Hoa Bảo Điện, 1, chương 140, Quý Hoa Bảo Điện, 1. Nhậm Ngã Hành vừa rồi ném mạnh phi kiếm, đơn giản là muốn làm đánh cược lần cuối. Hắn hy vọng Hoàng Tứ Hỉ cùng Đông Phương Bất Bại song song mất mạng trên Lôi Đài, đến lúc đó hắn lại giết Phương Chứng đại sư, trong thiên hạ liền lại không đối thủ, hắn cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, hắn tập kích bất ngờ tiến hành lại bị Nhậm Doanh Doanh ngăn lại. Hắn thấy Nhậm Doanh Doanh bị một kiếm xuyên ngực, bị thương ngã xuống đất, lúc này câu lấy Phương Chứng đại sư nhảy vọt đi qua. "Doanh Nhi, ngươi tại sao phải thay hắn đỡ kiếm?" Nhậm Ngã Hành phẫn nộ Nhậm Doanh Doanh hành vi, đã thấy Nhậm Doanh Doanh kiếm thương cực lớn, đã hơi thở mong manh, trong lòng lại có không nói ra được bi thống. Nhậm Doanh Doanh giọng nói suy yếu, "Cha, ta có lỗi với ngươi, nhưng ta không thể nhìn ngươi giết Hoàng công tử, ta tình nguyện chính mình chết." Nhậm Ngã Hành cả giận, "Ngươi không cho giết hắn, hắn lại muốn giết ngươi, còn muốn giết cha ngươi, ngươi đây là tội gì?" Nhậm Doanh Doanh cật lực nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, "Hoàng công tử, ta khuyên cha thả Phương Chứng đại sư, ngươi có thể hay không thả cha ta?" Nàng mắt lộ ra khẩn cầu, cũng lộ ra một tia thê ý. Hoàng Tứ Hỉ đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm người xuống, đối nàng giảng một câu, "Ta đồng ý đánh cuộc chiến thứ ba, không phải là vì cứu Thiếu Lâm Phương Trượng, ta cùng hắn không có giao tình, không đáng vì hắn liều mạng." Nhậm Doanh Doanh kiếm thương nghiêm trọng, ánh mắt đã mơ hồ, nhưng nàng còn tại nhìn chăm chú Hoàng Tứ Hỉ, khát vọng lại nghe Hoàng Tứ Hỉ trong lòng nói, "Vậy ngươi là vì cái gì?" Hoàng Tứ Hỉ nói, "Ta như hạ lệnh vây công, cha ngươi khẳng định sẽ giết Thiếu Lâm Phương Trượng. Phương Trượng là chính đạo lãnh tụ, hắn một khi mất mạng, liền lại không hòa hoãn chỗ trống, chính đạo môn phái khẳng định sẽ giết cha ngươi cùng ngươi, ta không muốn ngươi chết ở chỗ này." Lời nói này hắn giảng nói năng có khí phách, chung quanh quần hào toàn năng rõ ràng lọt vào tai. Quần hào lập tức hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ ra kinh ngạc không thôi. Nhất là chính đạo chư phái, bọn hắn đều coi là Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng mạo hiểm đánh ba trận chiến, là vì võ lâm đạo nghĩa, thì ra không phải chuyện như vậy. Bất quá bọn hắn chuyển niệm lại nghĩ, Nhậm Doanh Doanh bị một kiếm xuyên tim, vốn là người sắp chết, nàng vừa rồi liệu mình cứu được Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng Tứ Hỉ tại nàng lầm trung thời điểm, giảng một chút chấn an thể mình lời nói cũng đúng là bình thường, cũng không thể nhường ân nhân cứu mạng mang theo tiếc nuối qua đời thôi. Nghe ngươi nói như vậy, ta rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Nhậm Doanh Doanh hốc mắt từng đỏ, nước mắt không cầm được chảy xuống, nàng cuối cùng đối Nhậm Ngã Hành nói rằng, "Cha, ngươi thả đại sư thôi, Hoàng công tử sẽ thả ngươi đi." Nàng lời còn chưa dứt, như vậy nhắm hai mắt, giống như là đã khí tuyệt. Nhậm Ngã Hành cất tiếng đau buồn la hét, một tay chụp vào Nhậm Doanh Doanh cổ tay, thấy một lần mạch đập đã mất, lập tức lâm vào điên cuồng, tay kia kèm ở Phương Chứng đại sư cái cổ, nổi giận nói, "Tốt, tốt, hôm nay chúng ta liền trùng quy về tận, ai cũng đừng hòng sống." Xung Hư đạo trưởng bận bị khuyên, "Nhậm giáo chủ, ngươi không nên vọng động, chỉ cần ngươi thả Phương Chứng đại sư, chúng ta cam đoan để ngươi an toàn rời đi, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." Chính đạo chư phái trưởng môn nhao nhao phụ họa, "Không tệ, chúng ta nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời." Nói xong hướng lui về phía sau mấy bước. Nhậm Ngã Hành vòng nhìn bốn phía, đã không có thuộc hạ bằng lòng đi theo hắn, độc nữ cũng đã mất mạng tại chỗ, chúng bạn xa lánh phía dưới, coi như chính đạo quần hào thật thả hắn rời đi, lại có thể thế nào? Hai đạo chính tà đều đã không có hắn chỗ dung thân. Huống hồ chính đạo chư trong phái phần lớn là ngụy quân tử, quen yêu nói một đằng làm một nẻo. Hắn như thả Phương Chứng đại sư, kết quả vẫn bị truy sát, vậy còn không như không thả. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn quét ngang, dự định ngọc thạch câu phần. Ai ngờ hắn đang muốn động thủ đánh giết Phương Chứng đại sư, lại nghe Hoàng Tứ Hỉ nói, "Con gái của ngươi không chết được, ta có thể đem nàng cứu sống." Hoàng Tứ Hỉ nói chuyện, đem Nhậm Doanh Doanh nâng đỡ, nửa ngồi dưới đất. Hắn một tay nhấn tại Nhậm Doanh Doanh hậu tâm, bắt đầu vận công chữa thương. Nhậm Ngã Hành bán tín bán nghi, nàng rõ ràng đã khí tuyệt, không có mạch đập, ngươi thật có thể cứu nàng? Hoàng Tứ Hỉ không có trả lời, chỉ lo chuyên tâm trấn trị. Nhậm Doanh Doanh chịu là xuyên qua kiếm thương, không thể mạo muội rút kiếm. Hoàng Tứ Hỉ thôi động dạ mạ nội lực, đem thân kiếm một chút xíu bước ra Nhậm Doanh Doanh bên ngoài cơ thể, mũi kiếm mỗi ly thể một phần, dạ mạ nội lực liền sẽ dũng mãnh lao tới miệng vết thương, cầm máu dịch bên ngoài tung tóe. Chờ thân kiếm toàn bộ đi ra ngoài, kiếm thương cũng bị Hoàng Tứ Hỉ dạ mạ nội lực cho vững vàng áp chế, nguyên bản biến mất nhịp tim, bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh mí mắt dường như run bỗng lúc đích, lập tức đưa tay tại Nhậm Doanh Doanh trước mũi sờ một cái, phát hiện nữ nhi đã có yếu ớt khí tức. Hắn không thể tin, "Ngươi cứu sống nàng?" Hoàng Tứ Hỉ nói, "Nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng, tâm mạch thương tích quá lớn. Ta chỉ có thể tạm thời ổn định nàng sinh cơ, muốn cho nàng hoàn toàn khôi phục tới, không có mấy tháng thời gian căn bản làm không được. Về sau ta mỗi ngày đều muốn cho nàng vận công chữa thương, một ngày bất trị, nàng thương thế liền phải tiếp tục chuyển biến xấu. Ngươi thả Phương Chứng đại sư, cam đoan về sau không còn ra giang hồ, ta sẽ đem nàng cứu sống." Nhậm Ngã Hành chợt buông tay, ấn mở Phương Chứng đại sư về đạo. Trong lòng của hắn đấu trí cũng tản ra mà không, nguyên bản kiệt ngạo hung ác vẻ mặt, như vậy chuyển thành bình thản thoải mái. Chỉ thấy hắn hai đầu gối một co quắp, quỳ gối Phương Chứng đại sư trước mặt, mặc cho xử lý, trước sớm có nhiều mạo phạm, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất nghe đại sư tôi liền. Phương Chứng đại sư niệm một câu A Di Đà Phật, quay đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh. Chính đạo quân hào gặp hắn nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, đều muốn, nếu như bây giờ giết Nhậm Ngã Hành, chờ Hoàng Tứ Hỉ đem Nhậm Doanh Doanh cứu sống, thù giết cha không đội trời chung, đến lúc đó lại muốn đủ ra một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng nếu không giết Nhậm Ngã Hành, người này tính tình hung bạo, làm việc không từ thủ đoạn, khó đảm bảo tương lai sẽ không lại độ tái xuất giang hồ làm sàng làm bậy. Xử trí như thế nào Nhậm Ngã Hành, nhất thời thật đúng là không dễ làm. Hiện trường trầm mặc một hồi, chỉ nghe Phương Chứng đại sư nói rằng, Nhậm thí chủ tại Đạt Ma viện trong mật đạo giết bị tự bốn vị sư điệt, lão nạp muốn mời Nhậm thí chủ tại Thiếu Lâm tự giữ lại cư 40 năm, sau này chuyên tâm tại Thiếu Lâm tự bên trong tụng kinh niệm Phật, siêu độ bốn vị sư điệt vong hồn. Hắn định đem Nhậm Ngã Hành quãng đời còn lại đô giám cấm tại Thiếu Lâm tự bên trong. Nói xong hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ, lão nạp như thế xử trí, Hoàng thí chủ nghĩ như thế nào? Hoàng Tứ Hỉ gật đầu, cái này không có không ổn. Lần này con ta khởi tử hoàn sinh, ta cảm động đến rơi nước mắt, quãng đời còn lại sẽ không lại ra giang hồ, bằng lòng cạo đầu là tăng, thay ta năm đó giết chết người tụng kinh siêu thoát, cho đến tọa hóa viên tịch. Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên đưa tay, điểm nát chính mình đan điền, tan hết suốt đời công lực, lại nói, nhưng ta từng tại Hàng Châu Tây Hồ đáy hồ, bị giam giữ 12 năm hắc lao, không muốn lại bị giam cầm, hy vọng đại sư tại Thiếu Lâm tự chuẩn bị cho ta một gian thiền thất diệp bích, nếu như không đúng, ta sẽ lập tức bản thân kết thúc. Hắn tự phế tu vi võ học, cho thấy xuất gia quyết tâm, nhưng cũng không muốn lại làm tù phạm. Phương Chứng đại sư lúc này khẽ vươn tay, tìm phụ cận tăng đồ nơi đó muốn tới giới đao, cười nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, Nhậm thí chủ bằng lòng chặt đứt Trần Liên, lão nạp hoan nghênh đã đến. Hắn tiến lên thay Nhậm Ngã Hành cắt tóc, về sau vòng nhìn ở đây chính ma quần hào, Nhậm thí chủ một khi vào Phật môn, tức tính rời khỏi giang hồ, trước kia thù hận xóa bỏ, hy vọng sau này chư vị thí chủ đừng lại đến quấy rầy Nhậm thí chủ thanh tu. Quần hào hề phải nghĩ thầm, đây coi như là tiện nghi Nhậm Ngã Hành. Chương 140, Quý Hoa Bảo Điện 2, chương 140, Quý Hoa Bảo Điện 2. Nhưng lần này chính ma đại chiến, song phương tổng hợp mấy ngàn nhân mã, cũng không có bộc phát đại quy mô liều mạng, mặc kệ chính đạo vẫn là ma giáo, cơ hồ đều không có người chết. Đã chư phái cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, vậy thì chưa nói tới báo thù rửa hận, liền coi như bọn họ muốn giết Nhậm Ngã Hành, cũng tìm không thấy có gì. Bất quá Nhậm Ngã Hành võ công đã phế, bên người lại không có tâm phúc tùy tùng, sau này đã không có khả năng nhấc lên sóng lớn, vào chùa là tăng đại gia cũng có thể tiếp nhận. Chính đạo quần hào cùng nhau nhìn về phía tay của Hướng Vấn Thiên, tên ma đầu này lại nên xử trí như thế nào? Giờ phút này Hướng Vấn Thiên bị câu áp tại võ đang phái đệ tử bên người. Sung Hư đạo trưởng trả lời, người này nghĩ cách cứu viện ma giáo trước giáo chủ thoát khốn, bước lên chính ma đại chiến, tội không thể tha, nhưng ta chính đạo có lòng thương hại. Bần đạo sẽ không giết hắn, sẽ phế bỏ hắn võ công, đem hắn mang đi võ đang nhìn quản, nhường hắn quãng đời còn lại đều ở trong lao vượt qua. Đương nhiên, nếu như hắn không nguyện ý ở giám, cũng có thể hiện tại bản thân kết thúc. Hướng Vấn Thiên trầm ngâm một lát, túi đầu xuống, chấp nhận ở giám kết cục. Đến đây, hôm nay chính ma chi tranh xem như hạ màn kết thúc. Quân hào xử trí xong Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Đông Phương Bất Bại. Vừa rồi lôi đài biết võ. Quân hào nhìn thanh thanh sở sở, Đông Phương Bất Bại cái chán bị Hoàng Tứ Hỉ trọng kích một trường, ngực cùng phía sau lưng lại bị đánh trúng, cũng đã mất mạng tại chỗ. Nhưng ở trận không ai dám đi thăm dò nhìn Đông Phương Bất Bại thi thể. Nhạc Bất Quần đảm lượng khá lớn, cái thứ nhất đăng lên lôi đài, đem Đông Phương Bất Bại thi thể lật quay tới, sờ lên khí tức cùng mạch đập, xác nhận Đông Phương Bất Bại đã đều chết hết sau. Hắn không nhịn được cười một tiếng, hướng quần hào hô, ma giáo giáo chủ đã chết tại chỗ, lại không phục sinh khả năng. Chính đạo chư phái cùng kêu lên reo hò. Ma giáo hàng chúng lại im lặng không nói, bọn hắn đối Đông Phương Bất Bại chết sống cũng không quan tâm, tất cả đều chen chúc tại Hoàng Tứ Hỉ chung quanh, chỉ còn chờ Hoàng Tứ Hỉ không rảnh rỗi, thay bọn hắn giải trừ tam thi nào thần đan. Nhạc Bất Quần nghiệm chứng Đông Phương Bất Bại nguyên nhân cái chết sau, lại tại trong quần áo sờ sờ tìm xem, rất nhanh lấy ra một bản thật mỏng cũ tranh tờ, theo tay vừa lộn, ánh mắt ngay tức khắc sáng rõ. Chính đạo quần hào lập tức hỏi hắn, nhạc trưởng môn, kia sổ là cái gì? Nếu như là ma giáo võ công tâm pháp, ngươi cũng không nên tư tàng. Nhạc Bất Quần rất muốn đem sổ chiếm thành của mình, nhưng ở trước mắt bao người, hắn không có khả năng nuốt riêng bí tịch võ công, mà là vắt hết óc, nhanh chóng lật xem sổ, ý đồ đem nội dung mạnh nhớ kỹ. Chỉ là hắn xem xét phía dưới, lòng có chấn kinh, bộ này võ công tâm pháp vậy mà cùng Lâm gia tổ truyền trừ tà kiếm phổ gần như giống nhau, chẳng lẽ là xuất từ đồng nguyên? Hắn đang coi trọng kinh. Sung Hư đạo trưởng bỗng nhiên đi vào bên cạnh hắn, cướp đi sổ, chính mình không nhìn, giơ tay ném đến Hoàng Tứ Hỉ bên người, về sau đối Quần Hào nói rằng, Đông Phương Bất Bại là bị Hoàng sư đệ đánh bại, võ công tâm pháp hẳn là từ Hoàng sư đệ quyết đoán. Quần Hào cùng nhau gật đầu, lẽ ra nên như thế. Hoàng Tứ Hỉ một mực vận trưởng tại Nhậm Doanh Doanh phía sau lưng, cũng không gián đoạn, thấy Sung Hư ném đến sổ, hắn nghiêng đầu liếc một cái. Trang địa cũng không có sáng tác văn tự, nhưng hiển hiện có đặc thù sách văn. Danh tốc di vật, thu nhận sử dụng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại võ học Quý Hoa Bảo Điện đánh bại Đông Phương Bất Bại, liền có thể xem đọc kế thừa. Sách văn tùy theo tán loạn, bắt đầu hiện hình thành Quý Hoa Bảo Điện tâm pháp yếu quyết. Hoàng Tứ Hỉ cũng không tính kế thừa, liền đối Phương Chứng đại sư nói rằng, ta đối ma giáo võ công không có hứng thú, mời đại sư xử trí thôi. Hắn liền một tờ đều không có lật xem, cái này khiến ở đây quần hào kinh ngạc không thôi. Đông Phương Bất Bại dù sao được công nhận giang hồ đệ nhất cao thủ, hắn lưu lại bí tịch võ công, đồng đẳng với thu hoạch võ lâm quyền thế cùng thiên hạ chí bảo, Hoàng Tứ Hỉ lại không chút gì ham. Bất quá quần hào lại muốn, vừa rồi Đông Phương Bất Bại cùng Hoàng Tứ Hỉ lôi đài đọ sức, Đông Phương Bất Bại đem hết toàn lực, như cũng bại vong tại Hoàng Tứ Hỉ chi thủ. Hoàng Tứ Hỉ tự thân võ công, nhất định so Đông Phương Bất Bại càng cường đại hơn, nếu nói Hoàng Tứ Hỉ đối ma giáo võ công chẳng thèm ngó tới, vậy cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Phương Chứng đại sư đã thay Nhậm Ngã Hành gọi xong phát, hắn đi đến Hoàng Tứ Hỉ bên người, nhặt lên sổ, xúc lên tờ thứ nhất, thuận miệng thì thầm, bộ này bí tịch liền trong giang hồ thịnh truyền đã lâu, chí cao vô thượng võ học thần công Quý Hoa Bảo Điện. Quần hào đều kinh, a, Quý Hoa Bảo Điện. Phương Chứng đại sư nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng bí tịch khúc dạo đầu có lời, muốn luyện thần công, rút dao tự cung nếu như không tự cung, bảo điện là tuyệt đối không luyện được. Quần hào nghe xong lời nói này, sắc mặt đều biến cổ quái. Hoa Sơn phái trong đám người, Nhạc Linh San vụng trộm kéo Ninh Trung Tắc ống tay áo, thấp giọng hỏi, "Nương, tự cung là có ý gì?" Ninh Trung Tắc nhíu mày lại, "Trở về Hoa Sơn, lại đối ngươi giảng." Nhạc Linh San thấy Ninh Trung Tắc tâm tình không tốt, rồi vươn đầu lưỡi, không còn nghe ngóng. Nàng hướng Lệnh Hồ Sung liếc một cái, lại nói, "Nương, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên tội ác tày trời, lại đều bảo vệ tính mệnh, đại sư ca càng không nên bị hỏi tội, chúng ta là không phải cùng cha nói một tiếng, nhường hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhường đại sư ca quay về Hoa Sơn." Ninh Trung Tắc mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nhất định phải Hoàng Đại Hiệp cùng Phương Chứng đại sư mở miệng, hắn mới sẽ không bị hỏi tội, nếu như Hoàng Đại Hiệp cùng Phương Chứng đại sư khăng khăng truy cứu trách nhiệm, hắn sẽ cùng Hướng Vấn Thiên như thế bị nhốt lại. Nhạc Linh San lập tức đi cả nhắc, hướng Hoàng Tứ Hỷ Trương nhìn một cái. Chờ ánh mắt quay lại đến, nàng hướng Ninh Trung Tắc dựng thẳng giơ ngón tay cái, nhẹ nhàng cười nói, "Nương ngươi thật có dự kiến trước, vậy mà chắc chắn Hoàng Đại Hiệp có thể đánh thắng Đông Phương Bất Bại, ngươi vừa rồi thả chết chứ không chịu khuất phục, cũng muốn duy trì Hoàng Đại Hiệp cùng Phương Chứng đại sư, bọn hắn làm sao có thể phật mặt mũi của ngươi? Chỉ cần ngươi mở miệng, bọn hắn chắc chắn sẽ không khó vì đại sư ca." Ninh Trung Tắc thở dài, "Chỉ mong thôi." Nàng nghĩ thầm, ta cũng không phải có dự kiến trước, vẹn vẹn cảm thấy Hoàng Đại Hiệp hẳn là làm như vậy, nhưng vừa rồi Hoàng Đại Hiệp chính miệng nói, đánh cuộc chiến thứ ba không phải là vì Phương Chứng đại sư, chẳng lẽ thật là vì cái kia ma nữ? Kỳ thật mặc kệ vì ai, Đông Phương Bất Bại đã mất mạng, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đã bị bắt, chính đạo chư phái không có bất kỳ cái gì tổn thương, đây tuyệt đối là lần này chính ma đại chiến tốt nhất kết cục. Lúc này, Phương Chứng đại sư bắt đầu giảng thuật Quý Hoa Bảo Điện chân tướng. Lúc đầu Quý Hoa Bảo Điện là tiền triều một vị hoạn quan sở hữu, chuyển thế hơn 200 năm sau, tại trăm năm trước rơi vào phủ Duộn Thiếu Lâm tự Phương Trượng Hồng Diệp thiền sư trong tay. Về sau Hoa Sơn phái đệ tử Nhạc Túc cùng Thái tử Phong tới thăm phủ Duộn Thiếu Lâm tự, nhìn lén Quý Hoa Bảo Điện âm thầm ghi nhớ lại, trở lại Hoa Sơn phái sau, bọn hắn sáng tác một bộ Quý Hoa Bảo Điện bản thiếu, từ đó dẫn phát Hoa Sơn kiếm tông cùng Khí tông chi tranh. Lúc ấy Ma giáo nhận được tin tức, phái ra thập trưởng lão tiến đánh Hoa Sơn, cướp đi bộ này Quý Hoa Bảo Điện bản thiếu. Phương Chứng đại sư nhẹ giọng thở dài, Đông Phương Bất Bại mang theo bộ này Quý Hoa Bảo Điện bí tịch, hẳn là trăm năm trước theo Hoa Sơn phái cướp đi bản thiếu, Nhậm sư đệ, ngươi nói đúng sao? Nhậm Ngã Hành nao nao, thấy Phương Chứng đại sư lấy sư gọi nhau huynh đệ, hắn lập tức dựng thẳng trường thở dài, xác thực không giả. Bộ này bản thiếu trước kia chính là ta giao cho Đông Phương Bất Bại, hắn một thân khinh công cùng tú hoa trầm tuyệt kỹ, tất cả đều là theo Quý Hoa Bảo Điện bên trong luyện ra. Quân hào đều cảm giác ngoài ý muốn, đã Đông Phương Bất Bại luyện Quý Hoa Bảo Điện chẳng lẽ hắn đã sớm tự cung, biến thành thái giám sao? Hồi tưởng Đông Phương Bất Bại mặc một thân đại hồng bảo, hành vi cử chỉ cực kỳ quái dị, lại là cùng thái giám có chút giống nhau. Thái Sơn phái Thiên Môn đạo trưởng cất bước tới Đông Phương Bất Bại bên người, duỗi tay lần mò, ngay tức khắc mặt lộ vẻ trêu tức, quả nhiên là tên thái giám, vì luyện thành tuyệt đỉnh võ công, vậy mà cắt chính mình một đao, thật là độc ác. Ở đây quần hào tuyệt đại đa số đều là nam tử, bọn hắn nghe nói tu luyện Quý Hoa Bảo Điện một cái giá lớn là biến thành thái giám, lập tức hứng thú giảm nhiều. Bất quá Nhạc Bất Quần lơ đễnh, hắn cảm thấy chỉ cần có thể biến thành tuyệt đỉnh cao thủ, dù cho tự cung cũng không sao. Chương 141, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, 1, chương 141, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, 1. Quần hào sau khi nghe xong Quý Hoa Bảo Điện lai lịch, cảm xúc rất nhiều. Thì ra Ma giáo thần chí cao công là theo Hoa Sơn phái cướp tới. Hoa Sơn phái lại là theo phủ Duộn Thiếu Lâm tự trộm học đến tay. Phương Chứng đại sư đang giảng giải đoạn trải qua này lúc, hắn cho ở đây Hoa Sơn phái đệ tử mặt mũi, cũng không có nói thẳng là học trộm. Lối nói của hắn là, năm đó Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái tử Phong từng tới phủ Duộn Thiếu Lâm tự làm khách, không biết vì sao cơ duyên, thấy được Hồng Diệp thiền sư chân tàng nguyên bản Quý Hoa Bảo Điện độc thầm về sau, về núi sáng tác một phần bản thiếu. Chờ quân hào tỉnh táo lại, liền hướng Phương Chứng đại sư chứng thực, "Đại sư, cái này Quý Hoa Bảo Điện gì nó trọng yếu, Hồng Diệp thiền sư hẳn là thiện thêm đảm bảo, hắn tại sao phải tùy tiện biểu hiện ra cho Hoa Sơn môn đồ?" Quân hào đều đã đoán được ngọn nguồn, hẳn là Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái tử Phong lén. "Cái này?" Phương Chứng đại sư khẽ lắc đầu, lão nạp cũng không biết nguyên nhân, lúc đó Nhạc Thái hai vị mang duyệt Quý Hoa Bảo Điện sự tình, rất nhanh bị Hồng Diệp thiền sư phát giác, hắn biết tu luyện Quý Hoa Bảo Điện hung hiểm chi cực, liền điều động đệ tử đắc ý độ nguyên thiền sư tiến về Hoa Sơn, khuyên dụ Nhạc Thái hai vị không cần tu tập bảo điện bên trong võ học. Quân hào đều muốn, cái này như thế nào khuyên can? Nhạc Túc cùng Thái tử Phong tại quan sát nguyên bản Quý Hoa Bảo Điện lúc, khẳng định thấy được khúc dạo đầu muốn luyện thần công, rút dao tự cung cảnh báo, nhưng Nhạc Túc cùng Thái tử Phong cũng không để ý, khăng khăng đọc xong toàn thiên, cũng sáng tác bản thiếu, đây là hạ quyết tâm muốn tu luyện. Nếu như hai người vô tâm nghiên tu, nhìn xong cảnh báo liền sẽ kết thúc, căn bản sẽ không lưu vào trí nhớ. Về phần hai người luyện Quý Hoa Bảo Điện vì cái gì bảo điện không có tại Hoa Sơn truyền thừa xuống, khẳng định là tu luyện trên đường, tao ngộ ma giáo tấn công núi, hai người chết bởi ma giáo chi thủ, bản thiếu cũng bị cướp đi, dẫn đến truyền thừa như vậy gián đoạn. Chỉ nghe Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh hỏi thăm, Độ Nguyên thiền sư tới Hoa Sơn sau, phải chăng khuyên can Nhạc Thái hai vị tiền bối? Phương Chứng đại sư thở dài, chẳng những không có khuyên can, ngược lại đã dẫn phát một trận khác huyết án. Phương Chứng đại sư liếc mắt nhìn Hoa Sơn phái trong đám người Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi chú ý tới Phương Chứng đại sư ánh mắt, cảm thấy không hiểu đấu. Hoàng Tứ Hỷ nghe Phương Chứng đại sư nâng lên huyết án, nghĩ thầm khẳng định là Phúc Uy tiêu cục diệt môn huyết án. Phương Chứng đại sư ngay trước quần hào mặt, chuyên môn giảng thuật Quý Hoa Bảo Điện lai lịch, lại nâng lên Độ Nguyên hòa thượng, khẳng định không phải là vì phổ cập giang hồ điện cố, hẳn là vì xử trí trước sớm làm phản đầu hàng địch Thanh Thành phái cùng Tung Sơn phái. Trước giảng Quý Hoa Bảo Điện tái dẫn ra trừ tà kiếm phổ mới tốt công bố Thanh Thành phái diệt môn tội danh. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ cũng không tính đúng tay, hắn hướng Lam Vượng Hoàng vây vây tay. Lam Vượng Hoàng lập tức ngồi xổm ở bên cạnh. Hoàng Tứ Hỷ phân phó nàng, ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa đến, chúng ta trở về sơn trang, Nhậm cô nương cần phải tĩnh dưỡng. Nàng đứng dậy đi tìm Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại làm chuyện này. Bên địa phương Chứng đại sư còn tại tự thuật, năm đó Nhạc Thái hai người xem đọc nguyên bản Quý Hoa Bảo Điện đội vào lúc, không kịp khắc duyệt toàn thư, liền tách ra lưu vào trí nhớ, một người đọc một nửa, ai ngờ bọn hắn về núi sau, riêng phần mình sáng tác nửa bộ bảo điển, lại khó mà lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Chờ Độ Nguyên Tiền sư đến thăm lúc, bọn hắn các đem nửa bộ bảo điển biểu diễn ra, mời Độ Nguyên Tiền sư hỗ trợ giải đọc, Độ Nguyên Tiền sư cưỡng ép nhớ kỹ bảo điển tinh yếu, rời đi Hoa Sơn sau lại chưa trở về phủ ruộng Thiếu Lâm tự, mà là đổi lại nguyên danh Lâm Viễn Đồ, lấy 72 đường tịch tà kiếm pháp sáng tạo phúc uy tiêu cục, như vậy trả tụ. A. Quân Hào nghe nói Lâm Viễn Đồ cùng tịch tà kiếm pháp, liên thanh kinh hô, đại sư, chẳng lẽ phúc uy tiêu cục trừ tà kiếm phổ là nguồn gốc từ Quý Hoa bảo điển. Quân Hào nói xong, không hẹn mà cùng nhìn về phía bị giải trừ binh khí Thanh Thành phái đệ tử. Lúc trước phúc uy tiêu cục bị Thanh Thành phái diệt môn, trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên, Thanh Thành phái vì cái gì hạ nặng như vậy ngoan thủ? Chư phái tất cả đều lòng dạ biết rõ, chính là vì phúc uy tiêu cục tổ truyền trừ tà kiếm phổ. Nhưng nếu như trừ tà kiếm phổ thật giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy, làm sao có thể tùy tiện bị Thanh Thành phái diệt môn? Cho nên chư tiệc tùng trăm năm trước Lâm Viễn Đồ cùng 72 đường tịch tà kiếm pháp uy chấn giang hồ truyền thuyết, kỳ thật đều ôm lấy thái độ hoài nghi. Bất quá giờ phút này nghe Phương Chứng đại sư kể xong trừ tà kiếm phổ cùng Quý Hoa bảo điện quan hệ, rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Lâm Viễn Đồ cùng 72 đường tịch tà kiếm pháp là thật lợi hại, nhưng bởi vì tu luyện bộ này kiếm pháp cần cắt một đao biến thành thái giám, Lâm gia hậu nhân vì chuyển thừa huyết mạch hương hỏa, khẳng định không có tu luyện trừ tà kiếm phổ lúc này mới bị Thanh Thành phái diệt môn. Phương Chứng đại sư tiếp tục nói, trừ tà kiếm phổ là Lâm Viễn Đồ đọc xong Quý Hoa bảo điện bản thiếu tự sáng chế tới võ công, uy lực so sánh với Quý Hoa bảo điện yếu nhược một bậc, lại đủ để dẫn tới dã tâm hạng người dòm dò xét, Lâm Bình Chi thí chủ còn mời đến lao nạp bên người đến. Lâm Bình Chi vẫn tại chấn kinh tại trừ tà kiếm phổ nguồn gốc, nghĩ thầm nhà mình tặng tổ xa đồ công lại là một tên thái giám. Nhạc Linh San đẩy Lâm Bình Chi một chút, hắn mới đi hướng Phương Chứng đại sư. Đại sư có gì chỉ giáo? Lâm thí chủ, lệnh tổ Lâm Viễn Đồ trừ tà kiếm phổ phải chăng truyền thừa tới trên tay ngươi? Chưa từng truyền thừa. Nếu như ta nhà có trừ tà kiếm phổ, Thanh Thành phái ác tặc không có khả năng giết sạch ta cả nhà. Ban đầu là Thanh Thành phái vị kia thí chủ tiến về phúc y tiêu cục hành hung gây án, còn mời dần dần về đến. Nếu như ta chỉ đi ra, đại sư sẽ giết bọn hắn, thay ta Lâm gia cả nhà báo thù sao? Lâm Bình Chi hỏi thôi. Phương Chứng đại sư lắc đầu, ngay cả Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên, hắn đều không có giết, đương nhiên sẽ không giết chết Thanh Thành phái chính đạo đệ tử. Lâm Bình Chi thấy thế, lạnh như băng nói rằng, đã đại sư không nguyện ý sát sinh, vậy ta cũng không cần đi xác nhận bọn hắn, gia cửu ta biết chính mình đi báo. Phương Chứng đại sư nguyên bản dự định là chờ Lâm Bình Chi đem hung thủ chỉ nhận ra, hắn sẽ toàn bộ giam giữ tới Thiếu Lâm tự, nhưng Lâm Bình Chi không phải muốn giết hung thủ không thể, hắn cũng không tiện ngăn cản. Hắn nhìn về phía bên người Sung Hư đạo trưởng, Mạc đại tiên sinh, Nhạc Bất Quần chờ Ngũ Nhạc phái trưởng môn, hỏi, Thanh Thành phái cùng Tùng Sơn phái đồng đạo Lâm trận đầu hàng địch, chư vị thí chủ cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào? Mấy vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm cái này có thể xử trí như thế nào? Đầu hàng địch cũng không phải sai lầm, mà là tình thế bắt buộc người lựa chọn. Mặc dù Thanh Thành phái cùng Tung Sơn phái lựa chọn đầu nhập vào Ma giáo một phương, nhưng hai phái tại sao lại xuất hiện ở Thiếu Lâm tự? Người ta là vì cứu viện Thiếu Lâm tự mà đến, từng có nhưng cũng có công. Chuyện này kết quả xử lý, nhiều nhất là đem hai phái theo trong chính đạo xóa tên, về sau đại gia đường ai nấy đi. Nếu như Lâm Bình Chi bằng lòng xác nhận Thanh Thành phái là hung thủ, ngược lại có thể sẽ nghiêm trị xử trí, nhưng Lâm Bình Chi từ bỏ truy cứu, Phương Chứng đại sư cũng không có cách nào. Chư vị, mời nhường một chút. Chỉ chốc lát sau, Lam Vượng Hoàng cưỡi ngựa xe chen vào đám người, dừng ở Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh. Hoàng Tứ Hỉ trước ra hiệu Lam Vượng Hoàng, đem Nhậm Doanh Doanh ôm lên xe ngựa. Hắn thì hướng Quần Hào hô, ta hứa hẹn muốn cứu trị Nhậm cô nương, giải trừ Tam Thi Nạo Thần Đan, nơi này không tiện làm nghề y, ta muốn trở về Hàng Long Sơn Trang, cái này liền cáo tử. Chương 141, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang 2, chương 141, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang 2. Hắn thấy chính đạo chư phái trưởng môn tất cả đều nói ra suy nghĩ của mình, chợt lại nói, Sơn Trang khoảng cách Thiếu Lâm tự cũng không xa, các chư vị tiền bối xử trí xong môn phái sự vụ, nếu như còn có việc giao phó ta, có thể tới trên làng nấn ná một chút thời gian, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng. Chư phái trưởng môn nghe xong, liền không lại giữ lại Hoàng Tứ Hỉ, đã như vậy, Hoàng đại hiệp trước hết về trang, chúng ta sau đó liền tới bái phòng. Kế tiếp, chính đạo chư phái dự định nhất cổ tác khí, tiêu diệt Hắc Mộc Nhai bên trên ma giáo hơn người, nhưng là vì giảm bớt chính đạo tổn thương, bọn hắn hy vọng Hoàng Tứ Hỉ ra mặt, trực tiếp du thuyết Hắc Mộc Nhai đầu hàng, đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng diệt trừ ma giáo tai họa. Bất quá đang tấn công Hắc Mộc Nhai trước đó, bọn hắn cần trước quét sạch chính đạo vấn đề nội bộ. Mắt thấy Hoàng Tứ Hỉ muốn đăng lên xe ngựa, Ninh Trung Tắc đông nhiên tiến lên hỏi, Hoàng đại hiệp, ta muốn đem Sung Nhi mang về Hoa Sơn quản giáo, ngươi cảm thấy có thỏa đáng hay không? Ninh Trung Tắc không cùng Nhạc Bất Quần thương lượng, nàng là quyết tâm muốn để lệnh Hồ Sung quay về Hoa Sơn. Hoàng Tứ Hỉ thấy lệnh Hồ Sung đứng tại Ninh Trung Tắc bên cạnh, vẻ mặt lộ ra rất là đổi phế, liền nghe ngóng nói, lệnh Hồ huynh, nghe nói Phong Thanh Dương đại hiệp như cũ khỏe mạnh, ngươi có thể thay ta dẫn tiến sao? A, Hoàng huynh muốn gặp gió thái sư thúc. Lệnh Hồ Sung biết mình gây đại họa, coi như bị thu được về tính sổ sách, chính đạo chư phái muốn đem chỗ hắn chết, hắn cũng biết thản nhiên chịu chi. Trước sớm chính ma ba trận chiến giằng co, hắn sợ nhất tình thế mất khống chế, song phương liều chết liều mạng, quen thuộc người có chỗ thương vong. Dưới mắt giằng co cuối cùng kết thúc, hiện trường vẹn vẹn chết một cái Đông Phương Bất Bại, những người còn lại tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lệnh Hồ Sung cảm thấy kết quả như vậy không thể tốt hơn, bởi vì hắn đưa tới chính ma đại chiến cũng không có tạo thành không thể cứu vãn hai nạn. Trong lòng của hắn đối Hoàng Tứ Hỉ dị thường cảm kích, ôn quyền trả lời, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua gió thái sư thúc, nhất định phải trở về Hoa Sơn mới có thể nghe ngóng tới lão nhân gia ông ta tung tích. Hoàng Tứ Hỉ gật đầu nói, vậy ngươi liền về Hoa Sơn thôi, chờ ngươi thấy hắn liền nói ta phải hướng hắn thỉnh giáo kiếm đạo, nếu như hắn cũng nguyện ý gặp ta, ngươi có thể chuyển tin đến Hàng Long Sơn Trang. Lần này cùng Đông Phương Bất Bại quyết đấu, Hoàng Tứ Hỉ đã thấy khắp tiếu ngạo giang hồ bên trong cơ hồ tất cả danh túc, lại như cũng không có phát hiện phá bích bóng dáng. Có lẽ manh mối sẽ ở Phong Thanh Dương trên thân. Quần Hào nghe xong Hoàng Tứ Hỉ lời nói, đều cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ thấy Phong Thanh Dương là giả, cho Ninh Trung Tắc một bộ mặt, vung tha lệnh Hồ Sung mới là thật. Ninh Trung Tắc cùng lệnh Hồ Sung cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn tất cả đều đánh giá thấp Phong Thanh Dương lực uy hiếp. Nguyên tắc bên trong Phương Chứng Đại Sư cùng Sung Hư Đạo Trưởng nhiều lần tương trợ lệnh Hồ Sung, coi như lệnh Hồ Sung cùng Ma Giáo Câu Tam Đắc Tứ, Phương Chứng Đại Sư cùng Sung Hư Đạo Trưởng từ đầu đến cuối bất kể hiểm khích lúc trước, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì lệnh Hồ Sung là Phong Thanh Dương duy nhất kiếm pháp truyền nhân. Hoàng Tứ Hỉ trước khi rời đi, cuối cùng đối Nhậm Ngã Hành nói, chờ Nhậm cô nương khôi phục, nàng sẽ đến Tiếu Lâm tự thăm viếng ngươi. Nhậm Ngã Hành im lặng gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn trải qua gian khổ, rốt cục tránh thoát ở 12 năm hắc lao, kết quả là lại rơi công giá tràng, vậy hắn ra lao lại có ý nghĩa gì? Hắn nhìn Hoàng Tứ Hỉ bóng lưng, nghĩ thầm giang hồ thúc người lão, hắn đã đến gần đất xa trời, đã không thích hợp hiện tại giang hồ, ẩn lui mới là tốt nhất kết cục. Sau này hắn như lại có tái xuất chi tâm, đầu tiên khó chịu chính là Nhậm Doanh Doanh. Nghĩ tới đây, hắn dựng thẳng lên bàn tay, niệm một câu A Di Đà Phật. Hoàng Tứ Hỉ vừa đi, ma giáo hàng chúng cùng tà đạo nhân vật nhau nhau theo đuôi mà đi, bao quát vừa rồi nghĩ cách cứu viện lệnh Hồ Sung Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên, toàn bộ đi theo xe ngựa phía sau, tiến đến Hàng Long Sơn Trang. Chờ Hoàng Tứ Hỉ rời đi về sau, Ninh Trung Tắc lại đi trưng cầu Phương Chứng Đại Sư ý kiến. Phương Chứng Đại Sư thái độ cùng Hoàng Tứ Hỉ nhất trí, cũng không truy cứu lệnh Hồ Sung bất cứ trách nhiệm nào. Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng Đại Sư tuần tự tỏ thái độ, chính đạo quần hào cho dù tâm có bất mãn, nhưng cũng không có biểu thị dị nghị. Cứ như vậy, lệnh Hồ Sung tránh khỏi trừng phạt. Thanh Thành phái cùng Tung Sơn phái cũng trốn khỏi chịu tội. Chính đạo quần hào tại Thiếu Lâm tự ở mấy ngày, trước hết để cho các đệ tử trở về riêng phần mình môn phái. Chư phái trưởng môn cũng không nóng nảy rời đi, bọn hắn tại Phương Chứng Đại Sư cùng đi, kết bạn đi một chuyến Hàng Long Sơn Trang. Bọn hắn cũng không phải là tay không đến thăm, mà là giơ lên một bộ bảng hiệu. Biển bên trên viết năm chữ, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Hoàng Tứ Hỉ là tại Hàng Long Sơn Trang đại sảnh, tiếp đãi chư phái trưởng môn. Tay hắn sờ bày đưa ở trên bàn bảng hiệu văn tự, hiếu kỳ hỏi, đây là đúc bằng vàng dòng chữ sao? Thiên môn nói cười dài nói, vốn là muốn tìm kiếm một chút đặc thù vật liệu, nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy, chúng ta mấy phái trưởng môn liền mỗi phái xuất ra một khối hoàng kim, hợp đúc này tấm bảng hiệu. Cái này bảng hiệu đại biểu chính đạo chư phái kính ý, đồng thời cũng là đối Hoàng Tứ Hỉ hỗ trợ tiêu diệt ma giáo tạ lễ. Sau này Hàng Long Sơn Trang chính là chính đạo chư phái công nhận thiên hạ đệ nhất trang, cái này có thể cho Hoàng Tứ Hỉ cùng Hàng Long Sơn Trang mang đến to lớn võ lâm danh vọng. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, kỳ thật đúc một cái Hàng Long Sơn Trang là được rồi, thiên hạ đệ nhất chưa hẳn phù hợp. Mấy vị trưởng môn đều là cười một tiếng, lúc trước đúc chữ thì không có bất cứ gì một phái phản đối, bọn hắn đối Hoàng Tứ Hỉ võ công vui lòng phục tùng. Mạc đại tiên sinh khen, Hoàng đại hiệp trên lôi đài cùng Đông Phương Bất Bại đơn độc đọ sức, Quang Minh chính đại đánh bại Đông Phương Bất Bại, thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực, bất luận hai đạo chính tà đều là công nhận. Nhạc Bất Quần lập tức nói tiếp, Mạc sư huynh lời ấy sai rồi, Đông Phương Bất Bại đã chết, Nhậm Ngã Hành cũng đã thoái ẩn, ma giáo đã tan thành mây khói, từ nay về sau, trong chốn võ lâm liền lại vô tà đạo. Hắn nói đến đây, bắt đầu đem thoại đề dẫn hướng Hắc Mộc Nhai. Đây cũng là mấy phái trưởng môn cùng nhau đến thăm nguyên nhân. Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, Hoàng đại hiệp, lúc trước chúng ta lúc lên núi, thấy chân núi chỗ tạm thời xây dựng rất nhiều lều vải, bọn hắn đều là ngày đó đầu hàng ma giáo giáo đồ, trong đó không thiếu từng tại trong ma giáo quyền cao chức trọng trưởng lão đường chủ. Hiện nay, ma giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai đã không có trưởng lão chủ trì đại cục, chúng ta này đến là hy vọng Hoàng đại hiệp có thể du thuyết những trưởng lão này tiến về Hắc Mộc Nhai, chiêu hàng trên sườn núi ma giáo hơn người. Hoàng Tứ Hỉ lập tức hỏi hắn, chờ chiêu hàng về sau, Nhạc trưởng môn dự định xử trí như thế nào những giáo đồ này? Nhạc Bất Quần cùng mấy vị trưởng môn nhìn nhau, trả lời, khẳng định là toàn bộ giải tán mới tốt nhất, để bọn hắn bỏ thiên hạ các nơi đường khẩu phân đà, riêng phần mình đi kiếm ăn, không cho phép tái sử dụng bất kỳ ma giáo thân phận. Nhật Nguyệt Thần giáo tại các tỉnh đều mở có hương đàn, thế lực phân bố cực lớn. Hoàng Tứ Hỉ khẽ lắc đầu, trước mấy ngày ta hỏi qua những trưởng lão này, bọn hắn tất cả giáo chúng cộng lại có hơn bao nhiêu, nếu như mạo muội giải tán, bọn hắn mất đi sinh hoạt nơi phát ra, có thể sẽ dẫn đến bạo động, hơn nữa, những trưởng lão này tạm thời cũng chưa chắc bằng lòng đi Hắc Mộc Nhai chiêu hàng. Nhạc Bất Quần không hiểu, đây là vì cái gì? Hoàng Tứ Hỉ cửa trước bên ngoài chỉ, bọn hắn tại chân núi dựng lên đi trướng, toàn đang chờ ta trần trị, nhưng ta muốn ưu tiên cứu chữa Nhậm cô nương, trong cơ thể của bọn họ tam thi nào thần đan đều không có giải trừ, như thế nào có thể làm bọn hắn hiệu lực? Chuyện này vẫn là chờ nhất đẳng, không thể nóng đổi. Chương 142, Long Đầu Côn, 1, chương 142, Long Đầu Côn, 1. Hoàng Tứ Hỉ trong lời nói có từ chối chi ý. Cái này khiến chư phái trưởng môn lên sầu lo, lo lắng Hoàng Tứ Hỉ không nguyện ý giải tán ma giáo. Nhưng lần này chính ma chi chiến, ma giáo sở dĩ bị một lần hành động đánh tan, toàn bộ nhờ Hoàng Tứ Hỉ sức một mình. Đã Hoàng Tứ Hỉ đã quang minh thái độ, không cho nóng đội, chỉ hoãn lại xử lý giải tán sự tình, chư phái trưởng môn cũng đều nguyện ý chờ xuống dưới. Duy chỉ có Nhạc Bất Quần cảm thấy chuyện này cấp bách. Hắn hỏi nhiều Hoàng Tứ Hỉ một câu, chờ Hoàng đại hiệp thay chân núi những cái kia ma giáo trưởng lão giải trừ tam thi nao thần đàn, bọn hắn nhất định đối Hoàng đại hiệp cảm động đến rơi nước mắt, thẳng nếu bọn họ cộng đồng đề cử Hoàng đại hiệp đảm nhiệm ma giáo mới nhậm giáo chủ, thống lĩnh ma giáo cải tà quy chính, Hoàng đại hiệp sẽ bằng lòng sao? Lấy Hoàng Tứ Hỉ trước mắt hy vọng, tiếp quản Nhật Nguyệt thần giáo xác thực dễ như trở bàn tay. Chư phái trưởng môn không khỏi nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, bọn hắn đều muốn biết đáp án. Hoàng Tứ Hỉ gọn gàng dứt khoát, ta đối quản hạt môn phái hoặc bang hội không có bất kỳ cái gì hứng thú, đương nhiên sẽ không đi đảm nhiệm cái gì ma giáo giáo chủ. Nhưng ta đã đánh chết Đông Phương Bất Bại, lại hứa hẹn thay ma giáo trưởng lão giải trừ tam thi nao thần đan, liền sẽ đem chuyện này phụ trách tới cùng. Ánh mắt của hắn theo chư phái trưởng môn trên mặt đảo qua đi, lại thẳng thắn nói, tương lai của ta nhất định sẽ giải tán Nhật Nguyệt thần giáo, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào, ta cam đoan những này giáo chúng về sau sẽ không trên giang hồ làm sằng làm bậy. Về phần ta làm dùng phương pháp gì giải tán ma giáo, lại từ lúc nào giải tán, chư vị trưởng môn tốt nhất đừng nhúng tay, các ngươi quản tốt các ngươi chính đạo sự tình là được rồi. Mấy ngày nay Hoàng Tứ Hỉ một mực tại cân nhắc Nhật Nguyệt Thần Giáo đến tiếp sau xử trí. Hắn lập tức sẽ cho kia trên dưới 100 vị ma giáo đầu mục giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan, những người này hiệu lực ma giáo nhiều năm, hơn phân nửa đều không phải là hạng người lương thiện, nhưng hắn đã làm hứa hẹn, cũng sẽ không nói một đằng làm một nẻo. Hoàng Tứ Hỉ sẽ đem những này ma giáo đầu mục trị liệu khỏi hẳn, bất quá hắn cũng biết định ra quy củ, nếu như những người này sau này lại có việc ác, hắn sẽ đem lần này ân cứu mạng thu hồi lại. Lần này, Hoàng Tứ Hỉ sẽ giải quyết triệt để ma giáo vấn đề. Về phần chính đạo chư phái, tương lai có thể hay không vì tranh quyền đoạt lợi, tiếp tục báo thù nội chiến, đó là bọn họ nội bộ phân tranh, tùy bọn hắn tự hành xử trí. Tựa như là hiện tại Nhạc Bất Quần, trên giang hồ thanh danh rất tốt, là võ lâm chính đạo lãnh tụ, chống cự ma giáo xâm lấn anh hùng hào kiệt, tại chính đạo nhân sĩ xem ra hắn là nhất đẳng quân tử hiệp sĩ. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ chính mình minh bạch, Nhạc Bất Quần thực là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn giả nhân giả nghĩa người, tư tâm cực nặng, vừa nóng chung quyền thế, nếu như Nhạc Bất Quần đã cướp được Trừ Tà Kiếm Phổ vậy hắn tương lai cực có thể vì quyền lợi, lại lần nữa khởi xướng ngũ nhạc cũng phái. Chỉ là chuyện tương lai còn chưa có xảy ra, Hoàng Tứ Hỉ biết rõ Nhạc Bất Quần là một cái thai hoang ẩm, lại không có cách nào diệt trừ, bởi vì Nhạc Bất Quần mất đi ma giáo áp lực, cũng có thể là như vậy biến thành một cái chân quân tử. Nhạc Bất Quần nghe Hoàng Tứ Hỉ ngôn từ chắc chắn, nhất định sẽ giải tán Nhật Nguyệt Thần Giáo, chợt cười một tiếng, đã Hoàng Đại Hiệp nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại quan tâm, liền đợi đến Hoàng Đại Hiệp tin tức tốt. Nhạc Bất Quần tích cực như vậy quan tâm ma giáo sự tình, đây là lo lắng Hoàng Tứ Hỉ mua chuộc ma giáo thế lực, tương lai toát ra nhất thống giang hồ dạ tâm, này sẽ uy hiếp được Hoa Sơn phái. Nhưng cái khác trưởng môn cũng không đúng Hoàng Tứ Hỉ đưa ra chất vấn, Nhạc Bất Quần cũng không tiện tiếp tục cùng Hoàng Tứ Hỉ tranh luận, hắn dự định yên lặng chờ thế cục, để xem hiệu quả về sau. Nếu như tương lai Hoàng Tứ Hỉ bất tuân hứa hẹn, chậm chạp không muốn giải tán ma giáo, ngược lại hợp nhất ma giáo giáo chúng, đến lúc đó Nhạc Bất Quần sẽ liên lạc chính đạo chư phái, cái khác thương lượng biện pháp giải quyết. Lại trò chuyện một hồi, Nhạc Bất Quần, Thiên Môn đạo trưởng, Mạc Đại Tiên Sinh, Định Nhàn chờ trưởng môn tuần tự cáo tử, Hoàng Tứ Hỉ đem bọn hắn đưa tiễn sơn trang. Định Nhàn trưởng môn trước khi đi nói cho Hoàng Tứ Hỉ, Định Giật sư thái cùng Nghi Lâm ngay tại xử trí đào cốc lục tiên tăng sự, chờ hậu sự xong xuôi, các nàng sẽ kết bạn đến Hàng Long Sơn trang bái phỏng. Trở lại trong trang, Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục chiêu đại phương chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng. Hai người còn có việc tư hướng Hoàng Tứ Hỉ giao phó, cố ý lưu tại cuối cùng. Chờ Hoàng Tứ Hỉ sau khi ngồi xuống, phương chứng đại sư lấy ra ba quyển sách đặt tại Hoàng Tứ Hỉ bên người trên bàn trà. Hoàng Tứ Hỉ liếc một cái, trong đó một quyển là ngày đó theo Đông Phương Bất Bại trên thân tìm ra tới Quý Hoa Bảo Điện bản thiếu. Mặt khác hai quyển cũng đều là trên giang hồ uy danh lan xa bí tịch võ công. Hoàng Tứ Hỉ ngón tay trong đó một bản, hỏi: "Dịch Cân Kinh, đây là Thiếu Lâm tự nội công sao? Đại sư đem nó mang đến sơn trang là duyên cớ nào?" Phương chứng đại sư cười nói: "Ngày đó Hoàng trang chủ đưa tặng Kim Cương Kinh Phạn Văn Nguyên Kinh cho Thiếu Lâm, lão nạp không thể không có qua đáp lễ, liền lấy Dịch Cân Kinh xem như đáp lễ, mong rằng Hoàng trang chủ không nên cảm thấy lễ mỏng." Dịch Cân Kinh đối với cái khác giang hồ võ giả mà nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá, nhưng ở Hoàng Tứ Hỉ trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Phương chứng đại sư biết Hoàng Tứ Hỉ khẳng định có khác độc môn nội công, cấp độ hẳn là mạnh hơn Dịch Cân Kinh nếu không sẽ không tuổi còn trẻ liền luyện đến cảnh giới bây giờ. Nhưng là trừ Dịch Cân Kinh bên ngoài, Phương chứng đại sư cũng không bỏ ra nổi cái khác ra dáng đáp lễ. Hoàng Tứ Hỉ thấy Phương chứng đại sư chủ động đưa tặng, liền không cự tuyệt, nhưng cũng biểu thị, bộ này Dịch Cân Kinh là Thiếu Lâm bí công, đại sư đem nó đưa tặng đi ra, cũng không phủ Thiếu Lâm môn quy, tương lai của ta tận lực không đem Dịch Cân Kinh ngoại chuyện. Nguyên tắc bên trong Phương chứng đại sư đem Dịch Cân Kinh đưa tặng cho Lệnh Hồ Sung, cũng không có phương diện này lo lắng, Lệnh Hồ Sung liền không có hứa hẹn không đem Dịch Cân Kinh chuyển cho người ngoài. Phương chứng đại sư nói thẳng, Thiếu Lâm võ công giảng cứu duyên phận, nếu như không sửa đổi tông Phật pháp, chỉ tu võ kỹ, liền coi là Thiếu Lâm võ công cũng rất khó luyện đến cảnh giới tối cao. Lời nói này không tiện đánh giá. Hoàng Tứ Hỉ nhớ tới Thiên Long Giang trong hồ Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, cái này hai đại cao thủ vụng trộm chạy đến Thiếu Lâm tự đạo kinh, chuyên học Thiếu Lâm phái 72 tuyệt kỹ, kết quả quá mức si mê, tất cả đều tẩu hỏa nhập ma. Tào Điệu Tăng nhìn thấy hai người hành vi, tại hai người đạo kinh chỗ thả mấy quyển chính tông Phật môn kinh thư, hy vọng hai người trộm đi xem đọc, còn nói chỉ có học được chính tông Phật pháp, khả năng hóa giải võ học bên trên nhập ma bệnh hoạn. Điểm này cũng là cùng phương chứng đại sư đạo lý tương thông. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, kỳ thật dạ mạ nội công cũng kém không nhiều. Nhất định phải nghiên cứu sâu Phật pháp Kim Cương Kinh khả năng lĩnh ngộ La Ma võ học cảnh giới tối cao. Hắn đem Dịch Cân Kinh buông xuống, lại cầm lên cuốn bí tịch thứ ba, trang địa viết: Hấp Tinh Đại Pháp. Đây là ma giáo võ công. Không tệ. Phương chứng đại sư gật gật đầu, bộ này Hấp Tinh Đại Pháp là Nhậm sư đệ tự viết, ủy thác lão nạp đưa cho Hoàng trang chủ, hắn nói đây là đưa cho ngươi tạ lễ, lấy báo ngươi cứu trợ Nhậm cô nương ân tình. Nhậm Ngã Hành tại Thiếu Lâm xuất gia là tăng, trên thân nhất vật có giá trị chỉ có Hấp Tinh Đại Pháp, cái khác cũng không lấy ra được. Chương 142, Long Đầu Côn 2, chương 142, Long Đầu Côn 2. Lúc trước Nhậm Ngã Hành tại Tây Hồ lao ngục lúc, từng tại một mặt trên miếng sắc khắc Hấp Tinh Đại Pháp tâm pháp, nhưng này bộ tâm pháp cũng không hoàn toàn, chỉ là Nhậm Ngã Hành khi nhàn hạ tùy ý chi tác. Nhậm Ngã Hành đưa tặng Hoàng Tứ Hỉ tâm pháp, lại là dốc hết tâm huyết, bao gồm Nhậm Ngã Hành tu luyện tâm đắc, Hoàng Tứ Hỉ dựa theo tâm pháp tu luyện, sẽ không xuất hiện bất kỳ tệ nạn. Cái này ba bản bí tịch tăng thêm Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn có thể đại biểu tiếu ngạo giang hồ chí cao võ học, nhưng Hoàng Tứ Hỉ lại hào hứng giải giác. Hắn tùy tiện lật nhìn một chút, liền đặt ở một bên. Sau đó đối phương chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng nói rằng, đại sư cùng sư huynh khả năng đều đang lo lắng Hắc Mộc Nhai bên trên ma giáo hơn người, ta vừa rồi giảng cũng không qua loa chi ý, đoán chừng một năm về sau, ta hẳn là có thể nhường ma giáo hoàn toàn giải tán, các ngươi không ngại rửa mắt mà đợi. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng nghe xong, đối mặt nở nụ cười. Sung Hư đạo trưởng trả lời, chúng ta đối ma giáo đã mất lo lắng, mặc kệ sư đệ ngươi muốn xử trí như thế nào ma giáo hơn người, chúng ta tin tưởng ngươi đều có thể xử lý thỏa đáng, chính như chính ngươi nói tới, chuyện này không cần nóng vội, ngươi chậm rãi xử lý liền tốt. Phương Chứng đại sư nói tiếp, bất quá chúng ta xác thực có một chuyện khác, cần cùng Hoàng Trang chủ thương lượng một phen. Hoàng Tứ Hỉ giơ tay lên một cái, đại sư thỉnh giảng. Phương Chứng đại sư chỉ trên bàn trà Quý Hoa Bảo Điện nói, vài ngày trước Hoa Sơn đệ tử rời đi Thiếu Lâm tự lúc, lão nạp theo lệnh Hồ Sung nơi đó biết được, lúc trước tham gia xong Lạc Thủy đại hội, nhạc trưởng môn dẫn môn hạ đệ tử đi Mân Nam, tại Lâm gia hướng Dương Hạng lao trạch ở mấy tháng, trong lúc đó tìm tới Lâm gia tổ truyền trừ tà kiếm phổ. Hoàng Tứ Hỉ toàn tức nói, ngày đó tại Thiếu Thất Sơn Hạng, đại sư đã từng hỏi thăm Lâm Bình Chi, hắn giống như chính miệng nói qua, trừ tà kiếm phổ cũng không có rơi vào trong tay hắn. Phương Chứng đại sư nói, theo lệnh Hồ Sung lý do thoái thác, trừ tà kiếm phổ viết tại một cái cà sa bên trên, lúc ấy tìm tới cà sa sau, Tung Sơn phái đầu bạc tiên ông bốc nặng cùng ngốc ứng cắt thiên sông trận phát hiện thân, tập kích bất ngờ đánh xỉu Lâm Bình Chi, lệnh Hồ Sung cùng bốc cắt hai người đấu một trận, giết hai người, đoạt lại cà sa, nhưng lệnh Hồ Sung cũng bị thương nặng hôn mê, chờ hắn sau khi tỉnh dậy, cà sa đã không biết tung tích. Tung Sơn phái đệ tử thế nào cũng tiến đến Lâm Bình Chi quê quán. Sớm tại Lạc Thủy đại hội cử hành trước đó, tả trưởng môn liền điều động bốc cắt hai người, tiến về Lâm Bình Chi quê quán tìm kiếm trừ tà kiếm phổ. Kỳ thật nhạc trưởng môn rời đi Hoa Sơn, chính là bị tả trưởng môn bức bách bố trí, tả trưởng môn liệu chuẩn nhạc trưởng môn con đường Lạc Dương sau sẽ đi Mân Nam, liền sớm phái ra bốc cắt hai người. Nói như vậy, không ngừng Thanh Thành phái dư Thương Hải, ngay cả Tạ Lãnh Thiển cùng Nhạc Bất Quần đều tại nhớ thương trừ tà kiếm phổ. Hẳn là dạng này. Món kia ghi lại trừ tà kiếm phổ cả xa đến cùng rơi vào trên tay người nào? Lệnh Hồ Sung cũng không rõ ràng, hắn thụ thương hôn mê sau là bị Hoa Sơn phái đệ tử cứu tỉnh, khi đó cả xa đã không ở trên người hắn. Kia hơn phân nửa là bị Hoa Sơn phái nào đó một vị đệ tử đoạt được, nhạc trưởng môn cũng có khả năng. Chuyện này phát sinh ở 3 tháng trước, Hoa Sơn phái đệ tử đuổi tới Lâm Bình Chi quê quán sau, xác định đã tìm được trừ tà kiếm phổ, nhưng là không chờ cả xa giao cho Lâm Bình Chi trên tay, kiếm phổ liền lại phải mà phục mất. Mà cướp đoạt cả xa người không phải người bên ngoài, chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, nhưng lệnh Hồ Sung lại con nuốt hết cả xa hát qua. Chờ Nhạc Bất Quần dẫn đệ tử trở về Hoa Sơn sau, tuyên bố Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi đính hôn, lệnh Hồ Sung gặp song trọng đả kích, mới nản lòng thoái chí rời đi Hoa Sơn, kết quả tại nửa đường gặp được Hướng Vấn Thiên, hắn thấy Hướng Vấn Thiên bị Hắc Bạch hai đạo mấy trăm người vây công, thế là ra tay nghĩ cách cứu viện. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong trừ tà kiếm phổ tình huống, nghĩ thầm nếu như kiếm phổ sớm tại mấy tháng trước đã rơi vào Nhạc Bất Quần trên tay, kia Nhạc Bất Quần khả năng đã tự cung. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng tất cả đều có này lo lắng. Lại nghe Phương Chứng đại sư nói, nếu nhạc trưởng môn đã bắt đầu tập luyện trừ tà kiếm phổ tương lai tất nhiên sinh biến cho nên, chính đạo chư phái sợ rằng sẽ gặp lại dung chuyện. Hoàng Tứ Hỉ nói, việc này chưa chứng thực, đại sư không cần lo lắng quá mức, Hoa Sơn nhạc phu nhân là hiệp khách nghĩa chi sĩ, coi như nhạc trưởng môn thật luyện kiếm phổ, nhạc phu nhân cũng biết ngăn cản hắn làm ra ô sự tình. Mặt khác lệnh Hồ Sung đã trở về Hoa Sơn, dù cho Nhạc Bất Quần làm xảy ra điều gì giang hồ biến cố, Ninh Trung Tắc cùng lệnh Hồ Sung đều sẽ tiến hành ngăn cản. Sung Hư lại nói, chúng ta đương nhiên hy vọng mọi thứ đều bình an vô sự, nhưng chính đạo tuyệt đối không thể xuất hiện kế tiếp Đông Phương bất bại, chuyện này cần phòng ngừa chú đáo. Hoàng Tứ Hỉ hỏi hắn, sư minh dự định thế nào dự phòng? Sung Hư cười nói, ngày đó ngươi từng đối lệnh Hồ Sung giảng, nhường hắn từ đó dẫn tiến, đi Hoa Sơn bái phòng Phong Thanh Dương lão tiền bối, lấy sư đệ danh tiếng của ngươi, Phong tiền bối khẳng định có hứng thú cùng ngươi gặp mặt, chờ ngươi gặp Phong tiền bối sau, hướng hắn nói lại Nhạc Bất Quần sự tình, chỉ cần Phong tiền bối bằng lòng can thiệp, cái này tai họa liền có thể trừ khử ở vô hình. Đây là nhất lo biện pháp giải quyết, nhường Phong Thanh Dương thanh lý môn hộ. Hoàng Tứ Hỉ đốt lên đầu, biểu thị nguyện ý hướng tới Phong Thanh Dương nói rõ tình huống, lại nói, nhưng Phong Tiền Bối thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền sợ lệnh Hồ Sung cũng không gặp được hắn. Sung Hư nói, sư đệ trước chờ lấy tin tức, giả như thực sự đợi không được Phong Tiền Bối mời, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Đàm luận đến nơi đây, Sung Hư cùng Phương Chứng đại sư đứng dậy cáo tử. Kế tiếp, Hoàng Tứ Hỉ bắt đầu trận trị bệnh hoạn. Ngoại trừ kia trên dưới 100 vị ma giáo đầu mục bên ngoài, Hoàng Tứ Hỉ chuyên triệu kiến ngày đó tham dự viện trợ tà đạo nhân vật, quyết định thay bọn hắn cùng một chỗ lột trừ Tam Thi Nao Thần Đan. Hắn trước từ ma giáo trưởng lão bắt đầu trị liệu, chỉ dùng số ngày, những ngày hạch tâm đầu mục liền đã khôi phục khỏi hẳn. Ngày này, Mai Trang Tứ Hữu, Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành, Tăng Tam Nương chờ trưởng lão, tính cả Tà Đạo Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại cùng Hoàng Hà lão tổ, cùng một chỗ đến nhà bái kiến Hoàng Tứ Hỉ. Bọn hắn lấy ra một cây dài hơn thước đoạn côn, nộp cho Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ nắm ở trong tay nhìn lên, phát hiện tính chất tương đối nặng nghề, côn thân không có cái gì đặc thù, côn thủ bị điêu khắc thành long đầu. Hoàng Tứ Hỉ không hiểu ý nghĩa, hỏi bọn hắn, các ngươi là có ý gì? Hoàng Trung Công đại biểu đám người đáp lời, công tử, đây là chúng ta mấy ngàn đồng đạo tâm ý. Chúng ta sử dụng huyền sắt chế tạo căn này long đầu côn, nguyên phụng công tử là mới nhậm giáo chủ, sau này chỉ nghe công tử một người hiệu lệnh, sáng có thúc đẩy, chúng ta chắc chắn liều chết hiệu mệnh. Hắn nói xong, mọi người tại đây cùng nhau quỳ một gối xuống, cho thấy hiệu trung Hoàng Tứ Hỉ thái độ. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, thật có huyền thiết, không bằng trực tiếp giao cho hắn rèn đúc binh khí, đúc thành đoạn côn thật sự là lãng phí. Hắn một nói từ chối, ta sẽ không gánh nhậm giáo chủ, hơn nữa ta đã quyết định, chờ toàn bộ các ngươi khôi phục sau, liền đi giải tán Nhật Nguyệt Thần giáo, chuyện này ta vốn là muốn chậm chút đối với các ngươi giảng, đã các ngươi trước nâng lên, vậy thì hiện đang tương lượng. Hoàng Trung Công đám người phản ứng đều rất bình tĩnh. Vài ngày trước Hoàng Tứ Hỉ hướng bọn hắn nghe ngóng Nhật Nguyệt Thần giáo đường khẩu tình huống, đã từng bộc lộ qua giải tán Nhật Nguyệt Thần giáo suy nghĩ, bọn hắn kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý. Hoàng Trung Công tranh thủ thời gian lại nói, mặc kệ công tử có làm hay không giáo chủ, cũng bó tay, sau này chúng ta chỉ nhận công tử mệnh lệnh, công tử để chúng ta trọng chỉnh thần giáo, chúng ta liền trọng chỉnh, công tử để chúng ta ẩn cư, chúng ta liền ẩn cư, về sau chỉ muốn công tử xuất ra long đầu côn, chúng ta liền sẽ phụ mệnh hiệu lực, tuyệt không cùng nhau vác. Chương 143, tạ lễ, 1, chương 143, tạ lễ, 1. Cái này một cây long đầu côn, kỳ thật chính là hiệu trung hoàng tứ hỷ tín vật. Mặc kệ tương lai Nhật Nguyệt thần giáo hiệu không giải tán, chỉ cần hoàng tứ hỷ như cũ khỏe mạnh, hoặc là hàng long sơn trang như cũ đứng sừng sững, như vậy ma giáo quần hào liền sẽ lấy hoàng tứ hỷ cùng hàng long sơn trang theo lệnh mà làm. Đương nhiên, lần này hoàng tứ hỷ giải trừ tam thi nao thần đan ma giáo quần hào có trên trăm vị nhiều, vàng đau lẫn lộn, cũng không phải là mỗi người đều bằng lòng thay hoàng tứ hỷ quên mình phục vụ. Nhưng long đầu côn là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ đánh đúc, tập thể ngay trước long đầu côn phát hạ thề độc, nếu như sau này có ai dám trái với lời thề, bất tuân hoàng tứ hỷ mệnh lệnh, đến lúc đó không chờ hoàng tứ hỷ động thủ, chính bọn hắn sẽ trước thanh lý môn hộ. Kỳ thật ngay trong bọn họ có không ít người đều cùng chính đạo kết có cửu oán, tương lai Nhật Nguyệt thần giáo giải tán sau, nếu như mất đi thần giáo thế lực che chở, cực khả năng bị chính đạo truy sát. Bọn hắn hiện tại hiệu trung hoàng tứ hỷ, tương lai thật tao ngộ truy sát, có thể chạy trốn tới Hàng Long Sơn Trang thị nạn, chỉ cần bọn hắn thành thật thật tận lui, không trên giang hồ làm sàng làm bậy, Hàng Long Sơn Trang liền sẽ cho bọn họ cung cấp che chở chỗ. Cho nên Long Đầu Côn không ngừng giao phó Hàng Long Sơn Trang hiệu lệnh ma giáo quần hào quyền thế, cũng cho ma giáo quần hào nhất định an toàn, cái này đối với song phương đều hữu ích chỗ. Hoàng tứ hỉ cầm Long Đầu Côn dò xét một hồi, đột nhiên hỏi, cái này đoạn bổng là ai đúc tạo nên? Quần hào cùng nhau nhìn về phía một vị dáng người khôi ngô lão giả. Lão giả này là ma giáo trưởng lão Tần Vĩ Bang, hơn 10 năm trước nhậm ngã hành gánh nhậm giáo chủ lúc, Tần Vĩ Bang chỉ là cán tỉnh phân đà một vị thanh kỳ kỳ chủ, Đông Vương bất bại kế nhiệm sau, trắng trận thanh tẩy trong giáo trưởng lão, chức vị có liều không thiếu, Tần Vĩ Bang thuận thế tấn thăng thành vị trưởng lão, phụ trách trưởng quản trong giáo kho vũ khí, tinh thông giá luyện pháp môn. Tần Vĩ Bang trả lời, khởi bẩm công tử, Long Đầu Côn là chư vị huynh đệ liên hợp đề nghị, mọi người cùng nhau vẽ ra bản vẽ, lại tiến về Hắc Mộc Nhai mang tới huyền thiết, cuối cùng trải qua thuộc hạ chi thủ chế tạo ra đến. Hắn không dám tham công, cho thấy chính mình chỉ là qua tay người. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, huyền thiết còn thừa sao? Tần Vĩ Bang sắc mặt lập tức phát khổ, huyền thiết dị thường hi hữu, Hắc Mộc Nhai tổng đàn cũng chân tàng không nhiều, đúc ra Long Đầu Côn sau, liền chỉ còn lại một khối nhỏ sắt tải. Cái này một khối nhỏ có thể hay không luyện ra một cây chủy thủ đến? Cụ thể là cái gì hình dạng dao găm, còn mời công tử nói chính xác một chút. Liền giống với chuôi này kiếm sắt như thế. Hoàng tứ hỉ từ bên hông gỡ xuống trưởng môn kiếm sắt, đây là máu đào trong giang hồ thiết kiếm môn tín vật, cũng là áp dụng huyền sắt chế tạo đi ra. Tần Vĩ Bang tiếp nhận kiếm sắt tính ra một phen, gật đầu nói, miễn cưỡng có thể. Vậy liền đem sắt tải cho luyện thôi, chuôi này kiếm sắt ngươi cũng cầm lấy đi, thuận tiện ngươi đối chiếu kiểu dáng, lúc nào thời điểm luyện thành kiếm mới, lúc nào thời điểm trả lại ta, mặt khác. Hoàng tứ hỉ lại lấy ra mấy cây ngọc phong châm, cùng nhau giao cho Tần Vĩ Bang, loại này kim châm khí là sử dụng 6 thành hoàng kim cùng 4 thành thép tinh luyện chế ra đến, ngươi lại vất vả một chút, thay ta luyện ra 300 cây. Công tử yêu cầu thời hạn sao? Không có thời hạn, ta không nóng nảy dùng, ngươi cũng không cần đẩy nhanh tốc độ, liền theo bình thường giã luyện tốc độ liền có thể. Thuộc hạ tuân mệnh. Tần Vĩ Bang lại thừa cơ để một cái yêu cầu, công tử, thuộc hạ muốn tại ngoài núi đóng một tòa cửa hàng thợ rèn, sau này chuyên môn cho Hàng Long Sơn Trang luyện khí, mong rằng công tử ân chuẩn. Hắn là muốn gia nhập Hàng Long Sơn Trang, như là lão bất tử, tổ thiên thu cùng kế vô thi như thế, trở thành sơn trang bên trong tâm phúc thuộc hạ. Ở đây ma giáo quần hào toàn có tâm tư như vậy. Hoàng tứ hỉ lại không có đồng ý, sơn trang khoảng cách hoàng hà quá gần, lũ lụt khá nhiều. Chờ tương lai của ta tìm tới ngưỡng mộ trong lòng chi địa, đến lúc đó sẽ đem sơn trang rời đi, chỗ lấy các ngươi đều không cần tại chân núi xây dựng rầm rộ, đến lúc đó thủy thai đến một lần, toàn bộ đều sẽ phá tan. Hắn kiểu nói này, Tần Vĩ Bang liền không lại kiên trì, đến tương lai sơn trang rời chỗ ở, nhắc lại cũng không muộn. Xử lý xong Long Đầu Côn sự tình, ma giáo quần hào tiếp tục cho hoàng tứ hỉ nộp bảo vật. Hoàng tứ hỉ diệu thủ hồi xuân, thay bọn hắn giải trừ tam thi nào thân đan, ân cùng tái tạo, chỉ là một cây Long Đầu Côn không đủ để đại biểu tâm ý của bọn hắn, riêng phần mình đều chuẩn sửa soạn hậu lễ. Bọn hắn đã sớm tìm Lam Phượng Hoàng nghe qua hoàng tứ hỉ yêu thích thiên vị võ lâm di vật, bọn hắn liền từ hướng này ra tay. Đồng thời bọn hắn cũng hướng hoàng tứ hỉ xin chỉ thị, Hắc Mộc Nhai bên trên cất chữ có lịch đại giáo chủ kho tàng, chỉ muốn công tử ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể đem kho tàng toàn bộ đem đến sơn trang đến. Hoàng tứ hỉ lắc đầu nói, những này kho tàng các ngươi tạm thời phong tồn, đến tương lai thần giáo giải tán, xuất ra một bộ phận chưa làm phân phát giáo chúng mở ra tiêu, nếu như còn thừa, chờ nhậm cô nương khôi phục sau, nhường nàng đến xử trí. Ma giáo quần hào sau khi nghe xong, tất cả cũng không có dị nghị, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hoàng tứ hỉ cùng Nhậm Doanh Doanh đến cùng là quan hệ như thế nào? Thù không giống thủ, ân không giống ân, thật sự là khó mà ước đoán. Kế tiếp, Hoàng tứ hỉ bắt đầu kiểm tra quần hào đưa tặng bảo vật. Đa số bảo vật đối với hắn đều không dùng chỗ, duy chỉ có mai chàng tứ hữu lễ vật là ngoại lệ. Cái này tứ hữu mặc dù thân ở võ lâm, nhưng cũng là tài hoa hơn người văn sĩ. Trong đó Lao tứ đan thanh sinh trung tình hội họa, hắn đưa Hoàng tứ hỉ một cái bắc tống danh gia Phạm Rộng tranh thủy mặc bút tích thực, Phạm Trung lập khê sơn hành lữ đồ. Có thể là cảm thấy đơn độc một bộ cổ họa giá trị quá thấp, Đan Thanh Sinh lại đem chính mình độc môn tuyệt kỹ Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp thu nhận sử dụng trong danh sách, cùng nhau đưa cho Hoàng tứ hỉ. Hoàng tứ hỉ cầm lấy Phạm Trung Lập Khê Sơn hành lữ đồ quan sát, phát hiện đồ bên trên vậy mà hiện có Đan Thanh Sinh vẽ cổ họa kỹ pháp cùng tâm đắc. Mặc dù đồ văn bên trên không có võ công tâm pháp, lại làm cho Hoàng tứ hỉ kế thừa Đan Thanh Sinh hội họa chi tài. Hoàng tứ hỉ cảm thấy rất là cao hứng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước Hoàng tứ hỉ thay Tổ Thiên Thu cùng kế vô thi áp chế thi trùng bệnh hoạn, Tổ Thiên Thu tặng cho một nhóm cổ vật chén rượu xem như tạ lễ. Hoàng tứ hỉ đã từng theo chén rượu bên trên xem đọc được chén văn, kế thừa một nhóm cất rượu phối phương. Sau đó lại từ kế vô thi đưa tặng một quả dạ minh châu bên trên, kế thừa đêm có thể thấy mọi vật năng lực. Khi đó Hoàng tứ hỉ đã biết mình đặc biệt thiên phú, không ngừng có thể kế thừa võ công, còn có thể kế thừa đặc thù kỹ nghệ. Hoàng tứ hỉ hứng thú tăng vọt. Hắn tiếp tục lật xem Mai Trang tứ hữu lao tam ngốc bút ông tạ lễ. Ngốc bút ông cũng không phải là một cái đầu trọc, mà là hắn rất thích thư pháp, đã từng viết chọc trăm ngàn những bút, cho nên cứ gọi tên một cái chọc chữ. Ngốc bút ông tạ lễ cũng là hai kiện, thứ nhất là hắn độc môn võ công thạch cổ đả huyệt bút pháp, thứ hai là đồ cổ văn vật, đường triều Trương Húc lối viết thảo bút tích thực xuất ý thiếp. Thiếp nổi lên hiện hữu thiếp văn, Hoàng tứ hỉ nhìn xong một lần, tức đã nắm giữ ngốc bút ông hành thư kỹ pháp. Ngốc bút ông tại thư pháp trên dưới có khổ công, tinh thông các loại văn thể, lại đều có thành tựu cực cao. Hoàng tứ hỉ truyền thừa ngốc bút ông văn tài, trong lòng ám thầm bội phục. Hắn không khỏi nghĩ lên Mai Trang tứ hữu tại nguyên tắc bên trong biểu hiện, bốn người này sớm tại Nhậm Ngã Hành gánh nhậm giáo chủ lúc, liền đã gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, bản ý là trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, thật tốt làm một phen sự nghiệp. Nhưng Nhậm Ngã Hành tính khí nóng nảy, uy phúc dùng riêng, Mai Trang tứ hữu nơm nớp lo sợ phía dưới, liền manh động thái ý, chờ Đông Phương bất bại kế nhiệm sau, càng là tin một bề gian định, đem giáo phong cao trường khí mù mịt. Chương 143, tạ lễ 2, chương 143, tạ lễ 2. Mai Trang tứ hữu liền nản lòng thái trí, lại không nguyện ý lục đục với nhau, bọn hắn liền đòi hỏi trông giữ Nhậm Ngã Hành việc cần làm. Từ đây rời đi hát một ngày, đem đến Tây Hồ Mai Trang ẩn cư, bọn hắn mưu cầu danh lợi văn nghệ, ẩn cư 12 năm chưa phát giác phiền chán, ngược lại thích thú. Bọn hắn xem như tiếu ngạo giang hồ bên trong nhất nhàn vân giá hạc một nhóm người, chưa hề tham gia qua bất kỳ báo thủ, cho đến lọt vào hướng vấn thiên cùng lệnh hồ sung tính toán, Nhậm Ngã Hành thoát khốn sau, bước bách bọn hắn phục dụng tam thi nao thần đan. Nguyên tắc bên trong lão đại Hoàng Trung Công không nguyện ý phục đan, trực tiếp tự sát mà chết, phẩm hạnh nghĩa cháy mạnh chi cực, người này là có thể phó thác trách nhiệm hảo kiệt. Chờ Nhật Nguyệt Thần giáo giải tán sau, trong giáo hơn vạn giáo chúng, không có khả năng tất cả đều an phận thủ thường. Đến lúc đó khẳng định sẽ có bộ phận giáo chúng làm điều phi pháp. Hoàng tứ hỉ sẽ không đích thân động thủ đối phó những này lâu la, hắn cần chiêu mộ một chi giải quyết tốt hậu quả đội ngũ, chuyên môn xử lý những này công việc bẩn thỉu. Mai Trang tứ hữu chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Hoàng bá Lưu Tư Mã Đại cùng Tổ Thiên Thu bọn người không được, bọn hắn mặc dù đối Hoàng tứ hỉ chân thành, làm việc cũng cẩn trọng, nhưng võ công quá thấp, không đối phó được ma giáo cao thủ. Bảo đại sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành, Tăng Tam Lương bọn người giống nhau không được, bọn hắn võ công mặc dù cao cường, nhưng phẩm hạnh không có cam đoan, tương lai có khả năng làm sảng làm bậy, tự nhiên không thể xung làm người chấp pháp. Mai Trang tứ hữu gồm cả các phương diện ưu thế, thích hợp nhất giải quyết Nhật Nguyệt Thần giáo giải tán sau các hạng sự vụ. Hoàng tứ hỉ dư vị đến nơi đây, hướng bốn người nói, trong thiên hạ thích hợp an cư khu vực nhiều không kể xiết, nhưng thời gian của ta có hạn, không có khả năng đem tất cả khu vực toàn bộ đi dạo bên trên một lần, ta muốn mời bốn vị tiên sinh hỗ trợ tìm kiếm mới sơn trang tuyến chỉ, không biết bốn vị tiên sinh có nguyện ý hay không. A, công tử muốn đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho chúng ta bốn huynh đệ sao? Mai Trang tứ hữu được sủng ái mà lo sợ, nếu như đem tuyến chỉ giao cho bọn hắn, tương lai kiến thiết sơn trang trách nhiệm 89 phần 10 cũng là bọn hắn phụ trách, chờ mới sơn trang hoàn thành, bọn hắn gia nhập sơn trang cũng biết ván đã đóng thuyền. Hoàng Trung Công đại biểu bốn huynh đệ, hướng Hoàng tứ hỉ tỏ thái độ, nếu như công tử tin qua chúng ta bằng lòng thay công tử cống hiến sức lực, tất nhiên không phụ trọng thác. Hoàng tứ hỉ cười nói, vậy cứ như thế xử lý. Chờ các ngươi tìm tới hậu tuyển địa chỉ mới, trước tiên có thể thông chi Phượng Hoàng, nhường nàng đi hiện trường khảo sát. Giờ phút này Lam Phượng Hoàng liền đứng tại Hoàng tứ hỉ bên người, quần hào đã minh bạch, Lam Phượng Hoàng chính là hàng Long Sơn trang nhị đương gia. Hoàng tứ hỉ nói đến đây, vung xuống Trương Húc thảo thiết, tiếp tục xem xét Mai Trang tứ hữu lao nhị Hắc Bạch Tử quà tặng. Hắc Bạch Tử cùng Thiết Kiếm môn Mục Tăng đạo nhân như thế đều là cờ si. Hắn đưa tặng cho Hoàng tứ hỉ một bản kỳ phổ, phía trên thu nhận sử dụng có từ xưa đến nay cùng thần tiên quỷ quái tương quan cờ vây danh cục, trong đó liền bao quát Lưu Trọng vừa cùng Ly Sơn tiên mộ đánh cờ hầu huyết phổ. Truyền thuyết Lưu Trọng vừa là trước Tống Quốc tay, tại Ly Sơn chi lộc bị một cái nông thôn bà lao giết đến đại bại, ngay tức khắc nôn ra máu số thăng, ván cờ của hắn bởi vậy gọi tên. Bất quá đối với kỳ phổ, Hắc Bạch Tử trên giang hồ nổi danh nhất vẫn là võ công Huyền Thiên Chỉ bộ này, chỉ pháp cùng Tung Sơn phái Tạ Lãnh Thiền tự sáng tạo Hàn Băng chân khí có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như đem Huyền Thiên Chỉ thôi động đến cực hạn, có thể hóa thủy thành băng. Mai Trang tứ hữu đều có độc môn võ học, mặc dù bọn hắn thân phận không nhập ma giáo thập trưởng lão, võ công lại cùng trưởng lão sàn sàn như nhau. Bọn hắn vũ lực mạnh nhất khẳng định thuộc về lão đại Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công am hiểu cầm kỹ, cũng theo đàn pháp bên trong tự sáng tạo một bộ Thất Huyền Vô Hình kiếm, hắn đem kiếm pháp này coi như tạ lễ đưa cho Hoàng tứ hỉ. Ngoài ra Hoàng Trung Công còn đưa ra một bộ cổ pháp cầm phổ. Hoàng tứ hỉ cầm lấy cầm phổ là xem, thấy trang bìa viết là Quảng Lăng Tán cầm khúc năm chữ, bên trong ghi chép Thất Huyền cầm phổ. Hắn theo miệng hỏi, Quảng Lăng Tán là cổ phổ, nghe đồn sớm tại Tấn Lúc đã thất truyền, bản này phổ sách là thật là giả? Hoàng Trung Công lộ ra nói, khởi bẩm công tử, Quảng Lăng Tán phổ kỳ thật cũng không phải là thuộc hạ gia truyền, mà là ngày đó bị Hướng Vấn Thiên đưa đến Mai Trang. Theo Hướng Vấn Thiên giảng, bộ này cổ phổ là thần giáo trưởng lão Khúc Dương chi vật. Khúc trưởng lão cũng là yêu đàn người, si mê trình độ càng hơn thuộc hạ. Hắn bởi vì không phục Tấn Lúc kê khang tự sưng sau khi chết Quảng Lăng Tán từ đây tuyệt vậy, ngay cả khí đào 29 tòa tấn trước kia cổ mộ, đi tìm Quảng Lăng Tán nguyên phổ, cuối cùng tại Hán Đại Thái Ung trong mộ phát hiện bản này Quảng Lăng Tán cầm khúc. Trên thực tế, lão nhị Hắc Bạch Tử đưa tặng cờ vây hầu huyết phổ, lão tam ngốc bút ông đưa tặng xuất ý thiếp, lão tứ đan thanh sinh đưa tặng lữ hành đồ, tất cả đều là Hướng Vấn Thiên đưa đến Tây Hồ Mai Trang. Hướng Vấn Thiên vì nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành thoát khốn, hao tổn tâm cơ chủ bị chư bảo, chuyên môn đối Mai Trang tứ hữu hợp ý, này mới khiến Mai Trang tứ hữu mắc lửa, buông lòng đối Nhậm Ngã Hành trông giữ. Ngày đó Khúc Dương dẫn Khúc Phi yên bái phòng hàng Long Sơn Trang, đã từng đối Hoàng tứ hỉ nói qua, Hướng Vấn Thiên tại nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành trước đó, tìm được trước Khúc Dương, mời Khúc Dương cùng một chỗ tham dự nghị cách cứu viện hành động. Khúc Dương vì Khúc Phi Yên tương lai cân nhắc, đáp ứng Hướng Vấn Thiên mời, sau đó đem Quảng Lăng Tán cầm khúc giao cho Hướng Vấn Thiên, xem như mê hoặc Mai Trang tứ hữu sử dụng. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, Khúc Dương bây giờ ở địa phương nào? Các ngươi có biết hay không? Ma giáo quần hào nghe xong, không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái. Khúc Dương cùng Lục Trúc ông hai vị trưởng lão là Nhậm Ngã Hành tuyệt đối tâm phúc, ngày đó tại Thiếu Thất Sơn Hạ, hai người tất cả đều đầu hàng chính đạo, sau đó cũng không có bị đến bất kỳ trừng phạt. Hoàng Trung Công trả lời, công tử, ngày đó chúng ta theo Thiếu Thất Sơn rút lui lúc, Khúc trưởng lão cùng Lục Trúc ông theo chư vị đồng đạo cùng đi hàng Long Sơn Trang, những ngày này một mực ở dưới chân núi, chỉ là bọn hắn hai người ngày thường cùng đồng đạo cũng không tiếp xúc, đoàn người đều không rõ ràng bọn hắn ý nghĩ, chờ tại trang bên ngoài đến tụt cùng ý muốn như thế nào. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong, ra hiệu quân hào, các ngươi tạ lễ ta rất hài lòng, trở về nói cho còn không có giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan đồng đạo, về sau mỗi ngày lần lượt nhập trang, ta sẽ thay bọn hắn trấn trị, sẽ không sơ hở một người, chờ đem tất cả đồng đạo toàn bộ chữa trị, đến lúc đó lại xử lý Nhật Nguyệt Thần Giáo giải tán sự tình. Quân hào cùng nhau ô quyền, gần đây chúng ta sẽ liên lạc thần giáo các nơi bộ hạ cũ, trước làm một cái điều lệ đi ra. Hoàng Tứ Hỉ gật gật đầu, các ngươi đi trước xử lý thôi, chờ xuống núi rồi, đi thông báo một chút Khúc Dương cùng Lục Trúc ông, để bọn hắn nhập trang đến, ta muốn gặp bọn hắn một chút. Quân hào lúc này lĩnh mệnh đi làm. Chỉ chốc lát sau, Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên tổ tôn cùng nhau Lục Trúc ông một đạo tiến vào đại sảnh. Hoàng Tứ Hỉ trực tiếp hỏi bọn hắn, các ngươi đều ăn Tam Thi Nao Thần Đan sao? Lục Trúc ông chưa nói, lão phu ăn Đông Phương Bất Bại Độc Đan, Khúc trưởng lão cùng Khúc cô nương cũng không từng chịu độc đan làm hại. Đã Khúc tiên sinh không có dùng qua Tam Thi Nao Thần Đan, tự nhiên không cần tìm ta trấn trị. Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt chuyển hướng Khúc Dương, lại nói, chính đạo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh đấu đã kết thúc, sau này Khúc tiên sinh có thể tùy tiện cùng chính đạo nhân sĩ lui tới, cũng có thể an tâm trên giang hồ tùy ý đi lại, ngươi còn lưu tại Hàng Long Sơn Trang làm cái gì? Khúc Dương sắc mặt có chút xấu hổ, hỏi một câu, lão phu muốn gặp thánh cô, Hoàng đại hiệp, không biết rõ có thể hay không. Chương 144, truyền công cùng thiệp mời, 1, chương 144, truyền công cùng thiệp mời, 1. Hoàng Tứ Hỉ nói, mặc dù Nhậm cô nương đã thức tỉnh, nhưng nàng có nguyện ý hay không gặp khách người, vậy phải xem nàng chính mình ý tứ. Hoàng Tứ Hỉ nhường Lam Phượng Hoàng đi nội viện sư phòng, hỏi thăm Nhậm Doanh Doanh ý kiến. Rất nhanh Lam Phượng Hoàng liền trở lại, hướng Khúc Dương truyền lời, Nhậm cô nương nói nàng đã không phải là thần giáo thánh cô, về sau sẽ không lại thấy người trong thần giáo. Lam Phượng Hoàng nhìn Khúc Dương, lại nói, Nhậm cô nương còn nói, nếu như Khúc trưởng lão là vì ngày đó Thiếu Thất Sơn dưới sự tình, nàng để ngươi không cần phải lo lắng, chính đạo cùng thần giáo chi tranh đã kết thúc, dù cho nàng tương lai thương thế khỏi hẳn, cũng sẽ không lại trở về thần giáo, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu bất kỳ thần giáo hàng chúng trách nhiệm, Khúc trưởng lão có thể an tâm hành tẩu giang hồ. Lời nói này trực chỉ Khúc Dương tiếng lòng. Hắn đưa ra bái kiến Nhậm Doanh Doanh, chính là vì Thiếu Thất Sơn sự tình, ngày đó hắn tại nguy cơ lúc dùng bỏ Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh, hắn lo lắng Nhậm Doanh Doanh khôi phục sau tính nợ cũ, trước hết hướng Nhậm Doanh Doanh tạ tội. Nhậm Doanh Doanh mặc dù không thấy hắn, lại biểu lộ thái độ, cho hắn ăn thuốc an thần. Khúc Dương lập tức chắp tay, đa tạ thánh cô khoan dung độ lượng rộng lòng tha thứ. Lại hướng Hoàng Tứ Hỉ bái xuống, Hoàng đại hiệp, đã thánh cô đã lên tiếng, lão phu cũng không tiện lưu thêm, cái này liền cáo từ. Nói xong dẫn Khúc Phi Yên rời đi sân trang. Khúc Dương trong lòng liên tục thở dài, sớm biết tình thế sẽ phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, hắn lúc trước liền không nên tiếp nhận Hướng Vấn Tiên mời, lại càng không nên đi Tây Hồ Mai Trang nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành. Hắn chỉ cần thành thành thật thật chờ tại trong núi rừng ẩn cư, Hoàng Tứ Hỉ sớm muộn cũng sẽ giải quyết chính ma chi tranh, chỉ chờ Hoàng Tứ Hỉ giải tán Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn tôn nữ Khúc Phi Yên liền có thể trên giang hồ không có chút nào ướt thúc đi lại. Ai, lão phu tội gì đến quá thay. Khúc Dương âm thầm hối hận, nhưng hắn ngày đó tại Thiếu Thất Sơn Hạ, đem lệnh Hồ Sùng cứu trở về Hoa Sơn phái, đây tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, nếu như Khúc Dương một con đường đi đến đen, kiên quyết hiệu trung tại Nhậm Ngã Hành bên người, kia Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên kết quả sẽ cùng Hướng Vấn Thiên như thế, cuối cùng sẽ bị chính đạo bắt lại giam cầm. Lục Trúc ông cũng giống vậy. Chờ Khúc Dương sau khi rời đi, Hoàng Tứ Hỉ hỏi Lục Trúc ông, lão tiên sinh cũng muốn gặp Nhậm cô nương sao? Lục Trúc ông chậm rãi lắc đầu, vẫn là không quấy rầy nàng. Lục Trúc ông bái trang chỉ là vì thấy Hoàng Tứ Hỉ, thay hắn lấy ra Tam Thi Nao Thần Đan. Bản thân hắn là Nhậm Doanh Doanh sư điệt, theo Nhậm Ngã Hành bị cầm tù bắt đầu, hắn liền đang bảo vệ Nhậm Doanh Doanh, coi như tại Thiếu Thất Sơn Hạ hắn đã từng làm ra phản bội tiến hành, cũng không lo lắng Nhậm Doanh Doanh sẽ làm khó hắn. Hoàng Tứ Hỉ thấy niên kỷ của hắn đã già 70-80 tuổi, gần đất xa trời, thay hắn giải trừ Tam Thi Nao Thần Đan sau, liền để hắn quy ẩn điện viên, bảo dưỡng tuổi thọ, sau này không biết sai khiến hắn hiệu lực. Chờ đưa tiễn Lục Trúc ông. Lam Phượng Hoàng thấy đại sảnh chỉ còn lại Hoàng Tứ Hỉ, liền nhấc lên một cái tâm sự, công tử, ngươi nhường Mai Trang Tứ Hữu đi chọn lựa mới trang địa chỉ, tương lai là không phải dự định chiêu mộ bọn hắn. Hoàng Tứ Hỉ gật đầu, ta xác thực có tính toán như vậy. Lam Phượng Hoàng khổ não nói, nhưng bọn hắn võ công cao cường, lợi hại hơn ta nhiều, sau này ta sợ là không quản được bọn hắn. Võ công của nàng mạnh hơn lão đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi, quản thành thạo điêu luyện, nhưng là đối Mai Trang Tứ Hữu dạng này nhất lưu cao thủ, nàng liền lộ ra cố hết sức. Nàng dịch bước tới Hoàng Tứ Hỉ phía sau, đưa tay thay Hoàng Tứ Hỉ nắm vai, cười nói, công tử ngươi có thể hay không chuyển ta mấy tay tuyệt chiêu, về sau mới tốt đi quản những cái kia hung thần ác sát ma giáo đầu lĩnh. Dù cho nàng không đưa ra đến, Hoàng Tứ Hỉ cũng dự định truyền công cho nàng. Đường đường Hàng Long Sơn Trang đại quản gia, võ công lại bất nhập lưu, cái này có thể không tiện về sau quản lý sơn trang. Huống hồ Hoàng Tứ Hỉ không có khả năng một mực lưu tại nơi này, đợi khi tìm được Tiếu Ngạo Giang Hồ phá bích manh mối, đến lúc đó rời đi về sau, Hàng Long Sơn Trang liền phải chuyển cho Lam Vượng Hoàng, nàng nhất định phải có đầy đủ vũ lực mới được. Hoàng Tứ Hỉ liền hỏi nàng, ngày đó Phương Chứng đại sư đưa ta ba bộ bí tịch, tất cả đều là đăng phong tạo cực võ học, ngươi cảm thấy thế nào? Kia ba quyển. Lam Vượng Hoàng kỳ thật lật xem qua, nhưng cũng không phải là võ học cấp độ càng mạnh, nàng liền bằng lòng luyện, Quý Hoa Bảo Điện là thái giám võ công, Dịch Cân Kinh là hòa thượng kinh thư, Hấp Tinh đại pháp muốn tán trong không gian công khả năng tập luyện, toàn không thích hợp ta nha. Hoàng Tứ Hỉ nói, vậy ngươi thích gì võ công? Lam Vượng Hoàng cũng không khách khí, cúi đầu tới Hoàng Tứ Hỉ bên mặt, nói ra ý nghĩ của mình, công tử, ta thích loại kia có thể hù dọa người võ công, chỉ cần ta lộ ra chiêu thức, là có thể đem người khác sợ hãi đến không dám núp đích, về sau nghe thấy tên của ta, liền sợ hãi đến nhượng bộ lui binh, loại này võ công có hay không? Ngươi yêu cầu rất cao a.
Yêu cầu quá thấp, vậy nhưng không xứng với chúng ta Hàng Long Sơn trang danh khí.
Nói cũng đúng. Ha ha, công tử bằng lòng rồi.
Ân, ta có một bộ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vô cùng phù hợp yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện thành, về sau trên giang hồ có thể đem rừng nhi khóc, ngươi có sợ hay không bị người xem như mẫu dạ xoa?
Người ngoài nhìn ta như thế nào, ta mới không quan tâm, chỉ muốn công tử không chê ta, ta liền rất cao hứng.
Vậy thì luyện bộ này Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Ta nghe công tử.
Đúng rồi công tử, ngươi thật giống như cho Hàng Sơn phái Nghi Lâm tiểu sư thái cũng truyền thụ qua võ công, nàng luyện võ công có hay không Cửu Âm Bạch Cốt Trảo lợi hại?
Ngày đó tại Thiếu Thất Sơn hạ, lệnh Hồ Sung đã từng lộ ra, hoàng tứ hỉ truyền thụ Nghi Lâm võ công, Lam Vượng Hoàng liền ghi tạc trong lòng, nàng rất muốn biết, hoàng tứ hỉ truyền lại võ công, cái nào càng mạnh một chút.
Hoàng tứ hỉ nói cho nàng, ta truyền Nghi Lâm một bộ Tích Thủy kiếm pháp còn có một bộ Lan Hoa phất huyệt thủ uy lực thua xa Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, ngươi đem bộ này võ công luyện thành, Nghi Lâm tuyệt đối đánh không lại ngươi, sau này Ngũ Nhạc phái trưởng môn gặp ngươi, cũng khẳng định không phải đối thủ.
Lam Vượng Hoàng cũng không quan tâm võ công của mình có thể hay không vượt trên Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, chỉ cần so Nghi Lâm mạnh, nàng đã cảm thấy rất hài lòng.
Hoàng tứ hỉ truyền công cho nàng ngày thứ 3.
Nghi Lâm đi theo Hàng Sơn phái định lật, cùng một chỗ đến thăm Hàng Long Sơn Trang.
Vài ngày trước các nàng tại xử lý đào cốc lục tiên hậu sự, đem 6 người di thể đưa về nhà an táng, qua lại làm trễ lại thời gian, lúc này mới khoan thai tới chậm.
Chờ gặp mặt, Nghi Lâm trước hướng Hoàng Tứ Hỷ tạ lỗi, bởi vì nàng xúc động nghĩ cách cứu viện lệnh Hồ Sung, dẫn đến chính mình biến thành con tin, liên lụy Hoàng Tứ Hỷ cùng Đông Phương Bất Bại mạo hiểm quyết đấu.
Nàng phẩm hạnh đơn thuần, đáy lòng từ thiện, thủ vững có ơn tất báo nguyên tắc, cái này mới không tiếc một cái giá lớn viện trợ lệnh Hồ Sung. Về phần viện trợ hậu quả là dạng gì, nàng trước đó cũng không cân nhắc.
Hết thảy đều kết thúc, nàng hồi tưởng chính mình hành vi, nghĩ cách cứu viện lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành, đem họa thủy dẫn hướng Thiếu Lâm tự, từ đó làm cho sư môn ham sâu nguy nan ở giữa, càng là hại hảo hữu đào cấp lục tiên chết thảm, nàng không khỏi bi thương rơi lệ. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không biết mình phải làm ra lựa chọn như thế nào.
Nàng khóc đối Hoàng Tứ Hỷ giảng, lúc trước ta bị Điền Bá Quang bắt đi, may mắn được lệnh Hồ sư huynh cứu giúp mới bảo trụ thanh bạch, ta nghe nói lệnh Hồ sư huynh gặp nạn, nếu như không đi cứu giúp, ta chính là vong ân phụ nghĩa. Chương 144, truyền công cùng thiệp mời 2. Chương 144, truyền công cùng thiệp mời 2.
Sư huynh, ta đã từng nhờ ngươi dạy võ công chặn đường Đông Phương Bất Bại, cái này mới đưa đến Nhậm Ngã Hành trốn vào Thiếu Lâm tự, ta cũng không biết làm là như vậy đúng là sai, ta tình nguyện không biết võ công, chết tại Đông Phương Bất Bại trong tay, trả lệnh Hồ sư huynh nhân tình. Trong nội tâm nàng lưỡng nan, cảm thấy giúp lệnh Hồ Sung là sai, không giúp lệnh Hồ Sung cũng là sai lầm, chẳng bằng cái chết chi, vậy thì không cần phiền não rồi.
Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng Lê Hoa Đái Vũ, tiến lên đưa cho nàng một cái khăn tay, nói với nàng, có ơn tất báo không phải là sai, ngươi cứu lệnh Hồ Sung cũng không có không ổn, cho nên ngươi không cần tự trách.
Mặc dù ngươi cứu được lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành, dẫn đến chính đạo cùng ma giáo ra tay đánh nhau, nhưng trận đại chiến này cuối cùng là lấy hòa bình kết thúc, cũng không có dẫn phát bất kỳ hòa loạn, ngươi không cần lại canh cánh trong lòng, về sau đem chuyện này quên mất là được rồi.
Hoàng Tứ Hỷ từ đầu đến cuối đều không có trách cứ Nghi Lâm ý tứ. Lúc đầu hắn giáng Lâm Tiếu Ngạo giang hồ bị định giật sư thái đưa tặng chữa thương dược vật lúc, trong lòng của hắn đã làm tốt quyết đoán, bất luận trên giang hồ buộc phát bất kỳ phong ba, hắn đều nhất định phải bảo trụ Hàng Sơn phái nhóm Ni an toàn. Hắn cũng không vì cái gì khác, cũng bởi vì Hàng Sơn phái là Tiếu Ngạo giang hồ bên trong duy nhất hành hiệp trượng nghĩa đại biểu. Hắn tại máu đảo sông sáo giang hồ lúc, tuy tiện gặp gỡ một vị thần thâu hồ quế nam, đều là hy sinh vì nghĩa, đem thân đền ơn nước khẳng khái hiệp sĩ, hắn gặp phải cái khác tà đạo nhân sĩ, cũng có trộm cũng có đạo tình nghi ngờ. Nhưng Tiếu Ngạo giang hồ hoàn toàn không giống. Cái này trong giang hồ nhân vật võ lâm tùy ý làm bậy, phổ biến vì tư lợi, bất luận hắc bạch hai đạo, cơ bản đều đang vì tự thân lợi ích cân nhắc, tập trung tinh thần đang làm quyền thế đấu tranh, trong con mắt của bọn họ cũng chỉ có lập trường, không có thiện ác, cùng hiệp nghĩa khác rất xa. Duy chỉ có Hàng Sơn phái là ngoại lệ, Hoàng Tứ Hỷ mới có thể đối với các nàng nhiều phiên chiếu cố.
Định Giật Sư Thái thấy Hoàng Tứ Hỷ đối Nghi Lâm hoàn toàn như trước đây, vẻ mặt không khỏi nới lỏng, hỏi, về sau chính đạo cùng ma giáo sẽ không còn có tranh đấu, Hoàng Sư Điệt có phải hay không cân nhắc đem Hàng Long Sơn trang rời đi Hàng Sơn?
Hoàng Tứ Hỷ trả lời, ta xác thực có di chuyển Sơn Trang suy nghĩ, nhưng về sau Sơn Trang sẽ gia tăng nhân thủ, nếu như rời đi Hàng Sơn, sợ rằng sẽ nhiễu loạn Hàng Sơn đệ tử thanh tu.
Định Giật chợt lại hỏi, vậy ngươi định đem Sơn Trang rời đi võ đang sao?
Ngày đó Hoàng Tứ Hỷ theo Hắc Mộc Nhai thu hồi chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh giao cho Sung Hư đạo trưởng lúc ấy Sung Hư cùng Định Giật hy vọng Hoàng Tứ Hỷ tại Hàng Sơn cùng võ đang cắt xây một tòa Sơn Trang.
Định Giật nghe Hoàng Tứ Hỷ không nguyện ý rời đi Hàng Sơn, cái kia hẳn là hướng vào võ đang sơn.
Hoàng Tứ Hỷ lại sẽ không làm như thế, hắn nói, võ đang cũng không thích hợp, nhưng cụ thể muốn đem mới trang xây ở nơi nào? Ta còn tại tìm kiếm bên trong, đến tương lai mới trang hoàn thành, ta sẽ cho sư thúc phát thiếp mời.
Định Giật cười nói, vậy ta chờ.
Ngày này đem Định Giật cùng Nghi Lâm đưa tiễn sau, Hoàng Tứ Hỷ tiếp tục thay ma giáo hàng chúng giải trừ tam thi nao thần đan.
Nửa tháng sau, ma giáo trưởng lão Tần Vĩ Bang nhập trang bái kiến Hoàng Tứ Hỷ.
Tần Vĩ Bang hướng Hoàng Tứ Hỷ nộp 2 thanh huyền thiết đoạn kiếm cùng 300 cây ngọc phong trầm, đây đều là Hoàng Tứ Hỷ ủy thác Tần Vĩ Bang chế tạo binh khí.
Hoàng Tứ Hỷ trước lấy huyền thiết đoạn kiếm xem xét, hai kiếm cơ hồ giống nhau như lúc, ngọc phong trầm càng thêm không có tí vết.
Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy Tần Vĩ Bang rèn đúc tay nghề có chút không tầm thường, liền đem ô kim nhuyễn giáp cùng trọng kiếm cùng nhau lấy ra ngoài. Cái này ô kim nhuyễn giáp là tại máu đào giang hồ lúc bị một tang đạo nhân đưa tặng, Hoàng Tứ Hỷ đã mặc nhiều năm, nhiều lần thay hắn ngăn cản tập kích. Trước đó không lâu Hoàng Tứ Hỷ cùng Đông Phương Bất Bại quyết đấu, ô kim nhuyễn giáp bị Đông Phương Bất Bại dùng kiếm kích nát, nửa mặt nhuyễn giáp cơ hồ bị hủy, cần một lần nữa may.
Hoàng Tứ Hỷ trọng kiếm cũng muốn một lần nữa rèn đúc.
chỉ là ô kim nhuyễn giáp cùng trọng kiếm chất liệu dị thường đặc thù, muốn phải luyện lại muôn vàn khó khăn. Tần Vĩ Bang tốn thời gian dòng dã nửa năm, sử dụng một loại tơ kim loại tuyến may và ô kim nhuyễn giáp, nhưng lực phòng ngự lại là đại tăng. Trọng kiếm độ khó cao hơn, mặc kệ Tần Vĩ Bang như thế nào dã luyện, đều không thể giảm bớt trọng kiếm thể tích. Ban đầu ở mưa kiếm trong giang hồ, Hoàng Tứ Hỷ tốn thời gian 5 năm đều tại rèn đúc trọng kiếm, có thể nói đã thiên truy bất luyện. Nếu như tìm không thấy thượng thừa đúc kiếm pháp môn, trọng kiếm đều sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Hoàng Tứ Hỷ liền thu hồi ô kim nhuyễn giáp cùng trọng kiếm, đến tương lai khác gặp cơ duyên, nặng hơn nữa đúc hai bảo. Nửa năm này trong lúc đó, tất cả phục dụng tam thi nào thần đan ma giáo hàng chúng đều đã bị Hoàng Tứ Hỷ loại trừ đan mắc, Nhậm Doanh Doanh tâm mạch kiếm thương cũng đã khôi phục khỏi hẳn. Nhưng Hàng Long Sơn trang địa chỉ mới như cũ không có tin tức. Mai Trang Tứ Hữu chịu Hoàng Tứ Hỷ ủy thác, trước đi tìm thích hợp rời trang chi địa. Nửa năm ở giữa bọn hắn tìm được hơn 10 chỗ hậu tuyển địa chỉ, những này khu vực không khỏi là phong cảnh tươi đẹp, nhưng đến cùng hẳn là tuyển dụng cái nào một chỗ, Mai Trang Tứ Hữu cùng Lam Phượng Hoàng tất cả đều không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng vẫn cần Hoàng Tứ Hỷ tự mình đánh nhịp. Ngay tại Hoàng Tứ Hỷ dự định ra ngoài du lịch lúc, một phong thiệp mời bỗng nhiên đưa đến Hàng Long Sơn trang. Cái này phong thiệp mời là Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần tự mình phát ra. Nhạc Bất Quần tại thiệp mời bên trong viết thanh thanh sở sở, hắn tại Hoa Sơn tuyệt đỉnh phát hiện một chỗ động quật, quật bên trong chôn giấu ma giáo thập trưởng lão thi hải, đồng thời cũng có Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối hài cốt. Nhạc Bất Quần người suy đoán, những này hài cốt là năm đó Nhật Nguyệt thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái giao phong di tích, trong động quật còn sót lại có chư phái võ công tâm pháp. Nhạc Bất Quần cho thấy cũng không tính nuốt riêng những này võ công, liền hướng chính đạo chư phái cùng Hàng Long Sơn trang phát thiệp mời, mời chư phái đi Hoa Sơn, cùng một chỗ thương lượng xử trí như thế nào di tích. Bởi vì di tích bên trong không ngừng bao gồm chư phái võ học, còn có phá giải chư phái võ học công pháp, chính đạo môn phái thu được Nhạc Bất Quần truyền tin sau, đều không dám thất lễ, nhao nhao đi Hoa Sơn mà đi. Trên giang hồ không có bất kỳ cái gì môn phái hy vọng nhà mình võ học phương pháp phá giải bị ngoại nhân được biết. Hoàng Tứ Hỷ tiếp vào thiệp mời, nguyên vốn không muốn phó Nhạc Bất Quần mời, nhưng là thời gian qua đi nửa năm, Hoàng Tứ Hỷ chậm chạp không có thu được Phong Thanh Dương tin tức, cũng không biết lệnh Hồ Xung đến cùng có hay không gặp lại Phong Thanh Dương. Hoàng Tứ Hỷ liền định thân phó Hoa Sơn một chuyến, tìm hiểu Phong Thanh Dương tung tích. Lúc này Nhậm Doanh Doanh vừa vặn khôi phục, nàng chuẩn bị đi Thiếu Lâm tự thăm viếng Nhậm Ngã Hành, liền cùng Hoàng Tứ Hỷ cùng một chỗ cách trang, chờ đến Thiếu Lâm tự sau, đến lúc đó cùng Phương Chứng đại sư kết bạn tiến về Hoa Sơn. Hoàng Tứ Hỷ cùng đi Nhậm Doanh Doanh đến Thiếu Lâm tự, nhường Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành gặp mặt. Hắn thì cùng Phương Chứng đại sư tự lên cũ. Phương Chứng đại sư hỏi trước hắn, nghe nói Hắc Mộc Nhai bên trên ma giáo hơn người đã toàn bộ hạ sườn núi, chư địa ma giáo phân đà cũng trước đây sau giải tán, đây đều là Hoàng Trang chủ chỗ an bài thôi. Hoàng Tứ Hỷ gật đầu nói, nửa năm trước ta đã thông chi ma giáo mấy vị trưởng lão, cho giải tán ma giáo làm chuẩn bị. Bọn hắn bị ta giải trừ tam thi nào thân an, tất cả đều bằng lòng nghe ta đề nghị, giải tán ma giáo hơn 20 xử lý đà, nhiều nhất lại có 1-2 tháng, ma giáo liền sẽ sụp đổ, hoàn toàn biến mất trên giang hồ. Theo ma giáo biến mất, Hàng Long Sơn trang tên tuổi lại càng ngày càng vang. Phương Chứng đại sư biết Hoàng Tứ Hỷ chiêu mộ một bộ phận ma giáo hàng chúng, hắn cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị gì, bởi vì Hàng Long Sơn trang một mực tại ước thúc ma giáo hàng chúng, cái này so mặc kệ càng thỏa đáng. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ còn tại Hàng Long Sơn trang gánh đảm nhiệm trang chủ, ma giáo hàng chúng liền không đủ gây sợ. Phương Chứng đại sư hiện tại đối ma giáo đã không có cố kỵ, hắn chỉ đối Hoa Sơn phái có chỗ lo lắng. Chương 145, Độc Cô Cửu Kiếm, 1, chương 145, Độc Cô Cửu Kiếm, 1. Lần này Nhạc trưởng môn mời chư phái tiến về Hoa Sơn, đến cùng ý muốn như thế nào, Hoàng Trang chủ phải trang tin tưởng. Phương Chứng đại sư đem thoại để chuyển hướng Hoa Sơn phái. Nguyên nhân không phải viết tại thiệp mời bên trong sao? Hoàng Tứ Hỷ từ trong ngực lấy ra Nhạc Bất Quần thiệp mời, triển khai, thì thầm. Phía trên này viết rất rõ ràng, Nhạc trưởng môn tại Hoa Sơn tư quá nhai trong sơn động, phát hiện ma giáo thập trưởng lão thi hải, cùng bọn hắn còn sót lại Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm chiêu võ công, thành mời chính phái đồng đạo tiến đến phân biệt thật giả. Đã chỉ rõ chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái võ công, mời Ngũ Nhạc kiếm phái đã đầy đủ, lại mời Thiếu Lâm võ đang chờ phái, khó tránh khỏi có chút dư thừa. Phương Chứng đại sư luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Hoàng Tứ Hỷ cũng đoán không ra Nhạc Bất Quần ý tưởng chân thật, nhưng ở nguyên tắc bên trong, Nhạc Bất Quần đã từng đem Hoa Sơn tư quá nhai di tích võ học tiết lộ ra ngoài. Hắn mục đích là vì dụ dỗ Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ đủ phó di tích quan sát võ học, bởi vì những này võ học bao gồm Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền tuyệt chiêu cùng kiếm chiêu phá pháp, năm phái đệ tử vì không để tuyệt chiêu cùng phá pháp dẫn ra ngoài, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đây cũng là Nhạc Bất Quần âm hiểm chỗ, chờ năm phái cao thủ thương vong giảm bớt, hắn liền có thể ngồi vững vàng năm nhạc trưởng môn vị trí, phái khác lại không người nào có thể cùng hắn tranh chấp. Về nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỷ đối Phương Chứng nói rằng, kia tư quá nhai bên trên võ công, bao gồm Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm chiêu phá pháp, nhạc trưởng môn có thể là lo lắng Ngũ Nhạc kiếm phái xảy ra nội chiến, cho nên mời Thiếu Lâm võ đang chờ phái ở bên giám sát, miễn cho náo ra cái gì huyết tán đến. Phương Chứng đại sư kỳ thật đã đoán được điểm này, thiên hạ học võ người, vừa nghe đến nơi nào có thể học được cao thâm võ công, coi như bước lên bên trên nguy hiểm tính mạng, đó cũng là không đi không được. Hắn dừng một chút, thở dài nói, nếu như là bản phái thất truyền tuyệt học hoặc phương pháp phá giải, vậy khẳng định không tiếc một cái giá lớn cũng muốn học tới tay, đồng thời không thể để cho ngoại phái cho nhìn đi, nếu không môn phái căn cơ không còn, tương lai sẽ có lật út chi mắc. Ai, nếu nói Ngũ Nhạc kiếm phái lại bởi vậy ra tay đánh nhau, vậy cũng vô cùng có khả năng. Cho dù Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, chỉ khi nào nhà mình võ công sơ hở bị ngoại nhân được biết, năm phái làm theo sẽ trở mặt thành thù. Lần này Nhạc Bất Quần phát ra thì mời, lộ ra tư quá nhai di tích võ học, nhưng thật ra là một trận quang minh chính đại dương lưu. Hắn chắc chắn Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử sẽ vì di tích võ học liều chết tranh đoạt, hắn trước ước thúc Hoa Sơn đệ tử không tham dự vào, chỉ làm cho Thái Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn cùng Tùng Sơn bốn phái lẫn nhau liều mạng, chờ bốn phái thực lực lọt vào suy yếu, đến lúc đó Hoa Sơn một nhà độc đại, Ngũ Nhạc cũng phái liền có thể nước chảy thành sông. Đương nhiên muốn làm dương lưu, liền phải làm hoàn toàn. Nếu như Nhạc Bất Quần chỉ mời Ngũ Nhạc kiếm phái đi Hoa Sơn, một khi náo ra huyết án, Hoa Sơn phái sẽ có châm ngòi hiểm nghi, đến lúc đó sẽ gặp phải chính đạo chư phái lên án. Thế là Nhạc Bất Quần trước hết cho Thiếu Lâm Võ đang chờ phái toàn bộ phát ra thiệp mời, nhường thiên hạ quần hào tổng hợp Hoa Sơn, tận mắt chứng kiến bốn phái liều chết giao phong, như vậy Hoa Sơn phái liền không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Giống như là loại quan hệ này, môn phái tồn vong võ học đại sự, ngoại phái căn bản không còn được, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng giống nhau không cách nào nhúng tay, bọn hắn nếu là dám tham gia, sẽ bị Ngũ Nhạc kiếm phái liên hợp căm thù, cho rằng bọn họ là muốn nhúng chàm Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm chiêu phá pháp. Cho nên Nhạc Bất Quần trận này dương lưu, kia là cao minh chi cực. Nguyên tắc bên trong Nhạc Bất Quần đem Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử dẫn tới Hoa Sơn, dẫn đến năm phái tinh anh cao thủ cơ bản mất mạng tại Tư Quá Nhai trong sơn động, trong đó liền bao quát Hành Sơn phái trưởng môn Mạc Đại Tiên Sinh cùng Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiền. Tạ Lãnh Thiền chết bởi lệnh hồ sung chi thủ, Mạc Đại Tiên Sinh thì chết tại Tung Sơn phái một đám mù lòa vây công. Lúc ấy Hằng Sơn phái Định Nhàn trưởng môn cùng Thái Sơn phái Thiên Môn trưởng môn đều đã tuần tự qua đời, nếu như hai vị này trưởng môn còn sống, cũng vào Tư Quá Nhai, bọn hắn giống nhau khó thoát mất mạng kết quả. Phương Chứng đại sư cảm thấy tình thế khó giải quyết, liền hỏi Hoàng Tứ Hỷ, Hoàng Trang chủ cũng được thiệp mời, có nguyện ý hay không phó ước tiến về Hoa Sơn. Hoàng Tứ Hỷ gật gật đầu, nửa năm trước ta nhường lệnh hồ sung liên lạc Phong Thanh Dương tiền bối, chậm chạp chưa có trở về tin, ta dự định tự mình đi một chuyến, ở trước mặt tìm kiếm Phong tiền bối, nếu như đại sư cũng chuẩn bị đi Hoa Sơn, chúng ta có thể đồng hành. Phương Chứng đại sư nở nụ cười, kia là cho dù tốt cũng không có. Hai người là tại Nhậm Ngã hành tụng kinh tiền bên ngoài tự thoại. Phương Chứng đại sư hướng cửa phòng nhìn một cái, lại nói, Nhậm cô nương hẳn là sẽ hộ tống Hoàng Trang chủ cùng đi Hoa Sơn thôi. Hoàng Tứ Hỷ trả lời, nàng thương thế đã khôi phục, không cần ta lại cho nàng trần trị, lần này sau khi ra ngoài, nàng sẽ không lại trở về Hàng Long Sơn Trang, sau này đi con đường nào, nàng biết chính mình quyết định. Phương Chứng đại sư hy vọng Nhậm Doanh Doanh có thể tùy hành, bởi vì Nhạc Bất Quần trên thiệp mời viết rất rõ ràng, Tư Quá Nhai bên trên võ học di tích là ma giáo thập trưởng lão lưu lại, sườn núi trong động Ngũ Nhạc phái võ công tất cả đều là ma giáo trưởng lão khắc họa. Phương Chứng đại sư liền muốn nhường Nhậm Doanh Doanh cùng Phó Hoa Sơn, thu hồi ma giáo thập trưởng lão di vật, có lẽ có thể điều đình Ngũ Nhạc kiếm phái phân tranh. Hắn đang lúc suy tư, thiên thất cửa phòng mở ra, Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành đã sẽ xong mặt. Nhậm Doanh Doanh đi đến Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, cười hỏi, ta vừa rồi tại bên trong nghe thấy, Hoàng đại ca muốn đi Hoa Sơn, vừa vặn cha ta bàn giao hai chuyện, để cho ta đi Hoa Sơn cùng võ đang một chuyến, cho lệnh hồ sùng cùng hướng vấn thiên mang hộ một ít lời, ta muốn cùng Hoàng đại ca một đạo khởi hành, ngươi nhìn được hay không? Hoàng Tứ Hỷ tự nhiên không có ý kiến. Phương Chứng đại sư nghe thấy lời này, cũng tiết kiệm lại phí miệng lưỡi. Bọn hắn tại Thiếu Lâm tự lại dừng lại mấy ngày, chờ võ đang phái Sung Hư đạo trưởng dẫn người chạy đến, chư phái nhân mã tụ hợp về sau, bọn hắn mới hướng Hoa Sơn xuất phát. Chưa hết một ngày đuổi tới Hoa Sơn dưới chân. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc nghe được tin tức, cùng một chỗ xuống núi nên đón. Lúc đó Ngũ Nhạc Hàng Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn cùng Hành Sơn bốn phái đệ tử đã toàn bộ tụ họp Hoa Sơn, mấy ngày liên tiếp đều đang thúc giục gấp rút Nhạc Bất Quần mở ra Tư Quá Nhai động quật di tích. Nhạc Bất Quần khách khách khí khí từ chối nhã nhặn, cho thấy nhất định phải chờ Thiếu Lâm Võ đang chư phái đến về sau, khả năng biểu hiện ra di tích võ học. Lúc này Quần Hào thấy Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng toàn bộ trình diện, nhao nhao ra hiệu trực tiếp tiến về Tư Quá Nhai. Nhạc Bất Quần thấy Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng không phản đối, liền dẫn Quần Hào hướng Tư Quá Nhai đi đến. Chờ Quần Hào tới dưới vách, đang muốn đăng sườn núi lúc, Hoàng Tứ Hỷ thai khẽ động, đống nhiên dừng bước, chư vị lên trước sườn núi, ta muốn đến hậu sơn một chuyến. Quần Hào đều có chút ngây người, nghĩ thầm đây là người ta Hoa Sơn phái địa bàn, Hoàng Trang chủ thân phận lại đặc thù, đảo khách thành chủ cũng không thích hợp lắm thôi. Nhạc Bất Quần nghe Hoàng Tứ Hỷ ngôn ngữ kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói, Hoàng đại hiệp muốn đến hậu sơn du lãm, Nhạc mộ tất nhiên là hoan nên đã đến, không bằng để cho Sung Nhi cùng ngươi một đạo, ven đường thay ngươi giới thiệu Hoa Sơn cảnh trí, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Tứ Hỷ khoát tay nói, không cần, ta đi bái kiến một vị Hoa Sơn tiền bối. Hắn chỉ làm cho ta đơn độc gặp mặt. Hắn nói xong lập tức quay người, hướng về sau phương một cái sơn cốc đi nhanh mà đi. Chương 145, Độc Cô Cửu Kiếm 2, chương 145, Độc Cô Cửu Kiếm 2. Nhạc Bất Quần thấy thế, khẽ nhíu mày, tâm nhớ ngày đó tại Thiếu Thất Sơn Hạ, Hoàng Tứ Hỷ đã từng đề cập Phong Thanh Dương, chẳng lẽ Phong Thanh Dương quả thật còn ở tại Hoa Sơn, Hoàng Tứ Hỷ là đi bái kiến vị lao sư này thúc. Hắn lúc này gọi đến Lệnh Hồ Sung, hỏi, nửa năm này ở giữa ngươi đến cùng có tìm được hay không Phong sư thúc? Lệnh Hồ Sung khổ nói, đệ tử tìm khắp Hoa Sơn trừ phòng, từ đầu đến cuối chưa thể tìm được Gió Thái sư thúc tung tích, nếu không đệ tử đã sớm truyền tin tới Hàng Long Sơn Trang. Lúc trước Phong Thanh Dương truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm sau, đã từng căn dặn Lệnh Hồ Sung, không cho phép gặp lại Phong Thanh Dương, thậm chí không thể hướng Nhạc Bất Quần đề cập Phong Thanh Dương truyền kiếm sự tình. Từ đó về sau, Phong Thanh Dương thật giống như theo trong núi bốc hơi như thế, mặc kệ Lệnh Hồ Sung như thế nào tìm kiếm, đều sẽ không còn được gặp lại Phong Thanh Dương một mặt. Quần Hào nghe Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung nâng lên Phong Thanh Dương, không khỏi lé mắt, vị này Phong lão tiền bối thành danh cực lâu. Dù cho Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng ở trước mặt hắn cũng là văn bối, hắn thông chi Hoàng Tứ Hỷ đi gặp mặt, hẳn là sử dụng một loại nào đó truyền âm bí công. Quân Hào tất nhiên là không dám quấy rầy. Bọn hắn đưa mắt nhìn Hoàng Tứ Hỷ biến mất tại sơn cốc sau, tiếp tục hướng Tư Quá Nhai bên trên leo lên mà đi. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ đã đi tới trong cốc. Hắn thấy trong cốc đứng đấy một cái râu bạc trắng thanh bào lão giả, sắc mặt như dây vàng, thần sắc quắc thước. Lão giả tay vuốt trong râu, nhẹ giọng mà cười, khí độ phiêu nhiên xuất trần. Lão giả chân bên cạnh vải thước bên ngoài, rủ xuống cắm một thanh trúc kiếm, kiếm này là sử dụng bình thường cây trúc tạm thời cắt ra. Nhưng kiếm thuật luyện đến cảnh giới nhất định, một ngọn cây còn có một chút một thạch đều có thể biến thành lợi khí giết người. Hoàng Tứ Hỷ đi tới khoảng cách lão giả ngoài mấy trượng, dừng bước lại, thử hỏi một câu, ngươi là Phong Thanh Dương tiền bối? Chính là lão phu. Phong Thanh Dương có chút khấu đầu, tiểu hữu chính là tập thành hàng long thập bát trưởng Hoàng thiếu hiệp a. Hoàng tứ hỉ cười nói, tiền bối trước kia hẳn không có gặp qua ta, thế nào vừa rồi liền hết lần này tới lần khác truyền âm tới lỗ tai ta bên trong. Phong Thanh Dương đưa tay chỉ hướng hắn đầu vai, lộ ra trọng kiếm chúa kiếm, lão phu biết ngươi mang theo có một thanh vô phong trọng kiếm, vừa rồi những cái kia chính phái môn nhân lại đối ngươi tất cung tất kính, mở miệng một tiếng Hoàng đại hiệp, kia chắc hẳn liền là tiểu hữu. Phong Thanh Dương hiển nhiên thám thính quần hào nói chuyện. Hắn lại nói, trước đây không lâu lão phu rời núi chọn mua quần áo, nhiều lần nghe được Hoàng thiếu hiệp sự tích, bọn hắn nói ngươi tại Lôi Đài luận võ lúc, một trưởng đánh chết thiên hạ đệ nhất cao thủ Đồng Phương bất bại, lúc trước gặp ngươi vào núi, lão phu nhất thời khó nhịn hiếu kỳ, liền hẹn ngươi đến nơi đây gặp mặt. Hắn là theo con đường giang hồ khách miệng bên trong, được biết Hoàng tứ hỉ tình huống. Hoàng tứ hỉ nghe hắn khẩu khí, sớm muốn cùng mình gặp mặt, lên đường, nửa năm trước ta đã từng ủy thác lệnh Hồ Sùng, mời hắn thay dẫn tiến, ta cũng rất muốn đến Hoa Sơn bái kiến tiền bối chỉ cần truyền một cái lời nhắn là được. Phong Thanh Dương lại là lắc đầu, lúc trước truyền kiếm cho lệnh Hồ Sùng, lão phu chỉ là không nguyện ý sở học kiếm pháp như vậy tuyệt diệt, lão phu cùng đương nhiệm Hoa Sơn phái đệ tử, kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ, dù sao bọn hắn đều là khí tông một mạch, tự truyền kiếm về sau, lão phu đã không có ý định lại cùng lệnh Hồ Sùng gặp mặt, hắn tìm không thấy lão phu, tự nhiên truyền không được lời nhắn. Hoàng tứ hỉ nghe xong, sẽ không nhắc lại nữa cùng lệnh Hồ Sùng cùng Hoa Sơn phái, tiền bối đem ta triệu đến nơi đây, có phải là có chuyện gì hay không muốn giao phó. Hắn liếc qua Phong Thanh Dương bên người kiếm gỗ, nghĩ thầm chẳng lẽ là Phong Thanh Dương nhất thời ngớ nghệ, muốn cùng mình luận bàn một phen sao? Phong Thanh Dương nói cho hắn biết, lão phu cũng không chuyện quan trọng, chỉ là muốn hỏi một câu ngươi sư thừa lai lịch, Hàng Long thập bát trưởng không phải bình thường quân nhân có thể học được, chính như lão phu độc cô cửu kiếm như thế, có lẽ Hoàng thiếu hiệp cùng lão phu vốn là một mạch tương thừa, cũng có khả năng đâu. Lời nói này lập tức khơi gợi lên Hoàng tứ hỉ hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết độc cô cửu kiếm đến cùng là cái gì khởi nguyên. Bộ này kiếm pháp quan có độc cô dòng họ, nguyên tắc bên trong cũng có đề cập, là độc cô cầu bại đại hiệp tự sáng chế đến. Nhưng độc cô cầu bại là tiền tống trong năm nhân vật võ lâm, khoảng cách lúc này ít ra 200 năm trở lên. Năm đó thần điêu đại hiệp Dương Quá tìm tới kiếm mộ lúc, độc cô cầu bại đã tạ thế nhiều năm. Mà kiếm mộ là độc cô cầu bại duy nhất kiếm đạo y bát, nếu như độc cô cửu kiếm thật sự là độc cô cầu bại sáng tạo, kia Dương Quá hẳn là vị thứ nhất người thừa kế mới đúng. Phong Thanh Dương không có khả năng sớm hơn Dương Quá kế thừa độc cô cửu kiếm. Hoàng tứ hỉ nói, vạn bối Hàng Long thập bát trưởng là truyền lại từ cái bang bang chủ sử Hỏa Long một mạch, lấy tiền bối niên kỷ, chắc hẳn đối sử bang chủ cũng không xa lạ gì. Phong Thanh Dương râu tóc bạc phơ, cho tới nay đã có 80-90 tuổi, giang hồ lịch duyệt vô suất kỳ hữu. Hắn hỏi ngược một câu, lão phu biết sử Hỏa Long, vị bang chủ này có một độc nữ, Hoàng thiếu hiệp phải chăng tin tưởng thân phận nàng? Tiền bối giảng là sử Hồng Thạch thôi. Không tệ, sử Hồng Thạch trước kia đã từng bị phái cổ mộ đệ tử nghĩ cách cứu viện, Hoàng thiếu hiệp đối phái cổ mộ lại có hay không hiểu rõ? Tiền bối cũng biết phái cổ mộ. Ta học qua một bộ Ngọc Phong chấm pháp, chính là phái cổ mộ truyền thừa, coi như ta cũng là phái cổ mộ truyền nhân. Hoàng tứ hỉ tại máu đảo giang hồ lúc, phái cổ mộ hậu duệ đã sớm tuyệt diệt, hiện nay cũng không biết là có hay không còn có hậu duệ tồn tại. Hắn đang muốn tìm Phong Thanh Dương nghe ngóng, đã thấy Phong Thanh Dương lộ ra thương cảm, giới thiệu với hắn nói, lão phu sở tu độc cô cửu kiếm kỳ thật chính là nguồn gốc từ phái cổ mộ, chỉ là vật đổi sao rời, cuối cùng một chi phái cổ mộ sau người đã không tồn tại ở thế gian, lão phu đã từng tìm kiếm hỏi thăm nhiều năm, rốt cuộc khó kiếm phái cổ mộ truyền nhân tung tích, nghĩ không ra cổ hy thời điểm, vậy mà gặp Hoàng thiếu hiệp. Tiền bối kiếm pháp là xuất từ phái cổ mộ, nhưng theo ta được biết, cổ mộ hậu nhân họ Dương, vì sao lấy độc cô mệnh danh? Lão phu trước kia tại Tương Dương thành bên ngoài du lịch, nộ nhập một tòa kiếm mộ, kia là độc cô cầu bại đại hiệp chôn kiếm chi địa, kiếm mộ nguyên vốn đã hoa phế, cũng không có kiếm pháp tồn tại, lão phu đang muốn rời đi lúc, gặp gỡ một vị lao tiền bối con đường, hắn đem độc cô cửu kiếm truyền cho lão phu, hắn tự xưng phái cổ mộ hậu nhân, cũng cáo chi phái cổ mộ cùng độc cô đại hiệp một gốc, còn nói độc cô cửu kiếm là phái cổ mộ tiền bối tu luyện độc cô đại hiệp kiếm pháp hậu. Chuyện nhận đi ra. Vậy cái này bộ kiếm pháp hẳn là có vài vị phái cổ mộ tiền bối tâm huyết mới đúng. Hoàng thiếu hiệp cùng phái cổ mộ có nguồn gốc, ngươi là có hay không tu luyện qua độc cô cửu kiếm? Chưa từng. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, nếu như Phong Thanh Dương bằng lòng truyền kiếm, vậy hắn vui vẻ đồng ý tập luyện. Bất quá đối với kiếm pháp, hắn đối Tiếu Ngạo giang hồ phá bích con đường càng thêm chú ý. Lần này đi Hoa Sơn, Hoàng tứ hỉ cũng không phải là vì tìm Phong Thanh Dương học kiếm, mà là vì theo Phong Thanh Dương trên thân tìm tới phá bích manh mối. Nếu Phong Thanh Dương nơi này như cũng không có đầu mối, Hoàng tứ hỉ lại muốn, Phong Thanh Dương đã từng đến tham qua kiếm mộ, có lẽ tại kiếm mộ bên trong có thể tìm được liên quan tới phá bích danh tốc di vật, không ngại tìm Phong Thanh Dương nghe ngóng một phen. Hắn lại hỏi, tiền bối, ngươi vừa rồi giảng kiếm mộ, cụ thể tại Tương Dương cái gì khu vực? Đã thấy Phong Thanh Dương khẽ vươn tay, bắt lấy bên cạnh thân trúc kiếm, hướng hắn cười nói, lão phu vừa rồi nói qua, tòa kia kiếm mộ đã hoa phế, cũng không để lại bất kỳ võ học y bát, nhưng lão phu lại có độc cô cầu bại đại hiệp hoàn chỉnh kiếm chiêu, còn mời Hoàng thiếu hiệp rút kiếm, chúng ta luận bàn một chút. Hoàng tứ hỉ không có cự tuyệt, hắn thấy Phong Thanh Dương hào hứng tăng vọt, liền rút ra trọng kiếm, trước đánh một trận lại tìm Phong Thanh Dương nghe ngóng cũng không mượn. Chương 146, phá khí, 1, chương 146, phá khí, 1. Hoàng tứ hỉ hai tay nắm ở chuôi kiếm, chân khí quán chú tại trên thân kiếm, mũi kiếm lặng yên tràn ngập, hiện lộ ý lạnh âm u. Hắn bước đứng thẳng, làm ra thủ thế. Phong Thanh Dương hướng phía trước cất bước, tùy ý bày động trong tay kiếm gỗ, đồng nhiên mũi kiếm trước chỉ, cấp thứ ra ngoài. Hoàng tứ hỉ nhìn cẩn thận, Phong Thanh Dương một chiêu này dùng con mèo, nhìn lại hoàn toàn không có khí lực, càng thêm không có chương pháp, chính là tùy tâm sở dụng thi triển đi ra. Cái này khiến Hoàng tứ hỉ phán đoán không ra Phong Thanh Dương công kích phương hướng. Kỳ thật đây cũng là độc cô cửu kiếm tinh nghĩa chỗ, Phong Thanh Dương mỗi một lần phát kiếm, đều đem lấy vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm lý vận dụng trong đó, kiếm chiêu linh hoạt kỳ ảo phiêu hốt, làm cho người không thể nào nắm lấy. Nếu là bình thường kiếm thủ đối đầu loại này xuất quỷ nhập thần kiếm chiêu, thường thường sẽ đi đầu né tránh, tăng cường phòng ngự, nhường kiếm chiêu tiến một bước thi triển, chờ quen thuộc loại này kiếm chiêu thế công, lại mưu cầu phản kích. Hoàng tứ hỉ lại dùng công thay thủ, không chờ Phong Thanh Dương kiếm gỗ cẩn thân, đột nhiên vung lên trọng kiếm, hướng phía trước bổ kích, vây quanh Phong Thanh Dương đại khai đại hợp quét ngang. Hoàng tứ hỉ ra chiêu giống nhau không có quy luật, hắn chưa từng sử dụng bất kỳ kiếm pháp, hoàn toàn là tâm ý chỗ đến, kiếm kích chỗ hướng, cái này cũng dẫn đến trên người hắn trăm ngàn chỗ hở. Phong Thanh Dương tùy tiện nhìn chúng một cái, liền đã phát hiện Hoàng tứ hỉ quanh thân hiện lộ mấy chục chỗ kiếm pháp sơ hở, trong đó dưới nách cùng khuỷu tay sơ hở rõ ràng nhất. Phong Thanh Dương lúc này rất kiếm cấp tứ, gọt đi Hoàng tứ hỉ khuỷu tay phải, kết quả kiếm gỗ đâm vào Hoàng tứ hỉ ngoài thân ba thước, đột nhiên bị kiếm phong cuốn trúng, kiếm gỗ thoáng chốc quay hướng, mũi kiếm liếc về phía sơ hở cũng trong cùng một lúc biến mất không còn tăm tích, Hoàng tứ hỉ trọng kiếm lập tức chém tới. Két, một vang. Kiếm gỗ bị trọng kiếm đánh trúng, lập tức bắn ra. Lúc này Phong Thanh Dương lần nữa nhìn về phía Hoàng tứ hỉ, thình lình phát hiện, Hoàng tứ hỉ ngoài thân đã ngưng kết một tòa đen nhánh kiếm vòng. Kia là trọng kiếm múa lúc nhấc lên kiếm phong, đột nhiên không tiêu tan, tụ tại Hoàng tứ hỉ trung quanh, chỉ cần Hoàng tứ hỉ còn tại vật kiếm, chân khí một mực rót tại trọng kiếm bên trên, kiếm vòng liền giống như vật hữu hình, kín không kẽ hở bảo vệ Hoàng tứ hỉ. Phong Thanh Dương thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kỳ sắc, khen lớn nói, Hoàng thiếu hiệp dùng nội lực vật kiếm, không thi kiếm chiêu, lại có thể công thủ hợp nhất, liền thành một khối, ngươi kỳ thật đã tiến vào vô chiêu không có kiếm chi cảnh, tu vi võ học cũng đã vượt qua lão phu. Hắn hiện tại đã minh bạch Hoàng tứ hỉ đánh chết Đông Phương Bất Bại tuyệt không phải ngẫu nhiên, lấy Hoàng tứ hỉ trước mắt bày ra nội lực thâm hậu, đánh ra hàng long thập bát trưởng vậy sẽ không gì không phá. Nhưng Phong Thanh Dương thừa nhận tu vi võ học yếu tại Hoàng tứ hỉ, lại không có nghĩa là hắn nhất định sẽ bại vào Hoàng tứ hỉ. Hắn lực lượng nguồn gốc từ Độc Cô Cửu Kiếm, đây là từ xưa đến nay kiếm thuật đỉnh phong tuyệt nghệ, chỉ cần Hoàng tứ hỉ khắc chế không được Độc Cô Cửu Kiếm cửu đại kiếm chiêu, vậy thì không thắng được hắn. Tay hắn nắm kiếm gỗ lắc một cái, cười nói, lão phu sở tu Độc Cô Cửu Kiếm tổng cộng có 9 chiêu, chiêu thứ 2 là phá kiếm thức có thể phá giải phổ thiên hạ các môn các phái kiếm pháp, mặc dù Hoàng thiếu hiệp không có kiếm pháp chiêu thức, nhưng chỉ cần ngươi còn tại ngự kiếm, lão phu liền có biện pháp phá mất. Hoàng tứ hỉ lập tức hướng hắn đưa tay, xin tiền bối ra chiêu. Hoàng tứ hỉ rất muốn biết, Phong Thanh Dương đến cùng như thế nào phá kiếm. Lúc trước Hoàng tứ hỉ chế tạo ra trọng kiếm sau, tìm hiểu 8 chữ ngự kiếm chi đạo, đại xảo bất công, thuận theo tự nhiên. Hắn không để cho mình câu nệ tại bất kỳ kiếm pháp, phát kiếm lúc tùy tâm sử dụng, lấy bất biến ứng và biến, lấy vô chiêu đấu hữu chiêu. Kiếm đạo của hắn kỳ thật cùng Độc Cô Cửu Kiếm hiệu quả như nhau. Hắn hiện đang thi triển trọng kiếm đã không có kẽ hở, không có chút nào sơ hở. Nội lực của hắn lại thâm hậu vô song, vẹn vẹn quán đỉnh nội lực liền cùng Phương Chứng đại sư, Đông Phương Bất Bại sản sản như nhau. Phong Thanh Dương lớn tuổi nhất, so Phương Chứng đại sư, Đông Phương Bất Bại phải lớn hơn 20-30 tuổi, nội lực so Phương Chứng đại sư cùng Đông Phương Bất Bại khả năng hơi mạnh hơn một chủ. Nhưng Hoàng tứ hỉ thể nội có song trọng nội lực, hắn tự mình tu luyện cửu âm nội lực một năm mạnh hơn một năm, hai cổ chân lực giao thế sử dụng, coi như thuần túy ác chiến, hắn cũng có thể đem Phong Thanh Dương nhịn đến nội lực khô kiệt. Hoàng tứ hỉ cảm thấy mình chiếm cứ ưu thế, hắn thật sự là hiếu kỳ, Phong Thanh Dương đến cùng sử dụng biện pháp gì, có thể phá mất chính mình trọng kiếm. Phong Thanh Dương cũng không cho hắn chờ lâu, lúc này rất kiếm tái chiến. Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ có tiến không có lùi, mỗi một kiếm đều là công chiêu. Phong Thanh Dương đã từ bỏ phòng thủ, trực tiếp công Hoàng tứ hỉ trước người, hắn một kiếm liên tiếp một kiếm nhanh dường như một kiếm, liên miên bất tuyệt. Hắn cũng biết Hoàng tứ hỉ ngoài thân kiếm phong quét sạch, kiếm gỗ một khi cẩn thận, liền bị kiếm phong quấy nhiễu, hắn liền tá lực đả lực, dựa thế đánh thế, phát kiếm tuyệt không nhắm chuẩn Hoàng tứ hỉ mệnh môn, nhưng chỉ cần kiếm gỗ bị Hoàng tứ hỉ kiếm phong quấy bên trong, liền sẽ tự động khuynh hướng Hoàng tứ hỉ quanh thân yếu hại. Hoàng tứ hỉ không khỏi thầm khen, Phong Thanh Dương đối kiếm lực khống chế như thế tinh chuẩn, vị này lao tiền bối lĩnh hội Độc Cô Cửu Kiếm mấy chục năm, xác thực đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng Hoàng tứ hỉ từ đầu đến cuối không có thi triển cái khác võ học, càng chưa sử dụng hàng long thập bát trưởng, hắn một mực tại dùng kiếm thuật cùng Phong Thanh Dương luận bàn. Nếu như hai người là sinh tử chi chiến, Hoàng tứ hỉ tuyệt sẽ không cho Phong Thanh Dương nhẹ nhõm thứ kiếm cơ hội. Hắn thấy Phong Thanh Dương kiếm chiêu càng ngày càng mật, đã bao phủ toàn thân hắn, đống nhiên cầm kiếm quét ngang, một kích chạm tại trên một kiếm, ý đồ cắt đứt thanh binh khí này. Ai ngờ Phong Thanh Dương cổ tay rung lên, vậy mà đem trọng kiếm lực phản chấn vận tại trên một kiếm, chỉ thấy kiếm gỗ giữa không trung một vòng tròn chuyển, mũi kiếm thừa cơ quay lại, vậy mà phản đụng phải trọng kiếm bên trên. Cái này va chạm, Hoàng tứ hỉ ngay tức khắc mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kiếm lực tuôn ra, thuận cổ tay phản kích trở về, đan điền lập sinh cảm ứng, hơi có khó chịu, nguyên bản vận chuyển tự nhiên nội lực, cực không thư sướng. Bắt đầu lâm vào chậm chạp, hắn trọng kiếm nhấc lên kiếm vòng phòng ngự, trong chốc lát đỉnh trệ biến mất. Phong Thanh Dương lập tức bắt chuẩn chiến cơ, kiếm gỗ bắt đầu tiến quân thần tốc, công hướng Hoàng tứ hỉ ngực bụng yếu hại. Hoàng tứ hỉ cưỡng đè một ngụm chân khí, vận tại hai chân, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phong Thanh Dương dường như liệu chuẩn phản ứng của hắn, kiếm gỗ đột nhiên chuyển hướng, gián sát vào hắn trọng kiếm, theo thân kiếm trượt hướng chuôi kiếm, lại gọt hướng cổ tay của hắn. Lúc này mũi của trọng kiếm đã không còn sót lại chút gì, khó mà chống cự kiếm gỗ gặp kích. Hô, một vang. Trọng kiếm thoát ly Hoàng tứ hỉ bàn tay, đạn hướng giữa không trung, lộn hai vòng sau, rủ xuống cắm trên mặt đất. Phong Thanh Dương thấy Hoàng tứ hỉ mất kiếm, lập tức thu chiêu triệt thoái phía sau. Hoàng tứ hỉ cũng không còn né tránh, như vậy đứng ở chỗ cũ. Hai người cách hơn một trượng xa đối mặt lên. Không khí hiện trường trầm mặc một hồi. Hoàng tứ hỉ nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngươi xác định vừa rồi chỗ làm thật sự là Độc Cô Cửu Kiếm phá kiếm thức. Xem ra vẫn là không có dấu giếm được Hoàng thiếu hiệp nha. Chương 146, phá khí 2, chương 146, phá khí 2. Phong Thanh Dương cười ha ha một tiếng, lão phu đánh ngươi đan điền một chiêu kia, nhưng thật ra là Độc Cô Cửu Kiếm chiêu thứ 9 phá khí thức, một chiêu này chuyên phá người mang thượng thừa nội công cao thủ. Nhưng phá giải hiệu quả như thế nào, muốn nhìn cao thủ nội lực mạnh bao nhiêu, nếu như mạnh đến như Hoàng thiếu hiệp dạng này cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể đánh dụng Hoàng thiếu hiệp kiếm, lão phu muốn kích thương Hoàng thiếu hiệp, kia cũng không dễ dàng. Chỉ đổ thừa hoàng tứ hỉ trọng kiếm cùng nội lực đã liền thành một khối, chỉ cần hoàng tứ hỉ nội lực còn tại vận chuyển, trọng kiếm liền không có sơ hở. Phong Thanh Dương muốn kiếm vỡ, trước hết phá khí. Cho nên Phong Thanh Dương là đồng thời sử dụng phá kiếm thức cùng phá khí thức hai chiêu, lúc này mới đánh rất hoàng tứ hỉ trọng kiếm. Nhưng Phong Thanh Dương trong lòng cũng minh bạch, hoàng tứ hỉ từ đầu đến cuối tại lấy kiếm thuật luật bản, cũng không vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất hàng long thập bát trưởng. Nếu như hoàng tứ hỉ lấy trưởng lực đối chiến, đến lúc đó thế công sẽ cuồng mãnh vô cùng, coi như Phong Thanh Dương có thể đem phá khí thức thi triển đi ra, chính hắn cũng phải bị trưởng lực trọng thương. Hoàng tứ hỉ cảm thấy mình vừa rồi vung kiếm, đây là thua ở tình thế không rõ bên trên. Hắn lúc này song trưởng vừa nhấc, hướng Phong Thanh Dương khiêu chiến, ta biết độc cô cửu kiếm bên trong còn có một chiêu phá trưởng thức, còn xin tiền bối tiếp tục phát kiếm, ta lấy hàng long thập bát trưởng chống đỡ, chúng ta nhìn xem cái này hai đường võ học, đến cùng cái nào một đường mới là thiên hạ chí cường. Hoàng thiếu hiệp hàng long trưởng có thể một trưởng đánh chết Đông Phương Bất Bại, đã từng đánh chết Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Hiển, uy lực nên thiên hạ đệ nhất, lão phu bộ xương giả này có thể chịu không được dày vò, liền không thể so sánh thôi. Phong Thanh Dương cười ha hả lắc đầu cự tuyệt. Hắn nghĩ thầm, vừa rồi lão phu lấy phá khí thức đủ tập, mới miễn cương thắng một chiêu, chiếm ngươi cái này tiểu bằng hữu một chút lợi lộc, ngươi cái này tiểu bằng hữu khẳng định lòng có khư phục, lão phu thật đối đầu ngươi hàng long thập bát trưởng, ngươi toàn lực tấn công mạnh phía dưới, lão phu chỉ sợ bại nhiều thắng ít, kia cần gì phải lại so, lão phu không sĩ diện sao? Hắn được mặt mũi, cũng không gọi hoàng tứ thì ăn thiệt thòi, lại nói, mặc dù không so tài nữa, lão phu lại có thể đem phá trưởng thức diễn luyện ra, hoàng thiếu hiệp ngươi nhìn cho kỹ, tinh yếu tận ở trong đó. Nói xong bắt đầu diễn kiếm. Hoàng tứ hỉ từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, nhìn không chuyển mắt quan sát lên Phong Thanh Dương kiếm chiêu. Hắn vừa rồi thua một chiêu, cũng không có cảm thấy khâm phục, độc cô cửu kiếm phá khí thức có thể khắc chế nội công của hắn, không hổ là thiên hạ kiếm pháp đỉnh phong tuyệt nghệ. Phong Thanh Dương quá mức tuổi già, khí huyết suy bại, vũ lực đã không tại đỉnh phong, nếu như đổi thành chính vào tráng niên tuyệt đỉnh cao thủ, toàn lực thi triển độc cô cửu kiếm kia là có thể uy hiếp được hoàng tứ hỉ. Bất quá hoàng tứ hỉ hàng long thập bát trưởng có giống nhau uy lực, coi như tương lai gặp phải độc cô cầu bại bản tôn, hoàng tứ hỉ vẫn có uy hiếp thực lực của đối phương. Phong Thanh Dương một bên múa kiếm, một bên niệm lên tâm pháp yếu quyết. Chờ hắn đem phá trưởng thức diễn xong, vuốt vuốt chòm râu hỏi, hoàng thiếu hiệp nhớ kỹ nhiều ít? Hoàng tứ hỉ nói, nhớ kỹ 7-8 phần, bất quá đường này kiếm pháp biến hóa quá nhiều, có thể hay không luyện đến cảnh giới tối cao, cùng kiếm chiêu bản thân đã quan hệ không lớn, có vẻ như đều xem cá nhân ngộ tính cùng lâm chiến phát huy. Phong Thanh Dương vui vẻ gật đầu, độc cô cửu kiếm tinh yếu ngay tại ở vô chiêu thắng hữu chiêu chỉ cần thông hiểu kiếm ý, chính là đem toàn bộ kiếm chiêu biến hóa toàn bộ quên, cũng không liên quan gì, đối địch thời điểm, kiếm chiêu quên càng sạch sẽ hoàn toàn, thi triển ra uy lực thường thường sẽ tăng mạnh. Hắn chỉ trong kiếm, lại thở dài, trước kia hoàng thiếu hiệp chưa từng học qua độc cô cửu kiếm lại sớm ngộ ra được cùng độc cô cửu kiếm tương thông kiếm lý. Võ học cuối cùng trăm sông đổ về một biển, coi như hôm nay lão phu không chuyển kiếm pháp cho ngươi, không lâu sau, chính ngươi cũng có thể tham gia phá độc cô cửu kiếm đỉnh phong chi cảnh, giống hoàng thiếu hiệp ngươi dạng này thiên tài võ học, chỉ sợ cũng chỉ có độc cô cầu bại đại hiệp khả năng tương để tịch luận. Hắn là thật tâm cảm thấy hoàng tứ hỉ là bất thế gia siêu phàm thiên tài, thắng lệnh hồ sung không biết gấp bao nhiêu lần. Lệnh hồ sung tu luyện độc cô cửu kiếm suốt đời không cách nào chạm đến độc cô cửu kiếm đỉnh phong uy lực, nhưng hoàng tứ hỉ tu luyện độc cô cửu kiếm lại có thể thanh xuất vu lam, tương lai có hy vọng tự sáng tạo siêu việt độc cô cửu kiếm mới võ công, đây chính là giữa hai người khác biệt. Hoàng thiếu hiệp, còn lại mấy đạo kiếm chiêu, ngươi còn phải xem sao? Phong Thanh Dương hỏi. Ta rất muốn thấy một lần toàn bộ diện mạo, còn xin tiền bối toàn bộ diễn luyện một lần. Hoàng tứ hỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ra hiệu Phong Thanh Dương tiếp tục chuyển kiếm. Phong Thanh Dương lập tức theo chiêu thứ nhất tổng quyết thức diễn lên, vừa nói, một chiêu này chứa 360 loại biến hóa, bao gồm độc cô cửu kiếm tổng cương, quy mội su thế vô vọng su thế đồng nhân su thế rất có. Chiêu thứ hai là phá kiếm thức, chiêu thứ ba là phá đao thức, chiêu này giảng cứu lấy nhẹ ngự trọng, lấy nhanh chế chậm. Nguyên tắc bên trong Hoa Sơn Tư Quá Nhai chuyển kiếm. Phong Thanh Dương chính là chuyển thụ lệnh hồ sung chiêu thứ ba phá đao thức mới một lần hành động đấu bại Điền Bá Quang. Độc cô cửu kiếm chiêu thứ tư là phá thương thức không ngừng có thể phá thương, còn có thể phá giải động pháp trượng pháp trở binh khí giải. Chiêu thứ năm là phá roi thức không ngừng có thể phá roi, còn có thể phá dao găm thiết bài trở binh khí ngắn. Chiêu thứ sáu là phá tác thức, chiêu này có thể phá hết trong thiên hạ mềm binh khí. Độc cô cửu kiếm cuối cùng ba chiêu là phá trưởng thức, phá tiện thức cùng phá khí thức, ba chiêu này nhất là khó học. Lúc trước Phong Thanh Dương chuyển thụ lệnh hồ sung lúc từng nói, nếu như lệnh hồ sung không có 20 năm khổ công lĩnh hội, kia là nắm giữ không được tinh túy. Chờ Phong Thanh Dương đem độc cô cửu kiếm toàn bộ 9 chiêu tâm pháp truyền thụ một lần. Hoàng tứ hỉ nói về cùng Đông Phương Bất Bại biết võ kinh nghiệm, ngày đó tại Thiếu Thất Sơn Hạ, ta cùng Đông Phương Bất Bại luận võ lúc, hắn thân pháp tấn manh đến cực điểm, toàn lực thi triển ra, ta căn bản là không có cách bắt giữ hắn chân thân, chỉ có thể dựa vào Ngọc Phong Châm mới có thể gây tổn thương cho hắn. Phong Thanh Dương ngạc nhiên nói, vậy là ngươi như thế nào sử dụng trường pháp đem hắn đánh chết? Hoàng tứ hỉ trả lời, ta là dụ địch xâm nhập, dẫn dụ hắn cận thân tới ta bên cạnh thân, lấy hai bại đều tổn hại một cái giá lớn, mới dùng trường lực bổ chúng hắn yếu hại, nếu như hắn không được hiểm, ngày đó ta không giết được hắn. Tiên bối, độc cô cửu kiếm có thể phá mất thân pháp của hắn sao? Nhất định có thể. Độc cô cửu kiếm có thể phá hết thiên hạ chỗ có võ công. Phong Thanh Dương ngữ khí hết lòng tin theo, lão phu biết Đông Phương Bất Bại luyện là Quý Hoa Bảo Điện, bộ này bảo điện là lấy luyện khí làm chủ, nghiêm ngặt tới nói là đạo gia võ công, nếu như lão phu cùng Đông Phương Bất Bại quyết chiến, sẽ lấy phá khí thức hạn chế thân pháp của hắn, hắn ở trước mặt lão phu chạy không nhanh. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại tốc độ chậm lại, lại làm kiếm kích liền không thành vấn đề. Đương nhiên phá khí thức thi triển, giống nhau cần phải thâm hậu nội công xem như chèo chống, nếu như phát kiếm giả nội lực quá nông cạn, coi như đánh ra phá khí thức đối Đông Phương Bất Bại thân pháp hạn chế cũng có hạn. Chỉ từ thế công mà nói, độc cô cửu kiếm cấp độ so Quý Hoa Bảo Điện khẳng định hơi cao thêm một bậc. Hoàng tứ hỉ tương lai sẽ xâm nhập lĩnh hội độc cô cựu kiếm, cái này kiếm pháp có thể cùng hàng long thập bát trưởng cùng so sánh, nhất là một chiêu cuối cùng phá khí thức trong thực chiến đồng đẳng với tuyệt sát thủ đoạn. Chờ chuyên kiếm kết thúc, Phong Thanh Dương đem kiếm gỗ hướng trên mặt đất ném một cái, hướng Hoàng tứ hỉ nói rằng, lần này cùng Hoàng thiếu hiệp gặp gỡ một phen, lão phu lại không tiếc nuối, nếu như Hoàng thiếu hiệp đã mất nghi vấn, chúng ta cái này liền cáo từ thôi. Chương 147, kiếm chủng, 1, chương 147, kiếm chủng, 1. Phong Thanh Dương vứt bỏ trong lòng bàn tay trúc kiếm, quay người muốn đi gấp. Hoàng tứ hỉ hướng trúc kiếm bên trên liếc một cái, cũng không có phát hiện trúc văn hiển lộ, giải thích rõ chuôi này trúc kiếm không phải danh túc di vật. Phong Thanh Dương cũng không có đưa tặng bất kỳ vật phẩm, xem ra hắn cùng phá bích không liên quan. Hoàng tứ hỉ lúc này hỏi hắn, còn xin tiền bối cáo chi, Tương Dương thành bên ngoài kiếm mộ vị trí cụ thể. Có lẽ kiếm mộ bên trong sẽ có manh mối. Phong Thanh Dương nghe Hoàng tứ hỉ như thế chú ý kiếm mộ tình huống, ngạc nhiên nói, tòa kia kiếm mộ tích tại hơn 200 năm trước, phơi gió phơi nắng tới lúc này, di tích cơ bản không còn sót lại chút gì, đã hóa thành một mảnh đất trống, ngươi cần gì phải khăng khăng tiến về? Đối người khác mà nói, kiếm mộ có thể là trống rỗng, nhưng Hoàng tứ hỉ lại có nhìn phát hiện danh túc di vật. Năm đó ở máu đảo giang hồ Trung Nam Sơn Hạ, hắn tìm tới một tòa mấy trăm năm trước bia đá, theo bi văn bên trong kế thừa Ngọc Phong chân pháp. Có lẽ kiếm mộ bên trong phong tàng có Hoàng tứ hỉ mong muốn đồ vật, vậy cũng còn chưa thể biết được. Hoàng tứ hỉ đương nhiên muốn đích thân đi một chuyến không thể. Hắn tùy tiện viện một cái lấy cớ, ta muốn bái tế một chút độc cô cầu bại đại hiệp. Phong Thanh Dương nghe hắn muốn đi cúng mộ tiên hiền di mộ, liền cười nói: năm đó lão phu ngộ nhập kiếm mộ lúc, độc cô cầu bại đại hiệp thạch mộ phần đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại một tòa kiếm mộ vẫn có vết tích tồn tại. Bất quá kiếm mộ cùng thân mộ không kém bao nhiêu, cũng có thể tế điện. Phong Thanh Dương lập tức đem kiếm mộ vị trí để lộ ra đến, bởi vì kiếm mộ phụ cận sơn nhiều linh mật, hắn lo lắng Hoàng tứ hỉ lạc đường, lại trên mặt đất vẽ lên một phần sơ đồ phát thảo, cho đến đem kiếm mộ phương vị rõ ràng đánh dấu, lúc này mới hài lòng. Hoàng tứ hỉ đem địa điểm nhớ kỹ sau, nhấc ngón tay chỉ Tư Quá Nhai đỉnh, ta lần này tới chơi Hoa Sơn, là tiếp vào nhạc trưởng môn tiếp mời, hắn tại Tư Quá Nhai đỉnh trong động quật phát hiện một nhóm bích họa, bích họa bên trên thu nhận sử dụng ngũ nhạc kiếm phái thất truyền võ học. Phong Thanh Dương nghe Hoàng tứ hỉ đề cập nhạc bất quần, mày trắng không khỏi nhíu lại. Hoàng tứ hỉ lại nói, nhạc trưởng môn tại tiếp mời bên trong giảng, hắn không thể chứng thực võ học thật giả, liền mời chính phái đồng đạo tổng cộng tới giám thưởng, tiền bối ở lâu Hoa Sơn, hẳn là tin tưởng đám kia bích họa nội tình thôi. Phong Thanh Dương theo ngón tay hắn cũng nhìn về phía đỉnh núi, lại là trừng mắt lạnh lẽo nhìn, những cái kia võ học xác thực cùng ngũ nhạc kiếm pháp có quan hệ, nhưng nhạc bất quần đem tin tức lan rộng ra ngoài, nên là có khác nhu đồ, hắn có thể là giáp tâm không tốt. Hoàng tứ hỉ thuận miệng nói, đã tiền bối biết nhạc trưởng môn có khác giáp tâm, sao không ra mặt can thiệp? Phong Thanh Dương hừ một tiếng, hắn nhạc bất quần đã 50-60 tuổi, chẳng lẽ còn nhường lão phu đi dạy hắn làm người như thế nào, làm thế nào sự tình? Huống hồ hắn là khí tông trưởng môn, lão phu là kiếm tông người, khí kiếm hai tông đã sớm phân ra, lão phu cũng không quản được hắn. Phong Thanh Dương phái ẩn giang hồ mấy chục năm, đã sớm không hỏi thế sự. Nguyên tắc bên trong Phong Thanh Dương ngoại trừ truyền thụ lệnh hồ xung độc cô cựu kiếm hiện thân một lần, về sau lại chưa tại Hoa Sơn lộ diện, dù là Hoa Sơn phái đệ tử liên tiếp đột tử, ngũ nhạc kiếm phái tại Tư Quá Nhai tự giết lẫn nhau, Phong Thanh Dương đều bất quá hỏi. Kỳ thật Hoàng tứ hỉ không hề cảm thấy Phong Thanh Dương bất quá hỏi có lỗi gì, dù sao Phong Thanh Dương là gần trăm tuổi lão nhân già, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài, phải nên cuối cùng nuôi tuổi thọ, chẳng lẽ còn nhường Phong Thanh Dương tiếp tục đi ra cho Hoa Sơn phái dốc hết tâm huyết. Phong Thanh Dương cũng biết Hoàng tứ hỉ nói đến nhạc bất quần dụng ý. Hắn trực tiếp tỏ thái độ, nếu như nhạc bất quần bởi vì lợi ích một người làm hại ngoại phái, vậy hắn vì vậy mà chết cũng là gieo gió gặt bão, bao quát lệnh hồ sung ở bên trong, coi như Hoa Sơn phái bởi vì bọn hắn mà diệt, lão phu cũng sẽ không quản. Hoàng tứ hỉ nghe hắn cũng không che chở lệnh hồ sung, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lệnh hồ sung cùng nhạc bất quần cũng không đồng dạng. Phong Thanh Dương bỗng nhiên thở dài, sư đồ như cha con, lại như thế nào có thể phân rõ đâu. Hắn hướng Hoàng tứ hỉ nói về một cái chuyện cũ, lúc trước lão phu truyền thụ lệnh hồ sung kiếm pháp lúc đã từng hỏi hắn, đối phó hèn hạ đồ vô sỉ, hẳn là dùng hèn hạ thủ đoạn vô sỉ, đối phó chính nhân có tử, hẳn là dùng thủ đoạn gì? Lệnh hồ sung nói, coi như hắn thật sự là chính nhân có tử, thẳng nếu muốn giết ta, ta cũng không thể cam tâm liền giết, tới thời điểm bất đắc dĩ, hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, cũng chỉ đành dùng tới ngần ấy nửa điểm Hoàng thiếu hiệp, ngươi cảm thấy lệnh hồ sung trả lời như thế nào? Hoàng tứ hỉ nỗ bĩu môi sừng, lệnh hồ sung không nhận võ lâm quy củ, môn phái giáo điều trói buộc, tiêu giao thoải mái, tùy tâm mà làm, cái này không có lỗi gì. Phong Thanh Dương giảng chính là lệnh hồ sung khắc họa, kỳ thật cũng là Phong Thanh Dương khắc họa. Nguyên tắc bên trong hai người cũng có cùng loại tình cảm biểu đạt, đại trượng phu làm việc, yêu như thế nào liền như thế nào, hành vân nước chảy, tùy ý chỗ đến, không bị lễ giáo đạo nghĩa chỗ ràng buộc. Trước đó không lâu lệnh hồ sung mạng sống, nghe theo Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đề nghị, tiến về Thiếu Lâm tự tị nạn, hỏa thủy đồng dẫn đến Đông Phương Bất Bại phát động chính ma đại chiến. Loại sự tình này không phải chính nhân quân tử gây nên, nhưng lệnh hồ sung chưa từng cảm thấy mình là chính nhân quân tử, hắn cũng không quan tâm người ngoài thế nào đánh giá, cả đời chỉ cầu sống thoải mái. Hắn cứu Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đồng dạng là đạo lý này, hắn không quan tâm Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên có phải hay không đại ma đầu, ngược lại làm theo ý mình, ta vui vẻ là được rồi. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, cái này trong giang hồ nhân vật võ lâm, nguyên vốn cũng không phải là đang theo đuổi hiểm nghĩa, mà là tại truy cầu vô cầu vô thúc tiêu sái. Kỳ thật đời người muôn màu, có chút người giang hồ thủ vững hiệp chi đại giả vì nước vì dân, có chút người giang hồ si mê võ học chí cao một đời tông sư, cũng có người giang hồ tuân theo bản tâm phóng đạn không bị trói buộc, bọn hắn đều có các phấn khích. Phong Thanh Dương nói, lão phu đồng ý lệnh hồ sung tùy tâm mà sống, cũng đồng ý hắn tiêu diêu tự tại, nhưng nếu như hắn tùy ý làm vậy, hại khổ người khác, vậy hắn cũng nhất định phải vì mình việc đã làm trả giá đắt. Lão phu nghe nói lệnh hồ sung tự dưng nghĩ cách cứu viện ma giáo hữu sứ, phóng thích ma giáo trước giáo chủ, dẫn đến chính phái suýt nữa hủy diệt, hắn hành vi cùng nó sư không có gì khác biệt, tương lai hắn như bị chính phái liên thủ trả thù, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người bên ngoài. Phong Thanh Dương thái độ chính là như vậy, mọi người hành vi, mọi người phụ trách, Hoa Sơn phái môn đồ làm ra dạng gì hành vi, vậy liền tự mình đi gánh chịu dạng gì hậu quả. Phong Thanh Dương sẽ không đi cho Hoa Sơn phái chửi đi. Hắn cuối cùng đối Hoàng Tứ Hỉ nói, lão phu truyền âm cho Hoàng thiếu hiệp, tới đây gặp mặt, vẹn vẹn vì chứng thực Hoàng thiếu hiệp thân phận, lão phu chịu ân tại phái cổ mộ, hy vọng đem Độc Cô Cửu Kiếm trả lại phái cổ mộ truyền nhân, hiện tại tâm nguyện đã xong, lão phu cũng nên tiếp tục quy ẩn. Hoàng thiếu hiệp, mặc kệ ngươi dự định thế nào đối phó Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung, lão phu đều cũng sẽ không nhúng tay. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, Nhạc trưởng môn cùng Lệnh Hồ Sung tương lai như thế nào làm việc, đó là bọn họ lựa chọn của mình, ta một mực sẽ không để ý tới. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy mình làm đã đầy đủ nhiều, Đông Vương Bất Bại đã chết, Nhậm Ngã Hành cũng đã bị giam giữ, Nhạc Bất Quần hoàn toàn không cần thiết lại đi tranh đoạt Ngũ Nhạc cũng phái quyền thế. Nếu như Nhạc Bất Quần như cũ đối quyền thế nhớ mãi không quên, kích động Ngũ Nhạc trong phái Hồng, Lệnh Hồ Sung lại mặc kệ không hỏi, cuối cùng dẫn đến Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San chết thảm, Hoa Sơn đệ tử cũng chết oan chết uổng, kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chương 147, kiếm chủng 2, chương 147, kiếm chủng 2. Hoàng Tứ Hỉ hướng Phong Thanh Dương chắp tay một cái, Phong tiền bối, hôm nay may mắn cùng ngươi luận bàn gặp gỡ, ta được lợi rất nhiều, hy vọng Phong tiền bối kéo dài tuổi thọ, tương lai còn có gặp lại ngày, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn nói xong cóng lên trọng kiếm, quay người rời đi sân cốc. Phong Thanh Dương nhìn qua bóng lưng của hắn, nhịn không được cười lên, tiểu hữu hy vọng lão phu kéo dài tuổi thọ, lão phu lại làm sao không muốn. Lão phu thật nguyện 20-30 năm sau, còn có thể cùng tiểu hữu lại lần nữa luận bàn a, a, ha ha. Vị này Phong lão tiền bối, cũng theo tiếng cười phiêu nhiên đi xa, ẩn vào thâm sơn ở giữa. Hoàng Tứ Hỉ ra khỏi sân cốc, đi vào Tư Quá Nhai chân núi lúc, thình lình phát hiện Nhậm Doanh Doanh đang ngồi ở trên một khối nham thạch, một mình chờ đợi. Nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ theo sơn cốc đi ra, lập tức đứng dậy, cười mỉm hỏi, Hoàng đại ca cùng Phong Thanh Dương tiền bối tự xong lời nói rồi. Hoàng Tứ Hỉ có phần kỳ, làm sao ngươi biết là Phong tiền bối tại Triệu gặp mặt ta? Hắn vừa rồi cùng Phong Thanh Dương biết võ lúc, từ đầu đến cuối tại lưu ý ngoài sơn cốc tình huống, hắn cùng Phong Thanh Dương đều không có phát hiện bất kỳ kẻ nhìn trộm, cho nên Nhậm Doanh Doanh tuyệt đối không có tại hiện trường. Ta là đoán. Nhậm Doanh Doanh cười nói, cái này Hoa Sơn ở giữa, chỉ sợ chỉ có Phong Thanh Dương tiền bối có dạng này hy vọng, có thể khiến cho Hoàng đại ca không thêm do dự đuổi đi gặp mặt. Trong nội tâm nàng chắc chắn Hoàng Tứ Hỉ cùng Phong Thanh Dương tại sơn cốc gặp mặt, lại cưỡng chế lòng hiếu kỳ không có tiến vào sơn cốc, nàng hạ Tư Quá Nhai sau an vị tại chân núi, kiên nhẫn chờ Hoàng Tứ Hỉ trở về. Hoàng Tứ Hỉ quan sát đỉnh núi, lại hỏi nàng, ngươi thế nào một mình hạ sơn, trên vách núi di tích võ học ngươi cũng nhìn hết à? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, những cái kia đều là Ngũ Nhạc kiếm phái võ công, ta cũng không có hứng thú. Vừa rồi lên núi sau, Ngũ Nhạc kiếm phái vì quan sát di tích võ học kém chút đánh nhau, Phương Chứng đại sư ra mặt ngăn trở trong bọn họ đấu, còn nói những cái kia võ học là thần giáo thập trưởng lão lưu lại, võ học lẽ ra nên trả lại Nhật Nguyệt thần giáo. Phương Chứng đại sư vậy mà để cho ta thu hồi những cái kia võ học, sau này Ngũ Nhạc kiếm phái ai muốn tu luyện, liền hướng ta thỉnh giáo. Hoàng Tứ Hỉ nói, ngươi là thế nào đáp lại? Nhậm Doanh Doanh nhìn chăm chú Hoàng Tứ Hỉ, ta đối bọn hắn nói, Nhật Nguyệt thần giáo đã giải tán, ta không đại biểu được thần giáo, nhưng đã Phương Chứng đại sư mở miệng, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, không bằng dạng này, di tích bên trong chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái võ công, liền đem các phái võ công trả lại các phái, tất cả mọi người không cần nhúng chàm ngoại phái võ công, bình an vô sự há không tốt hơn. Hoàng đại ca, ngươi cảm thấy ta như thế xử trí có thỏa đáng hay không? Hoàng Tứ Hỉ gật đầu nói, ngươi đem Ngũ Nhạc kiếm phái võ công truyền cho các phái, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng ngươi xem khắp di tích bên trong tất cả võ học, bọn hắn có thể hay không lo lắng ngươi đem những này võ học truyền ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh nở nụ cười xinh đẹp, bọn hắn nào chỉ là lo lắng, những này võ học bao gồm bọn hắn năm phái kiếm chiêu phá pháp, một khi truyền ra ngoài, bọn hắn võ công liền thùng rông kêu to, nhưng di tích trước hết nhất là bị Hoa Sơn phái mở ra, Nhạc Bất Quần tại gửi đi thiếp mời trước đó, khẳng định đã đem di tích võ học quan sát tuần thủ, Hoa Sơn phái cũng có thể là đem di tích võ học ngoại truyện, bọn hắn không thể để phòng ta một người. Hoàng Tứ Hỉ truy vấn, kia chuyện này cuối cùng là như thế nào giải quyết? Nhậm Doanh Doanh mím môi một cái, việc quan hệ Ngũ Nhạc kiếm phái võ học, bọn hắn cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng tại tận lực hòa giải, lường trước là không đánh được, ta gặp bọn họ cãi lộn kịch liệt, cảm thấy rất là không thú vị, liền một mình hạ sơn. Hoàng đại ca cũng muốn đi hòa giải sao? Hoàng Tứ Hỉ khoát tay nói, đây là bọn hắn chính phái việc tư, để bọn hắn tự hành giải quyết, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Tại Thiếu Lâm tự lúc, ngươi nói muốn đi Võ Đang Sơn cho Hướng Vấn Thiên mang hộ một ít lời, vừa vặn ta cũng muốn đi Hồ Bắc một chuyến, chúng ta cái này lên đường đi. Võ Đang Sơn cùng Tương Dương kiếm mộ cách xa nhau cũng không xa, chỉ có hơn 100 dặm lộ trình. Nhậm Doanh Doanh thấy Hoàng Tứ Hỉ phải bồi nàng cùng một chỗ tiến về Võ Đang Sơn, vội vàng nói, cha ta bị giam giữ tại Hàng Châu Tây Hồ 12 năm, may mắn được Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung nghĩ cách cứu viện khả năng thoát khốn, trong lòng của hắn một mực cảm kích hai người viện trợ chi tình, liền đem sở tu thần công Hấp Tinh Đại Pháp đem tặng, ta lần này đến Hoa Sơn, là muốn cho Lệnh Hồ Sung đưa Hấp Tinh Đại Pháp. Bất quá Hướng Vấn Thiên đã bị Sung Hư đạo trưởng phế bỏ võ công, dù cho hắn Hấp Tinh Đại Pháp hắn cũng không luyện được. Hoàng đại ca, cha ta quyết định xuất gia là tăng, tâm ý của hắn đã quyết, lại không tái xuất giang hồ suy nghĩ, hắn ủy thác ta cho Hướng Vấn Thiên mang hộ lời nói, chỉ là để cho ta thăm viếng một phen, lấy tận lão hữu tình nghĩa. Nhậm Doanh Doanh là thật tâm hy vọng Nhậm Ngã Hành không cần tại đặt chân giang hồ sự tình. Nửa năm trước chính ma đại chiến, song phương đều không tổn thương, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy đây là tốt nhất kết cục, nàng bản thân là trầm tĩnh rộng lượng tính tình, cũng không đúng lục chúc ông, Khúc Dương chờ ma giáo trưởng lão Lâm trận bỏ chạy hành vi canh cánh trong lòng, tự nhiên là không có hưng sư vấn tội ý nghĩ. Hiện trên giang hồ thiên hạ thái bình, nàng hy vọng có thể một mực tiếp tục thái bình. Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng nói rằng, cha ngươi muốn tận lão hữu tình nghĩa, đây là nhân chi thường tình, ngươi muốn truyền đưa lời gì, đều có thể đi chuyển, ta sẽ không ngang ngược ngăn cản. Ngược lại không lâu sau, ta muốn đi xa hải ngoại, sau này khả năng cũng sẽ không trở lại, cha ngươi tương lai muốn như thế nào, ta muốn quản cũng không xem bảo. Nhậm Doanh Doanh không rõ lời nói này là có ý gì, nghĩ thầm Hoàng đại ca danh vọng đang lòng, vì sao lại có đi xa hải ngoại suy nghĩ. Ngày này nàng đi theo Hoàng Tứ Hỷ rời đi Hoa Sơn, xuôi nam ngạc cảnh mà đi. Hai người trước đến Võ Đăng Sơn, gặp Hướng Vân Thiên một mặt, theo sau tiếp tục đi về phía nam, tiến về Tương Dương thành bên ngoài. Hoàng Tứ Hỷ dựa theo Phong Thanh Dương cung cấp vị trí, thuận lợi tìm tới kiếm mộ chỗ. Hắn trước tiến vào một tòa núi hoang hang đá, tòa này động quật là năm đó Độc Cô Cầu bại mai cốt chi địa. Nguyên bản trong động đang đứng một tòa thạch mộ phần, năm đó Độc Cô Cầu bại trong động tạ thế, phơi thây trong động, cùng hắn làm bạn đại điêu điêu đến hòn đá, đặt ở Độc Cô Cầu bại trên thi thể, tiếp theo dựng thành một tòa phân mộ. Bất quá hơn 200 năm qua đi, thạch mộ phần đã sớm không còn sót lại chút gì, duy chỉ có hang đá trên vết động, như cũ lưu lại năm đó Độc Cô Cầu bại di tích. Tung hành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử cũng. Phía dưới là còn là kiếm ma Độc Cô Cầu bại. Cái này mấy hàng vách đá chữ viết trải qua mưa gió, đã mơ hồ không rõ. Năm đó Phong Thanh Dương ngộ nhập kiếm mộ lúc, đã từng tới nơi này, hắn sử dụng bội kiếm trọng khắc chữ dấu vết, lúc này mới làm Độc Cô Cầu bại di ngôn còn sót lại đến nay. Nhậm Doanh Doanh không biết rõ Độc Cô Cầu bại là ai, nhìn thấy vách đá di khắc hậu tâm co rung động, nhịn không được hỏi, vị tiền bối này lấy kiếm ma tự xưng, kiếm pháp chắc hẳn đã đăng phong tạo cực thôi. Hoàng Tứ Hỷ nói, nào chỉ là đăng phong tạo cực, hắn dục cầu bại một lần không thể được, tự nhiên là đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Độc Cô Cầu bại tung hoành nhất thời, đương thời vô địch, nhưng cũng là cậy tài khinh người hạng người, một mình tại núi hoang trong động quật vắng lặng mà kết thúc, cho nên trong chốn võ lâm không có lưu truyền hắn nhiều ít thanh danh sự tích, toàn bộ nhờ người hữu duyên con đường nơi đây, khả năng kế thừa hắn khoáng thế võ học. Chương 148, Huyền Thiết Bách Luyện Quyết, 1, chương 148, Huyền Thiết Bách Luyện Quyết, 1. Theo chôn xương Độc Cô Cầu bại sơn động đi ra, Hoàng Tứ Hỷ cùng Nhậm Doanh Doanh tiếp tục lên núi sau đi đến. Hai người xuyên qua một mảnh xanh ngắt rừng cây, dừng ở một tòa vách đá dưới đáy. Cái này vách đá huyền như lao gọn bướm bổ, rất là vương vức, đứng xa nhìn tựa như một tòa cực lớn bình phong, phóng lên tận trời. Hoàng đại ca ngươi nhìn, kia trên vách có khắc thạch chữ. Trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất hai cao hơn 10 trượng vị trí, treo thả một khối 3-4 trượng phương viên tự thạch, giống như một tòa trong vách núi bình đài, phía trên có khắc kiếm mộ hai cái thạch chữ, bởi vì chữ viết rất lớn, cùng xa cũng có thể thấy rõ. Bất quá trên vách đá không có một mảng cỏ, chuối lùi tất cả đều là chân nhăn nhăm thạch, không có tay chân leo núi điểm mượn lực, chỉ dựa vào khinh công tuyệt đối không thể bỏ lên trên cao như vậy bình đài. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu ngưỡng vọng, ngạc nhiên nói, trong vách núi đã khắc chữ, trước kia khẳng định có người leo đi lên qua, bọn hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ thế gian thật có khinh công có thể nhảy đến hơn 20 trượng độ cao? Không có khả năng. Coi như Độc Cô tiền bối phục sinh, cũng không cách nào lăng không vọt cao 10 trượng, hơn 20 trượng liền càng không cần nhắc tới. Thiên hạ khinh công võ học nhiều mặt, nhưng nhục thể phàm thai tồn tại cực hạn, giống Hoàng Tứ Hỷ dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn hiện đang toàn lực thi triển Phản Vân Thừa Long cũng vẹn vẹn có thể đất bằng vọt cao 4-5 trượng. Về phần năm đó Độc Cô Cầu bại là như thế nào leo lên hai cao hơn 10 trượng vách đá bình đài, kỳ thật rất đơn giản, trước làm lợi khí tại trên vách mở động hố, tầng tầng sắp xếp hướng lên trên động hố, tay chân đào lấy hố miệng liền có thể leo núi đi lên. Chỉ là thâm niên lâu ngày, động hố tích bùn, hố miệng đã toàn bộ bị san bằng, mắt thường đã nhìn không ra đến, nhất định phải dán vách đá một chút xíu tìm tòi, khả năng đem hố miệng toàn bộ đào mở. Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy tìm kiếm leo núi miệng quá tốn thời gian, liền đi phụ cận trong rừng cây cắt đứt cành liễu, vặn hai cái dài hơn 10 trượng dây thừng. Nhậm Doanh Doanh gặp hắn xách theo dây thừng trở về, khó hiểu nói, chỉ có dây thừng, không có móc, thế nào đem dây thừng bưng ném đến kiếm mộ bên trong? Huống hồ kiếm mộ cách mặt đất hơn 20 trượng, thật sự tại dây thừng bên trên trói lại móc sắt, cũng không cách nào đem móc sắt ném đến đỉnh. Hoàng Tứ Hỷ cười nói, ta dây thừng không cần móc. Tuyệt kỹ của hắn là thần tiên tác. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay ném đi, dây thừng bị quán chú chất khí, dán vách đá bay lên không, tựa như một cây thẳng tắp mảnh trụ. Hắn nắm lấy mảnh trụ hướng lên trên nhảy trộm, thân thể trong nháy mắt vọt cao mấy trượng, chớp mắt liền bỏ tới dây thừng đỉnh. Bất quá đầu này dây thừng chỉ có dài hơn 10 trượng, dù cho mở rộng đến đỉnh, cũng vẹn vẹn đến kiếm mộ một nửa độ cao. Hoàng Tứ Hỷ liền rút ra người đeo trọng kiếm, nằm ngang thân kiếm, cắm vào vách đá, lưỡi kiếm không có vào hơn phân nửa, thành công dựng một cái điểm chịu lực. Sau đó Hoàng Tứ Hỷ đem dây thừng bưng cột vào trên chuôi kiếm, lấy trọng kiếm xem như trung chuyển cầu đối. Lấy Hoàng Tứ Hỷ trước mắt tu vi võ học, hắn đem thần tiên tác thi triển đến cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể cất cao hơn 10 trượng, nếu như hắn có thể nhường dây thừng duy nhất một lần bay lên không hơn 20 trượng, thẳng tới kiếm mộ vị trí, tự nhiên không cần dựng trung chuyển phiền toái như vậy. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hoàng Tứ Hỷ cột chắc dây thừng bưng, hai chân đứng tại trên lưỡi kiếm, hởi xuống bên hông mặt khác một đầu liễu dây thừng, tiếp tục vận chuyển thần tiên tác. Lần này, Hoàng Tứ Hỷ mượn nhờ thần tiên tác bay lên không đến đỉnh sau, trực tiếp nhảy vào kiếm mộ bên trong. Hắn thấy kiếm mộ biên giới bày ra một đống hòn đá, liền đem dây thừng bưng cột vào trên hòn đá, sau đó hướng dưới vách hồ, phía trên đã an toàn, ngươi nếu là cũng muốn tới chơi chơi lời nói, vậy thì bỏ dây thừng đi lên thôi. Nhậm Doanh Doanh khó nhịn hiếu kỳ, nghĩ thầm chỗ này võ lâm di tích chưa bao giờ nghe thấy, không nhìn một cái khẳng định là thật to tiếc đối. Nàng liền nắm lấy dây thừng hướng lên trên leo núi, bởi vì nàng làm kinh công, thân thể rất là linh xảo, còn như con chim bên trên bay, chớp mắt liền vào kiếm mộ. Đáng tiếc kiếm mộ bên trong tình huống cùng nàng trong tưởng tượng một trời một vực, ngoại trừ rơi lả tả trên đất đá vụn bên ngoài, trống rông cái gì cũng không có. Đã gọi là kiếm mộ vì cái gì không thấy một thanh kiếm? Hoàng đại ca, chẳng lẽ nơi này vốn là đúc kiếm chỗ, chỉ là chôn kiếm chi địa? Hoàng Tứ Hỷ ngón tay đá vụn, bà tới đây đắp lên một tòa kiếm mộ phần, trong mộ chôn ba thanh bảo kiếm, nhưng đó là 200 năm trước chuyện cũ, cho đến ngày nay, kiếm mộ phần đã sớm sập hủy, bảo kiếm cũng đã di thất. Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm thì ra tòa này kiếm mộ là 200 năm trước di vật, chắc không được như thế hoang phế. Nàng tùy ý dò xét kiếm mộ hoàn cảnh, trong lúc lơ đãng phát hiện đá vụn dưới đáy, có vẻ như hiển lộ có khắc đá chữ viết, chậm nhấc chân một đá, đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Nàng lại phân biệt nhìn kỹ, miệng bên trong thì thầm, sắc bén cứng mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Đây là hàng chữ thứ nhất. Bên cạnh hàng thứ hai viết, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ chẳng lành, chính là bỏ đi thâm gốc. Nàng cảm thấy rất là hiếm lạ, chỉ có bảo kiếm giới thiệu, lại không có vật thật, kiếm mộ bên trong chỗ chôn bảo kiếm đến cùng là bị cái nào giang hồ tiền bối cho lấy đi. Nàng tiếp tục xem tiếp, hàng thứ ba là, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, 40 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Trong miệng nàng lặp lại, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Nàng đỗng nhiên nhẹ tê ở. Một tiếng, nghĩ thầm hoàng đại ca cắm ở trên vách đá trôi này trọng kiếm, chẳng lẽ chính là lấy tự kiếm mộ. Hoàng tứ hỉ dường như xem thấu tiếng lòng của nàng, đỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu, ta trôi này trọng kiếm là ta tự tay rèn đúc, độc cô tiền bối trọng kiếm sớm tại tiền tống thời kỳ liền đã bị người lấy đi, về sau bị nấu lại hòa tan, từ đây tuyệt tích giang hồ. Nhậm Doanh Doanh xoay người lại, cười nói, tiền tống lúc liền có nhân tạo tham qua tòa này kiếm mộ, vậy cái này 200 năm đến, quang lâm kiếm mộ giang hồ nhân sĩ, chắc là nối liền không dứt à. Hoàng tứ hỉ nói, nối liền không dứt cũng là chưa nói tới, nhưng cách mỗi mấy chục năm liền có người ngộ nhập tiền đến, Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương tiền bối liền từng tới. Nhậm Doanh Doanh nghe Phong Thanh Dương đến tham qua kiếm mộ, vô ý thức nhớ tới lệnh hồ sùng chỗ làm tinh diệu kiếm pháp độc cô cửu kiếm, trong lòng không khỏi lên nghi hoặc, bộ này kiếm pháp nan nói cùng kiếm ma độc cô cầu bại có quan hệ gì. Nàng cúi thấp đầu, tiếp tục quan sát trên mặt đất thứ tư hàng chữ, 40 tuổi sau, không trệ tại vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Nàng xem hết dọc theo kiếm mộ đi một lượt, phát hiện trên mặt đất chỗ khắc chữ dấu vết chỉ có cái này tứ hạnh. Nàng liên áng có suy đoán, cả tòa kiếm mộ bên trong nguyên vốn phải là chôn giấu 4 thanh kiếm, thanh thứ 2 Tử Vi Nhuyễn Kiếm bị độc cô cầu bại tự tay vứt bỏ, chỉ còn lại 3 thanh chôn ở kiếm mộ, lần lượt lại bị kẻ xông vào lấy đi, cho nên hiện tại trống chân không có gì. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ. Từ lúc nàng tiến vào kiếm mộ sau, Hoàng Tứ Hỉ một mực chắp tay đứng thẳng, ngước nhìn trên vách đá kiếm mộ hai chữ, mắt không chấp dò xét. Kiếm mộ hai chữ bên cạnh, còn có hai hàng tiểu chữ nhỏ bé khắc đá, viết: Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm tại tư. Ô hô. Quân hùng bó tay, trường kiếm không lợi, chẳng phải buồn phu. Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm, những hình khắc đá này chữ viết tất cả đều là biểu đạt một cái nhân tình nghi ngờ, cũng không phải là bí tịch võ công, hoàng đại ca vì cái gì như thế nhập thần quan sát? Chương 148, Huyền Thiết Bách Luyện Quyết 2, chương 148, Huyền Thiết Bách Luyện Quyết 2. Nàng chợt lại muốn, hoàng đại ca ngàn dặm xa xôi tìm được nơi này, chắc là vì cầu lấy độc cô cầu bại di kiếm, nhưng di kiếm sớm mất, hoàng đại ca tự nhiên không muốn tay không mà về, hắn tìm không thấy kiếm, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu độc cô cầu bại kiếm pháp. Nàng đứng ở Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh, cũng bắt đầu dò xét kiếm mộ hai chữ cái này hai cái khắc đá chữ lớn, viết rồng bay phượng múa, hiện nhiên là bị lợi kiếm điêu khắc đi ra, có lẽ hàm ẩn một loại nào đó kiếm pháp đạo lý. Nàng ý nghĩ này, kỳ thật năm đó Phong Thanh Dương đã từng suy nghĩ qua. Phong Thanh Dương ngộ nhập kiếm mộ lúc, độc cô cầu bại di kiếm đã sớm di thất, hắn không có cam lòng, liền bắt đầu nghiên cứu khắc đá, hắn liền sử dụng lợi khí đem nguyên bản mơ hồ không rõ chữ viết, một khoản bút điêu khắc trở lại như cũ, ý đồ theo chữ viết bên trong lĩnh hội kiếm pháp. Đáng tiếc Phong Thanh Dương chưa thể toàn nguyện, hắn tại kiếm mộ bên trong ở lại mấy tháng, không có bất kỳ thu hoạch gì cho đến gặp gỡ phái cổ mộ truyền nhân con đường, truyền thụ cho hắn độc cô cửu kiếm hắn mới rời khỏi kiếm mộ. Nhậm Doanh Doanh nhìn trong chốc lát, nhìn không ra một cái nguyên cớ, liền hỏi Hoàng Tứ Hỉ, "Hoàng đại ca ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Những hình khắc đá này bên trên dấu có cái gì bảo kiếm manh mối sao?" Hoàng Tứ Hỉ gật đầu nói, "Sắc thực dấu một chút bí ẩn, nhưng ngươi xem không hiểu." Nhậm Doanh Doanh không khỏi mỉm cười, "Ta là nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra đến rất bình thường, Hoàng đại ca ngươi mắt sáng như đuốc, có thể nhìn phàm nhân không thấy được tinh túy, vậy ngươi có thể hay không nói cho tiểu muội, những hình khắc đá này lên tới đáy ẩn dấu bí mật gì?" Hoàng Tứ Hỉ hỏi lại nàng, "Ngươi biết lệnh hồ sung chỗ sử kiếm pháp kêu cái gì sao?" "Độc cô cửu kiếm." Nhậm Doanh Doanh vừa rồi liền từng nghi hoặc bộ này kiếm pháp, vội vàng hỏi, "Độc cô cửu kiếm tuyệt không phải Hoa Sơn phái võ học, nếu không đã sớm truyền khắp giang hồ, bộ này kiếm pháp có phải hay không Phong Thanh Dương tiền bối độc môn võ công, chỉ truyền cho lệnh hồ sung?" "Không tệ." Hoàng Tứ Hỉ nói, "Vừa rồi ta đã từng nói, Phong Thanh Dương tiền bối tới qua kiếm mộ, hắn độc cô cửu kiếm chính là từ nơi này kế thừa mà đến." "A, chắc không được." Nhậm Doanh Doanh bừng tỉnh hiểu ra, kiếm ma độc cô cầu bại, suốt đời si mê với kiếm, cũng chỉ có dạng này kiếm đạo tông sư khả năng sáng chế độc cô cửu kiếm dạng này vô thượng tuyệt học. "Hoàng đại ca, chẳng lẽ bộ này kiếm pháp yếu quyết giấu ở khắc đá chữ viết bên trong sao?" Hoàng Tứ Hỉ không có không thừa nhận, nhưng trên thực tế hắn chuyên chú dò xét kiếm mộ hai chữ cũng không phải là tại lĩnh hội độc cô cầu bại kiếm pháp, mà là tại xem đọc mặt khác một bộ đặc thủ tuyệt kỹ. Theo hắn leo lên kiếm mộ bắt đầu từ thời khắc đó, kiếm mộ liền bắt đầu lấp lóe mộ văn. Mới đầu mộ văn viết là danh tốc di vật thu nhận sử dụng huyền thiết bách luyện quyết nắm giữ vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm đạo, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng Tứ Hỉ đánh đúc trọng kiếm sau liền không lại câu nệ tại bất kỳ kiếm chiêu. Hắn tại Hoa Sơn tư quá nhai hạ, lại từ Phong Thanh Dương trên tay kế thừa độc cô cửu kiếm đã sớm lĩnh ngộ vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Cho nên cái này danh túc di vật nhiệm vụ, hắn rời đi Hoa Sơn lúc đã hoàn thành. Mộ văn lập tức biến hóa, bắt đầu hiện lộ huyền thiết bách luyện quyết tâm pháp. Đây là một bộ đúc binh võ học, năm đó độc cô cầu bại rèn đúc Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm, đều là sử dụng loại này đúc kiếm quyết, nhưng đúc kiếm quyết cũng không phải là nguồn gốc từ độc cô cầu bại, mà là độc cô cầu bại theo thời cổ đúc kiếm đại sư trong tay kế thừa đoạt được. Chờ Hoàng Tứ Hỉ đem Huyền Thiết Bách Luyện Quyết Tâm Pháp xem đọc xong chắc chắn, cũng không thu hoạch được mảy may nội công, mà là chuyển thừa hoàn chỉnh đúc kiếm pháp môn. Loại này đúc kiếm pháp môn bao quát như thế nào chế tạo kiếm lô, cũng như thế nào lấy tài liệu tôi vào nước lạnh. Nếu như là người bình thường, chỉ dựa vào quan sát kiếm mộ hai chữ, tuyệt đối không thể tìm hiểu ra đúc kiếm pháp môn. Hoàng Tứ Hỉ vì không để Nhậm Doanh Doanh quá độ kinh ngạc, liền đối nàng che giấu đúc kiếm sự tình, chỉ nói kiếm mộ bên trên chứa độc cô cựu kiếm một chút kiếm pháp huyền cơ. Trên giang hồ lấy bút pháp tìm hiểu ra kiếm pháp cao thủ có khối người, cái này cũng chẳng có gì lạ. Hoàng Tứ Hỉ nắm giữ Huyền Thiết Bách Luyện Quyết sau, dẫn Nhậm Doanh Doanh cùng một chỗ hạ sườn núi. Hắn vốn cho rằng hôm nay kiếm mộ chi hành, thu hoạch dừng ở đây. Ai ngờ chờ hắn đem trọng kiếm theo trên vách đá rút ra, hạ xuống mặt đất lúc thình lình phát hiện, trọng kiếm thân kiếm vậy mà hiện ra một nhóm kiếm văn, phá bích phương pháp đều ở trong kiếm. Hắn chợt cảm thấy hiếm lạ không thôi, chẳng lẽ mình đau khổ truy tìm phá bích con đường một mực liền trên người mình. Hắn âm thầm phỏng đoán, chờ ta làm Huyền Thiết Bách Luyện Quyết đúc lại trọng kiếm, nhường kiếm này biến thành hoàn toàn mới thần binh lợi khí, có lẽ phá bích chi môn liền sẽ mở ra. Nghĩ tới đây, ngón tay hắn đỉnh núi, nửa năm qua này, ta nhường Mai Trang Tứ Hữu tìm kiếm Hàng Long Sơn trang địa chỉ mới, chậm chạp không có tin tức, ta nhìn nơi này cũng không tệ, ta định đem Hàng Long Sơn chuyển tới tòa vách núi này trên đỉnh núi. Nhậm Doanh Doanh sớm biết Hoàng Tứ Hỉ có rời trang kế hoạch, chậm rãi gật đầu, địa thế nơi này hiểm yếu, lại ở vào núi non trùng điệp ở giữa, cũng là rất thích hợp ẩn cư. Kiếm mộ một mặt vách đá như là bình phong, mặt khác thì là kéo dài sơn lĩnh, con đường gập ghềnh khó đi, nếu như muốn tại đỉnh núi kiến tạo sơn trang, nhất định phải thuê đại lượng nhân lực, kiến tạo kỳ hạn công trình tuyệt sẽ không ngắn. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ nhìn chúng không riêng gì ẩn nấp vị trí địa lý, còn có đỉnh núi đúc kiếm di chỉ. Năm đó Độc Cô Cầu bại chính là tại đỉnh núi chế tạo mấy chuôi tùy thân bội kiếm. Hoàng Tứ Hỉ trước tiên có thể tại đỉnh núi trùng kiến kiếm lô, sơn trang cũng không nhất thời vội vã. Hắn có quyết đoán, ngày đó dẫn Nhậm Doanh Doanh trở về Hàng Long Sơn Trang, gọi đến Mai Trang Tứ Hữu an bài gì chuyển sơn trang sự tình. Lam Phượng Hoàng gần nhất nửa năm một mực tại tu luyện cửu âm bạch cốt trào rất ít ra ngoài các trang, nghe nói Hoàng Tứ Hỉ đã định sơn trang địa chỉ mới, nàng liền tạm thời đình chỉ luyện công, cùng đi Mai Trang Tứ Hữu cùng một chỗ tiến về kiếm mộ khảo sát địa hình. Hoàng Tứ Hỉ cũng bắt đầu cho đúc lại trọng kiếm làm chuẩn bị. Trong lúc đó cái bang chấp pháp trưởng Lão Tống Cảnh Bình cùng truyền công trưởng Lão Tân Thiện Nguyên cùng nhau tới chơi. Kỳ thật từ khi Thiếu Thất Sơn hạ chính ma đại chiến kết thúc sau, hai vị trưởng lão liền thường xuyên tiếp Hoàng Tứ Hỉ, hy vọng du thuyết Hoàng Tứ Hỉ tiếp quản cái bang. Hoàng Tứ Hỉ cũng không cùng ý, nhưng chuyện này cũng không thể một mực mang xuống, hắn cần cùng hai vị trưởng lão nói rõ. Vừa vặn ban đầu ở Hành Dương phân đà lúc, Hoàng Tứ Hỉ từng nghe Tống Cảnh Bình đề cập tới, trước bang chủ Hoàng Dung không ngừng giữ lại dưới một cây đả cầu đồng, còn tại động đỉnh hồ quân sơn đảo bên trên còn lại một bộ khắc đá. Hoàng Tứ Hỉ sớm muốn đi quan sát cái này khắc đá, ra ngoài đủ loại nguyên nhân, từ đầu đến cuối chưa thể thành hàng. Kiếm mộ trên vách núi kiếm lâu ngay tại dựng bên trong, Hoàng Tứ Hỉ tạm thời không cách nào đúc kiếm, thời gian có rảnh rỗi, hắn liền để Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên dẫn đường, cùng một chỗ tiến về cái bang tổng đà quân sơn đảo du lãm. Lúc đó Nhật Nguyệt Thần Giáo đã giải tán, Thần Giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai bên trên ma giáo giáo chúng đều đã bị khu ra, cả tòa núi sườn núi người đi sườn núi không, chỉ còn lại Bảo Đại Sở chờ trưởng lão đang nhìn quản kho tàng. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ sớm có quyết định, Hắc Mộc Nhai còn thừa bảo tàng toàn bộ giao cho Nhậm Doanh Doanh xử trí, nhưng Nhậm Doanh Doanh lại muốn đem bảo tàng chuyển nhập Hàng Long Sơn Trang. Hoàng Tứ Hỉ cũng không rõ ràng bảo tàng giá trị, hắn liền mang theo Nhậm Doanh Doanh cùng một chỗ tiến về cái bang tổng đàn, đợi xử lý xong tổng đàn sự vụ, lại đi Hắc Mộc Nhai xem xét bảo tàng. Chương 149, Cựu Cung Khắc Đá, 1, chương 149, Cựu Cung Khắc Đá, 1. Động Đình Hồ, Quân Sơn đỉnh chót. Tòa đảo này sơn đứng sừng sững ở mênh mang sóng biết ở giữa, lộ ra cũng không đáng chú ý, nhưng nơi này lại là truyền thừa mấy trăm năm cái bang tổng đàn, trên giang hồ thanh danh hiển hách, không người không hiểu. Lần này Hoàng Tứ Hỉ là mộ danh mà đến, vì chiêm ngưỡng cái bang trước bang chủ Hoàng Dung di vật, hắn tại Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên cùng đi, leo lên Quân Sơn đỉnh núi, đi vào một chỗ vách đá chỗ. Vách đá này nhưng thật ra là đỉnh núi một khối thiên nhiên ngoan thạch, cao vài trượng, mặt vách điêu khắc có cung ố như thế đồ án, chỉ là ngoan thạch lâu dài dầm mưa dãi nắng, đồ án cơ hồ bị san bằng, đã nhìn không ra nguyên thủy hình dạng. Tục truyền mặt này khắc đá là hoàng chức bang chủ năm đó lưu lại một tòa trận pháp, bởi vì trận đồ chứa cựu cung hình dạng, cực có thể là thời cổ cựu cung bắt quái đồ. Hoàng chức bang chủ khắc xuống này đồ, bản ý là vì bài trí một tòa cự thạch trận, dùng cho phòng vệ quân sơn đảo. Nhưng nàng học cứu thần tiên, kế nhâm bang chủ lại tư chất nông cạn, khó dòm cựu cung bắt quái ảo diệu, sớm tại hơn trăm năm trước, trận pháp này liền thất truyền. Trên vách này tấm cựu cung khắc đá trước kia rườm rà dị thường, sau khi được mưa gió ăn mòn, đồ án bị mài đi hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại một mặt cựu cung ô, bởi vì vết khắc cực sâu, mới lấy giữ lại đến bây giờ. Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên ngươi một lời ta một câu, cho Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu cựu cung khắc đá lai lịch. Bởi vì khắc đá bị hủy nghiêm trọng, bọn hắn đều coi là Hoàng Tứ Hỉ nhìn xong khắc đá sau sẽ thất vọng, ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ lại là hào hứng dặn dào, nhìn say sưa ngon lành. Cái này khiến Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên tất cả đều không nghĩ ra. Duy chỉ có tùy hành mà đến Nhậm Doanh Doanh chưa phát giác kỳ quái, nàng suy đoán Hoàng Tứ Hỉ lại tại quan sát một loại nào đó khắc đá võ học, liền như là tại kiếm mộ bên trong lĩnh hội kiếm pháp như thế. Hoàng Tứ Hỉ càng xem càng kỳ, sắc mặt hắn không chuyện gì biến hóa, trong lòng cũng đã hiện nổi sóng. Trước mắt cái này một tòa cựu cung khắc đá, vậy mà cũng cùng phá bích có quan hệ. Khắc đá nổi lên hiện hữu dạng này chữ viết, danh túc di vật, lĩnh ngộ cựu cung bắt quái trận, có thể mở ra phá bích chi môn, tiến vào xạ điêu giang hồ. Cựu cung bắt quái trận nghe vào huyền chi lại huyền, kỳ thật chính là hành quân tác chiến bắt trận đồ. Hoàng Dung năm đó đã từng sử dụng bắt trận đồ bày tòa tiếp theo loạn thạch trận, dùng cho đối phó Ngông Nguyên quốc sư Kim Luân Pháp Vương, nàng đối âm dương ngũ hành, cựu cung kỳ môn, bắt quái thuật số rõ như lòng bàn tay. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ đánh chết cái bang bang chủ giải phong sau, theo đả cầu đồng bên trên kế thừa Hoàng Dung suốt đời võ học, trong đó liền bao quát một bộ cựu cung bắt quái trận. Cho nên khắc đá bên trên danh túc di vật nhiệm vụ, Hoàng tứ hỉ đã hoàn thành. Hắn vừa mới xem xong khắc đá, chữ viết chợt xuất hiện biến hóa, thượng thư, xã điêu giang hồ, tận ở trong đó. Nói cách khác, cả tòa cao mấy trượng ngoan thạch chính là một cái phá bích chi vật, chỉ cần Hoàng tứ hỉ hiện tại đi sở trạm thử cựu cung khắc đá, liền có thể phát động phá bích chi môn, trực tiếp trốn vào xã điêu giang hồ. Nhưng Hoàng tứ hỉ tạm thời cũng không tính rời đi Tiếu Ngạo giang hồ. Hắn có một cái bí ẩn còn không có giải khai. Vài ngày trước hắn đi thám hiểm Độc Cô Cầu bại kiếm mộ, đạt được đúc kiếm pháp môn Huyền Thiết Bách Luyện Quyết cũng dẫn phát trọng kiếm xuất hiện biến hóa, trên thân kiếm văn tự phá bích phương pháp, tận ở trong đó, đến nay còn tại trọng kiếm nổi lên tránh. Hắn trọng kiếm đồng dạng là phá bích chi bảo. Cái này khiến hắn nghi hoặc nan giải, vì sao lại xuất hiện hai kiện phá bích chi vật? Chẳng lẽ ta có thể đồng thời tiến về cái khác hai cái khác biệt giang hồ sao? Xa điêu bên trong hiệp cốt lưu tình, Hoàng tứ hỉ tâm trí hướng về, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng trọng kiếm bên trong giang hồ hắn cũng mười phần mong đợi. Trọng kiếm bên trên kiếm văn không có có biểu hiện danh túc di vật chữ, khác biệt với trước kia bất luận một cái nào di vật, có lẽ là có thể lặp đi lặp lại sử dụng phá bích chi bảo. Hoàng tứ hỉ trước hết giải khai trọng kiếm bên trên phá bích bí mật, sau đó khả năng tiến về xã điêu giang hồ. Nếu như hắn bây giờ rời đi, dẫn đến trọng kiếm bên trên kiếm văn hoàn toàn tiêu ẩn, vậy coi như là vĩnh cửu tiết lưới. Nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ vây quanh ngoan thạch dạo qua một vòng, hỏi: khối này tảng đá lớn có thể di chuyển sao? Tống Cảnh Bình trả lời: đây là thiên nhiên hòn đá, cùng cả tòa quân sơn bản làm một thể, muốn rời đi lời nói, chỉ có thể sử dụng lợi khí chặt đứt nền đá. Coi như đem nền đá chặt đứt, khối này ngoan thạch trọng lượng ít ra cũng có mấy vạn cân, chuyển xuống núi cực không dễ dàng. Mấu chốt quân sơn nào ở vào động đỉnh hồ bên trên, lại như thế nào đem ngoan thạch mang lên thuyền lớn đưa đến hồ bên ngoài? Tống Cảnh Bình cảm thấy Hoàng tứ hỉ là muốn đem cựu cung khắc đá vận đến Hàng Long Sơn trang đi, nhưng đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn không khỏi thở dài dao ngẩng đầu lên. Tân Thiện Nguyên lại là mỉm cười, hướng Hoàng tứ hỉ khởi sướng mời, cái này ngoan thạch khổng lồ như thế, qua lại di chuyển quả thực phiền toái, công tử không bằng đem Hàng Long Sơn trang trực tiếp xây ở quân sơn đảo. Đã có thể đảm nhận mặc cho cái bang bang chủ, cũng không cần bỏ rơi sơn trang, nơi này phong cảnh di mỹ, thích hợp công tử ẩn cư, lại thuận tiện công tử nghiên cứu cựu cung khắc đá, công tử ý như thế nào? Tống Cảnh Bình phụ họa, dạng này cũng rất tốt, mong rằng công tử thận trọng cân nhắc. Bọn hắn lần này đem Hoàng tứ hỉ mời đến cái bang tổng đàn là vì cái gì? Chính là vì nhường Hoàng tứ hỉ đảm nhiệm cái bang ban chủ, đã Hoàng tứ hỉ đối cựu cung khắc đá cảm thấy hứng thú như vậy, vừa vặn lấy cựu cung khắc đá đến du thuyết Hoàng tứ hỉ. Nhưng cái bang bang chúng có mấy vài người, thường ngày quan tâm sự tình rất nhiều, Hoàng tứ hỉ làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi quản hạt như thế lớn một tòa bang phái? Huống hồ hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng không thể cho cái bang lưu lại một cái cục diện rối rắm. Cân nhắc một hồi, Hoàng tứ hỉ đối Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên nói rằng, cái bang trước bang chủ không thích hợp ta, ta sẽ không đảm nhiệm, nhưng ta cùng cái bang nguồn gốc từ sâu. Hai vị trưởng lão có thể đề cử một vị cái bang ấu đồ, xem như bang chủ bồi dưỡng, ta dự định tại quân sơn kiến tạo một tòa truyền công biệt viện, đem đả cầu đồng pháp truyền thụ cho vị này ấu đồ. Cứ như vậy, cựu cung khắc đá có người chiếu cố, cái bang cũng có thể cùng Hàng Long Sơn trang tương hỗ là dẫn viện binh, có thể bảo đảm lâu dài an ổn. Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên nghe xong, cùng nhau cười nói, công tử bằng lòng truyền công, kia là cho dù tốt cũng không có. Hai người nghĩ thầm, Hoàng tứ hỉ không nguyện ý làm cái bang bang chủ, lại nguyện ý làm cái bang bang chủ sư phụ, dạng này đã có thể làm sâu thêm cùng cái bang quan hệ, lại không cần bị cái bang tục vụ quân thân, thường ngày còn có thể tới quân sơn đảo thượng du chơi ở, giám thưởng cựu cung khắc đá, xem như một công ba việc. Nhưng chuyện này đối với cái bang giống nhau không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, Hoàng tứ hỉ được công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu là hắn tự mình truyền công, đồ đệ khẳng định siêu quần bật tụy, Hoàng tứ hỉ tại hai đạo chính tà đều có hy vọng, một khi xác nhận cùng cái bang mới bang chủ sư đồ danh phận, cái bang thanh thế như cũ có thể duy trì không ngã. Bất quá đến cùng hẳn là để cử dạng gì ấu đồ mới phù hợp Hoàng tứ hỉ yêu cầu đâu. Tống Cảnh Bình thử hỏi thăm, công tử, lão phu cùng tân trưởng lao ánh mắt có hạn, khó mà phân biệt tiềm chất đệ tử, không bằng lao phu trước theo cái bang các đường lấy ra một nhóm ấu đồ, liền lấy 10 tuổi làm hạn định, đến lúc đó lại từ công tử sàng chọn, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng tứ hỉ nói, 10 tuổi quá nhỏ, tuổi tác tuyển tại 15 tuổi thôi. Hoàng tứ hỉ tại Tiếu Ngạo giang hồ bên trong dừng lại thời gian sẽ không quá dài, nếu như đệ tử tuổi tác quá ấu, loại kia hắn rời đi về sau, đệ tử này khả năng không cách nào đảm đương cái bang bang chủ chức trách lớn. Chương 149, Cựu cung khắc đá 2, chương 149, Cựu cung khắc đá 2. Tống Cảnh Bình tuân mệnh làm việc, nói hơn tháng liền có thể đem hậu tuyển đấu đồ lựa đi ra. Tân Thiện Nguyên lại hỏi, công tử dự định tại quân sơn tu kiến dạng gì sơn trang biệt viện? Còn mời công tử chỉ rõ, lão phu cái này triệu tập bang chúng đến đây hiệu lực. Hoàng tứ hỉ không cho hắn tiếp quản chuyện này, quay đầu ta lại phái Mai Trang tứ hữu tới, trên tay bọn họ có sơn trang bản vẽ, đến lúc đó có thể dựa theo bản vẽ kiến tạo, chi tiêu toàn bộ từ bọn hắn gánh chịu, không cần cái bang tốn kém, hai vị trưởng lao chỉ dùng cho bọn họ cung cấp một chút xây viện tiện lợi liền tốt. Hắn Hàng Long Sơn trang không thiếu tài bảo, gần nhất nửa năm hắn cho trên trăm vị ma giáo đầu mục giải trừ tam thi nao thân đan, mỗi người đều tặng cho hậu lễ, kiến thiết 10 tòa sơn trang cũng dư xài. Tống Cảnh Bình cùng Tân Thiện Nguyên vốn định đảm nhiệm nhiều việc, nhưng cân nhắc tới Hoàng tứ hỉ đối sơn trang biệt viện phẩm chất có thể muốn cầu nghiêm ngặt, bọn hắn quá độ nhúng tay cũng không thích hợp, liền nghe theo Hoàng tứ hỉ ý kiến. Nghị định cái bang sự tình, Hoàng tứ hỉ lại ngựa không dừng vó chạy tới ma giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai. Từ khi ma giáo hơn người giải tán sau, Hắc Mộc Nhai cũng trở thành nơi vô chủ. Hiện nay chỉ còn lại bảo đại sở chờ trưởng lão đang tại bảo vệ trên sườn núi bộ phận bảo tàng. Hoàng tứ hỉ sớm có kế hoạch, nhường Nhậm Doanh Doanh tiếp thu những này bảo tàng, lại bị Nhậm Doanh Doanh rõ ràng cự tuyệt. Nàng hướng Hoàng tứ hỉ thẳng thắn cõi lòng, ta hiện tại một thân một mình, cầm những này bảo tàng cũng thủ không được, giữ ở bên người tai họa quá lớn, không bằng không mảy may muốn. Hắc Mộc Nhai ta cũng sẽ không ở, nơi đó bị chính đạo chư phái coi là ma giáo tổng đàn, tương lai khẳng định sẽ lặp đi lặp lại vào xem, ta tiếp tục lưu lại trên sườn núi, thế tất bị chính đạo coi là cái đinh trong mắt. Hoàng tứ Hỉ cảm thấy lo lắng của nàng là có đạo lý, liền hỏi nàng, tương lai ngươi có tính toán gì? Nhậm Doanh Doanh cười nói, tương lai quy ẩn điện viên, kia cũng rất tốt. Ta trước kia ngay tại Lạc Dương ẩn cư, thẳng nếu không phải cha ta bỗng nhiên tái xuất giang hồ, ta cũng sẽ không bên ngoài đi lại. Nàng nhớ kỹ Hoàng tứ Hỉ đối nàng nhắc qua, rất sắp đi xa hải ngoại, lại hỏi, trước mấy ngày Hoàng đại ca nâng lên, ngươi dự định tiến về hải ngoại du lịch, đây rốt cuộc là thật hay giả? Hoàng tứ Hỉ nói, tự nhiên là thật. Nhậm Doanh Doanh yếu ớt thở dài, hải ngoại đến cùng có cái gì tốt đâu, Hoàng đại ca nhất định phải đi. Hoàng tứ Hỉ không có cho nàng rõ ràng đáp án, chỉ nói là, ta kỳ thật cũng không biết hải ngoại hoàn cảnh như thế nào, nhưng ta nhất định phải xông xáo một phen, vị kia độc cô cầu bại đại hiệp, dục cầu một vị đối thủ mà không thể được, hắn nói quần hùng bỏ tay, trường kiếm không lợi, không thể không chôn kiếm tại hoang cốc, ẩn cư mà kết thúc, ta không muốn quãng đời còn lại giống như hắn. Nhậm Doanh Doanh bán tín bán nghi nói, Hoàng đại ca tiến về hải ngoại, chẳng lẽ là vì tìm kiếm mạnh hơn cao thủ, đến để thăng võ học của ngươi cảnh giới sao? Hoàng tứ Hỉ nói, cũng có thể nói như vậy, không có đối thủ, võ học khẳng định chỉ trệ không tiến. Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm, kia võ công tại trong lòng ngươi, chắc là xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng ngươi như là vì tình tiến võ công, lúc trước làm gì đi quản chính đạo cùng thần giáo ở giữa chém giết. Nàng luôn cảm thấy Hoàng tứ Hỉ lời nói ý chưa hết, nhưng Hoàng tứ Hỉ không có hướng nàng lộ ra tình hình thực tế, nàng cũng không tiện truy vấn. Lên đường, Hoàng đại ca dự định lúc nào thời điểm rời đi? Hoàng tứ Hỉ đưa tay vô đầu vai trọng kiếm chua kiếm, chờ ta đúc lại thanh kiếm này, liền sẽ rời đi. Nhậm Doanh Doanh cuối cùng hỏi, chờ Hoàng đại ca lúc sắp đi, có thể hay không cho ta biết một tiếng, ta cũng tốt đi đưa ngươi. Hoàng tứ Hỉ cười hạ, cái này thì không cần. Hắn thấy Nhậm Doanh Doanh mặt có thất lạc, lại nói, ta không có ý định nhường bất luận kẻ nào đưa. Năm đó ta xuất đạo lúc lẻ loi một mình, chạy cũng là như thế, kia cũng rất tốt. Ta sẽ để cho Phượng Hoàng tại Lạc Dương thành nội xây lại một tòa biệt viện, sau đó đem Hắc Mộc Nhai bên trên bảo tàng toàn bộ trở vào trong nội viện, cái này biệt viện về lại Ngũ Độc giáo danh nghĩa, sẽ không có người dám nhúng chàm. Đến lúc đó Phượng Hoàng sẽ đem biệt viện chìa khóa giao cho ngươi, ngươi có thể tự mình quyết định xử trí như thế nào những này bảo tàng. Nhậm Doanh Doanh sau khi nghe xong gật gật đầu, không có cự tuyệt Hoàng tứ Hỉ an bài, nhưng nàng đối với mấy cái này vật ngoài thân không có chút nào hứng thú, trong lòng một mực đang nghĩ lấy Hoàng tứ Hỉ quyết định, Hoàng tứ Hỉ muốn độc hành tiến về hải ngoại, cũng không mang đi Lam Phượng Hoàng, cái này hiển nhiên không phải đi hải ngoại quy ẩn. Nhưng nếu nói Hoàng tứ Hỉ đi hải ngoại tìm kiếm võ lâm cao thủ, lấy tăng lên cảnh giới võ học, Nhậm Doanh Doanh lại cảm thấy không quá có thể tin, Trung Nguyên là võ học thịnh địa, thiên quốc bên trên bằng, nếu như Trung Nguyên đều không có thể chiến thắng Hoàng tứ Hỉ cao thủ, kia hải ngoại lại càng không có mới đúng. Nàng suy nghĩ bỗng nhiên phiền loạn, trong lòng suy nghĩ đi thu thập một chút hải ngoại điện tịch, lấy xác minh Hoàng tứ Hỉ lời nói. Hai người đi Hắc Mộc Nhai dạo qua một vòng, trở về lúc mỗi người đi một ngả. Nhậm Doanh Doanh tiến về Lạc Dương thành chỗ ở, bắt đầu đánh đàn ẩn cư. Hoàng tứ Hỉ thì trở về Hàng Long Sơn Trang, chủ trì rời trang công việc. Cứ như vậy, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Ngày nay buổi chiều, Hàng Long Sơn Trang kiếm trong lò bỗng nhiên vang lên một hồi trầm thấp rít gào vang, tiếng vang như là rồng ngâm hổ gầm, nghe qua khiến người không khỏi kinh hãi. Lúc này kiếm lô bên ngoài đứng đầy Hàng Long Sơn Trang dân trong thôn trang, bọn hắn chen chúc tại Lam Phượng Hoàng bên người, chờ lấy Hoàng tứ Hỉ ra lò. Nơi này là đứng sừng sững ở kiếm mộ trên sườn núi mới Sơn Trang, sớm tại 3 năm trước đây Hoàng tứ Hỉ đã đi đầu di chuyển tới, mở kiếm lô, kết bỏ mà cư. Dòng dã 3 năm ở giữa, Hoàng tứ Hỉ chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại rèn luyện hắn trọng kiếm, cho đến ngày nay, bảo kiếm rốt cục rèn đúc đại thành. Chỉ thấy kiếm trong lò bên cạnh, Hoàng tứ Hỉ tay thuận nắm một thanh màu sắc ám kim dài 3 thước kiếm, đưa ngang trước người cẩn thận ngắm nghía. Chôi này ám kim bảo kiếm chính là hắn vất vả 3 năm thành quả. 3 năm qua hắn sử dụng huyền thiết bách luyện quyết lập đi lặp lại đập trọng kiếm, một chút xíu áp xúc thân kiếm, cho đến biến thành hiện tại hai ngón tay độ rộng, mỏng như tiền môi bảo kiếm. Hoàng tứ Hỉ múa bảo kiếm, vung tay một chạm, lưỡi kiếm cắt ở một bên sắt trên đỉnh, tòa này cao cỡ nửa người đại đỉnh lại bị nhẹ nhõm một phân thành hai. Hoàng tứ Hỉ cũng không quán chú nội lực tại trên thân kiếm, vẹn vẹn dựa vào lưỡi kiếm tự thân sắc bén, liền có thể chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, cực bén. Lại nhìn bảo kiếm kiếm hai chỗ, cũng không phải là bình thường thập tự hộ thủ, mà bị Hoàng tứ Hỉ đúc tạo thành viên cầu hình dạng. Nay cầu bề ngoài có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt cầu điêu khắc bản lòng đồ án, thân rồng nứt ra có khe hở, cầu bên trong không, mỗi khi Hoàng tứ Hỉ múa kiếm lúc, chân khí chút vào cầu bên trong, tức sẽ phát ra âm vang lòng khiếu chi âm. Loại này kỳ lạ kiếm minh hoàn toàn là từ Hoàng tứ Hỉ nội lực kích phát ra, có thể làm nhiều đối thủ vật công, về sau Hoàng tứ Hỉ nội lực càng là tinh thâm, quấy nhiều hiệu quả liền càng rõ ràng. Vừa rồi kia một hồi truyền đến kiếm lô bên ngoài rồng ngâm hổ gầm, chính là chuôi này bảo kiếm kiếm cầu phát ấu. Cuối cùng là bảo kiếm chuôi kiếm, bị Hoàng tứ Hỉ tỉ mỉ điêu khắc phiến chức vậy rồng đồ án, thuận tiện Hoàng tứ Hỉ nắm cầm. Chuôi này bảo kiếm có thể phát ra long ngâm, chuôi kiếm lại có long văn, Hoàng tứ Hỉ đồ bất việc, trực tiếp cho nó quan danh Hàng Long kiếm. Hắn lại run lên một cái cổ tay, dựng thẳng kiếm ở trước mắt, kiếm hai viên cầu ong ong, gấp vang. Nội lực của hắn vừa thu lại, kiếm minh tùy theo tiêu ẩn. Hắn nhìn chăm chú lưỡi kiếm, trên thân kiếm nguyên bản phủ tránh phá bích phương pháp, tận ở trong đó. Giờ phút này đã xảy ra biến hóa, thay vào đó là như thế này một nhóm kiếm mới văn, phá bích chi kiếm, có thể trùng nhập bích huyết giang hồ tại bích huyết giang hồ bên trong phá bích, chỉ có thể trở lại tiếu ngạo giang hồ. Chương 150, trăng sáng ra thiên sơn, 1, chương 150, trăng sáng ra thiên sơn, 1. Hoàng tứ Hỉ mới gặp kiếm văn, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn Hàng Long kiếm vậy mà có thể giúp hắn trùng nhập máu đảo giang hồ. Cái này giống như là một thanh đường về phá bích chi kiếm. Hắn lại nghĩ tới Quân Sơn đảo bên trên cựu cung khắc đá, kia là tiến về Tân Giang Hồ phá bích di vật. Hắn đã từng nghi hoặc vì sao lại đồng thời xuất hiện hai kiện phá bích chi bảo, hiện tại đã có chỗ minh ngộ, thì ra một cái là tiến về tương lai giang hồ, một cái là trở về đã biết giang hồ. Hắn không khỏi chần chờ, ta tại bích huyết giang hồ bên trong chờ đợi 5 năm, thu tập được trong thiên hạ thành danh bảo vật, cũng học xong trong trốn võ lâm thượng thừa võ học, ta lại đem Thát Tử Vân Quý ám sát một lần, lại trở về lại nên làm cái gì đâu? Đi thăm viếng một chút Hà Thiết Thủ, Thiết La Hán cùng Hồ Quế Nam. Nhưng sau khi xem xong ta như cũ vẫn là phải rời đi, đây là cho bọn họ bằng thêm phiền não nha. Bất quá hắn mỗi tiến vào một tòa tân giang hồ, tuổi thọ sẽ duy trì liên tục được ra. Trước mắt lối của hắn kính máu đảo, mưa kiếm, tiếu ngạo ba cái giang hồ, thọ nguyên trọn vẹn tăng dài đến 180 tuổi, nếu trở về Bích Huyết giang hồ sau như cũ có thể điệt ra một lần thọ nguyên, vậy hắn liền phải không đi không được. Hắn chợt lại muốn quay về Bích Huyết giang hồ đối ta thọ nguyên phải chăng có ảnh hưởng, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến khả năng biết rõ ràng, đã có cơ hội như vậy, ta có thể không thể bỏ qua, tối thiểu muốn đi chứng thực một chút, nếu như thọ nguyên không có biến hóa, cùng lắm thì ta trở lại. Ngược lại kiếm văn bên trên rõ ràng biểu hiện, phá bích chi kiếm, có thể trùng nhập Bích Huyết giang hồ tại Bích Huyết giang hồ bên trong phá bích, chỉ có thể trở lại tiếu ngạo giang hồ. Hắn hàng long kiếm không ngừng có thể giúp hắn tiến vào Bích Huyết giang hồ cũng có thể giúp hắn trở lại, hắn không cần phải lo lắng có đi không về. Cân nhắc đến nơi đây, hắn thu hồi hàng long kiếm, ra kiếm lô. Trải qua dài đến thời gian 3 năm tu kiến, Hàng Long Sơn Trang đã hoàn thành, bất quá sơn trang chúng quanh giữa núi rừng, vẫn có không ít kiến trúc đang xây ở trong, những cái kia đều là bị Hàng Long Sơn Trang chiêu mộ giang hồ cao thủ trại viện. Những cao thủ này thường ngày cũng không tại sơn trang ở lại, mà là lựa chọn ở ngoại vi xảy ra khác nhà cửa ruộng đất, bọn hắn nhường chỗ ở bảo vệ sơn trang, cũng tại cho thấy bọn hắn hiệu chung bảo hộ sơn trang quyết tâm. Lam Phượng Hoàng xem như sơn trang đại quản gia, năm gần đây đem sơn trang quản lý ngay ngắn rõ ràng, coi như Hoàng Tứ Hỷ trưởng kỳ rời xa, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Hoàng Tứ Hỷ có tiến về Bích Huyết giang hồ suy nghĩ, liền bắt đầu cho đi xa làm chuẩn bị. Hắn gọi đến Lam Vương Hoàng, nói riêng một chút nói, ta dự định đi một chuyến hải ngoại, bởi vì hành trình khá xa, ngày về không chừng, có một số việc muốn giao cho ngươi. Chuyện này hắn chỉ cấp Nhậm Doanh Doanh tiết lộ qua. Lam Vương Hoàng cũng không biết rõ tình hình, đột nhiên nghe nói quyết định của hắn, lộ ra chân tay luống cuống, công tử muốn đi hải ngoại, chẳng lẽ không mang tới ta sao? Vậy sau này ai tới chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày? Hoàng Tứ Hỷ cười nói, ta một người sống sờ sờ, không có khả năng chiếu không cố được chính mình. Lam Vương Hoàng lại hỏi, Nhậm cô nương phải bồi ngươi cùng một chỗ sao? Hoàng Tứ Hỷ lắc đầu, ta là một mình đi xa. Lam Phượng Hoàng nghe Hoàng Tứ Hỷ không mang theo bất luận kẻ nào, trong lòng càng thêm mê hoặc, Hàng Long Sơn Trang vừa mới xây xong, đang hẳn là tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, công tử thế nào đột nhiên muốn đi trước hải ngoại? Kia công tử ngươi chừng nào thì trở về? Ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Vậy cũng không lâu lắm, ta sẽ ở trang bên trên chờ công tử. Lam Phượng Hoàng sợ nhất Hoàng Tứ Hỷ một đi không trở lại, chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ tương lai sẽ trở về, bao lâu nàng đều có thể đợi chút nữa. Nàng cũng không phải là bà mẹ người, cũng không khăng khăng tranh thủ đi theo Hoàng Tứ Hỷ, chỉ nói Hoàng Tứ Hỷ có cái gì bằng giao, cứ việc phân phó nàng. Hoàng Tứ Hỷ nói, ta kỳ thật chỉ có một việc cho ngươi đi xử lý, chính là Quân Sơn đảo bên trên cựu cung khắc đá, vật kia đối ta trọng yếu hơn, tại rời đi trong lúc đó, ngươi nhớ kỹ lưu ý nhiều. Lam Phượng Hoàng lập tức hỏi, không bằng ta trực tiếp đem đến Quân Sơn đảo biệt viện đi. Cái này ngược lại không cần. Hoàng Tứ Hỷ nói với nàng, ngươi nếu là rời đi qua, ngược lại sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, thường ngày ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm cái bang động tĩnh, nếu như có bang phái nhớ thương cái bang cơ nghiệp, ý đồ tiến đánh cái bang tổng đàn lúc, ngươi ra tay trợ giúp một chút, cái này như vậy đủ rồi. Lam Phượng Hoàng vẻ mặt nhẹ nhõm, công tử, cái bang thanh thế hiện tại như mặt trời ban trưa. Trên giang hồ không có bất kỳ cái gì bang phái dám đánh cái bang chủ ý, Quân Sơn đảo bên trên hiện tại an ổn như núi, ta về sau hẳn là thảo không chú ý. Hoàng Tứ Hỷ chiêu thu cái bang bang chủ làm đồ đệ, 3 năm này ở giữa, tin tức đã truyền khắp võ lâm, dẫn đến cái bang danh vọng ngày trướng, những bang phái khác toàn đang lo lắng bị cái bang cướp bức, nào dám trêu chọc cái bang nửa phần. Hoàng Tứ Hỷ nói, dạng này đương nhiên tốt nhất, ta giảng chỉ là dự phòng, tóm lại ngươi về sau muốn lưu ý cựu cung khắc đá. Lam Vượng Hoàng lên tiếng, công tử còn có cái gì căn dặn sao? Hoàng Tứ Hỷ nhìn nàng, những năm này nhờ có ngươi hao tâm tổn trí, đem sơn trang lo liệu tốt như vậy, ở chỗ này ẩn cư dỗi dành lại thoải mái dễ chịu, nếu không phải bất đắc dĩ, ta là thật không nguyện ý rời đi, trước khi đi, ta lại chuyển cho ngươi một bộ võ công a. Lam Phượng Hoàng hé miệng cười lên, công tử thế nào đột nhiên khách khí với ta rồi? Ngươi lần trước truyền ta cựu âm bạch cốt trảo ta còn không có tu luyện viên mãn, lại truyền mới võ công, ta cũng không có tinh lực đi luyện, công tử lập tức sẽ đi xa, chúng ta tốt nhất là uống một chén, nhường Phượng Hoàng cho người tiễn đưa. Vậy ngươi đi chuẩn bị thiệt rượu, đem sơn trang dân trong thôn trang cũng toàn bộ gọi tới. Nếu như công tử gọi người ngoài, vậy ta liền không có cách nào uống rồi, ta chỉ muốn đơn độc cùng công tử uống rượu. Công tử trước khi đi, liền cái này tâm nguyện nho nhỏ cũng không muốn hài lòng ta sao? Tốt, ngươi đi an bài. Ha ha. Lam Vượng Hoàng vô cùng cao hứng đi thu xếp tiệc rượu. Màn đêm buông xuống yến hội mở ra, hai người say rượu cả đêm. Ngày kế tiếp Lam Vượng Hoàng tại trên giường tỉnh lại, trên thân không đến mảnh vải, nàng kéo tới một trương thảm lông cựu tử, nửa ngồi dậy, đãi nàng nhớ tới đêm qua cùng Hoàng Tứ Hỉ một chỗ thời gian, không khỏi ngơ ngác xuất thần. Nàng đỗng nhiên đưa tay tới một bên, vuốt ve trên giường dư ôn, cảm thụ được Hoàng Tứ Hỉ nằm ở bên cạnh đưa tình vuốt ve an ủi, trên mặt nàng tùy theo lộ ra nhu tình mật ý. Chỉ là đêm đẹp khổ ngắn, đợi nàng dư vị kết thúc, thần sắc thoáng chốc lại biến thương cảm. Lúc này nàng bốn vị thiếp thân di nhân thị nữ bưng chậu nước, cầm khiết khăn đẩy cửa tiến đến. Gặp nàng đã tỉnh ngủ, lập tức hướng nàng tố khổ, giáo chủ, tối hôm qua ngươi cùng công tử ở cùng một chỗ vui vẻ như vậy, thật hy vọng ngươi cả một đời đều như vậy sung sướng. Có thể là công tử vậy mà nhẫn tâm bỏ xuống ngươi, con bọc hành lý rời đi sơn trang, ta cùng A Nhị, A Tô, A Sở cùng đi cản hắn, nhưng công tử võ công cao cường, đem chúng ta đánh cho một trận, chúng ta muốn giữ lại hắn cũng không có cách nào, giáo chủ ngươi cũng không nên trách chúng ta à. Lam Phượng Hoàng ngay tức khắc nổ lên miệng, trận nhìn thị nữ một cái, các ngươi phục thị công tử đã có 3-4 năm, tướng thường công tử nói với các ngươi nói rất cười, lời nói nặng đều không đành lòng khiển trách các ngươi một câu, hắn sẽ cam lòng đánh các ngươi. bốn thị nữ hì hì cười một tiếng, đám xuống nhau tới bên giường. Các nàng bắt đầu chi chi cha cha nói rõ chân tướng, công tử rời giường rất sớm, hắn thấy giáo chủ còn không có tỉnh, liền lặng lẽ rời đi sân trang, chúng ta nhìn thấy công tử muốn đi, liền đuổi theo, nhưng công tử khinh công cao như vậy, chúng ta chỗ nào đuổi theo kịp. Chúng ta liền khóc hô hào nhường công tử lưu lại, công tử nói hắn chỉ là ra lội xa nhà, mấy tháng sau liền có thể trở về, còn để chúng ta cho giáo chủ truyền lời, nhường giáo chủ tuyệt đối không nên sốt ruột. Ta tự nhiên là không đổi. Chương 150, trăng sáng ra thiên sơn, 2, chương 150, trăng sáng ra thiên sơn, 2. Lam Phượng Hoàng vẻ mặt lười biếng nằm lại trên giường, tự lo nói rằng, công tử sẽ không quên ta, nhất định sẽ về tới tìm ta. Nhưng trong nội tâm nàng nghi hoặc từ đầu đến cuối khó mà giải khai, hoàng tứ hỉ bằng hữu bạn cũ toàn bộ tại Trung Nguyên, tiến về hải ngoại đến tuột cùng là vì cái gì? Hải ngoại là man di chi địa, lại có cái gì tốt du lãm? Nàng cũng không biết rõ, giờ phút này hoàng tứ hỉ đã rời xa Trung Nguyên, thậm chí cũng cách xa hải ngoại, mà là đã tới một cái khác nàng không cách nào chạm đến trong giang hồ. Nam Cương. Thiên Sơn dãy núi tựa như tuyết long vắt ngang tại bảo bầu trời màu lam hạ, cũng giống thủy tinh như thế chiếu lấp lánh. Dãy núi dưới chân trên thảo nguyên, hơn ngàn người đội kỵ mã đang ra sức chém giết, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, tiếng la vang vọng không trung. Hoàng tứ hỉ lẻ loi một mình từ phía trên sơn núi tuyết băng lĩnh bên trong đi ra đến, dọc theo sơn chân đạp lên cánh đồng tuyết, ý đồ tìm kiếm trở về Trung Nguyên con đường. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền sử dụng hàng long kiếm mở ra phá bích chi môn, thành công trùng nhập bích huyết giang hồ bên trong, nhưng hắn giáng lâm địa điểm khá đặc thù, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sông băng, ít hai lui tới khô cằn chi vực. Mới đầu hắn cho là mình đã tới Liêu Đông, dù sao Liêu Đông trời đông giá rét, cũng phổ biến có băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Bất quá theo hắn tại sông băng ở giữa xuyên thẳng qua, dần dần tiếp xúc đến nơi đó thổ dân cư dân, hắn mới ý thức tới chính mình phán đoán sai lầm. Hắn ven đường thấy hợp lý dân chúng, tất cả đều là Tây vực dị tộc cách ăn mặc, ngôn ngữ càng là ngũ hoa tám môn, căn bản là khó mà giao lưu. Hắn cảm thấy mình hẳn là tới Tây vực biên tái, vì mau chóng tìm tới hắn dân, nghe ngóng đương kim triều đại tình huống, mấy ngày ở giữa hắn không ngừng buôn ba, lật ra Thiên Sơn dãy núi. Rốt cục tại hôm nay đi ra Thiên Sơn tuyết vực, tiến vào mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Nhưng hoàng tứ hỉ đặt chân không lâu, liền gặp gỡ trận này chiến loạn. Giờ phút này hắn đang ghé vào một ngọn núi sườn núi bên trên, ở trên cao nhìn xuống dò xét chiến trường tình huống. Chỉ thấy giao chiến một phương mặc quân thanh áo giáp, giữ lại thát tử bím tóc búi tóc, cái này khiến hoàng tứ hỉ trong lòng sinh ra không tốt liên tưởng. Năm đó hắn rời đi bích huyết giang hồ lúc, trước ám sát hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn, lại đâm chết rồi đại thiện cùng nhiều đạn, mãn thanh huân quý bên trong nhân vật tiêu hùng đã bị hắn huyết tẩy không còn, còn lại mãn thanh tướng lĩnh đã không đủ gây sợ. Lẽ ra mãn thanh hẳn là suy lui xuống đi, tuyệt không quét sạch Trung Nguyên khả năng. Nếu mãn thanh thiết kỵ ngay cả Trung Nguyên đều không đánh vào được, bọn hắn càng không khả năng tiến quân Tây vực. Hoàng tứ hỉ không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Trung Nguyên triều đình công phá mãn thanh tại Liêu Đông hang ổ, đem mãn thanh kỵ binh xua đuổi Tây vực? Hắn hy vọng thát tử luân lạc tới kết cục như vậy, nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, cũng không hướng hắn trong dự liệu phát triển. Trên chiến trường quân thanh kỵ binh trang bị hoàn thiện, mà lại dũng mãnh thiện chiến, bọn hắn muốn là truy kích một phương, rất nhanh khống chế chiến trường thế cục, đối một phương khác tạo thành vây quanh. Một phương khác nhân mã số lượng ít hơn so với thanh binh, nguyên bản vô tâm ham chiến, đều đang chạy trốn, nhưng là bị thanh binh vây khốn sau bọn hắn cũng không e sợ chiến, lập tức nâng đao đón lấy. Nghe bọn hắn giảng ngôn ngữ, cùng trời sơn bên trong dãy núi một chi A Tắc Khắc Lưu dân có chút giống nhau, hoàng tứ hỉ liền kết luận bọn hắn xuất từ Nam Cương A Tắc Khắc bộ lạc. Lúc trước hoàng tứ hỉ tại Thiên Sơn xuyên thẳng qua, gặp gỡ rất nhiều Nam Cương bộ lạc lưu dân, bọn hắn đều cùng hán dân từng có tiếp xúc, mặc dù giao lưu khó khăn, nhưng hoàng tứ hỉ có thể nghe hiểu đôi câu vài lời. A Tắc Khắc nhưng thật ra là dịch âm. Lại nhìn thảo nguyên chiến trường A Tắc Khắc đội ngũ, bọn hắn là bình thường dân chăn nuôi tạm thời tổ chức đám mỗ hợp, cũng không phải là chính quy binh sĩ, sức chiến đấu có thể nghĩ cũng không cao. Nếu không phải thống lĩnh của bọn họ nhân vật, người mang không tầm thường võ công, dựa vào cường hành vũ lực chống cự thanh binh công kích, bọn hắn sớm đã bị thanh binh đánh tan tác. Nhưng dù cho có cao thủ áp trận, đối mặt hơn ngàn vị võ trang đầy đủ thanh binh kỵ binh vây công, bọn hắn như cũ rơi vào hạ phòng, thương vong thảm trọng. Mắt nhìn thấy vòng vây đã hình thành, thanh binh thủ lĩnh bỗng nhiên hô lên tiếng hán, mà cái để chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí xuống, quy thuận ta đại thành, bản tướng cam đoan tính mạng các ngươi không lo, về sau quan to lộc hậu toàn cũng không thiếu, các ngươi cần gì phải ngoan cố chống lại đến cùng, liên lụy tộc nhân tăng thêm thương vong. Chi kia A Tắc Khắc đội ngũ hàng đầu, một cặp trung niên nam nữ. Chỉ nghe trung niên hán tử kia trả lời, các ngươi mãn thanh kỵ binh, theo Liêu Đông đánh vào Trung Nguyên, lại từ đó nguyên đánh vào Nam Cương, các ngươi tại trên thảo nguyên hung tàn lao nhanh, đốt cháy chúng ta lều vải, cướp đoạt chúng ta tài vật, muốn để chúng ta giống cừu non như thế thuần phục, làm nô đãi của các ngươi, chịu các ngươi quất roi, trừ phi chúng ta là hoàn toàn không có xương cốt người, mới có thể đầu hàng các ngươi. Trung niên hán tử đã quyết tâm tử chiến đến cùng. Hắn dứt lời ầm ĩ hô to, bày ra khiến A Tắc Khắc người cưới, liều chết cùng thanh binh giao chiến. Hoàng tứ hỉ thấy người này thấy chết không sờn, lại hiểu được giảng hán ngữ, định đem hắn cứu đến. Ai ngờ không đợi hắn động thủ, đã thấy chiến trường một chỗ khác bỗng nhiên nhảy lên ra một con ngựa câu, cái kia lập tức ngồi một vị cô gái mặc áo xanh, trên đầu nàng bao lấy một khối khăn đỏ, nhìn lại rất là bắt mắt. Trong tay nàng nắm chặt một đầu trường tiên, đột nhiên chỉ lên trời co lại, phát ra bén nhọn rít gào vang, lập tức hấp dẫn chiến trường song phe nhân mã chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Những cái kia A Tắc Khắc người cưới nhìn thấy nữ tử áo xanh, dùng ngựa lao nhanh tới, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, giơ lên loan đao trong tay, vong tình gieo họ, phi hồng cân. Phi hồng cân. Nữ tử áo xanh võ công cực cao, trường tiên xông vào chiến trận, trong khoảnh khắc đem thanh binh quét người ngã ngựa đổ. Nhưng nàng dù sao cũng là đơn thương độc mã, thân hãm hơn ngàn kỵ binh trong vòng đây, vũ lực rất nhanh suy kiệt xuống tới, trường tiên vung vậy động tác càng ngày càng chậm, thanh binh lại ỷ vào kỹ thuật nhanh nhẹn, đi khắp quanh thân nàng bắn trụn, không ngừng tiêu hao khí lực của nàng. Nếu như tiếp tục cao tiếp tục đánh, coi như nàng đánh tới kiệt lực, cũng không cách nào trọng thương thanh binh. Nàng liền quay đầu ngựa lại, vọt tới mạ cái để bên cạnh thân, quắc, thanh binh kỵ xạ tinh xảo, không thích hợp cùng bọn hắn chiến đấu, ngươi cùng Man Linh Na đi theo ta phá vây. Nàng vừa dứt lời, mấy chi tên bắn lén bỗng nhiên kình bắn tới, nàng giơ roi đánh dụng hai chi, trong đó một chi vòng qua nàng bên cạnh thân, chính giữa mạ cái để trái tim. Mạ cái để kêu lên một tiếng đau đớn ngã quỵ dưới ngựa. Thanh binh thủ lĩnh ngay tức khắc hô to, mạ cái để đã chết, đầu hàng không giết. Còn lại thanh binh theo chúng phụ họa, ý đồ cho A Tắc khắc người cưỡi chế tạo áp lực. Ở đây A Tắc khắc người cưỡi mắt thấy chủ soái quẳng xuống chiến mã, dường như đã mất mạng, vô ý thức đình chỉ công kích. Nữ tử áo xanh giơ roi hất lên, đem mạ cái để một lần nữa quyển lên lưng ngựa, đối người cưỡi nhóm quát, thủ lĩnh của các ngươi không chết được, các ngươi cũng không cần bị thanh binh mê hoặc, bọn hắn sẽ không để lại người sống, một khi các ngươi buông xuống binh khí, liền sẽ bị bọn hắn vô tình tàn sát, nhanh giơ lên mã đao, đi theo ta cùng một chỗ xông ra ngoài, vọt tới trên núi liền có thể an toàn. Nàng ý đồ cứu vãn thế cục, nhưng thanh binh tác chiến nhanh nhẹn, lấy kỵ xạ ưu thế không ngừng tiêu hao A Tắc khắc người cưỡi binh lực, không chờ nàng dẫn người cưỡi chạy trốn tới khu vực an toàn, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Nàng mình ngược lại là có thể ỷ vào vũ lực phá vây, nhưng nàng chạy tới nơi này chính là vì cứu viện, nếu như một mình chạy trốn, kia nàng làm gì tiến vào chiến trường. Ngay tại nàng vẻ u sầu lúc, chỉ thấy một tia ô quang lướt vào chiến trường, tại chiến mã trong đám người cấp tốc xuyên thẳng qua, phốc, một tiếng, tinh chuẩn đâm vào thanh binh thủ lĩnh mặt bên trên, một kích mất mạng. Chương 151, tưởng hướng khăn, 1, chương 151, tưởng hướng khăn, 1. Chờ thanh binh thủ lĩnh ngã xuống ngựa, chúng người mới thấy rõ, vừa rồi kia đạo ô quang lại là một thanh đen nhánh bằng kiếm. Một kiếm này đánh xuất quỷ nhập thần, nhường song phe nhân mã đều cảm giác kinh ngạc, đều có kinh hãi. Bọn hắn nhao nhao ghé mắt, ý đồ tìm kiếm phát kiếm giả thân ảnh, đột nhiên nghe thấy một hồi ong ong trầm thấp khiếu âm, tại chiến trường bên trong kích vang lên. Cái này khiếu âm chính là nguồn gốc từ hàng long kiếm. Hoàng tứ hỉ trước lấy thiên ngoại phi tiên phát ra huyền thiết đoạn kiếm, một kiếm bắn giết thanh binh thủ lĩnh, sau đó thả người cao vọt, như là diều hâu vồ thỏ, rơi vào thanh binh đằng ngựa bên trong. Hàng long kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kiếm này chém sắc như chém bùn, phá giáp như tờ giấy, dù cho chém chúng thanh binh tâm chắn, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thủng, chỉ thấy hắn trái bổ phải chặn, trong nháy mắt chính là nhân mã đều nát thảm trạng. Áo xanh nữ tử kia nghe thấy hàng long kiếm minh, ánh mắt lập tức chuyển hướng Hoàng tứ hỉ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, cái này tiểu tướng công đến cùng là ai? Nàng thấy Hoàng tứ hỉ mặc lam sam, mang có mũ rộng vành, cách ăn mặc có chút lão thành, dung mạo lại rất là tuổi trẻ, nhìn lại cũng liền chừng 20, liền cho rằng Hoàng tứ hỉ là sơ xuất giang hồ hậu khởi chi bối. Nhưng cái này hậu bối khinh công cao tuyệt, thân pháp tới lui như gió. Nữ tử áo xanh võ công thâm hậu, có thể thấy rõ Hoàng tứ hỉ thân pháp hành tích, thanh binh lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ lam ảnh, tại đằng ngựa bên trong qua lại nhảy vọt, kiếm ngẩng đầu lên rơi, không ngừng chạm thanh binh ở dưới ngựa. Bất quá thanh binh kinh nghiệm tác chiến cũng tương đối phong phú, nhất là đối phó võ học cao thủ, bọn hắn tự có sách lược. Bọn hắn thấy một lần Hoàng tứ hỉ động tác tấn mãnh, không cách nào đánh giáp lá cả, lúc này ồn ào tứ tán, cưỡi ngựa bên ngoài sông, cùng Hoàng tứ hỉ kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, sau đó dương cung lắp tên, vây quanh Hoàng tứ hỉ du hành kỵ sạ. Cả tòa chiến trường kéo dài gần dặm xa, hơn ngàn vị thanh binh đem A Tắc khắp người ngăn cách vây quanh, thanh binh đội ngũ của mình cũng tương đối phân tán, chia ước chừng 7-8 cái bách nhân đội. Giờ phút này vây công Hoàng tứ hỉ thanh binh có hơn 100 vị, bọn hắn xa xa bắn tên xạ kích, hình thành dày đặc mưa tên, phong tỏa Hoàng tứ hỉ ngoài thân mấy trượng phạm vi. Bọn hắn cảm thấy mặc kệ Hoàng tứ hỉ khinh công lại cao hơn, nhất định sẽ bị mưa tên bao trùm đả kích, chỉ cần Hoàng tứ hỉ xuất hiện một lần phòng ngự không thỏa đáng, liền sẽ bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Trước kia bọn hắn ỷ vào kỵ xạ phong tỏa, đã bắn giết qua rất nhiều võ lâm cao thủ. Vừa rồi nữ tử áo xanh xông vào chiến trường sau liền bị bọn hắn bắn luống cuống tay chân, chỉ có thể lui vào A Tắc khắp người đàn ngựa bên trong mới có thể tránh mở mưa tên. Nữ tử áo xanh thấy Hoàng tứ hỉ bị thanh binh xạ thủ vây quanh, lo lắng Hoàng tứ hỉ bị tên bắn lén đánh trúng, lập tức hô: "Uy, kia vị đại hiệp, thanh binh tiễn thuật lợi hại, ngươi không nên cùng bọn hắn liều mạng. Rút lui trước tới, chúng ta bên này có thuẫn bài thủ, có thể phối hợp tác chiến ngươi an toàn." Hoàng tứ hỉ quay đầu nhìn nữ tử áo xanh một cái, lắc đầu, từ chối đề nghị của nàng. Chỉ thấy Hoàng tứ hỉ đơn tay nắm lấy hàng long kiếm, vận chuyển độc cô cựu kiếm phá tiên thức, nguyên liệu đón đỡ đến từ bốn phương tám hướng tiến tập. Tay kia bóp ra ngọc phong trầm, cách xa hơn 10 trượng lăng không bay vụt, hắn mỗi phát một trầm, tất nhiên sẽ có một vị thanh binh xuống ngựa. Nữ tử áo xanh nhìn thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi, chính nàng cũng là làm kim châm người trong nghề, nhưng nàng xúc đủ nội lực phát kim châm ra ngoài, hữu hiệu sát thương phạm vi chỉ giới hạn ở mấy trượng. Nàng cũng là cũng có thể đem phi châm đánh tới bên ngoài hơn 10 trượng, bất quá kim châm lực cùng xa sau, kia là không chuyện gì uy lực có thể nói. Giống Hoàng tứ hỉ dạng này cách hơn 10 trượng phát kim châm lực như cũ không giảm, thậm chí có thể nhẹ nhõm bắn thủng thanh binh áo giáp, tạo thành một châm mất mạng sát thương hiệu quả, nội lực thâm hậu trình độ đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nữ tử áo xanh âm thầm so sánh, dù cho sư phụ ta tự mình phát kim châm, đoán chừng cũng không thể so với hắn lợi hại nhiều ít, nghiên kỷ của hắn dạng này nhẹ, nội công giống như là không kém gì sư phụ ta, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt khó tin tưởng. Sư phụ nàng là Thiên Sơn một vùng võ lâm danh túc, dù cho phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên giang hồ, tu vi võ học cũng là số 1, nàng đem Hoàng tứ hỉ cùng sư phụ nàng đánh đồng, đã là tôn sùng đầy đủ. Nàng thất thần lúc, Hoàng tứ hỉ phi châm kinh sạng, mấy chục thanh binh tuần tự xuống ngựa, phơi thây trên mặt đất. Phu cận thanh binh thấy thế nhất thời ngẩn ra mắt, phi châm tầm bắn vậy mà cùng bọn hắn cùng tiễn sản sản như nhau, bọn hắn bắn tên không đả thương được Hoàng tứ hỉ mảy may, Hoàng tứ hỉ phát kim châm lại có thể chiêu chiêu mất mạng, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Bọn hắn lập tức thu hồi cung tiễn, ngoan quất roi ngựa, như vậy rời xa Hoàng tứ hỉ, chuyển hướng chiến trường một chỗ khác, bọn hắn tình nguyện đi cùng A Tắc khắc máu người liều luôn nào, cũng không muốn lại vây công Hoàng tứ hỉ. Nhưng Hoàng tứ hỉ đã tiến vào chiến trường, không đem nhóm này thanh binh đánh tan, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn thấy vây công chính mình hơn 10 vị thanh binh rút đi, lập tức xông vào tới gần một nhóm tụ tập thanh binh đàn ngựa bên trong, như cũ trước lấy hàng long kiếm chém giết, chờ thanh binh kinh hoàng tứ tán sau, hắn lại bóp ra ngọc phong trâm, khởi xướng viễn trình thế công. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỷ tại chiến trường bên trong trùng sát 3 lần sau, thanh binh đấu trí bị tăng dã, đồng nhiên toàn tuyến từ bỏ vây quanh A Tắc khác người, tập thể hướng ra ngoài rút đi. Hai nhóm nhân mã rất nhanh thoát ly tiếp xúc. Bởi vì thanh binh số lượng ưu thế rõ ràng, dù cho bại lui, bọn hắn vẫn có mấy trăm kỵ binh tại bắn trở về áp trận, dùng cái này ngăn cản đến từ phía sau truy kích. A Tắc khắc người lúc trước thương vong thảm trọng, lần này có thể đem thanh binh bước lui, đã là may mắn chi cực, bọn hắn không có truy kích thanh binh bất kỳ ý niệm gì, im lặng bỏ mặc thanh binh rời đi. Hoàng Tứ Hỷ gặp bọn họ quân tâm sa sút, co vòi, lúc này thu hồi hàng long kiếm, về cắm ở sau lưng vỏ kiếm bên trong, sau đó nhảy vọt đến thanh binh thủ lĩnh bên cạnh thi thể, nổ về hắn huyền thiết đoạn kiếm. Chỉ chốc lát sau, thanh binh biến mất tại thảo nguyên cuối cùng, A Tắc khắc người cưỡi nhóm sống sót sau tai nạn, bắt đầu ầm ĩ gào to. Cùng với tiếng la, bọn hắn nhao nhao xuống ngựa, hộ tống nữ tử áo xanh cùng đi tới Hoàng Tứ Hỷ bên người. Bọn hắn không hiểu tiếng Hán, sử dụng A Tắc khắc lời nói hướng Hoàng Tứ Hỷ nhiệt tình gửi tới lời cảm ơn, Hoàng Tứ Hỷ lại không có phản ứng, bọn hắn biết là ngôn ngữ không thông, liền thu liễm thanh âm, nhường nữ tử áo xanh ra mặt giao thiệp. Nữ tử áo xanh Hán ngữ lưu loát, ôn quyền nói, "Ta gọi Cáp Mã Nhã, là Nam Cương Thảo Nguyên La bố tộc tổ trưởng Đường Nô nữ nhi, xin hỏi đại hiệp xưng hô như thế nào?" "Ta họ Hoàng." Hoàng Tứ Hỷ quan sát nữ tử áo xanh tiên diễm khăn trùng đầu, hỏi, "Bọn hắn vừa rồi bảo ngươi phi hồng cân, ta nghe nói tái ngoại có một vị kháng bạo đỡ yếu nữ hiệp, luôn luôn mang theo khăn đỏ lao vùng vụt tại Thiên Sơn Nam Bắc, chẳng lẽ chính là Cáp Mã Nhã cô nương người sao?" Phi Hồng Cân cởi mở cười một tiếng, "Ta chính là Phi Hồng Cân. Đa tạ Hoàng đại hiệp như thế tán dương ta." Nàng thật cao hứng Hoàng Tứ Hỷ nghe qua thanh danh của nàng. Nhưng nàng lại nói, "Ta trước kia xác thực thường thường hành tẩu tại tái ngoại, đối kháng thanh binh xâm lấn, bất quá từ khi ta chuyển nhập Tiên Sơn Nam Phong lần cư sau, hơn 10 năm ở giữa đã rất ít lại xuống núi, Trung Nguyên giang hồ bằng hữu hẳn là sớm liền không lại nhớ ký ta. Cô nương đã ẩn cư vài chục năm sao?" Hoàng Tứ Hỷ lần nữa dò xét Phi Hồng Cân, nàng xác thực không còn trẻ nữa, dung mạo nhìn lại có chừng 30 tuổi. Nàng là tuổi nhỏ thành danh, tại thiếu nữ lúc đã danh chấn tái ngoại. Khi đó thanh binh bắt đầu nhúng chàm Nam Cương, nàng vì bảo vệ bộ lạc, thống quân cùng thanh binh tác chiến, xông ra Phi Hồng Cân ngoại hiệu. Chỉ là không biết rõ ra ngoài duyên cớ gì, nàng vậy mà sớm thoái ẩn Tiên Sơn. Chương 151, Ứng Hồng Khăn 2, chương 151, Ứng Hồng Khăn 2. Hoàng Tứ Hỷ đối Phi Hồng Cân đã nghe danh từ lâu, nhưng nàng cũng không phải là bích huyết giang hồ bên trong nhân vật, mà là xuất từ Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn giang hồ. Nếu như nói Phi Hồng Cân cùng hai cái giang hồ có cái gì cộng đồng quan hệ, chỉ có nàng vị trí triều đại, nàng sinh ra ở Sùng Trinh trong năm, thuộc về Minh Mạt Thanh Sơn nữ hiệp. Hoàng Tứ Hỷ dần dần ý thức được, hắn lần này giáng lâm bích huyết giang hồ khả năng xuất hiện thời không biến hóa, giống như là cùng nó Minh Mạt Thanh Sơ giang hồ trùng điệp ở cùng nhau. Hắn tiến một bước tìm Phi Hồng Cân chứng thực, "Ta tại Trung Nguyên lúc nhiều lần nghe người ta nói về, Thiên Sơn Nam Phong ở một vị từ Trung Nguyên tới võ lâm tiền bối, tất cả mọi người bảo nàng tóc trắng ma nữ, cô nương ngươi có hay không thấy qua vị tiền bối này?" "Nào chỉ là gặp qua đâu." Phi Hồng Cân bỗng nhiên giải khai khăn trùng đầu, lộ ra nàng tóc trắng thơ, biểu hiện ra cho Hoàng Tứ Hỷ nhìn, "Hoàng đại hiệp là bậc thầy võ học, ta sẽ không giấu giếm ngươi, tóc trắng ma nữ nhưng thật ra là sư phụ ta, ta là nàng đệ tử. Cái này đầu tóc bạc chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối." "A." Trung quanh A Tắc khắc người cưới nhìn thấy nàng tóc trắng mọc thành bụi, đều kinh hô không thôi, Nam Cương Thảo Nguyên nổi tiếng nhất nữ hiệp, xinh đẹp nhất mỹ nhân, lại nhưng đã già yếu tới loại tình trạng này. Mặc dù Phi Hồng Cân khuôn mặt như cũ trắng non tinh xảo, cũng không thấy giản mua đặc thủ, nhưng là tóc trắng phơ như cũ lộ ra cực không cân đối, liếc nhìn nàng một cái, đều sẽ làm người ta sinh ra lão thái bà cảm nhận. A Tắc khắc người cưới nhóm đều muốn, năm đó Phi Hồng Cân sở dĩ ẩn cư, đó là bởi vì Phi Hồng Cân đánh một trận đại bại cầm. Lúc ấy thanh binh thừa dịp Trung Nguyên đại loạn, Minh Đình hủy diệt lúc chiếm cứ Trung Nguyên non sông, vì vững chắc Trung Nguyên chính quyền, thanh binh bắt đầu phát binh Nam Cương. Phi Hồng Cân là Nam Cương Thảo Nguyên các tộc cùng đề cử minh chủ, nàng liền triệu tập các tộc binh mã liên hợp lại cùng nhau, ý đồ chống cự thanh binh, kết quả bị đánh đại bại. Từ đó về sau Phi Hồng Cân liền chạy nhập Thiên Sơn chỗ sâu, lại không xuất thế, hơn 10 năm ở giữa đều chưa từng công khai lộ diện. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trận này đánh bại, nhường Nam Cương Thảo Nguyên các tộc tổn thương quá thảm, mới đưa đến Phi Hồng Cân tóc biến bạch. Nhưng Phi Hồng Cân cũng không lấy tóc trắng là quẫn, nàng trước mặt mọi người biểu diễn ra, không sợ bị người nhìn thấy. Nàng tiếp tục đối Hoàng Tứ Hỷ nói, "Ta lần này hạ Thiên Sơn là bởi vì lão bằng hữu của ta Mạ Cái Đề cùng Man Linh Na bị thanh binh truy sát, ta chuyên chạy đến cứu bọn họ. Nhưng ta nhiều năm chưa từng cùng thanh binh tác chiến, lui lịch vô phương, nếu không phải Hoàng đại hiệp chạy đến trợ giúp, hôm nay hậu quả khó mà lường được." Hoàng Tứ Hỷ nhìn nàng tóc trắng thơ, nghĩ thầm nàng đã thừa nhận cùng tóc trắng ma nữ quan hệ, Tiêu Bích Huyết giang hồ khẳng định đã cùng Thiên Sơn giang hồ trùng điệp ở cùng nhau. Tóc trắng ma nữ là tung hoành tại vạn lịch những năm cuối võ lâm danh túc, bản thân là một đứa cô nhi, không môn không phái, đảm nhiệm qua Trung Nguyên lục lâm thủ lĩnh, đợi đến Thiên Khải trong năm lúc nàng rời đi Trung Nguyên, quy ẩn tại Thiên Sơn dãy núi, từ đây ở tái ngoại cũng không còn trung thổ. Thời gian qua đi mấy chục năm sau, tóc trắng ma nữ năm hơn cổ hy, Trung Nguyên võ lâm đều đã không biết rõ nàng tồn tại. Bởi vì Thiên Sơn tiếp giáp lấy Nam Cương Thảo Nguyên, tóc trắng ma nữ thường ngày cùng Thảo Nguyên bộ lạc dân chăn nuôi tiếp xúc nhiều nhất, liền chọn chúng Phi Hồng Cân làm truyền nhân y bác. Phi Hồng Cân xuất sư sau ngay tại Thảo Nguyên cùng thanh binh đánh trận, đánh thua lui lại ẩn Thiên Sơn Nam Phong, cùng tóc trắng ma nữ sớm chiều làm bạn, chưa hề tới Trung Nguyên du lịch qua. Bất quá từ khi Minh Đình hủy diệt sau, số lớn lập chí phục quốc hảo kiệt hiệp sĩ rời đi tái ngoại tị nạn, Phi Hồng Cân thường cùng bọn hắn liên hệ. Đối Trung Nguyên võ lâm tình huống cũng không tính lạ lẫm. Hoàng Tứ Hỷ vốn muốn tìm Phi Hồng Cân kỹ càng nghe ngóng Trung Nguyên thế cục, chợt nghe đám người chúng quanh bên trong vang lên một hồi tiếng khóc. A Tắc khắc thủ lĩnh Mạ Cái Đề ngược chúng một tiễn, đây là vết thương chí mạng, vợ hắn Man Linh Na nếm thử băng bó vết thương, lại không có hiệu quả, trơ mắt nhìn xem Mạ Cái Đề dần dần không khí tức, đau thương phía dưới khóc ra thành tiếng. Hoàng Tứ Hỷ lập tức dịch bước đi qua, ngồi xổm người xuống, giơ tay nắm lấy mạ cái để cổ tay. Chờ kiểm tra xong thương thế, Hoàng tứ Hỉ đối Man Linh Na nói rằng, ngươi trước đừng khóc, hắn còn có thể cứu. Mạ cái để chúng tên, chỉ dựa vào dược vật không cách nào trị liệu. Hoàng tứ Hỉ vận chuyển ra mạ nội công, tự mình cho hắn chữa thương. A Tắc khắp người cười nhóm gặp hắn hiểu được y thuật, lộ ra kích động hí hửng, vừa rồi trận đại chiến kia đạo đưa bọn họ cơ hồ từng cái bị thương, người bị trọng thương chừng trên trăm vị, toàn là bị đao tiễn thương tích, trước kia gặp gỡ loại thương thế này, cho dù có bộ lạc y sư cứu chữa, cũng may mắn còn sống sót không có bao nhiêu. Nếu như Hoàng tứ Hỉ thật có thể cứu về mạ cái để, vậy những này thương binh liền có mạng sống hy vọng. Phi Hồng Cân thấy Hoàng tứ Hỉ lại vẫn là y rừng thánh thủ, cũng thấy hiếm lạ không thôi. Nàng rất muốn hỏi một câu Hoàng tứ Hỉ sư thừa lai lịch, nhưng Hoàng tứ Hỉ đang cho mạ cái để trấn trị, nàng liền không có quấy rầy, đứng ở một bên chờ lên. Mau nhìn, mạ cái để tỉnh. Mạ cái để giật giật mí mắt, hướng đám người nhìn một cái, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, chợt liền lại đã bất tỉnh. Bất quá cái này cải tử hồi sinh một màn như cũ dẫn phát A Tắc khắp người reo hò. Bọn hắn lại quỳ ngã xuống trên mặt đất, làm ra đủ loại cầu nguyện, bên trong lúc đầu hiệp sĩ, ngươi cùng thật sứ giả của thần như thế thần thánh. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta A Tắc khắp bộ lạc khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta sẽ ở Nam Cương thảo nguyên truyền tụng ngươi anh danh, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không lãng quên nghĩa cử của ngươi. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, Hoàng tứ Hỉ tất cả đều nghe không hiểu. Hắn lấy ra thiên hương đoạn tục giao cùng Bạch Vân Hùng đàng hoàn, đưa cho Man Linh Na. Ngươi đem nhựa cây cao thoa lên trên vết thương của hắn, lại cho hắn uy một quả viên đang ăn dược. Man Linh Na lập tức làm theo, vừa nói, Hoàng đại hiệp, cho trượng phu ta dụng về sau, hắn liền có thể bình phục thôi. Hoàng tứ Hỉ lắc đầu, ta chỉ là tạm thời ổn định thương thế của hắn, muốn khôi phục khỏi hẳn, ít ra còn cần tu dưỡng mấy tháng, ngươi phải nhanh một chút mang theo hắn trở lại về bộ lạc, tốt nhất đừng nhường hắn lại cưỡi ngựa. Man Linh Na cùng mạ cái để trước kia đã từng cùng bên trong lúc đầu quân nhân kề vai chiến đấu, cùng một chỗ chống cự thanh binh, tiếng hắn đều dạng không tệ. Nàng vợ chồng cũng đều qua tuổi 30 tuổi, cùng Phi Hồng Cân là người đồng lứa. Từ khi Phi Hồng Cân quy ẩn thiên sơn sau, nàng vợ chồng tiếp tục cùng thanh binh giao chiến, đáng tiếc thanh binh tại Nam Cương thảo nguyên thế lực càng lúc càng lớn, đơn độc một cái bộ lạc toàn đều không phải là thanh binh địch thủ. Nàng đau khổ nói rằng, chúng ta A Tắc khắc bộ lạc đã bị thanh binh công phá, tụ trưởng Hô Khả Tế cũng bị thanh binh bắt đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể ở Nam Cương trên thảo nguyên lang thang, thẳng nếu không thể cưỡi ngựa, một khi tao ngộ thanh binh, vậy cũng chỉ có thể đầu hàng. Phi Hồng Cân chợt tan ủi, các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về La Bố tộc ở tạm, chờ mạ cái để cùng thụ thương tộc nhân khôi phục về sau, lại trở về các ngươi bộ lạc thu phục lãnh địa. Nàng nói xong hướng Hoàng tứ Hỉ phát ra mời, Hoàng đại hiệp, ta muốn xin ngươi tới nhà ta làm khách, ngươi có nguyện ý hay không quang lâm? Ở đây A Tắc khắp người cười tất cả đều lộ ra chờ mong, bọn hắn hy vọng Hoàng tứ Hỉ tùy hành, kia người bệnh của bọn họ liền có mạng sống cam đoan. Nhưng bọn hắn hiện tại đang chạy trốn, không bỏ ra nổi lễ vật tạ ơn Hoàng tứ Hỉ, hai tay chống chân phía dưới, bọn hắn xấu hổ tại mở miệng, toàn cũng không dám ra ngoài âm thanh mời Hoàng tứ Hỉ. Hoàng tứ Hỉ đối Nam Cương địa hình cũng chưa quen thuộc, cần dẫn đường chỉ đường khả năng mau mau trở về Trung Nguyên. Huống hồ hắn còn muốn tìm Phi Hồng Cân nghe ngóng Trung Nguyên tình huống, liền sảng khoái đáp ứng. Phi Hồng Cân gặp hắn nguyện ý làm khách, lập tức đem tin tức tốt truyền đạt cho A Tắc khắp người cưới, thoáng chốc ở giữa, tiếng hoan hô như sấm động. Chờ bọn hắn thanh lý xong chiến trường, băng bó thương binh, liền kết bạn tiến về La Bố tộc lãnh địa.